Chương 7. Thiên Uy muốn khuynh hà kính cẩn. Chương 7 Thiên Uy muốn khuynh hà kính cẩn, 4. Trương Hàm đi một lúc lâu, Hàn Cương vẫn còn ở trong thư phòng. Cùng một chuyện, phân biệt từ hai góc độ tích cực cùng tiêu cực nhìn sang, kết luận đạt được tất nhiên sẽ khác nhau một trời một vực. Theo Hàn Cương, ấu chủ so với hoàng đế trưởng thành còn dễ lợi dụng hơn. Lo lắng chỉ là tương lai 10 năm sau, chứ không phải nguy hiểm lửa xém lông mày. Theo việc hiểu sâu hơn về tự nhiên, xung đột giữa khí học và hoàng quyền là không thể tránh khỏi. Triệu Tuân lúc trước đã gây ra quá nhiều trở ngại cho khí học, đó là kính viễn vọng vừa mới xuất hiện, thế nhân mới nhắm ống kính vào chân trời. Đến bây giờ, khí học sắp hất lên mặt bàn của việc cảm ứng thiên nhân, đã làm mưu đồ phơi bày. Năm đó đảng cũ phản đối tân pháp, chỉ trích Vương An Thạch vì cải cách chính trị, là thiên biến không đủ sợ, nhân tâm không đủ lo lắng, tổ tông không đủ pháp. Vương An Thạch đối với tố cáo như vậy, cũng chỉ là nói ngắn nói xuôi, không dám trực tiếp phủ định cảm ứng thiên nhân. Mà khí học là muốn đem tất cả cái này chọc thủng. Khí học theo đuổi chân tướng và hoàng quyền là từ địch tự nhiên. Cho dù phản công đến từ hoàng quyền, sẽ không kịch liệt giống như giáo hội phương Tây dựng lên hỏa hình đài, nhưng hủy sẽ đốt, cấm tiệt truyền tập, khiến khí học môn đồ khó vào quan trường, thậm chí trị tội lưu đày, một hoàng đế có đầy đủ kiến thức, khẳng định sẽ làm như vậy. Hàn Cương trước đó dùng an nguy con nối roi để kiểm chế Triệu Cát, thủ đoạn nguy hiểm như vậy, không có khả năng luôn luôn hữu hiệu. May mà Triệu Tuân phát bệnh sớm, nếu không thực sự phải kéo dài tới khi hắn chết mới thôi, mới có thể phóng tầm mắt nhìn lên bầu trời. Cũng may mà Hướng Thái Hậu đã tiếp tay, nếu không với tính khí của Cao Thái Thái Hoàng Thái Hậu, nói không chừng nhà mình sẽ phải tới lĩnh Nam ngắm sao trời. Thời gian tuy rằng thay đổi, sự tình cũng thay đổi, nhưng hôm nay mấu chốt vẫn là ở trên người Hướng Thái Hậu đám tể phụ sợ Triệu Hú thân chính, còn Hướng Thái Hậu cũng lo Triệu Hú sau này sẽ đổ tội danh lên người bà. Đặc biệt là Hướng Thái Hậu hiện tại có khúc mắc không thể hóa giải với Triệu Hú còn nhỏ. Nếu từ góc độ này mà tiến vào, Hướng Thái Hậu có thể bị thuyết phục. Nhưng Hàn Cương tin rằng trước khi bị thuyết phục, Hướng Thái Hậu tất nhiên sẽ trưng cầu ý kiến của mình. Quan nhân, vẫn còn tỉnh chứ? Vương cùng ở bên ngoài nhẹ giọng gọi cửa. Trương Hàm đi rồi, Hàn Cương cựu không một tiếng động, lại không đốt đèn, khiến người ta nhìn mà lo lắng. Vào đi. Hàn Cương ở bên trong lên tiếng. Vương Tuyển Cơ lập tức đi vào thư phòng. Trước đó Hàn Cương về nhà đã bảo Vương cùng dẫn theo con trai cả và con thứ đến thăm Vương An Thạch, cũng để hai tiểu tử đi theo, không có việc gì thì ở lại một thời gian. Đây là trước khi ý trở về đã đồng ý với Vương An Thạch. Lúc nào trở về? Hàn Cương hỏi nàng. Mới về đến nhà. Vương Cùng giơ tay lên thắp đèn ánh lửa sáng lên, ánh lửa chiếu rọi trong phòng sáng trưng. Vương Cùng xoay người, ân cần hỏi han, quan nhân, đã xảy ra chuyện gì? Không có gì. Hàn Cương lắc đầu, vẫn là chuyện của quan gia. Quan gia? Trương Tử Hậu tới đây vẫn muốn phế lập thiên tử. Bọn họ sợ hoàng đế lớn lên như vậy sao? Thấy thê tử rõ ràng mọi chuyện, Hàn Cương kinh dị nhướng đôi lông mày, là nghe được từ nhạc phụ bên kia. Phụ thân bên kia không nói gì, nương ở nơi đó ngược lại nói chút ít. Vậy thì đúng rồi. Hàn Cương nhếch môi cười nói, sinh năm bất mãn bách, thường hoài bách tuyệt ưu. Là đang nói Trương Tử Hậu. Là vi phu tự nói với mình. Hàn Cương vương người đứng dậy, ngày mai muốn vào cung thỉnh thiên tử, thái hậu nghe chính, phải chuẩn bị quần áo thật tốt. Thỉnh tội thì thỉnh tội, cho dù chuyện trong nha môn là không làm, nhưng tang lễ của đại hành hoàng đế vẫn phải tham gia. Lại nói tiếp tang lễ của thiên tử cũng rất rườm rà, hơn nữa không phải ngày một ngày hai, chỉ là tang lễ, thiên tử lấy ngày tháng năm, cũng phải 27 ngày mới trừ phục. Mà ở tử cung vào lăng, trước khi thần chủ chính thức đến thái miếu, càng phải mất mấy tháng. Đã sớm chuẩn bị xong, còn có thể chờ quan nhân tới hỏi sao? Vương Tiễn liếc Hàn Cương một cái, sau đó gọi người tiến vào. Bảo nàng đi lấy quần áo Hàn Cương ngày mai vào trong cung muốn thay. Rất nhanh, một chồng quần áo đã được ông tới, phía sau còn có Vân Nương, Tố Tâm và Chu Nam. Cái gọi là quân thần như cha con, trong ngày tang lễ của thiên tử, quần thần cũng phải chịu tang. Bình thường túi tử kim ngư tất nhiên không thể mặc, phải mặc tang phục. Cấp bậc khác nhau, đẳng cấp tang phục cũng khác nhau. Ký lộc quan của Hàn Cương là thị lang bộ lễ, trong tam phẩm. Nhưng quyết định phục sắc không phải ký lộc quan mà là tán quan giai. Hàn Cương ở đây là quang lộc đại phu từ nhị phẩm trở lên, thuộc quan văn võ cấp 2, gồm có khăn quàng, đầu quan, tay áo lớn, áo sam, quần, trúc trượng, áo lụa, nguyên một bộ đầy đủ. Cầm gậy trúc bốn thước lên, gậy trúc màu xanh ngọc mài đến một chỗ tô rắc cũng không nhìn thấy, sáng bóng mượt mà, tiểu tử dùng để đọc sách không được tốt ngược lại rất tiện tay. Nhưng nghĩ đến mình mới 30 tuổi đã phải chống gậy đi lên, mà những lao đại tuổi này lại không có quan chức nhị phẩm, lại chỉ có thể tay không đứng, Hàn Cương cũng không khỏi cảm thấy chủ nghĩa hình thức như vậy thật khiến người ta phiền. Bất quá muốn trang điểm như vậy, dường như còn bao gồm thân vương, hoàng tử. Hoàng tử bây giờ còn không có, nhưng nhị đại vương, tam đại vương ngược lại là có. Nhị đại vương bên kia, giống như bệnh đột nhiên tốt lên. Nhìn một chút vị đại vương này lại muốn náo cái gì? Các thê thiếp cùng nhau giúp Hàn Cương sửa sang lại tang phục, ngoại trừ trúc trượng chỉ có một cây ra, mặt khác đều có mấy bộ để thay thế. Đến lúc đó còn hơn 20 ngày nữa. Những quần áo này đều là quan viên đưa tới, làm nội vàng, rất dễ dàng tách ra. Buổi chiều, nô tỳ và nam nương tỷ tỷ, Tố Tâm tỷ tỷ cùng may lại một lần nữa. Vân Nương ngước mặt, thỉnh công nói với Hàn Cương. Trong cung muốn làm cũng chỉ có 20-30 tang phục, sao lại không dụng tâm một chút? Chu Nam thì oán giận tay nghề trong cung. Quan văn võ cùng đẳng cấp với Hàn Cương chỉ có nhiêu đó, tang phục của bọn họ đều là do trong cung hỗ trợ cắt may. Quan văn võ nhị phẩm trở xuống đều đã phát vải vóc bảo bọn họ tự làm. Nhưng tang phục của bọn họ cũng đơn giản, không có nhiều linh tinh như vậy. Trong cung có việc bận, các nàng còn phải tự may quần áo cho mình, không thể thiếu chuyện. Vương Cùng nhẹ giọng nói, cầm một bộ quần áo vải bố lên, lại là váy của nàng. Vương Cùng kiểm tra đường may và vải vóc, sau đó cẩn thận xếp lại. Ngoại mệnh phụ cũng phải vào cung để cúng tế thiên tử, váy vải, áo sam, khăn tay, đầu gấu ngựa, cũng là một bộ linh tinh. Ngoại trừ áo tang màu trắng, Hàn Cương còn có áo công phục nhạt màu sắc nhạt hơn nhiều so với áo tang bình thường. Công phục nhạt màu này tên là thảm phục, là quan phục sau khi cởi bỏ quần áo mới thay đổi, dựa theo lễ chế, sau khi hết thời gian tang, cởi tang phục ra, còn không thể lập tức mặc vào quan bào chính xác, trước tiên phải mặc thảm phục độ mới được. Thảm phục bên Hàn Cương tất nhiên là màu tím nhạt. Triều đình trực tiếp đưa vải vóc để cho các quan viên về nhà tự mình cắt. Nếu là quan viên thụ trang phục ngũ phẩm thì sẽ đổi màu đỏ nhạt thành màu đỏ nhạt, lục bào, thanh bào cũng đều đổi thành màu xanh nhạt và màu xanh nhạt. Tay chân lớp dệt may trong nhà luôn luôn nhanh, nhưng quần áo của Hàn Cương đều do Vương Anh các nàng tự mình câu lại. Nhìn Tiêu Thê Mỹ thiếp trong phòng, dốc lòng sửa sang lại trang phục cho mình, Hàn Cương cũng lắng đọng lại phiền não. Cho dù phiền lòng, cũng không cần phải ngày đêm đều để ở trong lòng, thời điểm nên giải sầu thì nên giải sầu mới phải. Trong phòng một mảnh trắng xóa, đệm giường là màu trắng, rèm chướng là màu trắng, ấm trà chén chén cũng màu trắng, ngay cả ngọn nến cũng tất cả đều là màu trắng. Trong sương phòng trắng xóa, Hướng Thái Hậu mặc một thân hiếu phục trắng thuần, lặng lặng ngồi ở trước bàn. Một chồng tấu chương thật dày đặt lên bàn, rất lâu sau cũng không cầm lên. Một bản tấu chương bày ở trước mặt, cũng không thấy lật qua lật lại cùng phê duyệt. Bút son cầm trong tay đã khô, đã lâu không thấy động đậy. Nhưng cung nhân hầu hạ nàng xung quanh, không ai dám quấy rầy nàng. Hướng Thái Hậu rất đau đầu, đầu đau như muốn nứt ra. Trượng phu chết, vốn nên để cho tất cả mọi người được giải thoát, bao gồm chính hắn. Nhưng hiện tại loại tình huống này, gánh nặng quấn quanh người, lại tăng thêm một tầng, hai tầng, ba tầng. Rõ ràng nàng không làm sai một chút nào, vì sao bây giờ nàng phải lo lắng hãi hùng? Rõ ràng lúc bà chủ trì quốc chính, tận khả năng của mình làm được tận thiện tận mỹ, chỉ muốn chờ con trai sau khi thành nhân, có thể nói một câu không phụ ủy thác trượng phu, lại vì sao phải lo lắng ngày sau bị người ta thoá mạ nguy hiểm? Thậm chí thân tộc cũng có thể khó có thể bảo toàn, đây rõ ràng đều không phải lỗi của nàng. Vì sao bây giờ còn phải khổ tâm chuẩn bị kỹ cho nghiệt tử kia? Phạm phải tội giết cha, cho dù là ngoài ý muốn, nhưng chung quy là hắn hại chết tiên đế. Vốn dĩ nhớ tới tuổi nhỏ không biết gì, bởi vì một mảnh thuần hiếu phạm phải sai lầm lớn, kỳ tình khá mẫn. Ngày hôm trước ở trên điện, cũng không phải là Hàn Cương thuyết phục nàng, mà là để cho nàng cảm thấy lựa chọn này tốt hơn một chút, nhưng bây giờ lại không thể nhìn như vậy. Thái sát nói, thật ra có đạo lý. Thái hậu, Thái hậu, Thái hậu. Tiểu hoàng môn bên cạnh càng nhấc càng cao, thanh âm rốt cục kinh động hướng Thái hậu, làm sao vậy? Tiểu hoàng môn run rẩy, bẩm Thái hậu, Thạch Đô Chi đã trở về, để cho hắn vào đi. Những tấu chương này đều đã rút rồi, ngày mai lại nói. Rồi phân phó Thái hậu, mấy tên nội thị đem mấy chồng tấu chương ra ngoài, Thạch Đắc Nhất lập tức đi vào đợi Thạch Đắc Nhất khấu đầu vẫn ăn xong, hướng Thái hậu hỏi hắn, bảo vệ từ cung bên kia thế nào? Bẩm Thái hậu, Thái hoàng Thái hậu tất cả đều khỏe mạnh, cũng đã chuẩn bị tốt, không có dị động gì khác sao? Thạch Đắc Nhất trầm mặc, sau đó chậm rãi lắc đầu, không nhìn ra. Nhị thúc của ta đâu? Bệnh đã tốt lên rồi, không điên không đốc, nói chuyện cũng rõ ràng, chỉ là khóc, vẫn luôn nhớ tiên đế. Hướng Thái hậu cười lạnh, bệnh tình thật đúng là lúc tốt, bệnh khí này thật đúng là săn sóc. Thạch Đắc Nhất mồ hôi đầm địa, Thái hậu trước mặt hắn rõ ràng mang theo sát ý, tam thúc và thủ quốc thế nào? Từ sau khi Tam đại vương hồi kinh vẫn luôn đọc sách, về phần đại trưởng công chúa thì vẫn luôn check kinh, là dùng máu lưới, cũng không biết học một chút. Hướng Thái hậu hừ một tiếng, lại nhìn chằm chằm Thạch Đắc Nhất, mấy ngày nay không được để kinh thành xảy ra nhiễu loạn, cảnh tỉnh một chút. Chương 8. Thiên Nguy muốn khuynh Hà kính cung. Chương 8. Thiên Nguy muốn khuynh Hà kính cung, nam. Đó không phải nhị đại vương sao? Chính là Tề vương. Thật sự khỏi bệnh rồi. Bệnh lúc nào? Trên đầu làm sao lại cuốn băng vải? Dường như là đụng vào tường. Bệnh khỏi rồi còn đụng tường. Ai biết vị hưu gánh nhị đại vương này đang suy nghĩ gì? Tiếng nghị luận dồn dập nổi lên, trong tiếng nghị luận, cửa Hồng Tuyên Đức môn từ từ mở ra, Tề vương Triệu Lưu Sa giá gạt ra tất cả quan viên chờ đợi vào cung, là người đầu tiên lái vào hoàng thành. Sau khi Triệu Hú đăng cơ không lâu, trước khi Triệu Trinh băng hà, y theo lệ cũ, đưa hai vị thúc thúc của tiểu hoàng đế vào bái đại quốc, một là Tề vương, một là Lỗ vương. Mặc kệ Triệu Kham có phải đã từng chuẩn bị tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với Triệu Hú hay không, nhưng chỉ cần triều đình không chính thức truy cứu tội ác của y, như vậy y vẫn là thân vương điện hạ của Đại Tống. Khi tin tức Triệu Tuân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử từ trong cung truyền ra, Triệu Tuân đã điên hơn một năm đột nhiên tỉnh táo lại, khóc lóc hô hào muốn tới tế bái huynh trưởng tôn kính nhất của hắn, thậm chí khi giám sát nội thị của hắn cự tuyệt yêu cầu của hắn, đâm đầu vào vách tường, tỏ vẻ kiên quyết. Thân vương bằng hữu như thế, triều đình sao có thể cự tuyệt yêu cầu của hắn? Hơn nữa bệnh nặng khỏi hẳn cũng chính là một chuyện đáng mừng, có thể thuận tiện an ủi Thái hoàng Thái hậu đang đau khổ mất con. Khá lắm Cao Dương. Bên trong Tuyên Đức môn, một quan viên mặc trang phục màu trắng không hề cố kỵ bình luận, khiến vài quan viên phụ cận ghé mắt nhìn. Tâm bệnh của nhị đại vương đúng lúc sinh ra, đúng lúc mà lui, không phải là vị hoàng đế Bắc Tề giả ngây giả dại, giả heo ăn thịt hổ, cuối cùng thuận lợi mưu phản đắc thủ kia có mấy phần tương tự. Biểu hiện bệnh điên bên ngoài là một chuyện, giã tâm bên trong cũng là một chuyện, hơn nữa càng giống nhau hơn vài phần. Nhưng lời này nếu là quan văn nói ra ngược lại cũng thôi, chỉ sợ sẽ có người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Nhưng vị này tiểu dáng nhìn tam phục, rõ ràng là bên lớp võ, hơn nữa một đám phụ kiện, còn chứng minh hắn có tư cách mặc trang phục ngũ phẩm. Một võ phu cũng dám nói như vậy, vẫn là để cho đám văn thần xung quanh kéo mặt xuống. Tô Lam quay mặt đi, nhìn về phía hắn. Tuổi chừng 30, dung mạo rất anh hùng, dưới tang phục tố sắc, thân thể thon dài thẳng tắp như kình tùng, nhưng gương mặt này Tô Thức cũng không quen thuộc, đối với Tô Thức từng có tài không quên được mà nói, đối phương hiển nhiên không phải triều thần ở kinh thành. Chỉ là nếu hắn không phải có phương pháp bảo dưỡng, hơn 30 tuổi đã mặc so với ngũ phẩm, hoặc là chỗ dựa rất cứng, hoặc chính là quân công hiển hách. Là con trai của Vương Tương Mẫn, Vương hậu Vương Sử Đạo. Lan Châu Chi Châu, thì Hà Lộ quản lý. Chính là hắn. Quan viên bên cạnh xì xào bàn tán, hóa giải nghi vấn của Tô Thức. Vị này hiển nhiên là một người nổi tiếng, người quen biết hắn nhiều, nghe nói qua hắn cũng không ít, Tô Thức cũng nghe nói qua tục danh của hắn, không chỉ có chỗ dựa vững chắc, quân công cũng không nhỏ. Cũng khó trách không có ai đi ra quát hắn. Năm nay đến phiên hắn lên kinh đô sao? Tô Thức có vài phần tò mò đánh giá vị tướng soái trẻ tuổi danh khí không nhỏ này. Mặc dù không bằng khả năng khai sáng cục diện bế tắc ở Tây Bắc của cha hắn, cũng không nghe nói hắn có ánh mắt xuất chúng biết nhìn người, nhưng ở Lũng Hưu tọa trấn quận điện yếu, trấn áp chư phiên, năng lực của hắn đã biểu hiện rất nổi bật. Vương Thiệu ở Lũng Hưu vốn có hy vọng, Vương Hậu ở Hy Hà Lộ cũng là nhất ngôn cửu đỉnh, rất được người thổ phiên kính sợ. Vương Hậu trấn thủ Lan Châu nhiều năm, phàm là có bộ lạc phiên gây chuyện, hắn một phong thơ qua đi, là có thể làm cho tất cả mọi người đều thành thật trở lại. Năm nay là thời gian hắn lên kinh chiếu. Vốn dĩ lúc ở Yến Giá Thiên Tử, phàm là tướng quân biên thần đều phải giữ vững cương vị, không được rời khỏi chức vụ nửa bước, nhưng Vương Hậu vừa vặn đủ phải. Mười mấy năm trước, hắn ở ngay tại Hy Hà Lộ. Hơn 10 năm trôi qua, hắn còn ở tại Hy Hà Lộ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không phải phiên trấn cũng là phiên trấn. Tô Thức còn nghe được có người ở sau lưng thấp giọng nói nhỏ, tựa hồ rất không phục. Trên danh nghĩa là lo lắng cho triều đình, nhưng ngầm lại công kích chiếm đa số. Nhưng thế lực địa phương Lũng Tây rắc rối khó gỡ, có thủ lĩnh bộ tộc phiên quy thuận, cũng có hộ lớn di chuyển tới đó, còn có quân Hán dựa vào quân công cắm rễ ở địa phương. Mà ba đám người này, tất cả đều có quan hệ không rõ với Vương Tiểu Khai thác Hà Hoàng năm đó. Không có thân phận như Vương Hậu, muốn trấn trụ Lũng Tây, không biết phải phí bao nhiêu khí lực. Hơn nữa sau lưng Vương Hậu là Hàn Cương, cùng với thế lực Tây quân lớn nhất trong cấm quân hiện giờ, nếu thật muốn cho hắn chút khó coi, vậy chờ chỗ rửa và thế lực sau lưng hắn cắn lên đi. Căn cơ vững chắc như vậy, không biết có bao nhiêu võ quan hâm mộ hắn đang nghĩ ngợi, tiếng xì xào bàn tán bên cạnh đột nhiên không còn nữa, Tô Lam lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại. Nhưng lại là dựa vào núi. Không có chấp chính cấp một, mấy chục đồng đi theo bên cạnh, hôm nay Hàn Cương đi theo chỉ có vài người. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như đã vứt bỏ hai chức vị Tuyên Huy Bắc viện sứ và Tư Chính điện học sĩ, hoàn toàn coi mình là tội thần phạt quan. Hàn Cương kiềm chế mình nghiêm khắc, cũng không hổ danh tiếng của hắn. Hắn coi chức quan như giày rách, tuân theo pháp luật triều đình, cũng làm cho rất nhiều quan viên có thói quen đi quá giới hạn nghi thức hơi bị kinh dị. Hàn Cương đứng cách Tuyên Đức môn rất xa liền kéo dây cương, dừng lại. Tầm mắt đảo qua các quan viên chờ đợi vào cung trước cửa, Tô Lam thậm chí cảm giác được hắn ở xa xa hướng về bên này gật gật đầu, dường như là đang chào hỏi. Tô Lam cau mày, quay đầu nhìn lại, đối tượng mà Hàn Cương chào hỏi quả nhiên không phải là mình mà là Vương Hậu. Nghe nói giữa hai người còn có quan hệ thông gia, không biết lần này Vương Hậu vào kinh, vào dịch quán trong kinh, có phải là đi Hàn gia bái phòng trước hay không. Tuy nhiên khi rất nhiều quan viên đều tiến lại gần để hỏi Hàn Cương, Vương Hậu thì ở lại nơi này, không cùng tiến lên. Có lẽ trong mắt người khác là biểu hiện xa lạ của song phương, nhưng trong cảm giác của Tô Thức, giữa hai người hiển nhiên đã sớm có sự ăn ý, không cần lễ tiết vô vị. Chỗ dựa sau lưng Vương Hậu vẫn vững vàng vững chãi. Hàn Cương dẫn tội từ quan, nhưng triều đình còn chưa phê chuẩn, mặc dù phê chuẩn, địa vị cũng không nhất định sẽ giảm xuống. Triều đình cũng không có khả năng để cho hắn rời khỏi kinh thành, đi địa phương đảm nhiệm châu quan. Chỉ cần còn ở trong kinh thành, Hàn Cương mặc dù là áo vải, cũng có thể địa vị ngang nhau với chấp chính. Tiếng chuông và tiếng pháo trước sau vang lên, văn võ bá quan tụ hợp vào trong cung. Nhiệm vụ hôm nay của bọn họ là khuyên bảo Hoàng Thái Hậu nghe chính, không được rơi vào trong bí ai. Mặc dù ai cũng biết, mấy ngày nay Thái Hậu còn đang xử lý triều chính, không hề trì hoãn chính sự, nhưng nghi thức nên đi tuyệt không thể thiếu. Bất kể như thế nào, đây là pháp luật truyền thừa xuống, không phải tùy tùy tiện tiện có thể phủ định. Thính chính, tiểu tường, đại tường, sau đó lại 3 tháng sau trừ, sau đó là tử cung nhập táng và thần chủ vào miếu. Toàn bộ quá trình đều phải hoàn thành, mới coi như là kết thúc. Hiện giờ chỉ là một mở đầu. Hoàng Thái Hậu và tiểu hoàng đế lúc này đều ở trước tử cung, trông coi linh vị của đại hành hoàng đế. Văn võ ba quan muốn làm, tức là đến mời hai vị di giá, hoàn thành nhiệm vụ xin nghe chính. Hoàng Thái Hậu không đội mũ phượng, tóc cũng rối tung, không búi thành búi tóc. Trang điểm không chỉnh tề, thể hiện bi thương trong lòng. Mà tiểu hoàng đế cũng không mang theo khăn vấn đầu, còn có thể nhìn thấy tóc cạo xanh. Thái hoàng Thái Hậu cũng ở trước tử cung của đại hành hoàng đế, canh giữ trong linh đường. Trong thiên địa, hai vị nữ nhân tôn quý nhất hôm nay, hoàn toàn nhìn không ra có khúc mắc gì, phối hợp lẫn nhau hoàn thành trình tự nên có hôm nay. Mấy vị tể phụ chăm chú nhìn Thái hoàng Thái Hậu, rốt cục thở dài một hơi, đây là cam chịu số phận, hay là hiểu được lấy đại cục làm trọng. Nhưng bất kể như thế nào, có thể thuận lợi tiến hành nghi thức nghe lệnh, thật sự còn phải dựa vào cao Thái hoàng Thái Hậu phối hợp. Ba lần mời Phương Doãn, cố gắng của các thần tử rốt cuộc đã đả động Thái Hậu, mà thiên tử Trầm Mặc cũng bị Thái Hậu nắm tay, đi vào sửa sang lại trang điểm. Một lát sau, trong điện văn nước, văn võ bá quan xếp hàng theo thứ tự, chờ đợi Thái Hậu và thiên tử xuất hiện. Vương An Thạch và Hàn Cương đều đã nộp đơn xin từ chức, tuy chưa phê chuẩn nhưng hai người đều không muốn đứng ở vị trí quan chức thỉnh cầu từ chức, chỉ là y theo chức quan vẫn còn giữ lại. Theo quy chế của lớp, Vương An Thạch vẫn có thể đứng ngang hàng với tể phụ, nhưng Hàn Cương chỉ là thị lang bộ lễ nên chỉ có thể đứng dưới học sĩ điện các chư điện do Hàn Lâm học sĩ cầm đầu. Vốn rất nhiều người cho rằng Hàn Cương tuyệt đối sẽ không cam lòng đứng dưới chư học sĩ, nhưng trên thực tế lại khác một trời một vực với suy đoán của bọn họ. Hàn Cương không có trật tự phân công chức vụ, cầm trúc trượng trong tay có vẻ vô cùng đặc biệt trong đám quan viên tay không. Hàn Cương đứng rất bình tĩnh, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt đang nhìn tới. Phần khí chất không quan tâm này của y, nhưng không ai nhìn y quá lâu. Triệu Trinh ở phía dưới lớp tể tướng càng khiến người ta chú ý hơn bất kỳ ai. Nhị đại vương đứng trong triều thần, không chút nào để ý, rất nhiều người đều khó có thể lý giải ý nghĩ của hắn, đều đã phát điên rồi, hiện tại cho dù lại hồi phục, quần thần cũng không có khả năng ủng hộ hắn, chẳng lẽ hắn thật đúng là trông cậy vào Cao Dương hay sao? Thật sự mà nói, cũng là ngụy trang nổi điên, thứ nhất là Tiêu Hùng có thể nhịn người không thể nhịn, thứ hai chính là Đông Thi Tần Ngu Xuẩn. Đối với vị nhị đại vương này lại bắt đầu nhảy lên nhảy xuống, các triều thần còn tưởng rằng Thái Hậu sẽ trực tiếp giam cầm, không ngờ vẫn là dễ dàng tha thứ cho hắn. Liên tưởng tới Cao Thái Hậu vừa rồi thập phần phối hợp, đây là ở trong âm thầm đạt thành hiệp nghị gì sao? Đương nhiên, cục diện ổn định hiện tại cũng là điều mà tể chấp hai phủ vui vẻ nhìn thấy. Ở bên ngoài, vị tể phụ nào cũng không muốn nhìn thấy điện lễ triều đình bị phá hư, khiến cho triều thần và sĩ dân thiên hạ hoài nghi năng lực của bọn họ. Nghi thức triều đình nghe lệnh không có nửa điểm chắc trở thuận lợi hoàn thành, sau khi dẫn quần thần bái lễ, Hàn Giáng cung tiễn hoàng thái hậu cùng thiên tử bái triều rời đi. Văn võ bá quan cũng theo thứ tự thối lui ra khỏi văn đức điện. Ra cửa điện, ngẩng đầu nhìn bầu trời mây đen, Hàn Giáng hoảng hốt một hồi, cứ như vậy kết thúc. Mấy hắn còn chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn ứng đối. Hắn quay đầu nhìn đồng liêu trong hai phủ, Vương An Thạch, Triệu Tuân và vị Tam đại vương không có cảm giác tồn tại kia. Như vậy cũng tốt. Hắn nghĩ, không có chuyện gì là tốt nhất. Chương 9. Thiên Uy muốn khuynh hà kính cẩn. Chương 9 Thiên Uy muốn khuynh hà kính cẩn. 6. Chính an tố tịch ảm đạm đã qua đại tống và hàng tỷ con dân của các nước chư hầu khác, cuối cùng từ biệt năm nguyên phong thứ tự dung chuyển bất an, nên đón mùa xuân mới của năm nguyên hữu thứ nhất. Trải qua hơn nửa tháng, cho dù vẫn còn trong thời kỳ tang thương, nhưng cái chết của Triệu Tuân đã lắng đọng lại trong dân gian. Nhắc tới thở dài vài tiếng, không nhắc tới cũng không ai đi nhớ mong, nên sống vẫn phải sống. Bài trừ nguyên nhân cái chết ly kỳ, chuyện xưa phảng phất trong tạp kịch, còn lại cũng chỉ là mười mấy năm qua, lại một hoàng đế băng hà đối với tông trạch mà nói, mặc dù bên cạnh còn có người thường xuyên nhắc tới, nhưng cũng không phải chuyện cần đặc biệt quan tâm. Năm nay tiến sĩ khoa cử vẫn tiến hành như thường lệ, thi lễ bộ cấp bách, càng làm cho cống sinh như hắn cảm thấy khẩn trương, cũng không dành đi cân nhắc vấn đề râu ria. Ngoại trừ ăn cơm và ngủ, tông trạch hận không thể dành hết thời gian vào việc học. Nhữ Lâm, thịt chó hầm xong rồi, muốn ăn không? Ngoài cửa truyền đến tiếng của hàng xóm Chu Văn Phát. Đều là thí sinh, Chu Văn Phát cũng không có thời gian ra ngoài, nhưng hắn có một người bạn tốt, có thể mượn nồi nấu thịt chó trong chùa. Thịt chó à? Tông Trạch sờ lên vết bỏng bên miệng, đau thấu tim, đẩy cửa ra, xin lỗi Chu Văn Phát, đa tạ ý tốt của Tông Lâm Minh. Nhưng hôm nay không được. Không biết có phải thời gian này thường ăn thịt chó không, hỏa khí quá thịnh, bỏng không thấy tốt, phải ăn mấy ngày thanh đạm. Người cũng không ăn, bá tài huynh vừa rồi cũng nói không ăn được. Chẳng lẽ để cho tiểu đệ một người ăn hay sao? Còn bao nhiêu? Làm thí nghiệm có mấy chục con. Nói là độc chết, cũng không chịu ăn, ngươi xem, lãng phí bao nhiêu? Là lãng phí. Tông Trạch phụ họa, hắn không quan tâm, người Giang Nam, cá nóc cũng đã ăn rồi, còn sợ thịt chó bị độc chết sao? Nói thật, thôn tiểu đệ nhiều núi, trong núi nhiều manh thú. Lợn rừng thường gặp, sâu cũng không ít. Những con lợn rừng, sâu lớn bị thợ săn dùng dược tiễn bắn chết, lấy ra có ai mà không ăn. Trên dược tiễn bôi đều là kịch độc thấy máu đóng hết hầu. Một chút hơi khói tính là gì? Thịt hun khói ăn nhiều rồi. Chu Văn Phát kéo Tông Trạch như nói một hồi, sau đó cáo từ rời đi, ăn nhiều, nói nhiều. Như vậy xem như một loại thủ đoạn để hắn thả lỏng tâm tình trước khi thi. Tông Trạch cũng như vậy, cho nên có thể hiểu được tâm tình của Chu Văn Phát. Chính hắn có thể điều tiết, nhưng có đôi khi ăn chung với bằng hữu sẽ có hiệu quả tốt hơn một chút. Nhất là gần đây, cùng Chu Văn Phát ăn thịt chó quá nhiều, cơ hồ đều bị thương. Sở dĩ gần đây có thịt chó vào bụng, ngược lại là nhờ có Tự Nhiên và Hàn Cương. Thái thượng hoàng chết, ly kỳ cổ quái. Theo lẽ thường, trong kinh thành sẽ sinh ra nhiều lời đồn, hơn nữa khẳng định sẽ bất lợi với thái hậu, hoặc nói nàng ám hại thượng hoàng, hoặc nói là nàng bảo vệ bất lợi, để cho người khác ám hại thượng hoàng. Sau đó đem sự tình đổ lên trên người tiểu hoàng đế mới 6 tuổi, thậm chí có thể sẽ liên hệ với cái chết của thái tổ hoàng đế. Nhưng Hàn Cương ra mặt, lại làm cho lời đồn không có đất đai truyền bá, giảm bớt áp lực vô vị cho thái hậu cùng tể phụ, đó cũng không phải là lời nói xuông bịa giải, mà là một thí nghiệm có liên quan tới độc than. Trong tập San Thiên Nhiên Kỳ mới thiết kế ra thí nghiệm đối chiếu độc than, là cầm con chó thường gặp nhất tới làm vật thí nghiệm, một lần đồng thời phải làm ba tổ. Cũng trong dương, cũng đặt lò sưởi, cùng một cái dương. Trong đó có hai cái dương được bịt kín, một cái trong đó có hơi khói thông ra bên ngoài, một cái hơi khói thì xếp ở bên trong, mà một cái khác trong ba cái dương thì là bản thân dương không đóng kín, có lỗ để thông khí. Sau khi châm lửa, đặt ba cái dương như vậy một buổi tối, đến sáng ngày thứ hai mở ra xem kết quả. Theo Tông Trạch biết, so sánh thí nghiệm này, rất nhiều người nhìn thấy thí nghiệm này đều có hứng thú làm. Chó không đáng tiền, đi đến sạp thịt mua mấy cái thiết bị thí nghiệm rất thuận tiện. Cái dương, lò sưởi, đồng dạng rất dễ dàng có thể lấy tới tay. Cùng nguyên nhân cái chết của Thái Thượng Hoàng trong truyền thuyết tương quan, đối với cái này người hứng thú rất nhiều. Thông qua giao lưu sau đó, kết quả thí nghiệm cũng đã có. Trong cái dương không có nắp bịt, chó đều còn sống. Mà trong cái dương bị kín, lò sưởi cũng không thông khí. Mà trong lò sưởi đối với bên ngoài xả hơi bị kín dương, chó có còn sống, có thì chết. Ngoài ra có một số người chú ý tới, trong cái dương hoàn toàn bị kín, động vật thí nghiệm khi chết cơ bản đều là vô thanh vô tức, động tĩnh rất nhỏ, mà trong cái dương bị kín lò sưởi đối với khí thải bên ngoài, chó chết, tất cả đều là trải qua một phen giãy giụa kịch liệt trước khi chết. Trong Tự Nhiên trong lúc công bố thí nghiệm, cũng trưng cầu nguyên nhân và nguyên lý của nó với thế nhân. Mặc dù tạm thời còn chưa có người nào có thể tỏ rõ nguyên lý trong đó, nhưng bất kể nói thế nào, có thí nghiệm này làm cơ sở, rất nhiều người đối với nguyên nhân cái chết của Triệu Tuân mà triều đình công bố cũng không có quá nhiều lòng nghi ngờ. Mặc dù trong triều đình còn có người cho rằng cái chết của thượng hoàng là bị mưu hại mà không phải ngoài ý muốn, nhưng ở trên phố xá, trên cơ bản đã không còn ai hoài nghi nữa. Thí nghiệm luôn rất thú vị, nhưng sau đó thu dọn tàn cục lại rất phiền toái. Thịt chó bị độc chết không có nhiều người nguyện ý ăn, ngẫu nhiên có một lao tham ăn như Chu Văn Phát nguyện ý tiếp nhận, nhưng cũng là phượng mao lân rác. Vật thí nghiệm bị vứt bỏ thật sự là làm cho người ta cảm thấy đáng tiếc. Tập San Thiên Nhiên đặt hàng cả năm, có thể trở thành hội viên truyền tin mà Hoàng Tống Tự Nhiên học được năm đó. Mà muốn trở thành thành viên chính thức, nhất định phải có 3 bài luận văn được phát biểu trên tập san mới được. Một khi trở thành thành viên chính thức, liền có thể có được một huy chương và một phần giấy chứng nhận, đồng thời không cần đặt tập san nữa, trực tiếp từ học cách gửi miễn phí ăn chút đồ ăn thanh đạm. Tông Trạch chuẩn bị buổi chiều đi thư viện cách đó không xa một chuyến. Sách vở có thể mang theo bên người khi lên thượng kinh cũng không nhiều, nhưng thi tỉnh sắp tới, rất nhiều điển cố, văn chương đều phải ôn lại một bên trước khi thi, miễn cho khi thi được cho không quen biết, đi tiểu thuyết chính là phương pháp tốt nhất. Hơn nữa còn có thể gặp được không ít sĩ nhân, luận bàn với nhau một chút, học nghệ cũng có thể có tiến bộ. thu dọn trang phục một chút, Tông Trạch đang chuẩn bị ra ngoài thì nghe thấy bên ngoài ồn ào đi ra tiểu viện, chỉ thấy một đám người từ tiền điện đi tới. Hòa thượng chủ trì túi đầu khom lưng trong đám người, không biết đang nói cái gì. Tông Trạch đứng ngoài đám người nhìn vào, đột nhiên kinh ngạc trợn tròn mắt, chính giữa đám người là Hà Cương. Vị này sao lại đến chùa miếu, chẳng lẽ là đến thắp hương sao? Nhưng trong lời đồn không phải nói hắn luôn luôn không có hảo cảm với phù đồ sao? Từng vấn đề nổi lên trong đầu, Tông Trạch nhất thời quên mất phải đến thư viện. Hàn Cương chậm rãi đi tới, vừa nói chuyện với Vương Hậu bên cạnh, vừa đánh giá ngôi chùa này từ trong ra ngoài. Hắn cũng không phải đến thắp hương, mà là dự định đến phá dỡ. Hòa thượng béo đang định nọt thì cười lấy mặt. Hàn Cương ác ý nghĩ, nếu hắn nói nội tình cho vị chủ trì một thân thịt chó này, không biết còn có thể cười được không. Hoàng Tống Đại thư viện đương nhiên phải xây dựng ở trong thành, nhưng trong kinh thành tấp đất tấp vàng, mỗi một mảnh đất có thể lợi dụng đều có chủ. Muốn xây dựng một tòa kiến trúc mới, phải xây dựng một tòa kiến trúc cũ khác. Nếu như muốn tu Hoàng Tống Đại thư viện, ít nhất phải hơn 10 mẫu đất đai, muốn trưng dụng mảng lớn đất đai. Nếu như là đất đai dân gian, triều đình cũng không thể cường đoạt, phải dùng tiền mua lại. Thư viện lấy lý do giáo hóa lê thứ, phổ cập văn sự làm lý do thiết lập. Kiến trúc kết cấu, theo ý tưởng của Hàn Cương, từ kết cấu gỗ đổi thành kiến trúc gạch đá, để phòng hỏa hoạn. Tàng thư bên trong càng có thể lấy 10 và kế. Tiền phải trả rất nhiều, nhưng hiện nay, triều đình nghèo đến mức vang lên đinh đường, tiền tệ từ cục chú tệ ra, chuyển thiên có thể dùng ra ngoài, khẳng định là không bỏ ra nổi tiền mua đất. Nhưng may mắn phủ Khai Phong trên danh nghĩa có đất, ví dụ như một gian chùa miếu này, là một trong mấy địa điểm thích hợp trong phủ Khai Phong chọn ra, trước sau này đều có chùa miếu thiên viện, đất này không phải sản nghiệp trong miếu, mà là đất đai dưới danh nghĩa phủ Khai Phong. Ngọc Côn, ngươi cảm thấy thế nào? Vương Hậu dâng ba nén hương, cầu phúc cho vương phụ, sau đó hỏi Hàn Cương. Hàn Cương lắc đầu, rời khỏi thư viện quá gần. Hắn càng hy vọng hai thư viện có thể cách xa một chút, như vậy mới có thể nhiều người hơn phổ huệ. Gần thì sao? Chẳng lẽ quán trưởng ta không lo lắng mua bán tốt hay sao? Nhiều người mới có thể tụ tập. Hàn Cương dường như là người làm ăn, nhưng Vương Hậu biết hắn muốn tụ tập cái gì, tài. Nói đến cách xưng hô của quán trưởng này thật sự không được tốt lắm, sao lại không có cái tên tốt một chút? Được rồi. Chẳng lẽ còn có thể để cử hoàng đế thư viện? Không mang theo sứ chức, không thêm học sĩ, chính là một quán trưởng chùi lùi. Triều đình cũng thật sự kéo ra mặt xuống. Triều đình có thể đồng ý thiết lập thư viện lớn là được rồi. Chưa từng nghe qua bốn chữ thiện tài khó bỏ sao? Nếu nói với hai vị tướng công Hàn, Thái một chút, dùng tiền giấy xây thư viện, đổi hư danh của đại thư viện sứ, ngươi xem bọn họ có nguyện ý hay không? Ngày hôm trước triều đình đã hạ lệnh thành lập thư viện Hoàng Tống ở Đông Kinh, hướng về phía Phổ La đại chúng. Từ chức Bắc viện sứ Tuyên Huy vừa mới từ nhiệm, học sĩ Tư Chính Điện Hàn Cương đảm nhiệm chức quán trưởng. Không chỉ Vương Hậu, rất nhiều người không có phê bình kín đáo về thư viện, nhưng thái độ của Hàn Cương càng thẳng thắn càng tốt. Hàn Cương đi qua một lần, cũng không chú ý tới các thí sinh ở trong đó, nói với Vương Hậu, đổi chỗ khác đi. Đi tiếp đi. Vương Hậu làm sao có ý kiến phản đối? Cùng Hàn Cương đi ra, lên ngựa, hướng một chỗ khác muốn xem xét chạy tới. Đúng rồi Ngọc Côn, vừa rồi ta đã muốn hỏi. Vương Hậu ở trên lưng ngựa hỏi, lúc sáng sớm ở trong dịch quán nghe người ta nói, Nhật Bản thất bại, cắt đất xương thần với Liêu Quốc. Hàng năm phải nộp tiền cống hiến 500 vạn lượng bạc, 10 vạn lượng vàng. Việc này là thật hay giả? Nhật Bản thua là thật. Liêu Quốc trong khoảng thời gian này ở Nhật Bản hát vang tiến mạnh. Chiến thuật kỵ binh lui tới tự nhiên, khiến cho quân phòng thủ Nhật Bản mấy trăm năm chỉ ở trên hòn đảo tiến hành chiến tranh quy mô nhỏ chịu đủ đau khổ. Hai lần hội chiến nghe nói đều lấy toàn quân bị diệt mà kết thúc, bị đánh hạ Bình An Kinh có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng nộp tiền cống hàng trăm vạn lượng bạc, 10 vạn lượng vàng chỉ là nói hiệu nói vượng, đem triều đình Nhật Bản hiện tại bán đi cũng không nhiều tiền như vậy. Vương Hậu chật lưỡi một cái, ta đã nói mà, quả nhiên là nói bậy. Nếu người Liêu thật sự cướp đoạt Nhật Bản, mỏ vàng bạc địa phương có thể bị bọn họ lợi dụng, nếu tất cả đều có thể đào ra, nói không chừng thật sự có thể nhiều như vậy, ít nhất bạc trắng sẽ không ít. Hàn Cương lại bổ sung, chỉ là những mỏ quặng đó vẫn còn chôn dưới đất. Trong tự nhiên bởi vì Liêu quốc vào Nhật Bản, cho nên bên trong có mấy bài báo địa lý đều có liên quan đến Nhật Bản. Trong đó Hàn Cương còn viết một bài dùng tên giả, lấy sắt, đồng, bạc, vàng làm ví dụ, nói kim loại phân nặng nhẹ, càng nhẹ ở mặt đất càng nhiều, địa hình càng nặng càng ít, đều chìm ở sâu trong lòng đất. Chỉ có núi lửa từ lòng đất phun ra nham thạch, có thể phun ra khoáng sản dưới lòng đất. Nhật Bản nhiều núi lửa, theo lý nên kim ngân chiếm đa số đây rõ ràng là gài bẫy, để Liêu quốc tận lực vận chuyển binh lực đi Nhật quốc, trái lại bức bách triều đình tăng cường đầu tư cho hải quân. Cũng bởi vậy, lời đồn nhiều vàng bạc Nhật quốc cũng truyền ra ngoài. Chương 10. Thiên Uy muốn khuynh Hà Cung, 1. Chương 10. Thiên Uy muốn khuynh Hà Cung, 7. Hai mắt của Liêu quốc ở Đại Tống đông đảo. Bởi vì Liêu Tuyên Tông ra luật Hồng Cơ, cùng với công lao của Bản Giáp, Phích Lịch Pháo, có Hàn Cương chủ trì tự nhiên tạp chí, đương nhiên là trọng điểm mà các thám tử chú ý, tuy tự nhiên không liên quan đến kỹ thuật quân sự, nhưng bên trong có rất nhiều nội dung, chỉ cần có đủ nhận thức, đều có thể trích dẫn đến quân sự. Mặc dù căn bản không thể thống kê, nhưng Hàn Cương tin chắc mỗi một kỳ tự nhiên, cùng với những tác phẩm tinh thông tự nhiên như hắn, Tô Tụng và Thẩm Quát, đều lưu truyền đến Liêu quốc. Theo hồi báo từ các phương diện khác nhau, chú ý đến khí học thực chứng, bởi vì ra luật tất tân đề sướng, nho sinh ở Liêu quốc đã trở nên hùng vĩ. So với Đại Tống, khí học trái đột phải chi, vẫn khó có thể áp chế cảnh ngộ của các học phái khác. Ở Liêu quốc, khí học sắp đuổi tận giết tuyệt nho sinh các lao phái kia. Mặc dù không thể nói ra miệng, nhưng Hàn Cương vẫn rất vui khi nhìn thấy cục diện như vậy. Khoa học phát triển, không có khả năng chỉ giới hạn ở một quốc gia, tri thức truyền bá cũng dễ dàng hơn thương phẩm. Liêu quốc tuy ít người, trình độ văn hóa cũng thấp, nhưng cũng có ngàn vạn nhân khẩu, trong đó người không phải số ít. Ở một thế giới khác, mấy trăm năm sau phương Tây, lại mới có bao nhiêu nhân khẩu, nhiều học giả luận bàn với nhau như vậy, dốc lòng học hỏi, không phải không ra được mọi người. Có áp lực mới có động lực. Khí học muốn phát triển trong nước Đại Tống, Liêu quốc coi trọng khí học nhất định là một trong những quả cân có trọng lượng nhất. Chính vì hiểu được điểm này, khi Liêu Quốc xâm lấn Nhật Bản, thừa dịp trong sĩ lâm bị dẫn phát phong trào, Hàn Cương liền không chút do dự bán tài nguyên khoáng sản Nhật Bản cho Liêu Quốc. Với uy tín của Hàn Cương ở Liêu Quốc, cộng thêm một số tài nguyên khoáng sản mà Nhật Quốc đã khai thác được, Liêu Quốc tất nhiên sẽ đặt tâm tư nhỏ ở trong núi. Sau này để Nhật Bản có được những mỏ vàng mỏ bạc được xưng là Hoàng Kim Quốc, nói không chừng rất nhanh có thể bị tìm ra. Một khi tài nguyên khoáng sản của Nhật Bản thật sự được khai phá ra, lợi ích cũng không hoàn toàn là Liêu Quốc. Người nghèo chợt giàu, chưa chắc đã là chuyện tốt. Tơ lụa, vải vóc, đồ sứ, xa xỉ phẩm của Đại Tống sẽ liên tục chảy vào lãnh thổ Liêu Quốc, sau đó vàng bạc trong tay Liêu Quốc cũng sẽ quần quần không ngừng chảy vào Đại Tống. Đồng tiền mạnh mà trong nước thiếu cũng có thể từ trong mậu dịch này mà bổ sung đầy đủ đương nhiên, giữa Tống Liêu cũng không chỉ có buôn bán tiền vốn. Ở biên cảnh hai nước, luôn luôn không thiếu mã tặc cướp bóc thương đội, như vậy đến trên biển rộng mênh mông vô bờ, sao có thể ngoại lệ? Có lẽ mười mấy 20 năm sau, một chiếc thuyền bảo tàng chở đầy hoàng kim bạch ngân từ cảng Nhật Bản đi ra, đi về phía bản thổ Liêu Quốc, sau mười mấy ngày, cảng khẩu đang trông thấy, khi các thuyền viên hoan hô cổ vũ, mấy chiếc chiến hạm treo cờ khô lâu chậm rãi xuyên ra khỏi sương sớm, để tiếng hoan hô im bặt mà dừng. Ngẫm lại, vẫn rất thú vị. Hàn Cương không nói mưu tính của mình cho mọi người biết. Đối với Vương Hậu, cũng chỉ nói một lượt về nội dung trên trang báo của tự nhiên xem như đề tài tán gẫu trong không trung tìm địa chỉ thư viện. Vương Hậu cũng chỉ coi đó là kỳ văn dị sự, không rõ ràng trình độ được coi trọng của khí học ở Liêu Quốc, thì không thể thuận tiện liên tưởng đến Liêu Quốc. Đó chẳng qua là phỏng đoán trên phương diện học thuật mà thôi, hơn nữa còn không thấy là lý luận chính xác. Tiếp theo, Vương Hậu và Hàn Cương lại đi tới hai quán ăn được định sẵn, Hàn Cương cũng không để vào mắt. Một chỗ là bờ sông gần thành, nằm ở bờ sông Biển Đông. Tuy có phong độ, nhưng địa thế thấp, ở mức cũng lớn, bất lợi đối với tàng thư. Đồng thời vạn nhất trong kinh mưa to thành hai, nơi đó tất nhiên sẽ bị dìm nước. Một người khác ở thành Bắc địa thế khá cao, nhưng đất quá nhỏ, chung quanh lại nhiều phong ốc, không cách nào có thể phòng cháy. Nếu bị liên lụy đến mức nóng đầu thì thật là oan uổng. Nhất là sau khi hỏa hoạn xảy ra, ai ai cũng căng thẳng thần kinh. Hai họa hỏa hoạn quá lớn, Hàn Cương không dám chọn. Vương Hậu lắc đầu đi ra khỏi trạch viện thứ ba, cảm thán, không phải nước, mà là lửa. Chọn một nơi tốt khó khăn như vậy. Mua nhà xây nhà ở kinh thành, có người có thể vì chọn địa điểm mà chạy một năm. Một năm? Hắn cũng không chế mệt. Hôm nay mới một ngày, xử lý sao ngươi đã mệt mỏi rồi? Mệt. Ngọc Côn, muốn nói thời gian mỗi ngày cưỡi ngựa, ngươi còn xa mới đuổi kịp ta. Đừng nói kỹ thuật, dù là cung nọ thương đồng, hôm nay ngươi cũng không nhất định có thể thắng. Kỹ thuật cưỡi ngựa của ta vốn cũng không mạnh bao nhiêu, cung nọ thương đồng cũng đều là giá lộ. Xử lý ngươi thắng ta cũng không tính là bản lãnh. Vương Hậu ở Tây Bắc, thủ hạ đều là hạng người kiệt ngạo bất tuân, chỉ dựa vào Vương Tiểu và Hàn Cương làm sao có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục, ngày đêm thao luyện võ nghệ, trình độ tăng cao. Hàn Cương sẽ không so sánh với hắn. Vương Hậu khép cười một tiếng, hôm nay coi như là đi dạo một vòng thành Đông Kinh. Ông ta nhìn đường phố như nước chảy không ngừng, Lan Châu cũng không có cảnh trí tốt như vậy. Cả buổi chiều hôm nay Hàn Cương đều kéo Vương Hậu chạy ngược chạy xuôi, căn bản không giống như thật sự muốn tìm một địa chỉ tốt, mà giống như đang dẫn Vương Hậu đi du lịch phong cảnh Tokyo. Nếu hắn thật sự muốn chọn một địa điểm thích hợp cho thư viện lớn, chỉ cần liệt kê từng điều kiện ra, để thủ hạ xử lý là đủ rồi, mình căn bản không cần phải lãng phí thời gian một buổi chiều. Vương Hậu ngã vui vẻ liên lạc tình cảm với Hàn Cương, lại hiếm khi lên kinh một chuyến. Lan Châu ở Tây Bắc mặc dù có thể coi là phồn hoa, nhưng so sánh với kinh sư, vậy ngay cả thôn trang ở nông thôn cũng không bằng. Thật sự thích cảnh trí kinh thành, xử lý ngươi có nguyện ý hồi kinh nhậm chức quan hay không? Vương Hậu và Hàn Cương là sinh tử chi giao, lại có quan hệ thông gia, nếu như Hàn Cương ở vị trí tể chấp đương nhiên cũng không tiện điều Vương Hậu trở về. Nhưng bây giờ Hàn Cương đã từ chức, không phải tuyên huy sứ, cũng không phải tư chính điện học sĩ, đảm nhiệm chức quán trưởng thư viện lớn tương đương cung quán quan quán, trong âm thầm đã có người xưng hắn là trụ hạ sử, đây là chức vị lão nạp từng đảm nhiệm. Nhưng trên thực tế hẳn là trinh tàng sử, trụ hạ sử là tiền thân ngự sử, nhưng ngay cả nha môn cũng không có. Không có Hàn Cương là nhân tố quấy nhiễu, việc Vương Hậu điều về kinh thành không phải việc khó gì. Vương Hậu nhíu mày, trầm ngâm. Việc này không nổi. Hàn Cương thấy dáng vẻ Vương Hậu như vậy liền cười nói, ngươi có thể từ từ cân nhắc. Ngọc Côn. Vương Hậu quay sang Hàn Cương, trầm giọng nói, nếu như ngươi có chuyện cần Vương Hậu xuất lực, cứ nói, điều đi đâu cũng được. Hàn Cương nghe ra được ý tứ trong lời nói của Vương Hậu, ngươi vẫn muốn ở lại Lũng Hữu. Vương Hậu nhớ lại quá khứ, năm đó tiên quân để cho ta nhậm chức ở Lũng Tây, chính là hy vọng chi có thể thế trấn Tây Bắc này của Vương gia, hai ba đời xuống, cũng có thể ra một thế gia tướng môn. Nhưng bây giờ thổ phiên thần phục, Tây Hạ diệt vong, Vương Tuấn Thần lại đánh tới Tây vực. Chỉ còn lại một Liêu Quốc, nơi sẽ đánh nhau còn ở Hà Bắc, Hà Đông. Đúng vậy. Vương Hậu khẽ cười khổ, 10 năm trước có nghĩ cũng không nghĩ tới cục diện hôm nay. Hiện tại ở Lan Châu, giáo huấn binh mã, tuần tra trại bảo cũng không bằng chuyện khuyên nông khuyên công tới. Vương Tuấn Thần mở Tây vực, lại có đường Cam Lương ở Tây Bắc, Tây Hạ cũng biến thành đường Ninh Hạ. Lan Châu đã không thể tính là biên địa, mà là một trong những quận trọng điểm của Tây Bắc, khống chế yếu đạo đi thông Tây vực. Nhiệm vụ qua lại thương nghiệp, so với quân sự còn nặng hơn rất nhiều. Tây Bắc đã thái bình rồi. Điều này không phải từ trên trời rơi xuống, bắt đầu từ khi Tương Mẫn Công khai thác Hà Hoàng. Năm đó Tương Mẫn Công ở trong cổ vị trại, suy nghĩ hết lòng về bản đồ, không phải là vì hôm nay sao? Đáng tiếc tiên quân không thể nhìn thấy ngày hôm nay. Vương Hậu nhẹ giọng thở dài, cảm giác được bầu không khí có chút nặng nề, tiện tay chỉ vào trong hẻm cách đó không xa. Hai gian tường vây không nhìn thấy đầu, cười hỏi Hàn Cương, Ngọc Côn, nơi nào là phủ đệ hoàng thân quốc thích nhà ai? Hàn Cương cũng thuận theo thay đổi đề tài, nhìn qua, ồ, đó là nhị vương đệ. Nhị vương đệ? Nhị đại vương, nhà của Tam đại vương. Vốn là giáo phường Mã Quân, sau này mới được xây dựng lại. Nhị đại vương bệnh điên mới tốt lên sao? Vương Hậu cười lạnh một tiếng, triều đình đối với hắn thật đúng là khoan dung. Nói xong, hắn nhìn qua bên kia vài lần, phát hiện có người canh giữ trước cửa hai vương phủ, nhìn như là buôn bán, nhưng rơi vào trong mắt Vương Hậu lại có chút khác thường không nói ra được. Tác phẩm. Vương Hậu vừa nói ra khỏi miệng đã phát giác không đúng. Là ai? Người của con gia. Hoàng Thanh Thi. Vẫn luôn nhìn chằm chằm. Đương nhiên. Vương Hậu nhếch miệng, cũng không biết là đang nhằm vào ai. Thời gian tang lễ của tiên đế đã qua hơn phân nửa. Tiểu tường qua rồi, mấy ngày nữa chính là đại tường. Khi đó, người nhìn chằm chằm nhị đại vương, tam đại vương còn có thể nhiều hơn. Cũng sắp 20 ngày rồi, trôi qua thật đúng là nhanh. Đáng tiếc trở về không khéo, thịnh cảnh phàn lâu không có cách nào mở mang kiến thức. Trừ phi ngươi chịu ở lại trăm ngày sau. Hàn Cương cười nói. Tang của thiên tử, theo nhật nguyện, cho nên 12 ngày tiểu tường, chẳng khác nào tế theo năm. Còn 24 ngày đại tường, coi như là 2 năm, 3 ngày nữa là tang hết. Bình thường, tang 3 năm là đầu đôi, cũng chỉ là 2 năm xuất hiện là 3 năm. Đã từng có tang 25 tháng, nhưng hôm nay vẫn thông hành 27 tháng. Nhưng sau nhật ký, thời gian thiên hạ cấm nhạc vẫn nhiều tới trăm ngày, điểm này sẽ không thay đổi. Vậy thì thật sự phải làm quan ở kinh thành rồi. Vương Hậu cũng cười cười, hai chân thúc vào bụng ngựa, bước về phía trước. Hàn Cương cũng giục ngựa đi về phía trước, rồi lại quay đầu nhìn hai gian vương đệ một cái, trong lòng mang theo nghi hoặc cùng đề phòng. Hiện giờ tình huống thuận lợi đến quá phận. Nghĩ như thế nào, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Nhị Đại Vương đều không phải là tính cách dàn xếp ổn thỏa. Nhất là Nhị Đại Vương Triệu Tranh, đều giả bộ như người điên. Bây giờ lại thấy được cơ hội, làm sao lại không hành hạ một chút nào? Hắn chọn lúc này bệnh khỏi, không phải là dự định muốn tranh một phen sao? Nhưng chỉ cần hướng Thái Hậu bên kia có thể ổn định được, dày vọt như thế nào đều vô dụng. Nhất là Nhị Đại Vương, thanh danh của hắn đã thối, làm sao còn có thể đi tranh? Cho dù thật sự có động tác gì, mình cũng không phải không có cách tương đối. Không suy nghĩ nhiều, Hàn Cương quay đầu đi, Đông Lai của công, Vương Hậu. Nửa ngày sau, Thạch Đắc Nhất nghĩ đến tình báo mới nhất do thuộc hạ đưa lên, lâm vào trầm tư. Chương 11. Thiên Uy muốn khuynh Hà cung, 2. Chương 11. Thiên Uy muốn khuynh Hà cung, 8. Ngươi lui xuống trước đi. Thạch Đắc Nhất phất tay, để thủ hạ đi ra ngoài trước. Hàn Cương và Vương Hậu ra ngoài vì chọn địa điểm thư viện lớn, điểm này rất dễ dàng xác định. Tuy rằng so với Hàn Cương tự mình đi kiểm tra địa thế, điểm này nghe qua chỉ là một chuyện cười. Nhưng hắn còn lôi kéo Vương Hậu, xem ra càng nhiều là hảo hữu nhiều năm không gặp, liền cùng đi du lịch mà thôi. Cùng Nhị Đại Vương, Tam Đại Vương không có quan hệ gì, chỉ đi ngang qua. Nhưng là một thiên tử hầu hạ mấy đời trong cung, đại điêu thuyền của Thái Hậu, Thạch Đắc biết rất rõ mình phải làm gia nô của thiên tử tới mức nào mới xứng đáng. Chủ tử không có cân nhắc đến, bọn họ phải cân nhắc đến, chủ tử đã cân nhắc, bọn họ thì phải cân nhắc chu toàn hơn. Cho dù khả năng cực kỳ bé nhỏ, cũng phải cùng nhau cân nhắc. Có lẽ Hàn Cương chỉ là trong lúc rảnh rỗi, cùng du ngoạn kinh sư, nhưng cũng có thể là mang theo Vương Hậu đến nhận môn. Vương Hậu làm biên thần nhiều năm, công lao khổ lao đều có, còn có một phụ thân lưu lại vô số nhân mạch, nếu hỏi đối xứng thánh chỉ, ở lại kinh sư nhậm chức căn bản không phải vấn đề. Hàn Cương cũng có thể nhìn thấy điểm này, thuận tiện đề cử Vương Hậu cho Thái Hậu. Hiện tại hắn lại không có việc gì, muốn tiến cử ai cũng sẽ không phạm vào kiêng kỵ. Nếu Hàn Cương thật sự đề cử Vương Hậu, có thể có liên quan đến Nhị Đại Vương hay không? Nhị Đại Vương nhảy lên nhảy xuống đúng là khiến người ta ghê tởm, nhưng rồi bỏ không có lỗ, nếu không phải có săn chứng tối, hắn vẫn phải tiếp tục điên cuồng ở trong sân. Cầm lấy một tờ giấy viết đầy chữ, Thạch Đắc Nhất nheo mắt lại, khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh. Hồi lâu sau mới thả xuống. Hắn mở lò sưởi ra, sau đó ngoại trừ từng tờ một ra, những tờ giấy còn lại trên bàn đều bị ném vào. Hỏa diễm phang cái vọt lên, hỏa tinh bay vào không trung, Thạch Đắc Nhất định nhìn ngọn lửa màu đỏ thẫm, trong lòng lại đang nghĩ, trong phòng có thêm bao nhiêu độc than. Có một số việc, hoặc là nên đón, hoặc là đá văng ra, do dự dự, cuối cùng làm sao cũng không được tốt đợi ánh lửa trong phòng yếu dần, Thạch Đắc Nhất thu lại tờ giấy kia, đứng dậy rời khỏi, ra cửa, liền đi tới linh đường của đại hành hoàng đế. Mấy ngày nay hoàng thái hậu ở lại nơi đó đêm dần khuya, Thạch Đắc Nhất bước nhanh xuyên qua từng hành lang gấp khúc. Đèn lồng thủy tinh của tua màu trắng được treo lên cao cao, chiếu sáng trong hành lang. Xa xa, đã nhìn thấy Tống Dụng Thần canh giữ ở ngoài cửa điện. Thái hậu đã nghỉ ngơi chưa? Thạch Đắc Nhất tiến lên hỏi. Vẫn chưa. Tống Dụng Thần thần sắc chất phác, hỏi ngược lại Tống Dụng Thần, có việc gì không? Thạch Đắc Nhất thầm thở dài, mấy ngày nay Tống Dụng Thần đều là bộ dạng hưu khí vô lực, so với trước kia hăng hái thế nhưng là kém xa. Vinh hoa phú quý đời này của hắn xem ra đều phải hóa thành nước chảy. Thạch Đắc Nhất nghĩ trong lòng, thi lễ một cái, Thạch Đắc Nhất có việc cần bẩm báo với Thái hậu. Tết Thượng Nguyên gần ngay trước mắt, nhưng hôm nay đại tống có nhiều đường, ngàn vạn thành trấn cũng sẽ không có hội đèn lồng Thượng Nguyên. Mấy tiểu tử trong nhà Hàn Cương vốn chờ mong cả năm ra ngoài xem hội đèn lồng, nghe nói hôm nay Tết Nguyên Tiêu không thả đèn, ai nấy đều ủ rũ. Tâm trạng xấu của bọn họ vẫn luôn kéo dài từ khi không thể đốt pháo nổ cho đến bây giờ. Tâm tình xấu của tiểu hài tử không có quan hệ gì, nhưng rất nhiều thương gia trong kinh thành chịu ảnh hưởng lớn hơn nữa. Tết Nguyên Tiêu không phải ngày lễ quan trọng nhất trong năm, nhưng tất nhiên là ngày lễ náo nhiệt nhất. Rất nhiều thương gia trong kinh thành chỉ chờ đến lễ hội đèn lồng 5 ngày của Tết Nguyên Tiêu, là một bút thật tốt. Không chỉ có cuộc thi đấu vô cùng náo nhiệt bị đình thúc, ngay cả Tết Nguyên Tiêu cũng vắng lặng, ngay cả Tết Nguyên Tiêu náo nhiệt nhất cũng không có, có lẽ có thể chiếm 1/3 thu nhập lợi nhuận một năm hóa thành bọt nước, nhiều không kể xiết đều trời kêu đất. Rất có vài người đang oán giận tiên đế chết cũng không chọn một ai. Thượng Nguyên Tiết chủ yếu ảnh hưởng đến tiểu thương gia và người bán hàng rong, trung đẳng thương gia sẽ không bởi vì tổn thất một hai lần lễ hội thu nhập liền lâm vào khốn cảnh. Nhưng trong kinh thành bao nhiêu tiểu lâu dùng ca vũ khúc nhạc say lòng người, suốt hơn 3 tháng không thu nhập, khiến cho trên dưới phủ khai phong đều phải kêu khổ không ngừng. Thu nhập của các giáo phường sau lưng quán rượu cũng tốt, cùng với các nơi ăn chơi như ngoa tử, đây đều là tài chính bảo đảm của quan phủ. Trong xương quân có một vụ khách sạn, chạy bàn, thu tiền và làm đồ ăn đều là binh, kinh doanh sản nghiệp cũng là thủ đoạn nâng cao thu nhập của nha môn các nơi. Đây là lệ cũ từ phiên chấn đời thứ 5 truyền thừa xuống. Cho dù như thế, nếu không có một trận hỏa hoạn trước đó, tài chính phủ khai phong còn có thể chống đỡ được, không phải chỉ 3 tháng sao? Trước đó Tào Thái thượng tiên cũng không phải chưa từng trải qua, nhưng trường hỏa hoạn, đốt sạch quần lót phủ Khai Phong. Thần Quát tìm đến Hàn Cương bên này, ngàn cầu và thỉnh, Ngọc Côn, chỉ có thể dựa vào ngươi. Thần Quát vẻ mặt đau khổ. Lúc trước hắn đi tìm Thái Sát, Thái Sát trực tiếp buông tay cho hắn xem, khao thưởng tiền và lụa của bà quân, đều phải chấp vá lung tung, nơi nào có tiền nhàn rỗi ứng cho phủ Khai Phong. Các hạng sản nghiệp của phủ Khai Phong không có hoa hồng quả thật không giả, nhưng thu nhập của dịch vụ thị trường cũng giảm gần 3 thành. Triều đình cũng đang chờ tiền dùng. Thần Quát quẹo trái quẹo phải nghĩ không ra, quay đầu cũng chỉ có thể tìm đến Hàn Cương nghĩ biện pháp. Đây là chuyện thái tướng công sao? Hàn Cương cũng không biết nên cười hay nên giận, đổi lại là chi phủ Khai Phong tính tình cứng rắn một chút, mượn trận đại hỏa kia, như thế nào cũng có thể từ chỗ Thái Sát lấy ra hơn 10-20 vạn sâu tiền. Đáng tiếc Thẩm Quát tính tình mềm nhũn, cũng không dám mạnh mẽ đòi hỏi Thái Sát, Tồn Trung Hinh, quản tiền lương triều đình chi ra là môn hạ trung thư, là tam thi, không phải thư viện hoàng tống. Ta hiện tại cũng phải hát hoa sen rơi có được hay không? Việc này Thẩm Quát cũng biết, không phải tới hỏi Ngọc Côn ngươi đòi tiền, chỉ là đến đòi chủ ý. Chủ ý? Ta cũng không có tiền. Hiện tại chỉ có thể chịu đựng thôi sao? Hàn Cương tức giận đến nở nụ cười, dán trong đất hoang, gấu à, đến mùa đông không có đồ ăn, đều sẽ tìm một cái lỗ chui vào, ngủ mấy tháng, cái này gọi là ngủ đông. Tiêu hao ít, có thể chịu đựng thêm một thời gian. Có thể tiết kiệm thì đều tiết kiệm, chỉ là không thể tiết kiệm quá nhiều chỗ. Cái khác không đề cập tới, sau khi bãi than đá kia cháy lớn lưu lại thiên hộ nạn dân, dù sao cũng phải an trí thật tốt, cũng cần bồi thường chút ít để cho bọn họ thiết lập lại gia đình. Nếu không mùa đông 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 chết mấy người, có thương tổn nhân đức của thái hậu cùng thiên tử. Hơn nữa còn có chi tiêu khác. Còn có cái gì? Hàn Cương hỏi. Đám cung nhân đi ra từ trong cung kia, bọn họ đều phải an bài đến chùa miếu của Tỳ Hưu. Đêm hôm Triệu Trinh Băng Hà, tất cả mọi người canh giữ ở trong điện Phúc Ninh, trên cơ bản đều đã bị thanh lọc ra khỏi cung. Vừa lúc Triệu Trinh chết, không có đối tượng hầu hạ, bọn họ an bài đến đâu cũng không thành vấn đề. Cung nữ nguyện ý về nhà đều bị điều về nhà, gả người cũng được, xuất gia cũng được, không có quan hệ gì với triều đình. Nhưng những nội thị kia, còn có mấy cung nữ không nhà để về, cũng chỉ có thể an bài ở trong chùa miếu của triều kiến, đợi đến khi núi non tu sửa xong, phần lớn trong bọn họ đều sẽ được an bài đi thủ sơn lăng. Cho dù có chút đáng thương, Triệu Cát chết cũng không trách bọn họ, nhưng không ai dám cam đoan ngày sau bọn họ có thể vì cùng đường mà lựa chọn đi cực đoan hay không, trong cung trung quy không có khả năng tiếp tục trọng dụng bọn họ. Xuất phát từ nguyên tắc, Hàn Cương tận lực bảo vệ tính mạng của bọn họ, nhưng còn để cho bọn họ ở lại trong cung thì không tính là nguyên tắc. Theo thông lệ, bọn họ phải giao cơm áo cho phủ Khai Phong, phát tiền cũng là chuyển giao cho phủ Khai Phong. Hàn Cương nghe vậy nhíu mày, người trong cung phái ra, đương nhiên là trong cung xuất tiền, phủ Khai Phong xen vào cái gì? Thẩm Quát cười khổ, có lệ cũ, cố sự, cũng không thể coi như không tồn tại. Trung quy vẫn là Thẩm Quát tính tình mềm yếu, sợ hãi tể tướng. Nếu không như vậy không hề có đạo lý lệ, bình thường ngược lại cũng thôi, hiện tại căn bản là không lấy ra được tiền đến an trí, nên trực tiếp đã trở về. Thẩm Quát không phải là không có quả quyết, ở thời kỳ tang lễ của thiên tử, theo thường lệ là không được làm lớn chuyện, cũng chính là không thể xử quyết phạm nhân, mà Thẩm Quát thì xử trí đạo tặc thừa dịp hỏa hoạn mà phạm pháp, là xử quyết ngày đó, cũng không quan tâm phạm vào kiên kỵ. Nếu như chỉ là điều khoản pháp lệnh ước thúc người, Thẩm Quát thật sự có lá gan kia, nhưng đổi lại là người địa vị cao hơn hắn, lá gan Thẩm Quát liền không lớn nổi đương nhiên, đây cũng là biểu hiện Thẩm Quát phụ trách, nếu không Khai Phong phủ không có tiền thì liên quan gì tới hắn. Không phát động lộc, không cho ra tiền tu sửa, thậm chí phí an trí cũng không có, cách làm thông minh nhất của Thẩm Quát chính là trực tiếp nói với người phía dưới không có tiền, bảo bọn họ đến cửa nhà Thái Sát đòi tiền. Ngu xuẩn nhất chính là biết rõ không có cách nào giải quyết, nhưng lại gánh vác tất cả mọi chuyện. Thẩm Quát chọn biện pháp ngu xuẩn nhất, nhưng Hàn Cương lại không thể không đếm xỉa đến. Thôi, Hàn Cương thở dài, cũng không phải trách nhiệm của Tồn Trung Hinh. Có phải là muốn ta đi tìm Thái Chỉ chính đòi một cái nhân tình? Nếu có thể như thế, vậy thì quá tốt rồi. Đa tạ Ngọc Côn tương trợ. Thẩm Quát nói xong, đứng dậy thi lễ với Hàn Cương. Hàn Cương nghiêng người né qua, miễn đi, Tồn Trung Hinh, ta đây cũng không phải là giúp không ngại. Ngọc Côn ngươi còn có chuyện gì cần Thẩm Quát đi làm? Mời Tồn Trung Hinh hỗ trợ chọn một địa điểm tốt hơn cho thư viện lớn một chút. Phải địa thế cao, mặt đất rộng rãi, qua lại tiện lợi, rời khỏi thư viện không nên quá gần. Việc này dễ thôi. Thẩm Quát đồng ý, ngày mai sẽ liệt kê hết sản nghiệp dưới danh nghĩa phủ Khai Phong ra, Ngọc Côn ngươi tự chọn đi. Nếu Ngọc Côn ngươi ngại phiền phức, trước tiên phủ Khai Phong sẽ giúp ngươi sàng lọc một chút, phát hiện vị trí thích hợp thì thông báo cho ngươi. Nếu không tìm được sản nghiệp thích hợp trong phủ Khai Phong, những nhà cửa và cửa hàng khác đều sẽ giúp Ngọc Côn ngươi đi tìm. Hàn Cương yêu cầu rất nhiều, nhưng Thẩm Quát cũng biết có qua có lại. Hàn Cương đã chịu hỗ trợ nói chuyện với Thái Sát, hắn đương nhiên phải cố gắng giải quyết vấn đề của Hàn Cương. Làm phiền rồi. Hàn Cương nhấc tay cảm ơn, tóm lại, có Thẩm Quát toàn lực giúp đỡ, muốn tìm được một địa điểm thích hợp liền dễ dàng hơn rất nhiều. Thẩm Quát nói lời ong tiếng ve, cao tử rời khỏi phủ Khai Phong. Làm phủ chi Khai Phong, công văn hắn mỗi ngày phải xử lý vượt qua trăm phòng, không có bao nhiêu thời gian có thể trì hoãn ở bên ngoài. Hàn Cương thì không quan tâm nhiều như vậy, hắn hiện tại rất nhàn rỗi, có thể giúp đỡ Thẩm Quát cũng là chuyện nên làm. Cũng không biết gần đây Thái Sát đào được bao nhiêu chỗ tốt từ cục chú tệ, Hàn Cương đã giúp Thẩm Quát giải quyết lỗ hổng tài chính, đương nhiên cũng không thể thiếu điều tra trước một phen, rốt cuộc phải đào tiền từ bên chính sự đường như thế nào, cũng phải phí một phen suy nghĩ. Chương 12. Thiên Uy muốn khuynh Hà Cung, 3. Chương 12. Thiên Uy muốn khuynh Hà Cung, 9. Phủ tể tướng của Thái Sát, Hàn Cương chưa từng tới. Quy mô của nó kém hơn Bình Chương phủ của Vương An Thạch, nhưng lớn hơn phủ đệ của Hàn Cương rất nhiều. Trên cọc buộc ngựa ở cửa đã bị từng sợi dây từng buộc chặt, cũng may có cửa chính như vậy, mới có thể đứng được quan viên mỗi ngày đều sẽ tràn tới, cùng với tín sứ mời chào Vân An. Lúc xế chiều, trong phủ Thái Sắc vẫn khách khứa đông đúc, đường phố có thể chứa 10 con ngựa cùng đi, bị mấy trăm xe ngựa chặn đến chật như nêm tối, muốn đi vào bên trong đều dẫm lên đầu người đi qua. Bất quá vô luận Hàn Cương đến phủ tể phụ bái phòng ở đâu, đều sẽ khiến cho các quan viên chờ đợi triệu kiến ở trước cửa hỗn loạn. Khi Hàn Cương xuất hiện ở đầu hẻm Thái phủ, các quan viên chờ tiếp kiến và tùy tùng của bọn họ lập tức nhường cho hắn một con đường. Cùng Thẩm Quát nghị luận qua vấn đề tài chính phủ khai phòng, ngày kế tiếp Hàn Cương liền gửi thư tới Thái Sắc, hẹn tới cửa bái phòng đệ đệ Thái Sắc là Thái Thạc được đưa vào phủ. Thái Sắc ở cửa trung nên đón Hàn Cương. Hàn Cương đi lên trước, tể tướng đương triều liền cười to, Ngọc Côn là khách quý, hiếm có, hiếm có. Hàn Cương chắp tay hành lễ, lúc trước thân phận xấu hổ không tiện tới cửa, hiện tại ngược lại thuận tiện hơn nhiều. Ngọc Côn không ở triều đình, giải đáp nghi vấn sẽ thiếu người. Tướng công kiến chắc thức, không cần Hàn Cương nhiều lời trên triều đình. Hàn Cương cùng Thái Sắc khiêm nhường lẫn nhau, hàn huyên vài câu, Thái Sắc liền đưa tay nên đón Hàn Cương đi vào nội viện. Thái phủ xa hoa hơn hai nhà Vương An Thạch Trương Hàm và Trương Hàm thường đi rất nhiều. Dưới hành lang hai bên treo một loạt đèn thủy tinh, chiếu sáng cả sân. Số lượng người hầu buôn tẩu cũng nhiều, khoảng cách chừng trăm bước, có tới 5-60 người. Hôm nay Ngọc Côn đến nhà có phải có chỉ giáo gì không? Dẫn đường cho Hàn Cương, Thái Sắc từ từ hỏi. Chỉ là tới xin chén trà uống. Cha. Thái Sắc nở nụ cười, nhà ngươi Ngọc Côn chiếm hơn 10 gốc trà già trăm năm, lá trà sản xuất tốt Tần Châu đều vào nhà ngươi, không nói chia một chút, lại tới nhà ta uống trà, ngươi đây xem như là trộm nhà nghèo, tội lỗi tăng thêm một bậc a. Chính là dã sơn trà không đáng tiền. Trước đây có ai uống? Nhìn cũng không có ai nhìn. Cũng chỉ có hiện giờ mới quý giá, nhưng cũng chỉ là một cơn gió mà thôi. Nếu tướng công muốn, Hàn Cương Minh Nhi sẽ sai người đưa một ít tới. Vậy ta từ chối thì bất kính rồi. Thái Sắc cười lớn, kéo tay Hàn Cương, cùng nhau tiến vào sảnh nhỏ tiếp khách. Khiêm nhượng ngồi xuống, người hầu thái gia bưng lên hai chén trà nóng xanh biếc, chính là trà thanh tán mà Hàn Cương thường dùng. Căn cứ vào kinh trà của Lộ Lục Vũ, quá khứ thế gian uống trà, thứ lưu hành là màu xanh của nước. Sau khi mang lá trà lên, nước lạnh rửa sạch, ép ra nước, ép nước trà. Sau khi đi nước thì đổ nước vào chậu sành rồi pha với nước để nghiên cứu tỉ mỉ, sau đó lại cho vào bánh mẫu long vượng, hong khô, là vì bánh ngọt. Lúc uống chén trà, là phải mài thành phân trước, sau đó pha thành cao, rồi sau đó đem nước gấm rót vào trong chén, vừa xông vừa trộn, khuấy ra thật nhiều bọt. Thế nhân đấu trà, chính là xem trình độ thủ pháp pha trà này, cùng với thủ pháp cuối cùng ngưng ra hoa văn. Phong khí đấu trà này, từ vương công, cho tới tẩu tốt, đều có sở thích này. Nhưng Hàn Cương ngại phiền phức, khẩu vị cũng không quen, cho nên chỉ uống trà xào trong nồi sắt, sau đó xào lên là được, muốn uống nước sôi là được. Năm xưa hắn làm như vậy, còn bị người ta cười nhạo là xuất thân nhà nghèo cửa nhỏ, eo kiệt quen rồi. Nhưng khi danh tiếng y đạo của hắn dần dần rộng rãi, nhất là sau khi trồng phương pháp gieo mụn xuất thế, thân phận nhất thời đặc biệt nổi lên, thói quen nhất cử nhất động khiến người ta chú ý, chuyên uống xào thanh, liền bị thế nhân nhận định là pháp môn dưỡng sinh, ngay cả những cây trà dại trong thâm sơn Tần Lĩnh cũng lập tức giá trị ngàn vàng. Huyện Tiên Thủy ở Tần Châu chính là nơi mà bình thường Hàn Cương hay uống sơn trà, nằm ở phía nam của Tần Lĩnh, bây giờ bao nhiêu gia đình đều bắt đầu hái trà dại ở trong núi, thành một vụ mua bán phụ cấp gia dụng, tuy vừa mới bắt đầu, nhưng mắt thấy đã hưng thịnh lên. Thái Sắc nhấp một ngụm nước trà, uống nhiều quá, bánh đoàn trà ngược lại khó uống quen rồi. Giang Thanh có thể thấy được vị thật, đắng rồi lại cam, dư vị lâu dài. Mà trà cuộn hôm nay trộn quá nhiều hương liệu, cũng cảm giác hương vị quá tạp, mất đi chân thú. Tạp. Ngọc Côn nói rất đúng, đích thật là quá tạp, không còn thuần túy, không thấy tướng mạo sắc có. Chính như hành văn cầu gốc dễ, hoa văn phủ diễm trang sức liền mất đi nguyên vị rồi. Thái Sắc đang nói đến điểm mấu chốt. Hiện giờ văn chương chú ý tự nhiên phục cổ, vẽ tranh cũng là trọng khí tượng, ý cảnh, sư chư vật giả, vị bất vi sư chư tâm. Giống như long đoàn, bên ngoài trang sức vàng bạc, bên trong trộn lẫn hương liệu, nhìn quý trọng, lại quay lưng lại với tập tục tự nhiên cầu chân trong sĩ lâm những năm gần đây. Ngược lại xào trà thành tán, lại thập phần phù hợp với phong cách này. Thướng công, bản này dùng một từ thật rất tốt. Cầu gốc cầu chân, mới có thể minh tâm kiến tính. Ngọc Côn ngươi ngược lại là ba câu không rời nghề chính a, Thái Sắc cười ha ha. Hàn Cương nuốt chén trà. Hắn không phân biệt đồ sứ, không biết chén trà này sản xuất ở đâu, nhưng trong nhà tể tướng lấy ra đãi khách, tất nhiên không phải vật tầm thường. Thanh trà vốn là thật, thuần mà không tạp. Nhưng mà trà tản có một chút không tốt, chính là không nên vận chuyển, nén chặt liền nát, bánh trà sẽ tốt hơn rất nhiều, người thổ phiên, người liêu đều thích. Sau khi hấp thành, phải trải qua nghiền ép, áp chế thành bánh trà, tự nhiên so với tán trà càng thuận tiện vận chuyển hơn, cũng càng được người phiên yêu thích hơn. Chính là ngàn năm sau, Trưng Thanh phát triển thành bạch trà, vẫn là lựa chọn duy nhất của dân tộc phương Bắc cùng Tây Bắc ăn uống hàng ngày. Thái Sắc nâng chén cười nói, thứ tốt vẫn là lưu cho mình đi. Thướng công nói đúng. Nhưng bên phía người liêu, phàm là Trung Quốc có thứ gì tốt, đều sẽ tìm mọi cách kiếm được. Tiền cống hàng năm hầu như đều xoay một vòng trong tay bọn họ rồi trở về, đồ sứ, lá trà, các loại dụng cụ. Hiện giờ trong kinh thành uống trà giải sầu nhiều hơn, sợ người liêu cũng sẽ không keo kiệt. Hơn nữa bây giờ lại kiếm được một khoản từ Nhật Bản. Thái Sắc hỏi. Hắn chờ Hàn Cương đi vòng qua vòng lại, cuối cùng là vòng đến lời muốn nói rồi. Hàn Cương gật đầu, hắn hiện tại vừa mới rời khỏi chức vụ mà thôi, còn không đến mức nhân tình lãnh đạo. Bất quá một lúc sau, còn muốn bảo trì lực ảnh hưởng nguyên bản đối với triều chính, vậy thì khó nói. Ít nhất phải duy trì quyền phát ngôn lĩnh vực am hiểu của mình, để cho triều đình phải nhờ cậy chính mình. Nhật Bản nhiều vàng bạc, Liêu quốc tấn công Nhật Bản. Nếu như Hàn Cương đoán không sai, thu hoạch hàng năm từ Nhật Bản, sợ rằng sẽ không ít hơn so với tiền cống. Thái Sắc gật đầu, Ngọc Côn ngươi, chúng ta đều tin tưởng. Hàn Cương thở dài một hơi, lần này Liêu Soái chủ trương gia nhập khấu Nhật Bản, là đích trưởng tử gia luật Bảo Ninh của gia luật Tất Tân. Nếu sản lượng vàng bạc Nhật Bản bị hắn nắm trong tay, địa vị của hắn lập tức liền vững chắc lên. Tất nhiên. Thái Sắc lại gật đầu. Chuyện có liên quan đến gia luật Tất Tân và con trai ông ta đã thảo luận trên triều đình rồi. Lúc trước trong triều nghị luận chuyện nước Liêu, đều cảm thấy Gia Luật Tất Tân tuổi tác đã cao, tuổi thọ không mãi mãi, con trai ông ta Gia Luật Bảo Ninh lại thanh danh không hiện, vốn không có hy vọng. Cho dù cho Gia Luật Tất Tân xoán bị, chờ sau khi ông ta chết, Gia Luật Bảo Ninh cũng không giữ được, Liêu quốc tất nhiên sẽ loạn. Nhưng bây giờ Liêu quân thoáng cái đã chiếm Cao Ly, chiếm đất này, nhân khẩu, vàng bạc, đặc sản của Cao Ly đều trở thành tài phú của Liêu quốc. Điều này làm cho địa vị của hai cha con Gia Luật Tất Tân, Gia Luật Bảo Ninh ở Liêu quốc so với trước kia vững chắc hơn gấp 10 lần. Hơn nữa có can đảm chủ trương tấn công Nhật quốc, Gia Luật Bảo Ninh nghĩ đến cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Người ta hướng tới, trên tay lại có tiền, trong nước Liêu quốc, đương nhiên là không ai có thể ngăn cản Gia Luật Tất Tân. Thái sát thở dài một tiếng, nghe tựa hồ có chút hâm mộ, lại thật sự thắng loạn thần tặc từ này. Nhưng Liêu quốc có tiền, cũng sẽ không tồn tại trong kho múc mèo. Hàn Cương lại nhẹ nhàng nở nụ cười, trung quy vẫn phải dùng đến, dùng để mua đặc sản của Trung Quốc. Mặc kệ bọn họ đào ra bao nhiêu vàng bạc, cuối cùng đều sẽ đưa đến trong nước. Chẳng lẽ người Liêu không cầm đồ đi? Thái sát hừ một tiếng, cũng không phải tiền cống, đó là mua bán. Khoáng luôn có thời điểm đào rỗng, nhưng lá trà, tơ lụa, vải vóc, đồ sứ, những thương hàng này lại quần quần không dứt, vĩnh viễn sẽ không đứt đoạn. Dân chúng được sinh kế, quốc gia được vàng bạc, người Liêu có tiền, cũng sẽ không có ý nghĩ xuôi nam xâm phạm cảnh. Đây không phải chuyện tốt sao? Thái sát hơi trầm ngâm, vui vẻ gật đầu. Thở dài, nếu Gia Luật Tất Tân đánh hạ Nhật Bản sớm một năm, nói không chừng sẽ không có một trận đại chiến năm ngoái. Cũng không nói chính xác. Bắc Lỗ như hổ lang, muốn bọn họ không ăn thịt người, phải đánh bọn họ đau đớn rồi nói sau. Mấy chục năm không chịu giáo huấn, cũng quên đau đớn rồi. Cho dù lấy được mỏ vàng mỏ bạc Nhật Bản, nhưng bên Đại Tống là núi vàng biển bạc, há Nhật Bản có thể so sánh? Nói cũng phải. Thái sắc nâng chung trà lên, uống ngụm trà, chậm rãi hỏi, Ngọc Côn, ngươi hôm nay đến để cập tới vàng bạc Nhật Bản, ngươi có dự định để cho cục đúc tiền tài, tiền bạc không? Tiền lớn luôn có chỗ hữu dụng, triều đình dùng để thanh toán, dùng tiền đồng luôn không tiện. Thái sắc nghĩ, trong kho phong thung chứa đựng tiền bạc, so với tiền đồng cũng càng thích hợp, vẫn là dùng ra thì tốt hơn. Đồng tiền đặt ở trong khố phòng, kho lại trộm tiền cũng chỉ 100, 200, đổi thành tiền tài, tiền bạc, nhưng chính là 10 quan, 20 quan. Nếu thật sự đặt trong khố, đúc thành mấy trăm cân vàng bạc khối, dễ dàng kiểm kê, lại có thể khiến kẻ cắp chuyện không nổi. Thái sắc thất thanh cười nói, lời này nói có đạo lý. Triều đình tiêu tiền rất nhiều, nhưng không bao gồm nuôi chuột. Tên chuột lớn này giết không hết, cũng chỉ có thể tận lực đề phòng. Tuy chỗ tiêu tiền nhiều, nhưng có thể tiết kiệm được rất nhiều chỗ. Chỉ là quân phí đã bao nhiêu? Năm ngoái không thể tiết kiệm, nhưng năm nay thì không thành vấn đề. Trong tay triều đình cũng có thể dư giả chút. Tây Hạ diệt vong, nội địa quan trung không còn hỏa ngoại xâm. Vốn Tây quân chiếm đi ít nhất một nửa quân phí thiên hạ, chi tiêu đã có giảm xuống trên phạm vi lớn. Chỉ đơn thuần chi phí duy trì, so với thời chiến ít hơn rất nhiều. Nếu năm ngoái không phải là bởi vì Liêu quốc xâm lấn, quân phí tiêu trên 100 vạn đại quân, ít nhất phải giảm đi 1000 vạn quan. Không có Liêu quốc quấy rối, chỉ là quân phí thời chiến, đương nhiên có thể tiết kiệm được. Còn có Tây quân cắt giảm, lại có thể tiết kiệm một khoản. Chương 13. Thiên Uy muốn khuynh Hà cung, 4. Chương 13. Thiên Uy muốn khuynh Hà cung, 10. Tây quân cắt giảm. Thái sắc nhướng mày, đây có phải là phơi bày kế hoạch hay không? Rất bình tĩnh hỏi, chẳng lẽ Ngọc Côn còn có ý tưởng gì mới? Hàn Cương lắc đầu, trước đó triều đình đã bàn bạc xong, Hàn Cương cũng tham dự vào, làm sao có thể còn ý kiến đến gì? Những quân đội nào nên xóa bỏ, những quân đội nào không nên xóa bỏ, tất nhiên có hai phụ chủ trì. Nhưng trước đó Vương Hậu vào kinh, lại nhắc tới một số lời đồn đại ở quan Tây, khiến lòng người trong quân bất định. Chỉ hy vọng triều đình sớm công bố việc này, để an quân tâm. Nhất là các chỉ huy bị xóa bỏ, biện pháp bố trí của chỉ huy sứ và đô đầu phải mau chóng công khai, để ngừa sinh biến. Năm ngoái đại chiến, hai nước Tống Liêu đều tổn thương nguyên khí, Đại Tống bên này trốn vào trong ổ dưỡng thương, Liêu quốc chính là đem mục tiêu chuyển rời đến phía đông tìm bổ sung trở lại, cục diện hòa bình bề ngoài, thoạt nhìn có thể chống đỡ thêm vài năm. Nhưng Tây Hạ đã đi, Liêu quốc chính là đại địch duy nhất, không có khả năng không tăng cường phòng bị. Theo trọng tâm chiến lược di chuyển về phía đông, quân phí Tây Bắc sẽ bị cắt giảm, ngay cả số lượng quân đội cũng sẽ bị cắt giảm. Lần này Vương Hậu lên kinh đã đề cập với Hàn Cương mấy lần, hy vọng Hàn Cương có thể khắc chế một chút, đừng làm tổn thương nguyên khí của Tây quân đối với Tây quân, tuyệt đối không thể nào giống như ngày xưa đầu tư, không có kẻ địch, chim hết cung giấu là lẽ đương nhiên, nhưng thả ngựa về phía nam cũng là không thể nào. Quân Hà Bắc mới chỉ mất có vài chục năm công phu đã trở nên nát bét như vậy, vết xe đổ này làm cho trên dưới triều đình đều lấy đó làm gương. Cho dù Tây Bắc tạm thời không có hỏa ngoại xâm, nhưng uy hiếp của Liêu quốc vẫn còn, duy trì một chi Tây quân có thể chinh chiến quen thuộc là nhận thức chung của triều đình. Biện pháp xử trí của triều đình là phân đất cho binh lính lui ra. Trại bảo cũ có, nếu xung quanh có đất đai có thể cày, liền bố trí ngay tại chỗ, nếu như không có, hoặc là số lượng không đủ, liền di chuyển đến nơi khác. Điền Điền mới mở, trong vòng 3 năm không thu thuế phú, ruộng đồng quân đồn thời trước thì là miễn đi 1 năm thuế phú. Đây là biện pháp tiết kiệm tiền, tiết kiệm sức lực tốt, mấu chốt nhất vẫn là tiết kiệm tiền. Mục tiêu của triều đình là áp xúc số lượng Tây quân đến 20 vạn người, bao gồm cấm quân, phiên quân và bộ phận xương quân cực nhỏ. Nói như vậy, là cấm quân tận lực giữ lại ngạch thượng vị, trọng điểm phân tán đặt ở trên doanh trướng hạ vị. Xương quân có thể kiếm tiền lưu lại, không thể kiếm tiền thì thanh lý hết. So sánh mà nói, lấy sức chiến đấu mà nói, bình thường đều là cấm quân ngạch thượng vị mạnh hơn một chút. Mặc dù nếu thật sự so về ngạch quân cao thấp, không có ai có thể so sánh với 4 quân ở kinh sư, nhưng nếu đánh nhau, thượng tứ quân lại có mấy người dám ở trước mặt tướng tá Tây quân nói khoác. Bất quá so sánh ở trong quân Tây, tình huống đại thể như thế. Rất nhiều binh sĩ ngạch quân hạ vị đều là người bị đào thải từ trong doanh ngạch thượng vị quân, lấy giả yếu chiếm đa số, từng tham gia chiến sự cũng không nhiều, càng không trở thành chủ lực. Nhưng cuối cùng muốn giữ lại ai thì vẫn phải thảo luận truyền thừa lịch sử và chiến công trong quá khứ, chọn lựa chỉ huy đã tham gia mấy lần đại chiến, chiến công lớn lao. trong quân đội cũng phải lưu lại một bộ phận có lịch sử có chiến tích, dùng để kiểm chế người phạm, lấy gì chế gì. Tuy nhiên với kinh nghiệm của mấy lần cắt giảm quân, vấn đề cuối cùng của quân bị giảm quân cũng không phải ở trên người binh sĩ, mà là quan quân. Có quan quân phẩm cấp dễ nói, triều đình trực tiếp nuôi dưỡng, so với hơn 10 vạn đại quân tiêu hao, đồng lộc của mấy trăm tướng lĩnh, ngay cả số lẻ cũng không tính. Nhưng không có phẩm cấp thì sao? Từ đô đầu đến chỉ huy sứ, một cấp quan quân này là nòng cốt trong quân, nhưng lại bởi vì chưa nhập lưu phẩm mà không được coi trọng. Tây quân binh lực chém tới ngang eo, nếu triều đình bỏ đi không để ý, bao nhiêu quan quân đều sẽ không có thân phận. Triều đình tất nhiên sẽ không làm như vậy, quan quân tầng dưới chốt đều có tính nguy hiểm rất lớn. Gián không đầu không được, cố sự của ngũ đại ai ai cũng biết, quan quân cấp bậc chỉ huy sứ đô đầu, càng gần với binh lính phía dưới, càng dễ dẫn theo binh lính tạo phản hơn so với tướng lĩnh cao tầng. Phải an bài bọn họ thật tốt, miễn cho sinh lòng oán hận, hơn nữa còn phải tách bọn họ ra khỏi thủ hạ, bố trí ở nơi khác. Ồ, thật sự có việc này sao? Vậy cũng không thể chờ, phải tranh thủ thời gian công khai. Thái sắc gật đầu, chờ Hàn Cương nói tiếp, lão cũng không tin Hàn Cương chỉ làm được có chút chuyện như vậy. Quả nhiên, hắn đã nghe Hàn Cương nói. Ngoài ra còn có một việc khác, Hàn Cương muốn được tướng công đồng ý. Chính là triều đình nếu lấy chiến tích quá khứ để cân nhắc cao thấp các quân, như vậy các chỉ huy lưu lại tất nhiên là đội ngũ quân công hiển hách. Tất nhiên. Cho nên Hàn Cương nghĩ, có phải trong doanh trại chỉ huy này có một gian phòng chuyên môn bày trận thu được cờ sĩ, binh khí của quân địch, lại liệt chiến tích quá khứ lên tường, cùng với phong thưởng nhận được, để khích lệ binh sĩ, cũng để cho họ trùng với vương sự. Thái sắc mơ hồ một chút, đây là vì sao? Có người mới có nước thì có lịch sử mới có thể tụ lòng người. Lý Đường truy tôn Lý Nhĩ, man di bực này như Nguyên Hạo, khi lập quốc cũng phải trèo lên tổ tông tốt. Mà chân tông hoàng đế của triều đại này, thì làm ra một thánh tổ Triệu Huyền Lãng từng đầu thai cho Hiên Viên hoàng đế, đều là một đạo lý. Nhưng mà một đạo lý này không dễ lấy ra làm ví dụ. Nhìn phản ứng của Thái Sắc, Hàn Cương tiếp tục nói, một chi quân đội có truyền thừa và công tích, muốn vượt xa doanh đầu không có nội tình. Mà một người mới vào nghề, ở doanh đầu cũ cùng doanh đầu mới nghỉ ngơi thời gian, sau khi đi ra cũng tuyệt đối không giống nhau. Sau khi đại thắng, khoa công diệu võ lại là vì cái gì? Một là khen ngợi, một là khích lệ. Người được khen, có công, người khích lệ chính là hậu nhân. Nếu ở trong doanh trưng bày công tích, tân binh nhập ngũ, để chỉ huy sứ tự mình lĩnh bọn họ giảng thụ quân sự, lại há có thể không chịu khích lệ? Hữu giáo vô loại. Hàn Cương gật đầu trong nghi hoặc của Thái Sắc, cười nói, vậy cũng coi như là giáo hóa rồi. Hàn Cương vẫn luôn thổi phồng giáo hóa, có giáo vô loại đều làm được trên đầu xích lão. Nhưng hồi tưởng lại năm ngoái kinh doanh vì tiền thưởng đến cùng thay đổi bộ dáng gì. Cái công khích lệ này không giả, nhưng cũng phải nhìn người, hiệu quả nhiều nhất cũng chỉ nhất thời, thật muốn các xích lao bán mạng, vẫn phải dùng khao thưởng, mà không phải cái gọi là giáo hóa. Việc này Ngọc Côn nói có lý, có thể suy tính một chút, nhưng còn phải thương lượng với Tây phủ. Ngọc Côn đã nói với Tử Hậu rồi chứ? Vẫn chưa, cũng là mới có chút ý tưởng. Thật sao? Tuy nhiên ý nghĩ này đích xác không tệ. Hàn Cương cảm ơn một tiếng, lại hơi chua xót nở nụ cười, làm như vậy, đến tột cùng có mấy phần tác dụng cũng không nói chính xác, nhưng chúng quy không thể trơ mắt nhìn Tây quân biến thành bộ dáng của quân Hà Bắc. Tây Nam Di nếu có biến, còn có chỗ dùng đến bọn họ. Thật là nguyên nhân này. Thái Sắc lười đoán. Tuy rằng Hàn Cương trịnh trọng, nhưng nói đến cũng chỉ là chút việc nhỏ vụn vặt, không liên quan đến quốc gia đại sự. Khiến Thái Sắc không công chờ mong, bất quá đáp ứng hắn cũng không có quan hệ gì. Lần trước Tây Nam Di khởi sự, chính là Vương Trung Chính dẫn Tây quân bình định, về sau nếu đất thuộc sinh loạn, binh mã triều đình sẽ vận dụng, đương nhiên còn có thể là Tây quân quen thuộc đường lối. Nếu ngày sau phương Bắc có biến, Tây quân cho dù cách xa, cũng vẫn có chỗ dùng đến. Lần này Tây quân phải cắt giảm gần 4 phần. Chi tiêu hàng ngày sẽ giảm bớt 1 phần 4. Cấm quân và xương quân ngạch hạ vị, số lượng lương đồng không thể so sánh với số lượng quân ngạch thượng vị, hơn nữa giảm bớt chi tiêu thời chiến, lợi nhuận trên tay chính sự đường năm nay, sợ là 3 năm qua cộng lại cũng không đổi kịp. Chỗ cần dùng cũng không ít. Thái Sắc rất nhanh tiếp đi, còn phải đa tạ Ngọc Quân ngươi, chỉ là bưu chính cục hạng nhất, chính là trên 100 vạn quan phải tiêu ra ngoài à. Cũng chỉ là chi tiêu nhất thời lớn, hơn nữa còn là đầu tư vài năm. Chờ bưu điện trải rộng trong thôn, bưu kiện thiên hạ đều từ đây đưa tới, ngày sau chịu kiếm được càng nhiều. Mấy năm nay chỉ đầu tư có 100 vạn quan, theo Hàn Cương thấy không nhiều chút nào, thậm chí cảm thấy quá ít. Đầu tư vốn trên kênh càng nhiều, toàn bộ mạng lưới thành hình càng nhanh, sức ảnh hưởng của nghiệp vụ bưu chính sẽ càng lớn. Hàn Cương là người khởi xướng tất nhiên có thể được lợi không ít. Hắn mong chính quyền bưu điện có thể thành hình càng sớm càng tốt. Theo hệ thống bưu chính thiên hạ trải rộng ra, Kinh Kỳ, Giang Nam, Kinh Hồ, Hà Bắc, Hà Đông, Quan Trung, Lũng Tây cùng với Thục Trung, các châu huyện các khu vực lớn trong thiên hạ đều đầu tư lượng lớn nhân lực đi kiến thiết. Cũng không phải là chỉnh sửa hộ tịch, chỉ là xác định môn hộ, đem bưu chính dịch chuyển cho quan dùng quân dụng, chuyển thành dân dụng, cho nên chi tiêu thật sự phải tính toán cũng không lớn, chỉ là 100 vạn quan, chỉ là đầu tư nhất thời mà thôi. Tốc độ xây dựng khai phong nhanh nhất, từ các huyện lân cận bên ngoài đến các đường phố trong ngoài kinh thành đều đã được đưa vào hệ thống bưu chính. Mà các hương trấn bên dưới, đến đầu xuân cũng có thể thành hình. Khi đó, cũng đã có thể bắt đầu kiếm tiền. Sách báo, tạp chí đặt mua, cùng bưu kiện đưa tới, đều là nghề nghiệp có thể kiếm tiền. Ở thời đại chỉ có thể thông qua thư tín để truyền tin tức, có được một bộ mạng truyền thừa bưu chính, không có khả năng không kiếm tiền, có thể trợ cấp thiếu hụt hệ thống dịch trạm triều đình. Theo ý của Ngọc Côn, hai tòa soạn báo kia hẳn là kiếm không ít ta. Thái Sắc nhấp một ngụm nước trà lạnh, cười hỏi, nghe nói đúng là bán nhiều một chút. Hàn Cương suy nghĩ một chút, nhưng mà căn nguyên của hai tòa soạn báo đều là ở trên giải đấu, tranh tài trong kinh thành, huyện ngoài cũng không nhìn thấy, tranh tài trong huyện, báo lên cũng sẽ không đăng. Nghĩ đến nhiều cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Tu cắt thành tháp, tập hợp thành lông nách. Phủ khai phong lớn như vậy, nếu mỗi thôn phía dưới đều có thể mua mấy tờ báo, hợp lại tính bằng vạn. Một phần kiếm được mấy văn tiền, tuy không nhiều lắm, một kỳ mấy chục quan, một năm cũng đủ dò người. Thái Sắc chợt chợt than, tình hình nghiệp vụ của Bưu chính cục làm sao có thể giấu giếm được vị tể tướng này. Nếu lúc trước Hàn Cương đề nghị Thề Son Sắt nói giúp người đưa tin có thể kiếm tiền, tự nhiên đã sớm đăng ký ở bên hắn. Chỉ là nhiều hơn huyện trấn bên ngoài, nhưng với số lượng huyện trấn thuộc quyền quản lý của phủ Khai Phong, lượng đăng ký của hai tòa soạn báo lớn lập tức tăng lên một bậc, cũng có vẻ bảo thủ mà là ngã nhào lên trên. Lực ảnh hưởng trung tâm cũng từ xung quanh kinh thành giải khắp phủ Khai Phong. Từ tình thế này mà xem, phú hộ trong nông thôn phía dưới đối với đăng ký báo chí cũng sẽ vô cùng hăng hái. Chương 14. Thiên Uy muốn khuynh Hà Cung, Nam. Chương 14. Thiên Uy muốn khuynh Hà Cung, 11. Con dân kinh sư tự nhiên mang theo một loại cảm giác ưu việt, không chỉ bởi vì vị trí ở lại, cũng là bởi vì kiến thức. Hoàng thành dưới gốc, sa phu đều có thể chỉ điểm giang sơn. Bí văn cung đình người ngoài không biết, trong triều nghị luận, tùy tùy tiện tiện đều có thể từ trong miệng bọn họ đập ra, khiến nhà quê đầu góc tròn váng. Mà trong huyện, cư dân trong thôn, so với quân dân kinh thành mà nói, càng có một loại cảm giác tự ti. Rất nhiều hương dân, cả đời cũng sẽ không đi ra trăm dặm, đối với những hàng xóm từng kiến thức kinh thành phồn hoa, có gan rời khỏi quê hương, thường thường đều xen vào một phần hâm mộ cùng kính trọng. Hâm mộ kinh nghiệm của bọn họ, kính trọng kiến thức cùng đảm lượng của bọn họ. Mà bây giờ có một tờ báo, chỉ là mười mấy văn tiền, liền có thể đạt được tin tức lớn nhỏ gần đây của kinh sư, cái này không chỉ là mua tin tức, càng là mua cảm giác ưu việt. Không ngờ lại thu được nhiều lợi nhuận như vậy. Thái Sắc cảm khái, là một tể tướng, không thể tránh né để tài lợi. Lời nói vừa miệng không rời tài, nhưng không có nửa điểm xấu hổ. Hàn Cương kỳ quái nói, tuy rằng bán báo lợi tiền không ít, nhưng Bưu chính cục ít nhất phải chia đi một nửa, cuối cùng còn không phải muốn về chính sự đường. Nói chính là Bưu chính cục. Bên ngoài kinh thành, một bản báo trung bình có thể thu 2 văn tiền phí bưu điện, tích góp được cũng không tệ. Báo chí nói nhiều không nhiều, nói nặng không nặng, hơn vạn bản cũng chỉ là một xe. Thái Sắc khen ngợi Hàn Cương. Hàn Cương nhiều khi có thể làm người ta bất ngờ, luôn có một số ý tưởng khiến người ta kinh diễm. Chỉ nhìn vào việc đầu tư cho dân dụng vào mệnh mạch của quốc gia, chính là đến hắn căn bản cũng không phải là người khai sáng có thể ướt thuốc quy cũ của triều đình. Thật ra bây giờ ngoại trừ thư tín, báo chí và tập san ra, đã có nhiều người hơn lợi dụng bưu điện đưa tới. Lễ mừng năm mới đưa bài tiếp, đây là phong tục của ngày Tết ở kinh thành, đều là bài đăng đến coi như là chúc Tết. Mà ở đây, đã có người dùng bưu điện chính để đưa bài tiếp. Hàn Cương thì cảm thấy có chút buồn bực, lời nói trước đó của Thái Sắc tựa hồ không giống với hiện tại. Phía trước còn đang than thở triều đình chi tiêu nhiều, nghe ngóng tòa soạn báo kiếm lời bao nhiêu, hiện tại lại hát hò cho bưu chính. Nhưng cũng phải đề phòng cái ao bắt cá. Hàn Cương nhắc nhở. Thái Sắc lắc đầu cười nói, Ngọc Côn ngươi cuối cùng là muốn nói chuyện vì hai nhà kia. Thật ra cách tốt nhất vẫn là cố gắng giảm chi tiêu vận chuyển xuống, thu nhập tương tự như vậy, bưu chính cục có thể thanh lọc cao hơn. Làm sao để giảm xuống? Ngọc Côn có thượng sách không? Trước đó ta đã muốn nói với tướng công rồi. Trước đây là triều đình không lấy ra được tiền, nhưng bây giờ thì khác. Xây dựng tuyến đường dây quỹ đạo chính là lúc đó. Đạo đức. Thái Sắc cười một tiếng, nói, còn tưởng rằng Ngọc Côn ngươi quên rồi. Quỹ đạo sẽ là mệnh mạch quốc gia, câu thông đông tây nam bắc với biển hà. Quân quốc trọng sự, Hàn Cương sao dám quên? Tướng công không phải cũng không quên sao? Ngọc Côn nói đúng, đây chính là không quên được. Thái Sắc gật đầu. Chuyện quan trọng như vậy, ông ta làm sao có thể quên được? Hơn nữa còn có sản nghiệp quan trọng hơn mấy vạn mẫu ruộng tốt ở bên trong. Trước tiên sửa chữa tuyến đường chính ngang dọc của quỹ đạo, sau đó từ tuyến đường chính phân ra tuyến đường, giống như thân cây khô, đem phân bón hấp thụ lên từng chiếc lá. Tốc độ quỹ đạo và tải trọng đều vượt xa xe ngựa hiện tại trên quan đạo. Thông qua quỹ đạo vận chuyển bưu kiện, chi phí của bưu chính dịch chuyển có thể giảm bớt rất nhiều. Quan viên đều ngồi xe ngựa có quỹ đạo hành động, có thể tiết kiệm chi phí dịch trạm. Mà thương hàng các nơi càng có thể từ đó lưu thông. Tài kế quốc gia tự nhiên sẽ càng thêm dư giả, trái lại cũng có thể càng thêm xúc tiến phát triển của quỹ đạo giao thông. Đây là chuyện một hai, hai mà một. Cũng không cầu nhiều như vậy. Thái Sắc nghe, nhưng không có phản ứng gì, thở dài nói, hiện tại cũng chỉ cầu có thể công tư lượng liền tốt. Hàn Cương ứng thanh nói, công tư lương thiện, vốn là đạo lý nên có, làm việc chỉ cầu lương toàn, há có thể lệch một chút. Lại nói thêm vài câu, Hàn Cương đứng dậy cáo tử, nhưng không nói thêm gì nữa. Thái Sắc muốn nói lại thôi, vẫn là đưa hắn ra ngoài, lúc sắp chia tay, hắn nói với Hàn Cương, vốn còn tưởng rằng Ngọc Côn ngươi hôm nay tới là làm thuyết khách cho thần quát. Có tướng công ở đây, không cần Hàn Cương nhiều lời. Hàn Cương cười nói, không mình hành lễ, sau đó từ biệt ra khỏi cửa. Thần quát từ chính sự đường lấy không được tiền, chuyển đến trước cửa Hàn Cương, biết quan hệ giữa Hàn Cương và thần quát, không cần tận mắt nhìn thấy cũng có thể đoán được hắn sẽ làm như vậy. Nhưng Thái Sắc chỉ là nắm lấy thần quát mà thôi, trung quy vẫn phải trả tiền. Ai dám để kinh thành loạn lên? Tể tướng cũng không được. Cho nên Hàn Cương không cần phải tốn nhiều nước bọn, tới đây một chuyến, mặc kệ có nhắc tới chuyện này hay không, sau đó thần quát đều sẽ được như ý nguyện. Hàn Cương cũng không tới bái phòng Thái Sắc sớm như vậy, bất quá nếu đã có lý do, vậy cũng thuận nước đẩy thuyền. Từ Xu Mật phó sứ lui đến Tuyên Huy Bắc viện sứ, lại thối lui đến thư viện trưởng thư viện, lại tiếp tục lui xuống, thật sự có chút phiền phức đương nhiên, giống như Hàn Cương thường nói, cũng chỉ là có chút phiền phức. Hoàng đế có quyền sanh sát trong tay, đích thật là rất nguy hiểm. Nhưng khi nào thiên tử có thể làm chuyện quá ý? Có thể không cần qua pháp ti, đã kéo một trọng thần ra ngoài sự trạm. Chỉ cần hắn có động tác, tất cả đại thần đều sẽ cảnh giác. Quân thần liên thủ, hoàng đế có thể có biện pháp gì? Các thần tử đã quen với việc mạo phạm thiên tử, ngày sau cũng sẽ không buông bỏ quyền lực trong tay. Trong 10 năm, đảm lượng như vậy có thể bồi dưỡng ra được hay không? Khó nói lắm, nhưng vẫn có thời gian đi thử. Cho dù không được, chuyện tới trước mắt cũng không tới phiên bọn họ do dự nữa. Khi đó chỉ cần có người đi ra lĩnh đầu, vẫn sẽ đi theo cùng. Tiễn Hàn Cương rời đi, mặt Thái Sắc liền trầm xuống. Hàn Cương rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Thật sự không sợ hãi như vậy. Thái Sắc phát giác mình càng ngày càng khó đoán ra được suy nghĩ trong lòng Hàn Cương. Hắn biết Trương Hàm từng đi Hàn gia, hẳn là cũng cùng Hàn Cương đàm luận chuyện hoàng đế. Nhưng chuyển tiên tới đây, Thái Sắc đi hỏi Trương Hàm, vị su mật sứ kia lại ấp úng, nói không tỉ mỉ. Làm sao người ta có thể tin tưởng được? Hôm nay Hàn Cương tới, Thái Sắc vốn tưởng rằng Hàn Cương sẽ giao ra một chút, nhưng Hàn Cương chỉ nói nhăng nói cuội, đem chuyện quá khứ nói hết một trận. Vàng bạc Nhật Bản, nếu quả thật có nhiều như trong tự nhiên, Liêu quốc trong vòng vài chục năm cũng sẽ không vì họa Trung Quốc. Mà tài kế quốc gia, có quỹ đạo phối hợp dịch chuyển, còn có thể thông qua đúc tiền để bổ sung. Tài kế dư giả, thương lộ thông suốt, cộng thêm đối ngoại lấy đất làm mục đích tiến hành khai thác, cam đoan thiên hạ không đến mức loạn. Những điều này đều có thể xem như là mưu đồ của Hàn Cương. Thái Sắc cảm thấy, hôm nay Hàn Cương tới đây nói nhiều như vậy, kỳ thật chỉ là một câu nói, nghe hắn không có sai. Thái Sắc biết Hàn Cương là vì an tâm của hắn mới đến. Thần Quát không đi Hàn Cương ra một chuyến, Hàn Cương đều sẽ tìm cớ đến nhà. Nhưng Thái Sắc muốn nghe không phải là những lời này, mà là làm sao vượt qua khốn cục trước mắt. Mà Hàn Cương một chữ cũng không nói, trừ phi còn có cái gì cho hắn xem nhẹ. Thái Sắc nghĩ, một lần nữa bắt đầu trải chuốt đối thoại giữa hắn và Hàn Cương, phân tích bên trong có phải ẩn giấu cái gì hay không. Cha, Liêu quốc, Nhật Bản, vàng bạc, Tây quân. Tây quân. Bước chân Thái Sắc châm xuống. Chẳng lẽ là muốn tụ binh làm loạn, để hoàng đế chắp tay vẫy chữ hứa hay sao? Loại chuyện không biết xấu hổ này muốn làm ra, Hàn Cương còn có mặt mũi đi giáo đổ đồ tôn sao? Hoàn toàn không có. Có chăng chỉ là lời nói gần như tự biên tự diễn của Hàn Cương? Chẳng lẽ là nói, hắn biết tiểu hoàng đế sống không lâu, căn bản không cần lo lắng. Có lẽ có khả năng đó. Thái Sắc hờ hững nhìn con đường phía trước, đúng vậy, có thể. Bước chân Thái Sắc nặng nề trở lại trong sảnh, chỉ thấy có hai người chờ ở bên trong, một người là Thái Vị, một người là Hình Thứ. Lúc nào trở về? Thái Sắc dừng chân, hỏi Thái Vị. Con trai và chú đến được một lúc, biết đại nhân đang gặp khách nên không dám vào. Đều nghe được. Thái Sắc trầm giọng hỏi. Hình Thứ lại cười nói, nguy đạo thông thương hàng trong thiên hạ, lợi ích gấp trăm lần, cho dù là Hình Thứ cũng không khỏi động tâm. Thái Sắc nghiêm mặt, hừ lạnh một tiếng. Hình Thứ châm ngòi rất thô thiển, nhưng lại trúng tâm tư Thái Sắc. Châm ngòi ly gián vốn là xem người ta hạ đĩa đồ ăn, tinh diệu thô thiển hay không chỉ là đoạt cối. Hình Thứ thấy bộ dáng Thái Sắc, khoe miệng hơi nhếch lên, công tư tài lợi đều bị hắn một tay bắt. Triều đình, tư nhân phàm là có chút chỗ tốt, đều là mượn ánh sáng của hắn, muốn nhận ân tình của hắn, còn phải khen hắn nhìn xa thấy chắc thức. Hàn Cương hôm nay tới, từ Liêu quốc nói đến quý đạo, từ Tây quân nói đến Bưu điện, đây rõ ràng vẫn là đang bảo vệ phạm vi thế lực của hắn, muốn Thái Sắc tỏ thái độ ở trước mặt tể tướng cũng ương ngạnh như thế, Hình Thứ không cảm thấy Thái Sắc hàm dưỡng tốt như vậy. Chuyện quý đạo, có chính sự đường ở giữa chủ trì, người dùng đắc lực, lực lượng huyện tụ châu, cũng không cần quan nhàn quan nhúng tay. Hàn quán trưởng đặc biệt nhắc tới, lại là chê cười, không liên quan đến hắn. Hình Thứ cười lạnh, địa vị của Hàn Cương trước đây trong triều là một cái, nhưng quan trọng hơn là dựa vào công lao chồng mụn và định chữ ban đêm của đồng chí, sự tin tưởng của Hoàng Thái Hậu đối với hắn cũng đến từ điều này. Bây giờ địa vị của hắn ở dân gian không có biến hóa, nhưng lực ảnh hưởng ở trong triều theo hắn rời khỏi triều đình mà lâm vào hoàn cảnh xấu. Một cung quan sứ danh hiệu buồn cười, chớ nói ảnh hưởng triều chính, chính là thượng triều cũng là trò cười. Có từng gặp Tập Hy quan sứ, Thái Nhất cung sử thường xuyên vào sùng chính điện chưa? Hoàng Tống đại thư viện, xem tâm tư, là muốn biến thành nơi cất giữ tài năng như ba tiệm bị cắt. Mặc dù Hàn Cương nghĩ cách che giấu tâm tư của hắn, hắn làm tiên đạo thiết lập thư viện, không có biên tu soạn, chỉ có quản lý. Nhưng cố ý tránh xa như vậy, ngược lại hiển lộ rõ dụng tâm của hắn. Có lẽ đến lúc đó, hắn sẽ biến thư viện thành ván cầu tấn thăng lên trên, nhét tất cả nhân tài có thể thu thập vào, một người quản lý trong đó đều có thể có tài năng kinh thiên vĩ địa, cải thiên hóa nhật. Nhưng như vậy thì sao? Trước đây triều đình vẫn còn nhớ thân phận đệ tử dược vương của hắn, còn cần hắn đến bảo vệ tiểu hoàng đế phúc thọ an khang. Chính là năm đó khi tiên đế tại vị, sinh lòng hiềm khích với hắn, cũng không dám động đến hắn mảy may, chỉ có thể chịu đựng nhìn. Nhưng hiện giờ, trong số những người muốn bảo vệ tính mạng của tiểu hoàng đế trước kia, hơn phân nửa đều ngóng trông ấu chủ sớm ngày băng hà, thái hậu cũng không thể thiếu một phần tâm tư như vậy. Hàn Cương còn có đất dụng võ sao? Không thể thuận theo thời thế, lại muốn đi ngược dòng, đây là sai lầm lớn nhất của Hàn Cương. Chương 15. Thiên Uy muốn khuynh Hà Kính. Chương 15. Thiên Uy muốn khuynh Hà Kính. 12. Đại tường. Ngày kỷ niệm 2 năm danh nghĩa Thiên tử băng hà, lấy ngày tế lễ thay mặt trăng ở kinh văn võ bá quan, tất cả đều kéo dài nghi thức không biết bao lâu, tiêu hao hơn phân nửa khí lực, gió lạnh mùa đông lại thuận tiện mang đi hơn phân nửa nhiệt lượng trên người. Chính là thân ở trong đại điện đình linh, Hàn Cương vẫn cảm thấy hàn khí bức người. Hắn đồng tình nhìn đám quan viên cấp thấp đứng ở ngoài cửa điện, không gian trong điện có hạn, cũng chỉ có thể ủy khuất bọn họ. Hai người Vương Hậu và Lý Tín đều là chư ti sứ từ thất phẩm, có thể đứng trong điện, nhưng gần như ngay cửa, hơn nữa còn xếp thành hàng ở phía sau, sắp dán thẳng vào trong điện rồi. Ở vị trí đó, có người cản gió phía trước, ngược lại chắc hẳn là thông với cửa điện ấm áp hơn Hàn Cương một chút. May mắn thay, trước khi tất cả mọi người đều bị đông cứng, đại tường cuối cùng cũng kết thúc. Trên mặt các triều thần đều có thể nhìn ra được không thể che giấu được như chút được gánh nặng. Thật muốn nói đến tưởng niệm đối với đại hành hoàng đế, thật đúng là không có mấy người. Kỳ thật cũng không khác Thái Hoàng Thái Hậu làm ấy. Nhưng sau khi quần thần tế điện chấm dứt, liền đến phiên mệnh phụ ra sân, chính là Vương Tuyển Cơ cũng phải vào cung tế điện, như thế mới có thể xem như đại tưởng chấm dứt. Không biết lần này Cao Thái Hoàng Thái Hậu có tới hay không. Mấy ngày trước tiểu tưởng, Vương Tuyển Cơ cũng vào cung. Sau khi trở về nói với Hàn Cương, Thái Hoàng Thái Hậu chỉ ra ngoài một lần. Bị giam lỏng trong cung nhiều ngày, trước linh vị của con trai ruột, Thái Hoàng Thái Hậu ngay cả một giọt nước mắt cũng không có. Hàn Cương nghe Vương Tuyển Cơ nói, vị trí của nàng cách Thái Hoàng Thái Hậu hơi xa, cũng không phải là có thể nhìn thấy nước mắt trên mặt nàng. Chỉ là các mệnh phụ muốn biểu hiện mình nhớ Triệu Trình, đối với tình cảm lưu luyến không rời của thiên tử đời trước, ít nhất cũng sẽ cầm trên tay một cái khăn tay dùng để lau nước mắt, trong tay Hoàng Thái Hậu cũng cầm, nhưng trên tay Thái Hoàng Thái Hậu lại không có cái gì, tự nhiên càng không biểu diễn các loại như vớt quan tài khóc giống. Mặc dù con trai ruột đã chết, nhưng ngay cả mặt ngoài cũng không làm, có thể thấy được nàng có khúc mắc với Triệu Tuần đám mệnh phụ cách gần đó đều làm như không thấy, cách khá xa, hoặc là không thấy rõ, nhìn thấy rõ ràng cũng sẽ coi như không có gì cả. Danh tiếng của Cao Thái Hoàng Thái Hậu ở dân gian còn không bằng Nico đi khắp phố. Thái độ hiện tại của nàng cũng sẽ không để cho thanh danh của nàng xấu hơn một chút. Có phải câu Hoàng hậu quyền đồng nghe chính, lúc trước đã khiến tình cảm mẫu tử tan thành mây khói, hay là bất bình thay cho thứ tử mình thích nhất? Hàn Cương mấy ngày nay nhàn rỗi nhàm chán suy đoán. Tuy rằng hắn không hiểu nhiều lắm, nhưng trên thực tế tình cảm giữa mẹ con Triệu Trinh đạm bạc sớm đã không phải là bí mật trước khi Triệu Trinh phát bệnh. Ngược lại Tào Thái Hoàng, Triệu Trinh qua đời 2 năm trước cùng với nàng tình cảm rất sâu. Bất quá vô luận như thế nào, nhu tâm tả tính, Cao Thái Hoàng tính tình cương ngạnh, cuối cùng vẫn là mẫu thân thân sinh của Thái Thượng Hoàng. Thái độ của nàng chính là như thế, cũng không có khả năng thêm tội cho nàng. Không biết Triệu Tuân lại có tâm trạng gì. Nhìn thấy huynh trưởng đặt ở trên đầu hắn, mới hơn 30 đã qua đời, có phải mừng thầm trong lòng hay không? Sống được lâu dài, có thể ở trên mộ phần của đối phương cười to. Nếu như hắn ôm ý nghĩ như vậy, vậy thì tốt rồi. Nhưng nghĩ đến Triệu Tuân không đến mức nông cạn như vậy, có thể điên hơn 1 năm, sẽ không lừa mình dối người như vậy. Chỉ là hắn còn có thể có thủ đoạn gì thay đổi mọi thứ bây giờ? Hướng Thái Hậu một ngày lâm triều, hắn liền một ngày không có cơ hội xoay người. Chẳng lẽ Cao Thái Hậu còn có thể xoay người? Thật sự mà nói, bầu không khí trong cung có chút không đúng. Trong lòng Hàn Cương cũng có tính toán, luôn có vài người muốn thay đổi, cơ hội khó có được, nhưng bọn họ có thể làm rất có hạn. Hướng Thái Hậu khống chế trong cung đã hơn 1 năm, người nên đổi đều thay đổi, tỷ lệ Thái Hoàng Thái Hậu thành sự cũng không lớn. Về phần ngoài cung động võ chỉ là trò cười, võ tướng thông minh sẽ không nhúng tay vào chuyện của hoàng gia, dù có lập công cũng sẽ bị quan văn diệt trừ. Đương nhiên, cũng không thể trông cậy vào bọn họ sẽ ra mặt phản đối, chỉ có thể giữ trung lập. Nhưng trong khoảng thời gian ăn Tết này, Lý Tín và các pháo binh dưới tay hắn đều ở cục hỏa khí trong thành, giữa biểu huynh đệ, Hàn Cương vẫn có thể tín nhiệm hắn. Mà bên quan văn, chỉ cần không có tể tướng và su mật sứ xuất mã, cho dù các chức phó tham chi chính sự và tây phủ làm việc tới, bọn họ cũng có thể lật lại. Bên Hàn Giáng có Vương An Thạch để ép. Trương Hàm là người quả quyết, nhưng y thật sự muốn làm gì đó, hẳn là sẽ lại thông báo một chút. Trước đó mình cũng không nói chết, Hàn Cương vẫn tương đối hiểu Trương Hàm. Tâm tư thái sắc không ổn định, trước đó đã đi bái phòng nhà hắn, nhưng Hàn Cương vẫn không nắm chắc vị tể tướng này. Kéo dài mấy ngày, lập tức có thể ổn định. Có một kẻ địch chung mới là chuyện tốt, duy trì cảm giác nguy cơ nhất định, mới có thể khiến các đại thần đồng lòng hợp lực biến hoàng đế thành thánh quân. Giữa Hoa Phúc là không có định số, chỉ cần có thêm mấy ngày, tiếp theo có thể cởi bỏ quần áo, xem như là ngày tang của thiên tử qua đi, bách quan cũng không cần lo tang nữa. Cởi bỏ tang phục màu trắng, thay vào đó là thảm phục màu nhạt, tuy rằng đây cũng là một loại tang phục, nhưng ít nhất không phải là mắt trợn trắng. Nhưng trong cung, tiểu hoàng đế còn phải vì Hy Tông hoàng đế mà táng tâm 3 năm, cấm tuyệt tiến hội. Khi gặp ngoại thần, hết thảy như thường, cung yến vẫn phải mở. Nhưng ở trong nội cung, nhất định phải làm ra một tư thái giữ đạo hiếu, phải chờ tang kỳ chính thức kết thúc mới được. Các triều thần theo thứ tự rời khỏi điện, bệ hạ xuống đài liền tản ra. Hàn Cương và Tô Tụng một đường đi tới. Ngọc Côn. Tô Tụng đi tới, hỏi, kỳ này bản thảo của Ngọc Côn tự nhiên đã xong chưa? Bên này mới có 3 thiên có thể xem, cái khác đều không được. Nhưng có một phần không tệ, nói nguyên lý của triều thiên đường. Là lực hút của mặt trời, mặt trăng gây ra, còn có địa thế của cửa sông thiên đường. Ngọc Côn ngươi cảm thấy hắn nói đúng. Chưa từng đi lưỡng chiết, càng chưa từng thấy tiền đường triều, thực ra cũng không rõ địa hình bên đó. Thật ra Hàn Cương đã từng đi, thậm chí còn tận mắt chứng kiến 18 tiền triều tháng 8, nhưng hải triều là do Nhật Nguyệt dẫn dắt, điểm này cũng không sai, nguyên nhân địa thế cũng có thể nói thông được, xem ra cũng có lý. Cho dù có sai cũng không sao, giả thiết lớn mật, cẩn thận chứng thực, phải cho phép phạm sai lầm. Hàn Cương cười, bên Tử Dung huynh thì sao? Tô Tụng gật đầu, cũng có 2 bài rất không tệ. Một là nói góc độ Bắc thần bất chính, cũng không phải chính Bắc. Thẩm Tôn Trung đã nói rồi đúng không? Phát hiện góc độ Bắc cực tinh bất chính, ở thời đại này, không chỉ một mình Thẩm Quát, rất nhiều người đều có nhận thức này. Nhưng bài viết này nói rõ ràng hơn một chút. Ô một bản khác thì sao? Hàn Cương lại hỏi. Một thiên khác là nghị luận kim tinh, thủy tinh viên nào càng dựa vào nội? Là viên nào? Đương nhiên là thủy tinh. Kim tinh dễ dàng nhìn thấy, thủy tinh lại khó được nhiều. Thật là đơn giản. Trong bài viết không đơn giản như vậy. Đúng rồi, hội viên thông tin. Nhắc tới từ mới Hàn Cương sinh tạo ra, Tô Tụng vẫn cảm thấy khó đọc, dừng một chút, hội viên thông tin định phần phát ra từng quyển một, lúc đưa đến cũng không thể chậm hơn đưa đến hiệu sách, đây là muốn phát trước thời hạn. Những việc vặt vãnh này cứ để cho người phía dưới đi quan tâm đi. Hàn Cương cười nói, Thử Dung huynh đừng quá quan tâm. Cũng đúng. Tô Tụng cười cười. Mặc dù hội thư tự nhiên là Hàn Cương, Tô Tụng và Thẩm Quát đảm nhiệm bản thảo, nhưng phía dưới vẫn thuê biên tập, thư phòng, tập dịch, tổng cộng 10 mấy người, tạp vụ vụn vặt vẫn giao cho những người đó đi làm. Ví dụ như in văn, bản sản xuất, bán hàng, bây giờ lại bao gồm cả việc đăng ký hội viên thông tin. Cái gọi là hội viên thông tin là thành viên mới thiết lập tự nhiên học được, mà tự nhiên chính là hội san học được tự nhiên. Đặt hàng cả năm tự nhiên liền có thể trở thành hội viên thông tin năm đó tự nhiên học được. Muốn trở thành thành viên chính thức thì phải có hơn 3 bài luận văn phát biểu trên tạp chí mới được. Một khi trở thành thành viên chính thức, có thể có được một huy hiệu và một giấy chứng nhận, đồng thời không cần đặt mua tạp chí, trực tiếp học được cách gửi miễn phí. Đợi đến khi thành viên chính thức nhiều hơn, bắt đầu tuyển cử hội thủ, tự nhiên học được chính quy hóa để chuyển thừa tiếp. Vốn dĩ Tô Tụng muốn đánh dấu viên làm thành ngoại hình của lệnh bài, nhưng Hàn Cương cảm thấy vẫn nên che dấu và táo thì hơn, cũng càng khác biệt một chút. Tô Tụng không có gì để nói với thẩm mỹ kỳ quái như Hàn Cương, ý cũng không có hứng thú tranh chấp, thắt lưng hay là cái trước ngực, ý đều không quan trọng. Tô Tụng ngẩng đầu nhìn bầu trời, sạch sẽ không có một tia mây, hôm nay thời tiết tốt, phải về sớm một chút. hắn ta xem như kính viễn vọng bà bối, vừa mới thay kính phản xạ, hai ngày nay đang điều chỉnh thử. Hôm qua thay phiên trực, trong túc vệ cung đọc kính viễn vọng trong nhà, trong lòng tô tụng như mèo cào. Mùa đông ở kinh thành, bầu trời trong xanh không thấy nhiều lắm. Trong khoảng thời gian này, thạch than tiêu hao cũng tiết kiệm không ít, làm cho bầu trời cũng trở nên càng sạch sẽ hơn một chút. Đúng là thời điểm tốt để ngắm sao. Tinh thần trên trời di động cho tới bây giờ đều không đợi người, bỏ qua một ngày sẽ chậm trễ không ít thời gian. Đúng là phải về sớm một chút. Hàn Cương cũng ngẩng đầu nhìn trời, quay đầu nói với Tô Tụng, cho dù có phạm vào lệnh giới nghiêm cũng không tốt. Trong khoảng thời gian này, Thành Khai Phong vẫn luôn cấm đi lại ban đêm. Cấm chế tăng kỳ, quản chế cũng nghiêm ngặt, hiện tại tăng kỳ xem như đã xong, nhưng lệnh cấm phải 3 tháng xuất đầu, mới qua 1 phần 10. Bất quá nghiêm cấm người không có việc gì đi lại ban đêm cấm đi lại ban đêm, không tới mấy ngày. Lại kéo dài thêm chút ít ngày, trong kinh sư không biết có bao nhiêu người phải chết đói. Thử Dung, Ngọc Côn. Nghe thấy sau lưng có người gọi, Hàn Cương và Tô Tụng quay đầu lại, đã thấy là Tăng Bố. Thử Tuyên huynh. Tô Tụng thì kinh ngạc nói, hôm nay không phải Tử Tuyên và Tiết sư chính trực túc trực sao? Sao lại phải quay về? Không, vừa rồi ở trên điện lạnh quá, phải đi thêm 2 bước, vòng trở về. Tăng Bố có chút kinh ngạc, nhìn Hàn Cương, là Ngọc Côn nói qua, bị đông lạnh không thể lập tức sưởi ấm, phải đem huyết mạch hoạt động mới tốt. À, là có chuyện này. Hàn Cương gật gật đầu. Tăng Bố lại nói, Tiết sư đang tìm Vương Hậu qua đó. Phó đô tân nhiệm Vương Hậu kiêm Tây thượng các môn sứ, có thể xu mật viện có việc phải dặn dò trước. Một lát nữa mới có thể ra ngoài, Ngọc Côn hôm nay ngươi phải mời hắn uống rượu, phải kéo dài một thời gian. Hiện tại cũng không dám mời uống rượu, chỉ có thể uống một chén trà xanh chúc mừng. Hàn Cương cười. Chức vị của Vương Hậu vừa mới định, ông ta sẽ ở lại kinh thành, đảm nhiệm chức phó đô thực xu mật viện, kiêm Tây thượng các môn sứ. Xu mật viện đều nhận chỉ là đại quản gia Tây phủ, thượng thừa chư vị xu mật sứ, hạ tiếp xu mật viện 24 phòng, địa vị cực cao. Lúc trước khi Hàn Cương đảm nhiệm chức quân mục sứ, Hàn Trần đều nhận chỉ kiêm quân mục sứ. Cho dù chức phó đều thấp hơn xa so với chức chính, nhưng trung quy vẫn có thực quyền, đó là một công việc không tồi, thậm chí có thể nói là rất tốt. Không nói quan phủ Tây có bao nhiêu chỗ tốt, có thể đi vào trung tâm, cũng đại biểu cho việc phương hướng nhậm chức sau này của hắn cũng bao gồm trung tâm, sẽ không giới hạn ở biên cương. Có thêm không gian phát triển, tất nhiên là chuyện tốt đáng giá chúc mừng. Nhưng quan trọng hơn là các môn sứ, đây là cắm một cây đinh ở trong hoàng thành. Được rồi, không chỉ hoãn hai vị nữa. Tăng Bố cáo tử. Vậy tối hôm nay làm phiền Tử Tuyên. Tô Tụng nói. Không tính. Tăng Bố cười nói, gật gật đầu rồi rời đi trước. Tô Tụng cũng đi về phía trước, đi 2 bước, lại không thấy Hàn Cương đi theo, quay đầu lại, Ngọc Côn. A, không có việc gì. Hàn Cương lắc đầu, đè nén cảm giác khác thường trong lòng, bước nhanh đuổi theo, cùng Tô Tụng sóng vai ra khỏi hoàng thành. Bóng đêm dần dần dày đặc. Tô Lam đang ngủ say. Nếu là quá khứ, mới canh hai qua một chút, chính là thời điểm hứng thú nhất, bất quá hiện tại hắn đã nhiều ngày không có đi uống tiệc tìm vui, mỗi ngày đều là ngủ sớm dậy sớm, mặc dù nói không có vui đùa, tinh thần ngược lại vượng kiện lên. Xá nhân. Xá nhân. Thị tỷ bên cạnh đẩy thân thể nặng nề của Tô Thức, đánh thức hắn từ trong mộng đẹp. Còn chưa hừng đông, Tô Chiết chậm rãi mở mắt, trước mắt chỉ có màn giường tối đen. Xá nhân, là người trong cung tới. Triều Vân dồn dập nói. Bên ngoài đồng thời truyền đến tiếng nói lo lắng của Vương Cùng Chi, quan nhân, người trong cung tới rồi, muốn quan nhân nhanh chóng vào cung. Sao một chút động tĩnh cũng không có. Lần trước Tô Lam bị đổi vào trong cung, gõ cửa như dỡ nhà, kinh động đến cả trạch viện từ trên xuống dưới, nhưng lần này động tĩnh lại giống như nhỏ đi rất nhiều. Tô Thức ngồi dậy, để cho Triều Vân giúp sửa sang lại quần áo, cười nói, ngày xưa từng hỏi bao hiếu túc nhật thẩm dương, đêm thẩm âm, ban đêm gọi người, đây là chỗ nào muốn ta đi viết văn? Quan nhân. Vương Tuyển Chi ở bên ngoài lo lắng thúc giục, đợi đến khi Tô Tuyển Thiên không nhanh không chậm đi ra, lại thúc giục hắn đi về phía trước. Lần này cung nhân thông báo cho Tô Lam, không phải là lần trước, là một gã tiểu hoàng môn rất xa lạ, còn mang theo 4 gã hộ vệ trực ban, thấy Tô Lam, liền vội vã thúc giục, Tô xá nhân, thỉnh mau vào cung. Tô tự không chút hoang mang, trong cung xảy ra chuyện gì? Thái hậu có gì phân phó? Tiểu hoàng môn ngậm miệng không đáp, chỉ là nói, xin xá nhân mau chóng vào cung. Quả nhiên là thế. Giọng nói của Tô Lam không lớn, nhưng vừa vặn để người xung quanh nghe được. Tất cả đều như dự đoán. Phế Lập Thiên tử. Đây nhất định là Phế Lập Thiên tử. Cũng như lần trước thông báo nguyên nhân cái chết của Thái thượng hoàng, sớm thông báo trọng thần ở kinh thành vào cung, để ngừa sinh biến. Nếu không lại có chuyện gì mới cần trung thư xá nhân như hắn ngay trong đêm vào cung. Hoàng đế giết cha, bất luận từ đâu, đều không nên tiếp tục ngồi ở vị trí thiên tử. Thí phụ chi quân, há có thể làm thiên hạ chủ? Cũng chính vì Hàn Cương có tư tâm như vậy mới có thể che giấu giúp hắn. Vương An Thạch, Trình Lam, Hàn Cương đều được xưng là đại nho, lại tổn hại đại nghĩa, làm thái tử sư, liền quên đi đạo lý thánh nhân truyền xuống, ngày sau xem bọn họ sao còn có mặt mũi dạy đồ đệ. Cũng đừng nói ngày sau, hiện tại cũng đã là ngăn không được. Cũng không biết là vị nào trong hai phụ ra mặt. Tô Thức không chỉ hoãn nhiều, đợi hạ nhân chuẩn bị ngựa xong, liền nhanh chóng lên ngựa đi ra ngoài. Rời khỏi nhà, rất nhanh đã chuyển sang đại đạo. So với lần trước, bởi vì hỏa hoạn mà đường phố tiêu điều, lệnh cấm trong tang kỳ của thiên tử càng làm cho đường phố vắng vẻ hơn, ngoại trừ tuần thành trước đêm, liền không nhìn thấy những người khác. Chờ lên đường cái rộng 200 bước, vẫn lạnh lùng, không nhìn thấy đội ngũ quan viên khác vào cung. Tô Lam lúc này lại buồn bực, sao không thấy những người khác? Lúc Vương Tuyền Cơ tỉnh lại, phát hiện người bên gối không ở trên giường. Ngồi dậy trên giường, mới phát hiện Hàn Cương đang đứng trước cửa sổ, rèm cửa sổ bị hắn kéo ra, trầm mặc nhìn bóng đêm ngoài phòng. Quan nhân, làm sao vậy? Vương Cùng bị kéo lên. Không, không có gì. Hàn Cương lắc đầu, vẫn lặng lặng nhìn bên ngoài, không có việc gì. Không có việc gì. Chương 16. Sao có thể được Thánh thủ phủ Viêm Tống? 1. Chương 16. Sao có thể được Thánh thủ phủ Viêm Tống? Thượng. Bên ngoài trời trong xanh khí lãng. ngẩng đầu nhìn những vì sao rực rỡ trước mặt trời mọc, Hàn Cương chớp chớp đôi mắt chua xót, rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng lại không buồn ngủ chút nào, đêm qua không thể chợp mắt, miễn cưỡng nằm xuống, cũng không thể ngủ ngon giấc. Lật qua lật lại, ngay cả Vương Tiễn cũng cả đêm không ngủ được. Hiện tại Hàn Cương dậy, Vương Tiễn mới nặng nề ngủ thiếp đi. Hàn Cương rất rõ ràng nguyên nhân là gì. Trong vòng 1-2 ngày, Vương Hậu liền muốn nhậm chức xu phụ cùng hoàng thành. Nhân mạch thâm hậu, công tích lớn lao, hơn nữa còn phải thành quyến, mặc kệ vị trí nào, hắn đều có thể nhẹ nhõm bắt đầu. Một khi Vương Hậu bị cái đinh này đâm xuống, cơ hội cho một số người thực hiện những tâm tư nhỏ kia của bọn họ sẽ ít đến đáng thương. Hơn nữa lấy tình thế bây giờ, thời gian kéo hơi dài, cục diện sẽ ổn định lại. Con người đều rất dễ sinh ra tính trơ, cũng rất dễ dàng biến thành thói quen. Cũng chính là hiện tại, Thượng Hoàng vừa mới băng hà, cho nên lòng người rung chuyển. Qua 2 tháng sau, tâm tư người định, lại muốn nháo ra chút chuyện, phải trả giá gấp 10 lần, đó là căn bản không có khả năng. Cơ hội của bọn họ, kỳ thực cũng ở trong tang kỳ không đến 1 tháng này, mà trước mắt đã sắp đi tới điểm cuối. Hàn Cương ngửa đầu nhìn trời, buồn bực bất an. Mấy ngày cuối cùng, tâm thần không chừng cũng là không thể tránh được, đây không phải là đêm đồng chí 2 năm trước, chuyện xảy ra đột ngột, tất cả đều phải đưa ra quyết định trong thời gian ngắn, vài lời quyết định sinh tử. Trước mắt chờ đợi dài dằng dặc này, ngược lại là gian nan nhất, cũng không hợp với tính nết nhất của Hàn Cương. Sớm biết nhị đại vương vừa mới bệnh khỏi, đã nói với hoàng hậu, đưa hắn ra khỏi kinh thành. Chỉ là không muốn để tiểu hoàng đế tiếp tục thất đức trong mắt thế nhân, nên mới nhịn xuống. Khi đó không nhẫn nhịn là tốt rồi. Quan nhân. Vương Tiễn đẩy cửa bước ra, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Hàn Cương. Sao không ngủ thêm một lát? Hàn Cương quay đầu nhìn thê tử, hôm nay lại không sao rồi. Lúc hắn vừa mới rời giường, Vương Anh Tuyền còn đang ngủ say, bây giờ đã thức dậy. Vương cùng khẽ gắt giọng, quan nhân phải vào triều, nô gia còn có thể ngủ sao? Nhìn thê tử giận dữ, Hàn Cương thoáng nhẹ nhõm, ngực không còn đè nén như trước, thoáng cái thả lỏng rất nhiều, nhếch miệng cười nói, hiển thê quản gia khổ cực. Vương cùng lại trừng trượng phu một cái, rồi lại bất an hỏi, thật sự không có chuyện gì sao? Không có việc gì, không có việc gì. Trước đó Hàn Cương đã nhắc nhở Hướng Thái hậu, hoàn thành cũng bởi vì đang trong thời kỳ tang lễ, quản thúc cực kỳ nghiêm khắc. Ngoài ra, hai mắt mà Hàn Cương sắp xếp ở bên ngoài cũng cả đêm không có báo cáo có gì trạng. Mấy ngày nay cấm đi lại ban đêm tuy nghiêm khắc, nhưng vẫn có lỗ hổng. Dù sao khai phong lúc này không phải Trường An thời đường. Trường An thời đường, thành có tường thành, phường có tường phường, vào đêm đóng cửa lớn của phường lại, trong thành Trường An chính là một tòa hoàng thành cộng thêm 110 trại. Mà trong phủ khai phong, phường không dưới Trường An, nhưng mỗi một phường, bên ngoài tường phường đều không còn. Biến thành giống như lời sau, phá tường mở điếm, ngoại trừ phường bên trái hoàng thành, đại đa số phường bên trong, đường cái đều là một loạt cửa hàng mặt tiền. Phố lớn ngõ nhỏ, trong ngoài thông suốt, phòng thế nào cũng không được. Có thể phòng thủ, cũng chỉ có mấy đầu phố lớn. Hàn Cương an bài nhân thủ ẩn thân trong huyện Lạc Cách Ngự Nhai không xa, đó là sản nghiệp của Thuận Phong Hành ở kinh thành. Nếu có dấu hiệu tể phụ vào cung, mấy chục người, hơn trăm người đốt đèn lồng đi thẳng vào cung, hoàn toàn khác với mấy chục người mặc giáp kỵ tuần hành, bất kể như thế nào, chỉ cần có mắt đều sẽ không bỏ qua. Không liên lạc với tể phụ, trong cung dày vò thế nào cũng là trò cười. Không có tể phụ phối hợp, ai sẽ ngu ngốc kết giao với nhị đại vương thanh danh tối? Còn muốn đi liên hệ Thái Hoàng Thái hậu trong thâm cung. Nhìn xem thời gian thượng triều đã gần, Hàn Cương rửa mặt trải đầu thay quần áo, ăn chút điểm tâm, liền lên ngựa ra cửa. Đi tới hoàng thành, đây là ngày tiếp theo của tế điện đại tường. Vẫn là trong tang kỳ, cũng là một trong những nghi thức tang kỳ, toàn thể quan viên trong kinh đều phải tham gia triều hội ngày hôm nay. Sau khi Hàn Cương ra cửa, rất nhanh đã chuyển lên ngự nai. Sắp đến lúc vào triều, trên đường cái đầu người tuôn ra, từng đội đều chạy tới hoàng thành phía bắc. Thấy được đám người Trương Hàm, nhưng ở giữa cách rất xa, ở giữa còn có mấy vị quan triều thấp phẩm, ở trên đường ngự nai không tiện đuổi theo, Hàn Cương cũng theo dòng người đi tới. Lúc sắp đến gần hoàng thành, Vương An Thạch và người hầu của y cũng từ một con đường khác đi tới, nhưng mà cách cũng xa. Một đường đi tới, Hàn Cương thấy được hơn 10 đội ngũ trọng thần thị chế trở lên, còn có một đống hoàng thân quốc thích. Hàn Cương nhận thức được mấy người trong đó, đều là người thường xuất đầu lộ diện ở hai đại tổng xã Tái Mã cùng Đa Cầu. Suốt 3 tháng, kinh thành không được đánh bạc, đoán chừng đều nghẹn đến luôn uống. Sắc mặt Tái Mã tổng xã hội Hoài Âm hầu Triệu Thế Tướng rất khó coi, trung quanh huyện hầu nho nhỏ một vòng vương công, đều thở dài thở ngắn. Tang sự của Triệu Trinh, ảnh hưởng không chỉ là giải trí hàng ngày, còn có sinh kế hàng ngày của bọn họ. Trong 1 năm 1/4 sự kiện bị trì hoãn, 1/3 thu nhập ngâm nước canh. Bộ dạng đáng thương của bọn họ, mấy ngày trước đã rất rõ ràng. Duy nhất xem ra không có ảnh hưởng chính là nhị đại vương. Hắn ở trong hai tổng xã không có nửa điểm sản nghiệp, kiếm tiền cũng tốt, lô vốn cũng tốt, đều không liên quan gì đến hắn. Chỉ là xung quanh Triệu Trinh không có một bóng người, dường như bị cô lập. Đây vốn là chuyện hợp tình hợp lý, cũng không có ai đồng tình với hắn. Nhưng hôm nay Hàn Cương lại không thấy nhị đại vương, chỉ có một vòng tròn trống không, lẽ ra phải vô cùng dễ thấy mới đúng. Nhưng Hàn Cương không có thời gian suy nghĩ nhiều, các tể phụ đang lục tục đến hoàn thành. Ngoại trừ Vương An Thạch và Trương Hàm, Hàn Cương còn gặp được Quách Quỷ, cách gần 10 trượng, từ xa chào hỏi quan viên giữa hai bên rất nhiều, tiếp cận cũng không tiện. Phía sau Trương Hợp tiến lên chào hỏi, đối hành lễ, Hàn Huyên đôi câu nhàn thoại đợi Trương Hợp đi chào hỏi người khác, văn võ quan xung quanh liền nhao nhao tiến lên, hành lễ với Hàn Cương. Cho dù Hàn Cương trong lúc nhất thời bị ngăn trở, nhưng ai cũng biết, sẽ không lâu lắm, Hướng Thái Hậu sẽ bồi thường cho hắn. Chẳng lẽ thật đúng là để cho hắn chỉ để ý thư viện bây giờ còn chưa tồn tại. Lý Tín và Vương Hậu cũng ở trong đám người, bọn họ cũng phải vào triều, trước sau tới Hàn Huyên với Hàn Cương hai câu. Thủ tướng Hàn Giáng San chậm rãi tới muộn, cưỡi tranh lộ tử cùng tên với danh mã trong triều Lang Lục Tuấn, thẳng đến trước tuyên đức môn. Quan viên phía trước hắn, giống như nước biển tách ra, tất cả đều nhường đường cho hắn. Tể tướng có thể cưỡi ngựa vào thẳng hoàng thành, chính là ở trước cửa cung cũng không cần xuống ngựa. Nhưng hắn vẫn xuống ngựa, hành lễ chào hỏi. Đợi sau khi cửa mở, hai người đều cưỡi ngựa vào cung, tuy không nắm thực quyền, nhưng Vương An Thạch xét về chức quan thì vẫn là tể tướng. Còn lại tể phụ, tăng bố, Tiết Hướng đang ở trong cung. Mà Thái Sát, tự dụ thân phận, luôn luôn đến muộn nhất, luôn kẹt ở thời hạn mà đến. Các triều thần sớm đã thành thói quen. Tất cả không khác gì ngày thường. Nhìn các quan văn võ trước cửa quảng trường hỗn loạn nhưng mơ hồ có trật tự, Hàn Cương cảm thấy mình thật sự lo lắng nhiều lắm. Người tới hẳn là rất đầy đủ, trong cung làm sao còn có thể có việc. Tiếng pháo chào vang lên, cùng với tiếng chuông buổi sáng, cửa hông của Tuyên Đức môn chậm rãi mở ra. Các tể tướng dẫn đầu, một đám đại thần nối đuôi nhau mà vào. Thạch Đắc Nhất canh giữ ở bên trong cửa thành hoàn thành, đốc thúc binh sĩ mới tới gần. Nhìn thấy tể phụ, thái độ của hắn vẫn như thường ngày, cung kính cúi đầu với tể phụ bao gồm cả Hàn Cương. Gần ngàn quan văn tụ tập trước đại khánh điện. Tăng Bố và Tiết Hướng lai đến rất sớm, đứng đối diện một đông một tây. Đêm qua hai người ngủ trong cung, đương nhiên phải sớm hơn bất kỳ ai. Chỉ là, Thái Sát ở bên nào? Tâm tình Hàn Cương đột nhiên có chút nôn nóng, Thái Sát tuy nói là quen đến muộn, nhưng bây giờ cũng nên đến rồi. Là một trong hai vị tể tướng, Thái Sát cùng Hàn Giáng muốn xuất lĩnh quần thần nhập điện, thiếu một người chính là chuyện cười. May mà Thái Sát không khiến đám triều thần Hàn Cương lo lắng quá lâu, rất nhanh đã vội vàng đến đây, đứng vào trong hàng ngũ. Mà gần như là đồng thời đến với hắn, còn có nhị đại vương Triệu Tuân và trung thư xá nhân Tô Tuân. Hẳn đều là người từ Tuyên Đức môn tới. Thái Sát, Triệu Tuân và Tô Tuân lần lượt xếp vào hàng ngũ, Triệu Tuân vừa mới đứng vững, Hàn Giáng và Thái Sát liền dẫn quần thần xếp thành hàng chậm chậm đi vào đại khánh điện. Trong đại khánh điện, vẫn âm u như ngày xưa. Ánh mặt trời xuyên không qua được cung điện cao lớn, mà bây giờ cũng vẫn là sáng sớm, càng không có ánh mặt trời chiếu sáng. Các triều thần dựa theo sắp xếp hôm qua, đứng theo thứ tự trong điện, bắt đầu chờ đợi Thái Hậu và Thiên Tử xuất hiện. Thời gian chờ đợi trôi qua rất chậm, nhưng trên thực tế, cũng chỉ là hơn nửa khắc đồng hồ mà thôi. Tịnh tiên vang lên, Tống Dụng Thần khe khẽ nhắc nhở đám triều thần, mà một trận tiếng vang rất nhỏ của hoàng bội, Thái Hậu và Hậu chủ từ cửa sau đi vào tiền điện, đi đến ngự tọa. Các triều thần theo thường lệ cúi đầu, chờ đợi Hoàng Thái Hậu và Thiên Tử nhập tọa. Chỉ có Hàn Cương liếc lên trên, khắp cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Sau khi tiến vào bình phong không phải là Thái Hậu, mà là Thái Hoàng Thái Hậu giàn mua. Mà ngồi trên ngự tháp, thân hình tuy đúng là đứa bé, nhưng so với Triệu Hú trời sinh đã có chứng bệnh không đủ, đứa nhỏ kia thật đúng là lớn hơn một vòng. Hàn Cương còn biết hắn, đó là Hiếu Huyên con trai trưởng của Triệu Huyên. Bọn họ thật sự làm rồi. Bọn họ thật sự thành công rồi. Cho dù vẫn luôn suy nghĩ về khả năng này, nhưng đột nhiên biến thành sự thật, điều này khiến Hàn Cương cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao làm được? Không. Hiện tại nên cân nhắc chính là phải đối mặt như thế nào. Các ngươi là ai? Thái Hậu ở đâu? Thiên Tử ở đâu? Hàn Cương trước tiên giống giận đi ra. Dám ở lúc Hoàng Thái Hậu và Thiên Tử ra sân nhìn chằm chằm vào bên trên, cũng chỉ có một mình Hàn Cương. Giống như Lữ Đoan năm đó, dưới tình huống chân tông lên ngôi, nhìn thấy hoàng đế tóc thai bù xù, trước khi khấu bái còn phải đi vén tóc ra nhận biết rõ ràng, lo lắng quỷ sai người. Nhưng Vương An Thạch cũng không kém bao nhiêu, thấy rõ người ngồi trên ngự tháp, cũng phẫn nộ bước ra khỏi hàng ngũ, run giọng gầm lên, phía trên là ai? Các triều thần trong lúc nhất thời mơ hồ, đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên trên. Vốn dĩ theo lẽ thường là Hàn Giáng, Thái Sắc dẫn đường khấu bái Thánh An, nhưng bây giờ Hàn Cương đột nhiên kêu to, Vương An Thạch cũng đồng dạng giống giận, là tiểu hoàng đế xoán vị cho nhị đại vương. Triệu Tuân mở to hai mắt nhìn, hưng phấn nhìn chằm chằm Hàn Cương, thân thể run rẩy. Không thấy hắn quỳ xuống, đúng là một điều đáng tiếc, nhưng nhìn thấy Hàn Cương gào thét trong tuyệt vọng, lại khiến hắn có khoái cảm gấp mấy lần trước đó, cả người tê dại muốn thành tiên. Chính là cảm giác này. Không uổng công đêm qua mình theo giải rác mấy kỵ vào hoàn thành, chờ chính là khách này. Lại càng không uổng công mình giả ngây giả dại cũng muốn sống sót, nóng trông chính là ngày này. Hàn Cương, ngươi xong rồi. Ngươi xong rồi. Chương 177. Sao có thể được Thánh thủ phủ Viêm Tống? 2. Chương 177. Sao có thể được Thánh thủ phủ Viêm Tống? Chúng. Thái Hậu ở đâu? Thiên Tử ở đâu? Là bị nghịch tặc các ngươi hại sao? Hàn Cương ở trên điện không coi ai ra gì giống giận. Thái Hậu và Duyên An quận vương bình yên vô sự, Hàn Cương ngươi sao lại hổ ngôn loạn ngữ? Đi thôi. Bất luận Thái Hậu và hoàng đế sống hay chết, Hàn Cương chỉ muốn một câu này. Thái Sát tham dự ủng hộ Triệu Hú, hơn nữa là một trong những người chủ đạo, ông ta tuyệt đối không thể phủ định thân phận thiên tử của Triệu Hú. Mà nếu Triệu Hú là thiên tử, như vậy Triệu Tuân muốn con trai hắn tiếp vị, hoặc là trực tiếp giết chết Triệu Hú, hoặc là phế lập. Trong âm mưu bí mật trước đó, Thái Sát tuyệt đối sẽ không đồng ý giết chết Triệu Hú, sau đó để Triệu Hiếu thao thuận Lý Thành Trương lên ngôi, Tống Dụng Thần, Thạch Đắc Nhất cũng không thể đồng ý đã có công lập công, nội thần, ngoại thần đều tuyệt đối sẽ không tham dự trong đó. Phế hôn chủ là trung thần, mà thí quân thì không có bất kỳ chỗ giải thích nào, thí phụ như thế, thí quân cũng như thế. Đổi lại hoàng đế, ngày sau cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Kẻ thù chính trị càng là sẽ lấy ra làm vũ khí. Giết Ngụy đế Tào Thượng thành tế, đến tột cùng là kết quả gì? Bất luận là Triệu Hú và Hướng Thái Hậu mấy ngày sau vì thương tâm và hối hận mà chết, hay là bị nhốt trong thâm cung mấy chục năm. Mọi chuyện trong cung sau này đều do Cao Thao Thao và Triệu Trinh phụ trách. Mà trước lúc đó, Thái Hậu và tiểu hoàng đế đều phải còn sống. Tư tính lý phỏng đoán, rất dễ dàng đạt được kết luận, nhưng chỉ có người trong cuộc chính miệng thừa nhận, mới có thể để người chung quanh an tâm. Thái Sát, ai cho ngươi là gan lớn như vậy? Ngón tay Vương An Thạch run rẩy, gần như chỉ tới chóp mũi Thái Sát. Thái Sát thần sắc bất động, đây hoàn toàn là chó sủa bại, không thấy có tể phụ khác đi ra. Trước đây hắn muốn kính Vương An Thạch địa vị, nhưng bây giờ lại không nhất định phải. Rốt cuộc có thể yên lòng rồi. Thái Sát nghĩ đây không phải là thuận lý thành chương kế thừa, mà là chính biến từ đầu đến cuối. Nếu đám người Hàn Cương đều ở ngoài cung, nghe nói trong cung có biến, lập tức có thể hỏa pháo tập kích thành, khi đó trong cung lại có ai có thể chống đỡ được. May mắn là sau một ngày triều hội của đại tướng, quan viên trong kinh thành đều phải vào cung thượng điện. Nắm được cơ hội này, để cho Hàn Cương và Vương An Thạch mơ hồ đi vào trong đại khánh điện, còn không phải mặc cho trà sắt bóp cho sao? Thái Tông hoàng đế tiếp vị, chính là làm như vậy. Thái tổ chết bất đắc kỳ tử, hắn trước một bước vào cung lên ngôi, đợi đến khi quần thần đến bái, phân chia quân thần trực tiếp định ra. Thái sắc đã chuẩn bị như thế. Đại triều hội hôm nay là cơ hội tốt nhất, cũng là cơ hội duy nhất. Đợi khi quần thần vào cung, hắn dẫn đầu các đồng liêu cúi đầu. Phân chia quân thần đã định, sự tình cũng đã kết thúc. Vương An Thạch, Hàn Cương Tú dù lòng tràn đầy không cam, nhưng ba năm lực sĩ đã có thể khiến bọn họ bất lực đám người Lý Tín, Vương Hậu cũng không địch lại mấy ngàn người của Hoàng Thành Ti thân dưới tay Thạch Đắc Đắc. Hoàng Thành Ti khống chế cửa thành, cửa lớn không mở, trong cấm vệ quân chính là có người muốn mật báo, trừ phi biến thành rồi bỏ, còn phải có thể bày trong mùa đông. Chỉ là còn chưa tới lúc tuyên bố thắng lợi. Thái sắc không dám mạo hiểm. Sau lưng Hàn Cương, còn có Vương An Thạch nhìn như trầm mặc, nhưng tuyệt đối không thể nhận thua. Có hai người, bất kể thảo luận như thế nào, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Thấy Thái sắc không có phản ứng, Vương An Thạch liền chuyển mục tiêu tới Tăng Bố. Hai trọng thần túc trực nếu không phải đã tham dự vào, sao có thể ở lại trong cung, còn bình yên vào triều? Lúc này trong lớp ngự sử, một người lóe lên, Vương An Thạch. Hàn Cương, các ngươi sao có thể xúc phạm triều nghi, làm ồn trên điện? Hàn Cương nhìn sang, lại là Hình Thứ, cũng có một mình hắn. Hàn Cương nghĩ, lại nổi giận nói, như triều xoán vị không ổn nào, triều đình nuôi chúng ta thì có tác dụng gì? Ngược lại là Hình Thứ lôi ngươi, học được cái gì ở chỗ Trình Bá Thuần? Thứ cho chỉ biết trung hiếu mà thôi. Hình Thứ lạnh lùng nói, trung thần hiếu tử, đức xứng thiên địa. Giết vua của phụ thân, ngay cả Hán Phế Đế cùng Thương Thái Tông cũng chố mắt đứng sau. Vương An Thạch tức giận quát lớn, tiên đế băng cản, chính là lôi hiếu tâm của thiên tử, há có thể đánh đồng với Thái Giáp, Lưu Hạ? Lúc này Hàn Cương nổi giận như điên, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo như băng tuyết. Bất ý nhất thời sơ sẩy, liền bị người bắt lấy cơ hội đã là thời khắc tính mạng giao quan, hiện tại nửa bước cũng không thể đi nhầm. Hàn Cương quét mắt nhìn xung quanh, trong điện có trên trăm cấm vệ ban trực, còn có nhạc sĩ của quân dung trực. Bất quá nhạc khúc đã ngừng. Dám lên điện diện kiến quần thần, kém cỏi nhất cũng đã có thể chỉ huy những trực ban này. Mà quan trọng hơn là, Thái hậu và thiên tử còn ở trong tay bọn họ. Chính là trong tay có đủ át chủ bài, bọn họ mới dám ngồi lên. Nếu như mình kiên trì phản đối, Cao Thao Thao có thể trực tiếp để bàn trực trên điện tới giết mình hay không? Không. Hàn Cương lập tức phủ định trong lòng. Chỉ cần mình còn không có biểu hiện phá vỡ hết thảy, bọn họ còn không dám vung tay giết người. Phía trên có Cao Thao Thao, Thái Sát, cùng với Tăng Bố và Tiết Hướng. Bên ngoài còn có Thạch Đắc Nhất nắm binh quyền, thậm chí có khả năng còn có Vương Trung Chính ngược lại là Trương Thủ Ước, hắn còn ở trong điện, ngay ở đối diện, hắn hiện tại là vẻ mặt nghi hoặc, cùng với phẫn nộ, trên dưới ngoài đều đủ, cho nên mới có thể thành công. Hình Thứ tự thúc phát thủ giáo, liền tập trung hiếu đạo, không thể phụng giết cha chi chủ. Nghe Hình Thứ bắt lấy hai chữ trung hiếu, cãi lại Vương An Thạch, Thái Sắc vô cùng an tâm. Hàn Cương tuy có tài năng ngút trời, uy tín của Vương An Thạch càng nặng hơn Thái Sơn, nhưng cũng bất lực. Đại thế hướng tới, ai có thể đi ngược dòng nước? Quanh người Hàn Giáng đang tản ra khí tức cấm lãnh. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng Thái Sắc cũng có thể đoán được tâm tình của hắn bây giờ là dạng gì. Thái Sắc biết, vị đồng trung thư môn hạ bình chương sự kiêm chiêu văn quán đại học sĩ này, thậm chí có thể còn phẫn nộ hơn cả Hàn Cương, âm thầm chủ tính đối với kế hoạch của hắn, độc đoán độc hành với hắn, tất nhiên là hận thấu xương. Nhưng có một mình Hàn Giáng năm đó đệ tử Thánh Quang Hiến Tào Hậu vén rèm làm ví dụ, Thái Sắc hoàn toàn không có cân nhắc qua kéo Hàn Giáng cùng tới. Cùng lắm thì giống như Hàn Kỳ và Phú Bật cắt chỗ cắt đứt quan hệ từ nay về sau, dù sao hắn và Hàn Giáng căn bản không có giao tình tốt như vậy. Hơn nữa ân oán giữa Hàn Kỳ và Phú Bật, là Phú Bật đơn phương nghiến răng nghiến lợi cả đời, mà Hàn Kỳ đang yên đang lành làm hai triều cố mệnh, định sách nguyên hơn của hắn. Thậm chí còn có thể thản nhiên bày ra tư thái cao thượng, hàng năm tặng lễ vật cho Phú Bật, kích thích Phú Bật mất mặt xấu hổ, bị thế nhân cho rằng là có mất phong độ. Chẳng qua là Hàn Giáng giơ chân, phần công lao này, có cái gì cần thiết phải phân ra? Trong Hoàng Thành ngũ trọng cấm vệ, Hoàng Thành Ti thân tổng quan đệ nhất trọng, Khoan Y Thiên Võ quan đệ nhị trọng, Ngự Long cung tiến thẳng, nỏ thẳng tắp đệ tam trọng, Ngự Long cốt đóa tử đệ tứ trọng, Ngự Long thẳng đệ ngũ trọng. Từ ngoài vào trong, trung trung điệp điệp bảo hộ thiên tử ở trung ương. Thạch Đắc Nhất đã khống chế Hoàng Thành Ti, tống dụng thần trưởng ấn tỷ, lại thiết kế nắm giữ Ngự Long tứ trực. Trương Thủ Đức ở trên điện, Vương Trung Chính bị cầm tù, Khoan Y Thiên Vũ cùng trừ ban quần Long Vũ thủ, nhìn như mạo hiểm, nhưng không có bao nhiêu phiêu lưu. Hàn Cương ngưỡng là đại nho, nhưng căn bản không biết, hắn dốc hết sức duy trì hành vi của Triệu Hú Đế vị, chính là thủ phạm khiến lòng người hoảng loạn. Không có hắn, sẽ không có khả năng có một ngày Thái Hoàng Thái Hậu và Nhị Đại Vương ngóc đầu trở lại. Bằng không, gần như đã đến vị trí cao nhất của nội thị là Thạch Đắc Nhất và Tống Dụng Thần, hai người này làm sao có thể phản loạn? Nhất là Tống Dụng Thần, ông ta thật sự trung thành và tận tâm với Thiên Đế, không phải thất vọng tới cực điểm, sao lại chuyển sang đầu quân Cao Thái Hoàng? Thần Thái Sắc, xin Thái Hoàng Thái Hậu ban xuống đại chiếu, cũng hiểu trong dụ quốc. Thái Sắc hành lễ với bên trên, cắt ngang Vương An Thạch và Hình Thứ. Hắn bất mãn liếc nhìn Hình Thứ. Lúc này kiêng kỵ nhất chính là loạn, mà Vương An Thạch và Hàn Cương thích nhất chính là loạn, càng loạn thì bọn họ sẽ có cơ hội đục nước béo cò. Hình Thứ trung quy vẫn còn trẻ tuổi, không biết đạo lý lấy bất biến ứng vạn biến trong hư vô, nhưng lại suýt chút nữa mang Vương An Thạch vào trong nước. Thái Sắc đối với Triệu Hú hữu lập công, hiện tại lại để cho Triệu Hú thoái vị, lập tân quân khác, hành động của hắn cơ hồ có thể so sánh với Hoắc Quang. Nhưng cũng chính là như vậy, Thái Sắc mới hết sức cảnh tỉnh, rất nhiều chuyện hắn đều giao cho người ngoài, mà không phải tự mình đi làm, hoặc là chọn lựa từ trong người của mình. Giống như một chiếu thư này, tội của Minh Triệu Hú khiến việc phế lập trở nên thuận theo ý trời. Cũng không phải nhất định phải là thủ bút của Tô Thức, Thái Sắc cũng có thể làm được. Nhưng Tô Thức có danh vọng, triều đình hiện tại cần thanh danh của hắn. Cho nên Tô Lam bị chiêu mộ vào trong cung suốt đêm viết chiếu thư. Rõ ràng là trung thư xá nhân ngoại chế, chuyện làm lại là Hàn Lâm học sĩ nội chế. Mà trên thực tế, chờ chuyện hôm nay kết thúc, hắn sẽ tiến vào ngọc đường, trở thành Hàn Lâm học sĩ chân chính. Tống Dụng Thần đã bắt đầu đọc chiếu thư một cách trầm động. Vị chuẩn Hàn Lâm học sĩ đại tác kia, Hàn Cương không có đi nghe. Có lẽ viết rất khá. hoặc là nói, nhất định có thể viết rất khá. Với trình độ của Tô Thức, thậm chí có thể sánh ngang với kịch Tân kịch Tần Mỹ mà Vương Mãng viết, sẽ không dưới Viên Thiệu, Dự Châu Văn và Thảo Võ. Nhưng Hàn Cương không rảnh để nghe những lời vô nghĩa, hai tay giấu trong tay áo, đang cong ngón tay. Một cây, hai cây, ba cây, bốn cây. Thái sát. Chủ Nưu tất nhiên, không có hắn phối hợp chủ trì bên ngoài, Thái Hoàng Thái Hậu còn chỉ có thể bị giam lỏng ở trong cung, mà Triệu Tuân càng phải tiếp tục điên cuồng. Tăng bố. Tiết hướng. Tuy rằng không biết bọn họ tham dự vào lúc nào, nhưng vừa lúc bọn họ đang trực xảy ra chuyện, tự nhiên là sớm đã quyết định xuống dưới. Tô Lam. Hẳn là kéo đầu người. Với danh vọng của Tô Thức trong Sĩ Lâm Kinh Thành, bao gồm cả dân gian, đều được coi là rất tốt. Nhưng đại chiếu chuyên ngôi viết rất không tệ, thật đúng là biến chính biến cung giao giao thành thiện nhường thuận theo ý trời. Thạch Đắc Nhất, Tống Dụng Thần, nội thị giám thị Triệu gia đều do Tống Dụng Thần sắp xếp, mà Hoàng Thành Ti bên kia là Thạch Đắc Nhất quản, tay cầm trọng binh, bọn họ đều sẽ phản loạn, từ trên lợi ích rất khó nói thông. Hàn Cương tự ngẫm lại, là mình chậm một bước, cũng đánh giá thấp Triệu Hú Thất Đức, ảnh hưởng đối với lòng người trong cung. Chiếu thư phế lập thiên tử mới đọc được một nửa, không muốn nghe thêm lời vô nghĩa, Hàn Cương lên tiếng cắt ngang, Thái hậu Lâm Triều, quyền cung nghe chính, chuyện này xuất phát từ tiên đế. Các ngươi muốn phế thiên tử, vậy Thái hậu thì sao? Còn chưa từ bỏ ý định. Triệu Tuân lên tiếng nói, tiên đế chiếu lệnh này chính là sai, lấy mẫu cải tử, có gì không thể? Ta chỉ nghe nói ở nhà tòng phu, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Không nghe thấy lấy mẫu cải tử. Vị vua không đức, không thể vương thiên hạ. Đám người xoắn địch, lẽ nào có thể làm thiên tử? Hàn Cương sắc mặt đều nghiêm, tiến lên hai bước, giằng co với Triệu Cát. Một đoạn này, là mắng cả thái tổ hoàng đế vào, nhưng không ai cảm thấy buồn cười, đây là cuộc chiến côn thú, đã không còn khả năng chuyển bại thành thắng. Hàn Cương vùng vây dây chết, không khỏi khiến cho những người xem dâng lên một nỗi thương cảm như thọ chết cáo buồn. Trông thấy Hàn Cương lại phẫn nộ tiến lên vài bước, hai gã ngự long cốt đoá tử trực cấm vệ đứng ở trên đài bệ hạ lập tức bước ra ngoài, một trái một phải kẹp lấy Hàn Cương, ngăn cản hắn tiếp tục đi về phía trước. Hai cấm vệ đều mặc áo giáp vàng, áo bào đỏ, tay cầm một cây xương thép. Đây là thị vệ tinh nhuệ nhất trong quân đội Đại Tống, cũng thân tín nhất, được bảo vệ bên cạnh thiên tử. Hiện tại, là Cao Thao Thao bảo vệ sau tấm bình phong và Triệu Hiếu Đình ngồi trên ngự tháp. Trước mặt Hàn Cương thanh danh hiển hách, hai người tuy rằng mang theo thần sắc khó xử và rụt rè, nhưng vẫn không chút dao động ngăn cản hắn. Hàn Cương không tiến lên nữa, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm Bình Phong và Cao Thao Thao ở phía sau. Sau tấm Bình Phong trầm mặc, không phải không phản bắt được, mà là ngại mất thân phận. Nàng đang nhìn Hàn Cương dãy rủa, đây là dư giả của mèo vờn chuột. Không nhận được câu trả lời, Hàn Cương cúi đầu xuống, sau đó lại ngẩng lên, Hàn Cương mặc dù ngu dốt, nhưng cũng không dám nghịch giáo của thánh nhân, thay đổi thế hệ trước làm chủ. Giọng nói của hắn lạnh lùng, thần sắc giận dữ. Hai tay tháo cái khăn vấn chân dài trên đầu xuống, đưa cho cấm vệ trực tử ngự long cốt tử bên trái. Tên cấm vệ kia luống cuống tay chân nhận lấy, vẻ mặt mờ mịt. Hắn không biết Hàn Cương có ý gì. Khẩn trương nửa ngày, Thái Sắc ở bên cạnh lại thở dài một hơi. Hàn Cương nhận thua. Đây không phải vị chết rồi miệng còn cứng, mà là lấy từ quan quy ẩn làm điều kiện, khẩn cầu khoan dung. Nhưng đến nông nỗi này, sao có thể từ quan được? Ngay trên điện, mấy trăm ánh mắt nhìn chăm chú, Hàn Cương cởi đai lưng, cởi áo quan, lộ ra một thân trang phục. Mùa đông áo bào rộng tay dễ dàng đón gió, các quan viên đều mặc áo ngắn bên trong, ống tay áo và áo đều buộc thật chặt. Hàn Cương cũng như thế, thân hình hắn ta mặc kình trang, uốn lượn giống như kình tùng. Nhưng làm cho người ta không lời nào để nói trên điện thất nghi, chỉ sợ sau khi ở Đại Khánh điện tu sửa, còn chưa từng có ai đương triều cởi áo bào cởi quần trên điện. Nhưng các ngự sử cũng không lên tiếng đánh chó mù đường. Chính là Hình Thứ cũng không có đi ra chỉ trích, hắn chờ Hàn Cương biểu diễn xong. Hành động này của Hàn Cương, oán vọng rõ ràng, chứng cứ phạm tội rõ ràng. Nhưng Hàn Cương phản đối mạnh nhất một khi rời khỏi điện, đó là đại sự định, chỉ bằng một mình Vương An Thạch, tuyệt không có sức trở về. Bọn họ đang ngóng trông Hàn Cương quay đầu rời đi, để trận triều hội đầu tiên để tân quân đăng cơ thuận lợi tiến hành. Ngay ở ngoài điện, còn có Thạch Đắc Nhất dẫn người chờ, Hàn Cương vừa đi ra ngoài, sẽ bị bắt lại. Chờ việc này xong, tự có xử trí, đến cuối cùng coi như là một chén rượu độc ban cho chết việc. Tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội ra khỏi hoàng thành điều động binh mã. Thật vất vả mới đưa các triều thần vào trong điện khống chế, làm sao có thể để cho hắn dễ dàng xuất cung. Kết thúc rồi. Trương Hàm nhắm mắt lại, hắn không thể liều chết với Hàn Cương đến cùng với tính mạng của cả nhà già trẻ. Mà Hàn Cương như vậy, hiện tại cũng nhận thua. Hắn tận mắt nhìn thấy Hàn Cương tháo từng món trang sức thuộc về công phục xuống, lại giao cho hai gã cấm vệ. Đầu hiệu, túi cá, đai lưng, cổ khúc phương tâm, cuối cùng chỉ còn lại quan bảo màu tím nhạt, cuộn thành một cục, sau đó nhét vào trong ngực cấm vệ. 18 tuổi xuất sĩ, 12 năm làm quan, từ cựu phẩm tuyển người hèn mọn, làm đến vị trí tể chấp. Tiếp sống truyền kỳ, hiện tại, rốt cục đi tới cuối cùng. Bao gồm chức quan của hắn, cũng bao gồm tính mạng của hắn. Trương Hàm không muốn nhìn tiếp. Cầm lấy. Hàn Cương chính nhẹ giọng nói với cấm vệ kia. Sau khi hắn đưa ra một bộ quan bảo cuối cùng, hai tay thuận thế kéo xuống đặt lên trên nụ cốt trong tay cấm vệ, khẽ dùng lực, liền nhẹ nhàng kéo léo, tự nhiên rút cây thoa kim thiết cốt đó ra khỏi tay áo và trang sức. Sắt đã được làm từ chất, bên ngoài còn có lớp phấn vàng. Tuy là nụ xương, nhưng lại giống như tỏi. Thiết cốt nặng trĩu nặng 5-6 cân, nắm trong tay, rất tiện tay. Hàn Cương ngẩng đầu hướng lên ánh mắt trong hai con người, không có một tia tuyệt vọng, chỉ có kiên định kiên quyết. Ngự tháp màu vàng lóng ánh vào con ngươi màu đen sẫm đang trong vòng 10 bước, chỉ cách bệ hạ mấy bậc. Chương 18. Sao có thể được thánh thủ phụ Viêm Tống? 3. Chương 18. Sao có thể được thánh thủ phụ Viêm Tống? Hạ. Bảo vệ Thái Hoàng Thái Hậu. Người đầu tiên phản ứng lại không phải bàn trực trong điện, vị cấm vệ ngự long cốt đoá tử trực bị Hàn Cương đoạt vũ khí trong tay còn ôm quan phục Hàn Cương cho hắn, há hốc mồm đứng đó. Tiếng kêu the the chính là Tề Vương Triệu Tuân. Người khác sẽ sơ sẩy, nhưng Triệu Tuân tuyệt đối sẽ không. Mặc dù con trai ruột ngồi trên ngự tháp, đang muốn thông qua ngày này trở thành chủ nhân của thiên hạ, nhưng Triệu Tuân vẫn luôn chú ý đến Hàn Cương. Đây là đặc ý của thợ săn khi nhìn kỹ con mồi trong cạm bẫy, nhưng trong tiềm thức của hắn cũng chưa chắc không lưu lại cảnh giác đối với Hàn Cương. Hàn Cương xong rồi, hôm nay khi hắn theo bá quan đi vào đại khánh điện này, cũng đã đi vào tuyệt cảnh. Triệu Tuân đã để ra bao nhiêu ngày cũng thoáng thả lòng tâm tình. Nhưng chuyện chó cùng rứt dậu chưa bao giờ ít đi, bao nhiêu người ở thời điểm nắm chắc thắng lợi trong tay, lại bị đồng quy vu tận. Triệu Tuân ở trong căn phòng bốn phía đóng đinh vào đồng, ở gần một năm. Đối với kẻ đầu sỏ hại hắn vào nhà giam này, vẫn luôn duy trì kiêng dè lớn nhất. Trừ phi tận mắt thấy Hàn Cương bị chặt đầu, nếu không cho dù Hàn Cương truyền ra tin chết, đã muốn đưa tang, Triệu Trinh cũng muốn ở linh đường, xốc tấm vải trắng che trên mặt Hàn Cương lên xem một chút. Giống như trong truyền thuyết Nhân Tông làm như vậy với Hạ Tuân, không xác nhận một chút, ai biết hắn có phải giả chết hay không. Hàn Cương xuất thân Hàn Tố, không phải có thanh danh có được từ phương pháp trồng mụn ngay từ đầu. Hắn có thể được Vương Thiều coi trọng, là hắn dám làm dám nghĩ, dám giết người, có thể giết người, trên tay có bao nhiêu tính mạng, có thể dùng để làm ứng quyền. Khi hắn nhìn thấy Hàn Cương đoạt lấy vũ khí từ trong tay ban trực, sự dè chừng sợ hai ẩn giấu trong lòng lập tức khiến Triệu Tuân kịp thời cảnh giác. Hàn Cương tuy bại, nhưng vẫn còn một chiêu đồng quy vu tận. Một tiếng thét chói tai đến từ Tề Vương, khiến cho trên dưới bệ hạ lập tức có phản ứng. Trên bệ hạ, không chỉ Cao Thao Thao và Triệu Hiếu Huệ, cũng có cung nhân cầm quạt hương, có nội thị phục lễ, còn có cấm vệ ngự long trực, bao gồm cả hai gã cấm vệ ngự long cốt đoá tử đang ôm quần áo của Hàn Cương. Vị trí bọn họ thủ hộ chỉ là phía dưới bệ, chỗ gần nhất bên cạnh thiên tử là phạm vi phòng ngự của ngự long trực. Những ban trực này, bọn họ không quan tâm rốt cuộc là ai ngồi trên ngự tháp, bọn họ chỉ cần biết ai có thể bình yên ngồi lên, bọn họ sẽ thủ hộ người đó. Hàn Cương cách ngự tháp mặc dù gần, nhưng vẫn cách mấy tên cấm vệ ngự long trực này. Đây là đại khánh điện, chủ điện hoàng cung, là kiến trúc hùng vĩ nhất trong hoàng thành, không phải nước bọt của đại thần có thể bắn lên mặt thiên tử. Hàn Cương còn đang ở đài bệ hạ, có 5-6 người ngăn ở giữa. Hắn muốn xông lên thì phải đối mặt với ngự long trực cấm vệ tinh nhuệ nhất và cũng là lớp trực trung học. Có lẽ số lượng người giết bọn họ cộng lại cũng không bằng Hàn Cương, nhưng từ nhỏ mỗi ngày đều phải thao diễn võ nghệ, lại là tổ tôn mấy đời cưới vợ đều lấy dáng người lớn lên là trên hết, ngay cả vóc người cũng không thua kém Hàn Cương, chỉ cần bọn họ đứng ở giữa, Hàn Cương liền không còn cơ hội nữa. Mấy bậc thang, mười bước, lại là chỉ xích thiên ngai. Sau khi thét lên, Triệu Tuân liền an tâm lại đây mới thực sự là xong. Một khắc sau, có thể nhìn thấy Hàn Cương bị loạn đao đánh chết trên điện. Vẫn danh chính ngôn thuận, để cho bất luận kẻ nào nói không ra lời. Nhưng Hàn Cương không xông lên. Hắn ta ngược lại lui. Lui về phía sau một bước, hai bước, thối lui đến địa phương song song với hàng ngũ tể tướng. Nơi đó có Vương An Thạch, có Hàn Giáng, còn có Thái Sát. Ai cũng không ngờ Hàn Cương sau khi cướp được thiết cốt đoá lại không xông lên đại bệ. Sau một phen biểu diễn, hành động cướp đoạt vũ khí của Hàn Cương đã khiến cho tất cả triều thần đều khó có thể tin, mà hắn vừa lui lại, càng là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bao gồm cả Thái Sát. Khi Hàn Cương cướp được thiết cốt đoá, Triệu Tuân kêu to bảo vệ Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Sát tỉnh lại liền chỉ vào Hàn Cương, kinh hoàng quát mắng: "Hàn Cương, ngươi muốn làm cái gì?" Bố Y Y chi nộ, hai người ngã xuống, đổ máu năm bước. Trong nháy mắt đó, trong đầu Thái Sát hiện lên câu chuyện trong Chiến Quốc Sách. Hàn Cương không phải là một văn thần bình thường, hắn giết người phóng hỏa có chuyện gì mà chưa từng làm? Năm đó Trương Hàm giới thiệu Hàn Cương cho hắn, từng khen Hàn Cương có phong cách cổ xưa. Cổ phong này có thể nói là Hàn Cương có đạm phách như một chiến quốc chi sĩ, không phải là văn nhân trói gà không chặt. Thái Sát kinh hoàng đuổi theo, Hàn Cương liều mạng, nói không chừng có thể đánh tan mộng đẹp của hắn không còn sót lại chút gì. Nhưng hắn chỉ vừa mới bước ra, lại không để ý Hàn Cương trong giây lát đã thối lui đến trước người của hắn. Thái Sát giật mình, hắn không biết Hàn Cương vì sao phải lui. Nhưng Hàn Cương theo đó rời ánh mắt tới, làm cho Thái Sát lập tức minh bạch, mục tiêu của Hàn Cương rốt cuộc là ai. Đây là ánh mắt hắn chưa từng gặp. Ngoại trừ bình tĩnh và kiên định ra, còn mang theo sát ý lạnh lẽo đâm người. Cách gần một trượng, ánh mắt hùng hổ dọa người kia, lại phảng phất như đao kiếm đâm tới trên mặt. Thái Sát không khỏi ngửa về phía sau, muốn lui ra xa xa, rời xa vị sát tinh kia. Nhưng đã muộn. Thân hình Hàn Cương khẽ động, lao ra như một con hổ, bước tới trước mặt Thái Sát. Thiết cốt đoá trong tay phải sớm đã giơ lên, cất bước xông lên, mãnh lực vung xuống, động tác của Hàn Cương nhanh như thỏ lên, chỉ trong nháy mắt, không ai kịp ngăn cản nửa bước cầu đấu trên điện, bản triều không phải lần đầu tiên. Lúc Thái Tổ, Trạng Nguyên năm khai bảo thứ 8, vẫn dựa vào đấu vật quyết ra. Trên điện thấy máu cũng không phải lần đầu tiên. Thái Tổ Triệu Không Giận cũng từng vung một ngọc phủ xuống, đập hai cái răng cửa của đại thần mạo phạm hắn xuống. Nhưng khi làm điện chủ đánh giết tể tướng thì sao? Từ xưa đến nay, lại có mấy lần. Hàn Cương vung thiết cốt đoá lên, mang theo tiếng gió mãnh liệt, lúc này, trong đại khánh điện ngược lại trở nên yên tĩnh. Một tiếng bụp trầm đục, không hề trong trẻo. Nhưng chỗ đầu truy nô lên, đã chuẩn xác trúng cái trán bên trái Thái Sát. Vẻ mặt kinh hãi muốn chết lập tức cứng lại trên mặt tể tướng, sau đó lại vặn vẹo theo đầu. Tại sao là? Suy nghĩ cuối cùng của Thái Sát cũng ngưng kết, lâm vào trong bóng tối vĩnh viễn. Khí cùng rơi thẳng xuống, phía trên còn có tác dụng kéo căng, chỉ cần có đủ lực đạo, liền có thể một kích phá hư thiết giáp, đem địch nhân nện cho xương đứt gân thương, đây là vũ khí có lợi nhất để khắc chế phòng ngự kiên cố. Khi vũ khí như vậy không bị ngăn trở rơi vào đầu nhân loại, đầu Thái Sát liền vỡ vụn ra như dưa hấu. Nửa bên thiên linh cái bị thiết cốt đoái nô lên nhấc lên, bay ra xa. Máu đỏ tươi và óc màu trắng hắt vào tàng bố ở phía dưới, trên mặt, trên người Trương Quân, nóng hầm hập, trên đại điện gió lạnh tàn phá bừa bãi, còn bốc lên từng tia khí trắng. Một tiếng nặng nề rơi xuống đất vang lên, thi thể Thái Sát bị lực đạo ẩn chứa trên đầu truy xoay nửa vòng, lúc này mới ngã nhào xuống đất. Hàn Cương, ngươi dám? Tiếng thét chói tai đến từ sau tấm bình phong đã muộn một bước, Thái Hoàng Thái Hậu đẩy ngã tấm bình phong trước mặt, chỉ có thể nhìn thấy thây ngang Thái Sát tại chỗ, còn có Hàn Cương thản nhiên liếc mắt nhìn qua. Tăng Bố xoay người bỏ chạy, lảo đảo, thậm chí còn không kịp lau vết máu trên mặt, mục tiêu tiếp theo của Hàn Cương sẽ chỉ là hắn gần nhất. Nhưng Hàn Cương không có truy kích, đem tể tướng một kích mất mạng, hắn liền lui về phía sau nửa bước, sắc mặt cũng hồi phục bình thản. Nếu không nhìn vết máu loang lổ trên người hắn, còn có xương cốt trong tay vẫn đang nhỏ huyết thanh màu đỏ trắng, chỉ từ trên biểu tình, căn bản không nhìn ra hắn là một hung thủ vừa mới lấy đi một mạng người. Trung tâm chân chính của lần chính biến này rốt cuộc là ai? Không phải Cao Thao Thao và Triệu Trinh, thanh danh hai mẹ con bọn họ ở dân gian đều rất tệ. Cũng không phải cấm vệ bị khống chế, bên ngoài hoàng thành còn có càng nhiều quân đội. Mà là thái sắc ở trong mắt Hàn Cương, địa vị của thái sắc trong trận chính biến này, tuyệt không giới cao thái hoàng, đồng dạng là không thể thiếu. Cũng không phải ngồi trên ngự tháp, mà là hoàng đế. Quyền lực của Thái Hậu và Triệu Hú, đến từ quyền của tiên đế Triệu Trinh, lại được quần thần và sĩ dân thiên hạ đều công nhận. Hiện tại Cao Thao Thao dùng vũ lực ngồi lên, không có quyền lực danh chính ngôn thuận đường, cũng chỉ có thể dựa vào sự tán đồng của văn võ bá quan phải có thái sắc, tăng bố, tiết hướng lấy thân phận tể phụ, dẫn dắt quần thần hướng bái, công nhận thân phận của nàng. Như vậy, quân lâm thiên hạ ước vạn con dân, quyền lực chỉ huy trăm vạn đại quân, mới có thể nắm trong tay Cao Thao Thao ở giữa, thái sắc làm tể tướng là mấu chốt nhất, là tăng bố, tiết hướng không thể so sánh. Tể chấp mặc dù cùng xưng, nhưng ở trên chế độ, địa vị tể tướng phải cao hơn chấp chính xa xa. Bất luận là từ lãnh ngộ hay là từ con giai, đều kém rất xa. Giết Triệu Yếu Đỉnh, Cao Thao Thao còn có thể lấy ra một đứa cháu trai khác, giết Triệu Tuân, càng không có một chút ý nghĩa. Chỉ có giết Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Sắc, mới có thể đem cục diện bên vách núi đảo ngược lại. Mà bên nào khó bên nào dễ, không hỏi cũng biết. Nhìn tể tướng mấy ngày trước còn cùng yến tiệc, tâm thần Hàn Cương hơi thả lỏng, đã thành công hơn phân nửa. Lúc này, trong điện đã loạn thành một đoàn. Người đâu? Giết tên tặc tử phát rồ này đi. Người đâu? Giết hắn. Mau giết hắn. Thái Hoàng Thái Hậu thét chói tai, cùng tiếng giống của con trai bà ta hợp lại một chỗ, còn có tiếng kêu sợ hãi của tăng bố, cứu mạng, cứu mạng. Cuối cùng cấm vệ Ngự Long tứ trực trong điện cũng có hành động, từng người nghe lời đánh về phía Hàn Cương. Hàn Cương quát to một tiếng, hướng về phía tất cả bàn trực, gian định đã đền tội, thiên tử và thái hậu còn đó, các ngươi rốt cuộc nghe theo ai? Đúng vậy, thiên tử và thái hậu còn ở nhân thế, người tâm phúc vẫn còn, cũng có nghĩa là đối tượng còn có hiệu lực. Vừa rồi Hàn Cương chất vấn, dụng ý chính là ở chỗ này. Lúc ấy bất luận thái hậu và tiểu hoàng đế còn ở nhân thế hay không, Cao Thao Thao và Thái Sắc cũng không thể thừa nhận đã giết bọn họ trước, chỉ có thể sau đó tìm cớ. Mà câu trả lời của bọn họ, tất cả mọi người trong điện đều nghe được. Giết hắn, mau giết hắn. Phải mau chóng giết Hàn Cương, nếu không Vương An Thạch vừa động, cục diện sẽ hoàn toàn sụp đổ. Giết Hàn Cương. Triệu Tuân chỉ vào Hàn Cương, khàn giọng kết lực. Cao Thao Thao cũng đang gào thét đám ban trực trong điện sau một thoáng do dự, vẫn xuống tới. Bọn họ đều đã theo trộm, làm sao còn đường lui? Triệu Tuân hưng phấn đến mức muốn nói lắp bắp, không ngừng lặp lại, giết hắn, giết hắn. Âm một tiếng, nổ vang bên chân Triệu Tuân. Vị nhị đại vương này cả kinh suýt nữa nghẹn họng. Túi đầu nhìn lại, một cục xương sắt rơi xuống đất, gạch vàng bên chân Triệu Tuân xuất hiện một vòng vết rạn, đây là vũ khí bay tới từ cửa điện. Chỉ thấy một gã võ tướng cấp thấp cầm yêu đao mang theo lưới đao dính máu lao nhanh về phía Hàn Cương. Một người khác đi theo phía sau, tay trái xương đoá, tay phải yêu đao. Lý Tín, Vương Hậu. Nhưng hai người cách quá xa, đã không kịp đuổi tới. Nhưng đối mặt với ban trực đang định xung lên, Hàn Cương vẫn bất động, chỉ ngẩng đầu lên nói, liệt tổ liệt tông trên cao, thần Hàn Cương lấy tính mạng cả nhà ra thể, chuyện hôm nay chỉ diệt đầu Thái Sát, Triệu Trinh, Thạch Đắc Nhất, Tống Dục Thần. Từ giờ phút này trở đi, không phải kẻ nghịch thiên đều có công vô tội. Nếu như vi phạm lời thề này, thiên nhân cộng lục. Lời thề của Hàn Cương làm bước chân ban trực chậm lại, danh vọng của Hàn Cương trong dân gian không gì sánh được, trong quân đội ai ai cũng kính phục. Hắn lập trọng thệ, giao động lòng ban trực. Nực cười, ai sẽ tin? Đều muốn chết hay sao? Triệu Tuân giống to, mau giết. Cao Thái Hậu cũng hét lên, giết chết Hàn Cương lão này thì phong tiết độ sứ. Vương Bình Chương. Hàn Cương hét lớn với Vương An Thạch, còn không lập thệ. Vương An Thạch không chút do dự, các đời tổ tông tại thượng, thần Vương An Thạch thề, hôm nay chi loạn, chỉ chu đầu ác, còn lại không hỏi. Từ giờ trở đi, không theo nghịch giả đều có công. Bắt giết kẻ đầu ác, tiết độ sứ. Hắn nhìn chằm chằm ban trực, giống giận, các ngươi còn không lui xuống. Nhiều năm nay tể tướng, Bình Chương quân quốc, uy vọng của Vương An Thạch càng áp người hơn một bậc. Các ban trực bình thường thấy Thái Hoàng Thái Hậu rất ít, số lần gặp Vương An Thạch lại rất nhiều. Hắn cùng Hàn Cương trước sau thế thốt, lại quát một tiếng, cấm vệ ban trực nhao nhao dừng bước. Dù sao bọn họ cũng không phải là tham dự vào trình biến, chỉ là nghe lệnh mà thôi. Mà tể tướng xây dựng uy danh, càng làm cho bọn họ sợ vỡ mật. Chỉ có một thành viên Ngự Long trực vẫn cầm đao xung lên. Vi Tư Thanh, dẫn đầu là ngươi. Trương Thủ Đức ở phía dưới kêu lên sợ hãi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Đâu Ngu Hậu của Ngự Long trực vọt tới trước mặt Hàn Cương. Hàn Cương không so võ nghệ với vị Đâu Ngu Hậu này, một thanh trường kiếm bay nhanh đến, xuyên qua bắp chân Vi Tư Thanh, để hắn bổ nhào vào trước mặt Hàn Cương. Hàn Cương lập tức nâng một cước lên, chúng chuôi kiếm, khiến hắn đau đến hôn mê bất tỉnh. Hàn Cương không bổ sung cho chính biến bang một truy, Lý Tín không thất thủ nữa gật gật đầu, quay đầu nhìn Hàn Giáng, Hàn tướng công, mau lên đi. Giết Hàn Cương, chính là tiết độ sứ. Triệu Tuân Điên cùng kêu, làm cho mấy tên ban trực do dự dự lại bắt đầu đi tới. Hàn Giáng cũng không đáp lại ngay. Thứ Hoa, Vương An Thạch kêu to một tiếng. Nhìn lại bạn cũ mấy chục năm, Hàn Giáng thở dài một tiếng, lại gật đầu nhẹ đã nhiều năm như vậy, lần này vẫn nên phụng bồi đến cùng. Hắn vừa mới mở miệng, Trương Hàm đối diện cũng cao giọng thề. Tổ tông tại thượng, thần Hàn Giáng lấy cả nhà nam nữ làm lời thề. Thần Trương Hàm thề, hôm nay chỉ tru diệt kẻ ác, không hỏi uy hiếp. Từ giờ trở đi, không có công chuộc tội theo kẻ trái với kẻ trái. Giết Thạch Đắc Nhất, Tống Dục Thần, tiết độ sứ. Nếu làm trái lời thề này, thiên nhân cùng chu. Trọng thần hai phủ Vương An Thạch, Hàn Giáng, Trương Hàm, Đông Tây đều đi theo Hàn Cương, lần lượt lập lời thề, tuyệt đối sẽ không tính sổ. Chỉ cần không phản nghịch nữa, chính là có công vô tội. cuối cùng ban trực cũng dừng lại, so với Cao Thao Thao, Vương An Thạch, Hàn Cương, Hàn Giáng, Trương Hàm thì uy tín cao hơn nhiều. Thái Hậu và Thiên Tử được bọn họ ủng hộ, Cao Thao Thao, Triệu Trình sao có thể so sánh? Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đi giết hắn đi.
Giết,
giết. Triệu Tuân gần như muốn phát cuồng, Thạch Đắc Nhất, Thạch Đắc Nhất, mau vào đây giết tặc. Câm miệng. Hàn Cương quay đầu gầm lên, thiết cốt đóa lóe lên huyết quang chỉ về phía Triệu Tuân, chúng ta đang thảo luận dân chủ, không có phần cho ngươi nói chuyện. Sau một tiếng quát lớn, hắn ta lại quay đầu, nhìn về phía quần thần trên điện, người nào có thể làm chủ vạn dân? Xoán đi tặc, hay là cốt nhục của tiên đế, phụng chiếu thương, đã đăng cơ, xưng chế thiên tử, thái hậu. Chương 19. Lực khả hồi thiên an cấm trung, 1. Chương 19. Lực khả hồi thiên an cấm trung, thượng. Thiên duy thời cầu dân chủ, chính là đại giáng thành canh. Cái gọi là dân chủ, chính là chủ nhân của vạn dân trong thiên hạ. Câu này trong thượng thư chính là do hai chữ dân chủ khởi nguyên. Ai có thể làm dân chủ? Trên điện nhất thời yên tĩnh, không ai đáp lại, chỉ có Triệu Tuân khàn giọng kêu gào. Sau một khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, Trương Hàm lập tức tiếp lời, một năm nay, sĩ dân thiên hạ đều biết Thái Hậu lâm triều, lui Bắc Lỗ, an quốc sự, có công an bang định quốc. Đây là văn võ trong triều, được quân dân thiên hạ công nhận. Tiên đế sụp đổ, chuyện xảy ra ngẫu nhiên, cho dù là thiên tử cũng không được vô tội, Thái Hậu sao có tội? Làm trái với mệnh lệnh của tiên đế, nghịch lòng người thiên hạ, làm trái với quy định, sao có thể nghe quốc chính, lập nhân chủ? Trương Hàm thành công liên tiếp chất vấn Hàn Cương, để hắn có thể tiếp tục kéo dài đề tài. Trương Tham Chính. Đợi Trương Hàm vừa dứt lời, Hàn Cương lập tức nhìn về phía Trương Hợp. Trương Quân không dám thất lễ, vội vàng tuyên bố lập trường, thần Trương Quân. Thái Tổ Thái Tông. Liệt Tổ Liệt Tông ở trên, thần Trương Quân lấy tính mạng cả nhà làm lợi thể. Sau khi bốn người Hàn Cương, Vương An Thạch, Hàn Giáng, Trương Hàm liên tiếp thể thốt, ban trực trong điện mặc dù không thể nói là hoàn toàn ngược lại, nhưng cũng sẽ không nghe theo Cao Thao Thao và Triệu Trình phân phó. Tuy mỗi người bọn họ đều rõ ràng đây đã chẳng khác gì đứng về phía đám tể phụ, nhưng không hề làm gì, đơn giản hơn so với mạo hiểm làm ra những chuyện gì. Hiện tại Trương Hợp thể chính là chỉ là tỏ thái độ. Lúc này, trong các trọng thần của hai lớp văn võ còn không có người có thể bảo trì trung lập. Hàn Cương lại không lắng nghe lời thể của Trương Huyên, vừa rồi tẻ nhặt là chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn, nhưng lại khiến cho hắn có đáp án đối với nguyên nhân của trận biến luận này. Hàn Cương quay đầu, thi hải thái sắc còn ở phía xa, máu loang vẫn đang tuôn ra ngoài, màu đỏ đen trên mặt đất dần dần mở rộng phạm vi. Khó trách giám thái sát sẽ tham dự vào, thậm chí trở thành chủ mưu, khó trách Thạch Đắc Nhất, Tống Dụng Thần sẽ phản loạn, cũng khó trách Triệu Tuân có lòng tin lớn như vậy đúng như lời Trương Hàm nói, từ sau khi Thái Hậu tự nghe chính sự, tất cả đều không thể chỉ trích. Nhưng Hàn Cương vừa hỏi ai có tư cách làm dân chủ, con trai Triệu Trình tất nhiên không thể. Nhưng từ lời Trương Hàm có thể biết được, chính hắn cũng đều cho rằng Triệu Hú không có tư cách làm hoàng đế, hắn công kích là hành vi ngông cuồng lập thiên tử của Thái Hoàng Thái Hậu, chỉ trích là hành động đám phản tặc cầm tù Thái Hậu, đối với bản thân Triệu Húc là thiên tử không được vô tội. Mình biết sự tình rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế, toàn bộ sự kiện so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Hàn Cương khẽ cười khổ, cho dù đã dung nhập vào thời đại này, nhưng trên quan niệm xem ra vẫn còn có chênh lệch rất lớn. Cũng khó trách lúc trước khuyên bảo Trương Hàm, hắn có thể gật đầu cũng chỉ là miễn cưỡng. Mà Thái Sắc càng không có bị ngôn từ của mình đả động. Người nào hiếp tòng đều sẽ bị tha tội, chỉ chu diệt mấy người tội ác. Hàn Cương quay đầu nhìn lên trên bệ, Thái Hoàng Thái Hậu sững sờ ngồi ở chỗ đó, không có bất kỳ động tĩnh gì. Cao Thao Thao từ nhỏ đã sinh trưởng trong cung, tự nhiên biết kết cục của việc công khai phản loạn, chính là nàng có thể không có chuyện gì, nhi tử mà nàng thương yêu nhất cũng tất nhiên không có kết quả tốt. Nàng có thể tham dự vào trong đó, cũng là tràn ngập lòng tin đối với trận phản loạn này, không, ở trong lòng của nàng, không phải phản loạn, mà là thuận trời ứng người, dẹp loạn phản chính. Tam cương ngũ thường này, đây thật sự là luật trời. Nếu như là ở ngàn năm sau, bởi vì tận hiếu mà hại phụ thân Triệu Hú, ngược lại có thể chiếm được rất nhiều đồng tình, vì hắn tất nhiên phải gánh tội cả đời. Nhưng mà hiện tại, lại là trọng tội không thể tha thứ được thế nhân nhận định. Có lẽ sự kiên trì của mình là sai lầm, Hàn Cương nghĩ. Hắn muốn xây dựng mục tiêu của mình lên trên việc phản bội lòng người, nhưng không ngờ mức độ phán đoán sai lầm lại dẫn đến tình thế ác liệt nhất. Trận phản loạn này chính là kết quả hắn kiên trì giữ lại đế vị của Triệu Hú. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, nhất định phải đâm lao phải theo lao, kiên trì tới cùng. Ánh mắt Hàn Cương chuyển sang lợi ích, nhìn về phía cửa điện, nơi đó đã tụ tập không ít cấm vệ ban trực canh giữ ở ngoài điện. Trong lòng hắn hơi bình tĩnh lại, xem ra Vương Trung Chính cũng không ở trong phản quân. Ban trực canh giữ ngoài điện nghe thấy biến loạn trong điện, liền chạy tới, nhưng nhóm tể phụ liên tiếp thể, lại làm cho bọn họ phần lớn từ bỏ ủng hộ phản loạn, lựa chọn trung lập. Bất quá vẫn có mấy người vào, nhưng bọn họ ở trước mắt bao người, vọt lên vài bước, liền do dự dừng bước. Bọn họ dù sao chuẩn dạng, nghe xong lời thề của tể phụ, lại đều nổi lên tâm lý may mắn. Sẽ có tình huống buồn cười như vậy, chỉ là bởi vì quần bá không đầu. Nếu có Vương Trung Chính có thanh danh khá cao dẫn đầu, không đến mức như thế. Nhưng có Thạch Đắc Nhất dẫn binh khống chế hoàn thành, bên trong lại có Vi Tứ Thanh, Thái Sát, Tăng Bố, Tiết Hướng đứng về phía Thái Hoàng Thái Hậu. Trận chính biến này đã thành công, điều kiện đã đủ, thậm chí dư giả. Chỉ cần phong tỏa tin tức hoàng thành 2 canh giờ, tất cả triều thần ở kinh thành sẽ tự mình đi vào đại khánh điện, bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu và tân đế, đây thật sự là quá dễ dàng. Nếu như không phải mình có thể một kích lấy mạng Thái Sát, căn bản sẽ không có bất kỳ cơ hội phản kích nào. Tội lỗi quá khứ đều không tính, lập tức không theo nghịch giả tức là có công, sau đó như lặp lại, thiên địa cùng chu. Lời thề của Trương Hợp vừa dứt, không đợi Hàn Cương chỉ đích danh, Tô Tụng bên kia liền đi theo, Liệt Tổ Liệt Tông tại thượng, thần Tô Tụng lấy tính mệnh cả nhà làm lợi thề. Hàn Cương lúc này mới dịch hai bước đến bên cạnh Vương An Thạch, thấp giọng nói, "Nhạc phụ, xin mời Quách Xu Mật và Trương Thái Úy dẫn một bộ trực ra khỏi điện." Hàn Cương cầm thiết cốt đóa đánh gục Thái Sát, bất quá nháy mắt mấy lần, lại đến bây giờ mấy tên tể phụ liên tiếp thể, cũng chỉ 2-3 phút mà thôi. phản quân vây quanh ngoài điện còn không có kịp phản ứng là bình thường. Trong cung tự có quy củ, ngũ trọng cấm vệ cũng đều có phạm vi trực thủ. Vì không muốn triều thần cảnh giác trước triều hội, người thân ở bên ngoài hoàng thành không thể tiếp nhận cương vị khoan ý Lý Thiên Vũ và trừ ban trực. Hơn nữa người thân hoàng thành ngoại trừ trấn áp trong cung, còn phải nghiêm phòng cung nhân của thái hậu lẻn ra khỏi cung, cũng không thể phân tâm. Trong chi điện của Thạch Đắc Nhất có biến, hắn muốn xoay chuyển thế cục, không có khả năng dựa vào lòng người thay đổi, cởi áo Thiên Vũ cùng trừ ban trực, chỉ có điều tới đội ngũ thân tín nhất dưới tay hắn. Cái này cần thời gian. Nhưng cho dù Thạch Đắc Nhất có trì hoãn, cũng không có khả năng đến trễ. Không thể kéo dài thêm nữa. Vương An Thạch hiểu ý gật đầu, các tể phụ trong điện trước mắt, lấy danh vị của y cao nhất, uy vọng cũng không người nào có thể sánh bằng. Muốn sai Quách Quỷ cùng Trương Thủ Đức, y thích hợp hơn Hàn Cương rất nhiều. Hàn Cương không thể cầm thiết cốt đoá đi mệnh lệnh hai gã tướng soái ở vị trí cao nhất trong quân, ép văn thần thể vẫn là đơn giản một chút. Quách Ngọc, Trương Thủ Đức. Đợi Tô Tụng thể thốt xong, Vương An Thạch lập tức lên tiếng, gọi hai lao soái, ta sợ cấm vệ chư quân, còn không biết trong điện loạn đã bình, các ngươi và Hàn Cương cùng đi ra ngoài, hiểu dụ chúng quân. Hai ban tể phụ đều đã lập thệ, kẻ nào cũng sẽ bị phạt tội, chỉ chu đầu ác thạch được một người. Hàn Cương chỉ bảo Vương An Thạch tìm Quách Tuân và Trương Thủ Đức, trấn an quân đội, cũng để hai người bọn họ giám thị lẫn nhau. Lúc này, việc liên quan đến quân quyền, quyết không thể có nửa điểm sơ suất. Nhưng Vương An Thạch lại thêm một Hàn Cương, sắp xếp như vậy càng có thể làm cho các phương diện yên tâm. Cục diện trong điện cũng không cần Hàn Cương. Vâng. Hàn Cương gật đầu, nói với Lý Tín bên cạnh, bảo nhị đại vương câm miệng, đừng làm tổn thương tính mạng của hắn. Lý Tín tới, liền canh giữ bên người Hàn Cương. Nghe Hàn Cương phân phó, hắn lại do dự, tam ca. Không sao. Hàn Cương vội vàng thúc giục, đừng trì hoãn nữa. Lý Tín gật đầu, giơ tay rút trường kiếm trên đùi Đông Ngu Hầu Vi tứ thanh của Ngự Long Trực. Đây là thứ ý thuận tay chém ngã một ban trực, thuận tay cướp được, cứu được Hàn Cương, cũng quyết định thành bại, nếu không sự tình sẽ bại hoại không cách nào tưởng tượng. Trường kiếm trên đùi bị rút ra, Vi tứ thanh kêu thảm một tiếng, đau nhức tỉnh lại. Lý Tín nhấc chân giẫm một cái, lại đạp ngất hắn. Tả kiếm hưu đao, Lý Tín trực tiếp đi lên. Giết hắn. Thạch Đắc Nhất, còn không mau tới hộ giá. Triệu Tuân gào thét, trong hai quần thần trong điện đã chỉ còn tạc âm. Hắn cũng xứng họ Triệu. Vương Hậu hướng về phía Triệu Tuân nói, quay đầu nói, Ngọc Côn, ta đi cùng ngươi. Hàn Cương lắc đầu, đạo hữu che chở bình trương. Nói xong liền đuổi theo Quách Quỷ cùng Trương Thủ Đức hướng cửa điện chạy tới. Quách Quỷ nghe mệnh lệnh của Vương An Thạch, không do dự, lập tức đi về phía cửa điện. Mà Trương Thủ Đức giống lên một tiếng, còn có phần trung thành, đi theo lão phu. Đầu tiên là 2-3 người, sau đó là 5-6 người, sau đó là 10 mấy người, khi Hàn Cương chạy tới chậm trễ mấy câu, hơn phân nửa ban trực trong điện đều đã đi theo sau lưng Quách Quỷ và Trương Thủ Đức. Ngay cả cấm vệ ban trực ngoài điện cũng gần như đều đầu nhập dưới trướng hai người. Ngoại trừ nửa con, còn có hơn 10 võ quan tự giác vũ dung hữu lực, đều đứng ở trên đại khánh điện, ít nhất cũng là chư ti sứ đang tổng thất phẩm, lại từng con đi theo ra, muốn tranh một phần công lao. Hàn Cương đi tới trước cửa, nhìn Trương Thủ Đức đang điểm nhân mã, trong này người quen thuộc nhất, Quách Quỷ ở bên cạnh nhìn. Đột nhiên lại nghe thấy sau lưng có người hô: "Hàn tướng công, Hàn tướng công." Từ khi nào Hàn dáng lại đến đây? Hàn Cương kinh ngạc quay đầu lại, đã thấy hai người chạy tới trước mặt, sau đó bị mấy tên tướng lĩnh muốn lấy lòng Hàn Cương ngăn cản. Một người trong đó chính là cấm vệ bị Hàn Cương cấp vũ khí, trên tay hắn còn có quan bảo của Hàn Cương, cùng một đồng bạn khác cầm mũ quan và đai lưng chạy chậm đuổi theo. Bị ngăn ở ngoài đám người, hai người cười theo, đưa áo bào cùng mũ Hàn Cương tới, "Hàn tướng công, trước tiên mặc quần áo này vào đi." Hàn Cương nhận lấy, không có quan bảo cũng đích xác không ra dáng. Ngay tại cửa đại khánh điện, Hàn Cương mặc quần áo của mình. Chỉ là được người hầu hạ đã lâu, ngay cả mình mặc quần áo hắn cũng không thuận tay như vậy. Hai vị cấm vệ và mấy tên tướng lĩnh Ngự Long cốt đoá tử trực thấy thế vội vàng giúp đỡ, sửa sang lại áo bào của Hàn Cương, đeo chân dài đầu còng, cuốn đai lưng. Hàn Cương bên này mặc quần áo, mà nhân mã Hoàng Thành Ti lúc này đang chạy tới. Nhân số đạt tới 4-500 người, xông qua quảng trường trước đại khánh điện, thẳng đến cửa chính. Mà trong 20-30 người xông lên đầu tiên, đang có một bóng người của Thạch Đắc Nhất. Chương 20. Lực khả hồi thiên an cấm trung, 2. Chương 20. Lực khả hồi thiên an cấm trung, trung. Tới không chậm. Mặc dù số người đối diện gấp đôi ban trực bên này, Quách Quỷ không có nửa phần sợ hãi, ngược lại còn có dư thừa khen một câu. Nếu nói đây là quân doanh, dựa vào tốc độ phản ứng này, Thạch Đắc Nhất tuyệt đối là tướng lĩnh xuất sắc. Chính là chính biến giao quan tính mạng, nếu không phải Hàn Cương ra tay quá nhanh, lại để cho các tể tướng thể tranh thủ đến bên cạnh ban trực, Thạch Đắc Nhất nghe được tin tức chạy tới, cũng còn có cơ hội lật ngược tình thế. Nhưng hiện tại trong ngoài đại khánh điện đều đã bị tể phụ khống chế, ngay cả tổ tôn ba người Thái Hoàng Thái Hậu cũng bị khống chế. Cho dù Thạch Đắc Nhất còn có Thái Hậu và Thiên Tử, nhưng hắn cũng khó có thể cứu vãn. Trên đại khánh điện còn có một đám quan chức ở phía nam, đó đều là huyết duệ của tông thất, tuyên tổ. Thái Hậu, nếu Thiên Tử có gì bất chắc, trực tiếp chọn một người trong đó ra làm hoàng đế. Ví dụ như vị Tam Đại Vương kia, hoặc là mấy nhi tử nhà hắn đều là nhân tuyển thượng giai. Giống như là hắn sơ diệt Trư Lữ Hậu, Tề Vương Lưu Tương, Chu Bột bất lập đại công, lại lập Đại Vương Lưu Hằng, cũng chính là Văn Hoàng Đế. Đây cũng là lực lượng mà các đại thần sau khi đồng tâm hợp lực có thể có được. Trừ phi Thạch Đắc Nhất có thể học theo tướng lĩnh trọng thần của Hàn Cương để giải quyết hết. Nhưng lúc đó chỉ có Thái Sát, Tăng Bố và Tiết Hướng, Hàn Cương nhằm vào một mình Thái Sát, trấn áp Tăng Bố, Tiết Hướng là đủ rồi. Nhưng hiện tại, là những tể phụ có trọng lượng như Vương An Thạch, Hàn Giáng, Trương Hàm, Quách Diễm, Trương Thủ Đức cũng đều đứng về phía bình định. Quảng trường trước đại khánh điện có diện tích vô cùng lớn, xếp thành đội ngũ, bỏ xuống 10 vạn người cũng là bình thường. Năm đó địch thanh bình định ở Quảng Tây, lập công hồi triều. Hoàng đế Nhân Tông đã từng để cho tướng sĩ có công xuất hiện trên quảng trường chiến đấu đánh bại tặc quân. Mà tướng sĩ sau khi lập công, mỗi một lần đại chiến đắc thắng, đều cử hành trên quảng trường trước đại khánh điện. Nhưng phản quân Hoàng Thành Ti xuyên qua quảng trường, chỉ dùng thời gian rất ngắn, nhất là mấy chục người phía trước nhất, càng là một đường chạy như điên đến, bỏ lại đồng bạn phía sau hơn 10 bước. Nhưng khi bọn họ thấy rõ ràng là Quách Quỷ và Trương Thủ Ước đứng trong đám người, tốc độ không khỏi chậm lại. Ngay cả Hàn Cương cũng cho rằng bọn họ sợ hãi, trong đội phản quân Hoàng Thành Ti này đột nhiên bay ra hai mũi tên dài. Cũng không biết có phải là không có phân phối trước đó hay không, hai mũi tên cũng không phải là một mình Quách Quỷ và Trương Thủ Ước một mũi, đều là chạy tới chỗ Trương Thủ Ước. Hàn Cương đang ở phía sau đám người, không kịp cứu viện, chỉ có thể la lớn, "Thái úy cẩn thận." Trương Thủ Ước vẫn luôn phòng bị, kinh nghiệm của hắn lại là 10 phần, vừa thấy mũi tên bắn ra liền ngã sang bên cạnh. Nhưng dù sao tuổi đã cao, phản ứng so với người thường chậm hơn một bước. Trương Tiễn bọn tới trước mặt tránh thoát, nhưng bắn vào ngực lại không thể nào tránh thoát. Quách Quỷ bên cạnh phản ứng nhanh hơn Trương Thủ Ước nhiều, không kịp nghĩ ngợi, liền dùng sức đẩy một cái, ban trực bên cạnh hắn liền bị hắn đẩy tới trước mặt Trương Thủ Ước, cứng rắn dùng thân thể ngăn mũi tên kia lại. Hai tiếng ken ken vang lên, hai mũi tên dài đâm vào trên người hai ban trực một trước một sau của Trương Thủ Ước, chỉ để lại một ấn ký trên thiết giáp dày nặng. Trương Thủ Ước dùng chân đến cảm tạ ban trực đã cứu mạng hắn. Một cước đá văng người phía trước, lão tướng đối mặt phản quân, phản tặc đều đã đền tội, các vị tướng công. Cùng Thái Hậu có lệnh, trừ Thạch Đắc Nhất, tất cả mọi người vô tội. Giết Thạch Đắc Nhất có thể phong tiết độ sứ. Quách Quỷ lập tức hét lớn, Thái Hậu có chỉ, lần này chỉ tru diệt kẻ xấu, uy hiếp cũng không hỏi. Thái Sắc đã chết, các ngươi còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến khi nào? Khí thế hung hăng bên Hoàng Thành Ti lập tức tản đi, bước chân vội vàng cũng đều chần chờ. Ban trực vốn là đồng bạn đều thành kẻ địch, Thái Hoàng Thái Hậu và Tân Hoàng Đế ở trong Đại Khánh Điện đều bị kẻ địch khống chế, nếu Thái Hậu cũng được cứu ra, vậy thì thật sự thất bại. Thái Hậu ở nơi nào? Thạch Đắc Nhất hô lên trong đám người, bây giờ là Thái Hoàng Thái Hậu đang nghe chính. Người nào người nấy làm quan bảo vệ Thái Hoàng, đều là buôn bán chặt đầu, không muốn chết thì lên đi. Trong đám phản quân Hoàng Thành Ti, lại thêm một người cũng kích động lòng người theo. Trương Thủ Ước biết người nọ, Vương Trung. Người quay đầu cho Thạch Đắc Đắc một đao, là có thể ngang vai ngang vế với Lao Phu rồi. Là tiết độ sứ. Là Thái Úy. Trương Thái Úy, ngươi bảo Thái Hậu ra đây đi. Thái Hậu nói cái gì chúng ta nghe cái đó. Thạch Đắc Nhất cười ha ha, quay đầu lại quát, còn chờ gì nữa. Bỏ lỡ thôn này, không còn cửa hàng này nữa đâu. Người xem. Thái Hoàng Thái Hậu lập tức gáp giải ra. Quách Quỷ thét ra lệnh trái phải, lên cho ta, giết một tên trộm, liền nhập lưu, giết thêm một tên trộm, liền tăng một cấp quan. Ai có thể giết được một, người đó chính là tiết độ sứ. Phản quân Hoàng Thành Ti công lên, cấm vệ ban trực dưới sự chỉ huy của Trương Thủ Ước, xếp trận thế trên bậc thang trước Đại Khánh Điện, từ trên cao phản sát trở về. Sao trong điện cũng không thông minh như vậy? Hàn Cương Diêu nhìn Thạch Đắc Nhất, đã chuẩn bị tâm lý là một chuyện, nhưng ứng đối cũng xác thực so với nhị đại vương bên trong mạnh hơn nhiều lắm. Đó là bọn họ không thấy Ngọc Côn ngươi đấm chết Thái tướng công. Hàn Cương nghe tiếng quay đầu lại, liếc Trương Hàm từ trong điện vội vàng đi ra, hỏi: "Từ Hậu, sao ngươi lại ra đây? Thái Hoàng Thái Hậu và Tề Vương đã bắt giữ, các ngươi còn muốn chôn cùng Thái xác hay sao?" Trương Hàm đầu tiên là hướng về phía dưới giống to hai câu, sau đó mới cười lạnh nói với Hàn Cương: "Trong điện có ai từng thấy máu? Đám trực ban này đánh nhau còn không bằng, nga thấy máu còn có thể kêu to hai tiếng." Trương Hàm liếc nhìn thiết cốt đóa trong tay phải của Hàn Cương. Hàn Cương chỉ đổi tay áo, không buông cốt đóa xuống. Trương Hàm đã quen nhìn người chết, nhưng thấy Thái xác chết cũng lạnh cả người, đừng nói tới chuyện cho tới bây giờ chưa thấy máu, làm người trực tiếp. Vừa đứng trên bậc thang, Trương Hàm nhìn chằm chằm hai gã trực cấm vệ ngự long cốt đóa tử bên cạnh, các ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? Bỏ qua công lao trước mắt không cần, người ngự long đóa tử trực đều là không có tiền đồ như vậy sao? Chỉ giống lên một tiếng, hai gã cấm vệ liền cuốn quýt một trước một sau lao xuống bậc thang, gia nhập dưới trướng Trương Thủ Ước. Hàn Cương khẽ cười khổ, hắn còn trông cậy vào bọn họ chắn tên cho mình, Trương Hàm lại đuổi người xuống. Nếu có người nhắm chuẩn bắn lên trên, phải dựa vào tốc độ phản ứng. Nhưng lời này không tiện nói ra ngay bây giờ, càng không thể gọi người trở về. Trương Hàm nói không sai, vừa rồi y có thể ngăn chặn ban trực ở trên điện, cục diện tể tướng ngã xuống đương trường ít nhất chiếm 3 phần. Hàn Cương không hề để ý đến mảnh xương nhỏ giọt não, thi thể giải phẫu y đã xem không biết bao nhiêu lần, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ban trực với cục diện máu tanh như vậy, sau khi trở về người có thể phun ra cơm đêm sẽ không phải không có. Đại bộ phận cũng thực sự bị dọa sợ, đương nhiên càng thêm sợ hãi Hàn Cương đây chính là ban trực cầm nhiều đồng lộc nhất thiên hạ, thu nhập hàng ngày so với Tây quân chiến công Trác Hậu còn nhiều hơn rất nhiều, càng không cần phải nói những xương binh khổ sở kia. Nhưng thật muốn đánh nhau, trong xương binh không thiếu kẻ liều mạng, Tây quân càng hiếu chiến tàn nhẫn, từ nhỏ đã quen nhìn mưa máu gió tanh, căn bản không sợ Hoàng Thành Ti thân phòng quan cái gì, mà ban trực cấm vệ, có thể không luống cuống tay chân đã không tệ rồi. Năm đó Thái Tông Hoàng đế đã làm sai, hắn công Tấn Dương thành không hạ, ban trực thỉnh chiến, hắn lại không nỡ để bọn họ ra chiến trường. Ban trực cấm vệ đều là binh sĩ vũ dũng, không trực ban liền thao luyện võ nghệ, trận pháp, chỉ cần đổ máu, tất nhiên là cường quân thiên hạ có số. Hôm nay lại nuốt ở trong hoàng thành, sói cũng nuôi thành chó, chắc chắn phải sửa lại. Trong đầu Hàn Cương hiện lên một ý nghĩ hoàn toàn không liên quan. Thế nào rồi? Trương Hàm cẩn thận quan sát chiến cuộc phía dưới, thuận miệng hỏi Hàn Cương. Vừa rồi phản quân Hoàng Thành Ti trước sau tách rời, bên này không thừa cơ nên đón là một sai lầm, bất quá tình thế vẫn có lợi. Đại Khánh Điện bên này chỉ cần giữ vững bậc thang thượng điện là được, mà Thạch Đắc Nhất thì phải công phá phòng tuyến cứu Thái Hoàng Thái Hậu ra. Mục tiêu khó dễ tự nhiên có chênh lệch cực lớn, đều giống nhau chưa thấy máu, phải xem chỉ huy và huấn luyện. Hàn Cương nói, các thành viên trong ban trực, mỗi người đều có thân thể cường tráng, mạnh mẽ, không trải qua chiến trận là khuyết điểm, nhưng tình huống đối diện cũng giống vậy, ít nhất khí lực sẽ không bị thua thiệt. Dưới sự chỉ huy của Trương Thủ Ước, mấy chục ban trực đã phân ra thứ tự trước sau trên bậc thang, cả đội ngũ tiến thối có trật tự, khi nhìn thấy quân địch tấn công lên, còn có thể ung dung làm ra ứng đối thích hợp. Giết Thạch Đắc Nhất chính là tiết độ sứ. Ban trực tuy là nghi vệ, nhưng vừa vặn là nghi vệ mới có thể mỗi người mặc trọng giáp, Hoàng Thành Ti căn bản không có giáp trụ. Hơn nữa Hoàng Thành Ti thân làm quan chưa từng có huấn luyện chiến trận, ban trực lại là ngày ngày thao diễn, so với kinh doanh mới thao luyện 2-3 ngày đều mạnh hơn rất nhiều. Dưới sự chỉ huy của Trương Thủ Đức và Quách Quỷ, những người này ngay cả ngông cũng không bằng như thế, biểu hiện cũng coi như không tệ. Đặt mũ giáp xuống, cầm theo binh khí đi lên. Đối mặt với tể phụ cấp bậc như Hàn Cương, trong lòng bọn họ không chắc, nhưng đổi lại là ngày ngày đều có thể nhìn thấy, cho tới bây giờ đều xem thường Ti thân Hoàng Thành tổng quan, vậy thì lại là một chuyện khác. Thạch Đắc Nhất hô to gọi nhỏ, nhưng các quan viên Hoàng Thành dưới trướng hắn lại dần dần chống đỡ hết nổi. Trang bị không bằng người, chỉ huy không bằng người, huấn luyện không bằng người, địa thế cũng không bằng người, vốn chính là kết cục thất bại. Hơn nữa trong lòng ban trực cũng có chút nắm chắc, sau lưng là văn võ cả triều trợ trận, cho dù không có thái hậu, hoàng đế, lập lại một người cũng đơn giản. Cộng thêm có Quách Quỷ, Trương Thủ Đức chỉ huy, Hàn Cương, Trương Cương áp trận, đội hình này thật sự là quá mức xa xỉ, chính là năm đó Liêu Quốc nhập tặc, gia luật đất tân cũng chưa hưởng thụ được. Về phần đứng ở sau lưng các quan lại thân tổng là ai? Chỉ là một hoạt quan. Con mắt Hàn Cương đột nhiên híp lại, không nói lời nào, vung tay lên, ném thiết cốt đóa ra ngoài. Thiết cốt đóa còn dính máu tươi của tể tướng và óc rời khỏi tay, bay về phía phản quân Hoàng Thành Ti phía dưới. Ngọc Côn, làm sao vậy? Trương Hàm mở mịt khó hiểu, gấp giọng hỏi. Đi. Hàn Cương nhìn chằm chằm điểm rơi của thiết cốt đóa, thấy không có đánh trúng mục tiêu, bất mãn chợt một tiếng, tay chân cũng rất nhanh nhẹn kéo Trương Hàm về phía sau. Thiết cốt đóa chỉ đánh trúng ngực một phản quân, nện cho hắn ngã ngửa về phía sau. Bất quá thời điểm hắn ngã xuống, một người sau lưng bại lộ ra. Người nọ hai tay cầm một kiện binh khí, lại làm cho người ta cực kỳ quen thuộc. Thần Tí Cung. Vài tiếng thét chói tai đồng thời vang lên. Chương 21. Lực Khả Hồi Thiên An Cấm Trung, 3. Chương 21. Lực Khả Hồi Thiên An Cấm Trung, hạ. Một tiếng vang nhỏ. Một mũi tên gỗ lông vũ dài không đến thức bay nhanh đến, chỉ lưu lại một vệt tàn ảnh trong đáy mắt Hàn Cương, đâm thẳng vào dưới chân Trương Hàm, cắm thật sâu vào trong khe đá. Trên lưng Hàn Cương mồ hôi chảy ròng ròng, lại nhìn Trương Hàm, sắc mặt cũng trắng xanh. Khi nọ thủ giấu trong đám người bị đụng trúng, vừa vặn để lại răng, nhưng hắn vốn có thể trúng tên của Trương Thủ Đức hoặc Quách Quỷ, lại bị cú va chạm này đánh bay đến dưới chân Trương Hàm. Nếu lúc ấy mũi tên trên Thần Tí Cung lại nâng lên một tấc, bay đến bậc thang, chính là ở trong lòng Trương Hàm. Hàn Cương hít sâu một hơi, bình phục tâm tình dao động, trong cung khi nào thì cất trọng nỗ. Hoàng thành mới bao lớn, nếu như cầm Thần Tí Cung đứng trên tường thành hoàn thành, nói không chừng một mũi tên có thể bay tới Phúc Ninh Cung. Nếu mục tiêu là hai phủ gần tường thành hai bên tây nam, nhắm vào vị tể tướng nào cũng không thành vấn đề. Trong cấm vệ cũng không phải chưa từng có phản tặc, ai dám đem binh khí tầm xa giao cho bọn họ. Bình thường thủ hộ hoàng thành cũng không dùng đến cung nỏ. Cho dù là ngự long nỏ thẳng, ngự long cung tiến thẳng, chiêu tiến ban, nỏ thủ ban, trong tay bọn chúng có cung có nỏ, nhưng trong túi tiễn của bọn họ cũng chỉ có 5-3 mũi, còn đều là vật phẩm trang trí. Là sợ người trong cung chạy ra ngoài, cầm cung nỏ còn tiện hơn cầm đao kiếm. Trương Hàm vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn, Thạch Đắc Nhất chuẩn bị thật chú đáo. Cung nỏ trong tay Hoàng Thành Ti đã bắt đầu bắn, đều nhắm vào Trương Thủ Đức và Quách Quỷ. Cho dù không thông binh pháp, cũng biết đạo lý bắt giặc phải bắt vua trước. Nhưng thân ở trong một đám người như ong vỡ tổ, xạ kích của các cung nỏ thủ đều bị quấy nhiễu. Thạch Đắc Nhất ở trên chỉ huy quân trận vô năng, làm cho ưu thế của phản quân Hoàng Thành Ti hoàn toàn phát huy không ra. Chỉ có một nửa có thể nhắm ngay mục tiêu, nhưng cho dù là bắn chuẩn xác ra ngoài, cũng chỉ là chúng ban trực trước hai người Quách, Trương. Nhưng bọn ban trực bị Thần Tí Cung gần trong gang tấc hù dọa, không tự chủ được bắt đầu lui về phía sau, để trận tuyến phía trước lập tức thủng trăm ngàn lỗ. May mắn sẽ không nhiều. Hoàng Thành Ti cất giấu Thần Tí Cung, một khi tra ra, Thạch Đắc Nhất trốn không thoát tội danh, hơn nữa là tội mưu đồ gây rối. Trong quá khứ, hắn hoàn toàn không cần phải làm chuyện ngu xuẩn như vậy, cũng sẽ không đưa cho địch nhân trong cung một cái nhược điểm lớn như vậy. Thạch Đắc vơ vét la Thần Tí Cung, tất nhiên là ở sau khi quyết định phản loạn. Mà mục đích, giống như là lời Trương Thao nói, càng nhiều là sau khi phòng bị phong tỏa hoàn thành, có người vụng trộm chuẩn ra ngoài thông báo tể phụ khác, một cây cung, một cây nỏ. Phạm vi có thể khống chế, tất nhiên so với đao thương lớn hơn nhiều. Sưu tập vội vàng như thế, số lượng tất nhiên không nhiều lắm, hiện tại lại là sau khi hỏi vội vàng chạy tới, càng không có khả năng đem cung nọ phân tán đến các nơi hoàng thành mang đến. Chỉ là ít nữa, cũng có hơn 20-30 cái đây không phải là Hàn Cương phỏng đoán, mà là tận mắt nhìn thấy phản quân chủ lực hoàng thành Ti đuổi theo ở phía sau. Hàn Cương chỉ nhìn lướt qua, liền phát hiện ở trong đó 5-6 cây cung, 2 cây trọng nỗ. Phỏng đoán tổng cộng có 20-30 cây, đã là hướng về phía thiếu lý rồi. Nhưng Trương Thủ Đức dưới sự uy hiếp của mũi tên không hề cố kỵ, đặt vào mông mấy tên ban trực có vòi, một bên không chút khách khí mang to. Hắn không mặc giáp trụ, nhưng càng miệt thị từng mũi tên dài bay tới kia hơn so với ban trực toàn thân phụ giáp. Không sao đâu, chỉ là Hoàng Thành Ti. Trương Hàm nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu dưới bậc thang, giống như Hàn Cương, biết rõ lưu tiễn nguy hiểm nhưng không tránh khỏi dao động của tâm, không hề lùi nửa bước. Đương nhiên, Hàn Cương khẳng định, chỉ cần Quách Quỷ và Trương Thủ Đức không xảy ra chuyện, chỉ là 20-30 cây cung nỏ chỉ có thể bắn 1-2 lần, lại có thể có chuyện gì? Thạch Đắc Nhất và một đám lính gác cổng thành thật sự có thể thắng được ban trực có Quách Diệp và Trương Thủ Đức chỉ huy. Thần Tí Cung tuy mạnh, nhưng bên này cũng có trọng giáp, mà phương diện khác của Hoàng Thành Ti thì kém nhiều lắm. Cung nỏ của kẻ trộm không nhiều, có Lao Phu và Quách Xu Mật ở đây, bọn họ cũng không nhắm vào các ngươi. Các ngươi còn không xứng, chỉ bắn chúng còn có khôi giáp ngăn cản. Tiến lên, để bọn họ bắn không ra. Là muốn thủ cửa điện cả đời sao? Trương Thủ Đức vừa đá vừa mắng, Lao Phu ở phía tây chưa từng thấy phế vật như các ngươi. Có công lao cũng phải để đó, có chức làm quan cũng phải trốn tránh, bánh trên trời rơi xuống cũng không biết nhặt một cái, tiết độ à? Dương Minh, Trịnh Vạn, các ngươi muốn ngày sau hối hận cả đời sao? Dưới sự quát lớn của lão tướng, đao kiếm và xương trong tay ban trực rốt cuộc khắc phục được sợ hãi, lại bắt đầu phát huy tác dụng. Dưới sự chỉ huy của Trương Thủ Đức, mấy tên đầu lĩnh của cấm vệ ban trực liên tục phản công hai người, chém giết đả thương một hàng phản quân phía trước nhất, đem chiến tuyến ép trở về. Một võ tướng không mặc giáp, chính là một trong những tướng lĩnh vừa rồi theo Quách Quỷ và Trương Thủ Đức đi ra, hắn hiện tại không biết từ nơi nào chui ra, khởi quan bảo vướng chân vướng tay, xông lên phía trước nhất, một tay xách một cái bánh bao, gặp người liền vùng tới. Hắn dũng lực hơn người, trong phản quân lại không có tướng một hiệp, tay lên truy xuống, huyết quang vang khắp nơi, tiếng kêu thảm liên tục không dứt. Dưới sự dẫn dắt của hắn, mấy tên ban trực theo sát mà lên, như lưỡi dao sắc bén vạch một cái đánh tới đám địch nhân, thẳng đến thạch đắc nhất. Cung nỏ thủ trong phản quân rối loạn tay chân, thạch đắc nhất cũng là đang treo thưởng phong quan, quát mắng chửi tới, nhưng hắn hoàn toàn không biết làm sao lâm trận chỉ huy. Cung nỏ thủ dưới tay hắn còn đang bắn, nhưng thạch đắc nhất lại chưa nói cho bọn họ là nên tiếp tục nhắm vào Trương Thủ Đức và Quách Quỷ, hay là bắn tới trước mặt ban trực. Nhưng chuyện ngoài ý muốn luôn phát sinh sau khi an tâm. Cung nỏ liếc về phía Trương Thủ Đức và Quách Quỷ ít hơn phân nửa so với trước đó, nhưng một mũi tên dài lướt qua mấy tầng áo giáp phía trước, chính giữa ngực Trương Thủ Đức. Trương Thủ Đức ngã xuống, khiến phản quân hoan hô một trận, thạch đắc nhất cũng càng thêm hưng phấn, vung tay hô to, phản kích đột nhiên mãnh liệt lên, mấy người đánh vào trận địa địch lập tức lâm vào chúng đây. Sắc mặt Hàn Cương đột nhiên biến đổi, "Từ Hậu huynh, ngươi trở về tìm Lý Tín trước đi." Cũng không đợi Trương Hàm đáp lại, liền muốn đi xuống bậc thang. Trương Hàm kéo Hàn Cương lại, "Ngọc Côn, còn có Quách Trọng Thông. Trương Thủ Đức cũng còn ở đây." Hàn Cương chần chờ dừng chân, chỉ thấy lao tướng che ngực, ở trước mặt kẻ địch cố gắng đứng vững chân, mím chặt miệng, tuyệt không để đau đớn bại lộ ở trước mặt người ta. Quách Quỳ đoạt lấy một thanh đao từ trong tay ban trực, vung tay lên cắt cổ một cấm vệ lui nhanh nhất. Cầm theo đao dính máu, trong tiếng kêu thảm thiết của tên cấm vệ kia, hắn lạnh giọng quát, "Quách Diễm ngay ở đây, ai dám vượt qua bậc thang này, tất chém." Đội trưởng lui đội trưởng chặn đội, đều đầu lui chém đô đầu, Quách Quỷ lui thì chém Quách Quỷ. "Xem các ngươi là thử quân pháp của Quách Quỷ, hay là tiến lên giành một cái bóng mát cho vợ." Quách Quỷ mặt tâm trầm, ở trong quân mấy chục năm xây dựng như thế, quả thực ép tới không người nào dám lui thêm một bước. Các cấm vệ chu lên một trận, quả thực là vọt trở về. Ra tay tiếp nhận quyền chỉ huy của Trương Thủ Đức, phương thức chỉ huy hoàn toàn khác với Trương Thủ Đức, Quách giận lại đồng dạng ổn định quân tâm cùng chiến tuyến. Quân tâm đã định, dưới sự chỉ huy của Quách Quỷ, ban trực lập tức phản áp trở về, bị bức bách khiến cho tặc quân từng bước lui về phía sau. Mà tướng lĩnh và mấy tên ban trực bị vây trong quân địch, càng không lùi mà tiến, thẳng tiến về phía sau trận địa của địch. Mười mấy tên cung nỏ thủ vừa mới được tổ chức lại, liền bị bọn họ xông lên mà tan rã. "Giết hay lắm." Trương Hàm kêu to. Từ tướng soái chỉ huy thiên quân vạn mã, một lần nữa làm một đô đầu, Trương Thủ Đức và Quách Quỷ đều rõ ràng biểu hiện rất không thích ứng, thậm chí có danh tiếng vang dội. Nhưng biểu hiện có kém, so với năm chắc thời cơ, nắm giữ cục diện chiến đấu, vẫn hơn thạch đắc nhất xa. Thế công của Hoàng Thành Ti tuy mạnh, cũng chỉ là ỷ vào một cỗ mang dũng, Trương Thủ Đức bị thương giống như là đổ một gáo dầu vào lửa, nhưng Quách Quỷ ra tay lại là một chùm đất cát, trực tiếp liền đem thế lửa đè xuống. Trận tuyến phản quân dần dần tán loạn, thạch đắc nhất điên cuồng la to, cũng vô lực khống chế loạn tượng dưới tay hắn. "Đại cục đã định," Hàn Cương nói với Trương Hàm. "Buông ra, các ngươi buông tay." Tiếng hét như giết gà từ phía sau truyền đến. Hàn Cương và Trương Hàm nghiêng mặt nhìn về phía sau. Mấy tên võ tướng áp Triệu Tuân từ trong điện đi ra, phía sau còn có Vương Hậu đi theo, trong tay cầm một cây trường kích. Triệu Tuân sưng cả mặt, khóe môi dính máu, hiển nhiên lúc bắt hắn, không có lưu cho vị thân vương điện hạ này nửa điểm mặt mũi. Mà ở một bên khác, trường kích trong tay Vương Hậu, một bộ áo mũ cao cao, áo bào tím mang đai vàng túi cá vàng, còn có chân dài đầu quấn, đó là trang phục trên người tể tướng. Triệu Tuân bị cưỡng ép áp giải lên bậc thang, bộc lộ trước mắt mọi người. Trương Hàm chỉ vào mặt Triệu Trinh, hét lớn một tiếng, "Thái sát đã chết. Tề Vương đã thúc thủ chịu trói. Các ngươi còn không mau đầu hàng. Đây là cọng rơm cuối cùng để gãy sống lưng lạc đà." Nhìn qua nhị đại vương đã thành tù nhân, lại thấy tể tướng mặc, phe mình đã thành bại thế, ai còn có tâm tái chiến. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của ban trực, phản quân Hoàng Thành Ti không chống đỡ được, trận hình sụp đổ, mấy trăm người chạy tán loạn. Mà ban trực nhất được mấy chục tên ban trực đuổi sát sau lưng. Ngay tại quảng trường trước Đại Khánh Điện, một đuổi một chạy. Khoảng cách song phương dần dần tiếp cận, rất nhanh liền muốn đuổi kịp. Một thân tín chạy trốn theo thạch đắc nhất, đâm một đao vào eo thạch đắc nhất, giơ yêu đao lên, la lớn, "Ta giết thạch đắc nhất." Nhưng hắn còn chưa dứt lời, lập tức bị truy binh chém ngã trên mặt đất. Mấy chục cấm vệ đồng loạt tiến lên, thạch đắc nhất còn chưa tắt thở bị loạn đao chém điên cuồng một trận, đảo mắt đã thành một bãi thịt nát. Hàn Cương ở phía sau thấy rõ ràng tất cả những chuyện này, cảm giác cuối cùng giống như là trò khơi hài. Nhưng mà dù có là trò khơi hài, hiện tại cũng chỉ là kết thúc. Quên hỏi một chút, rốt cuộc là hắn vì sao lại phản bội? Hắn thở dài một tiếng. Hỏi nhiều thì có ích gì? Trương Hàm hỏi lại Hàn Cương đúng là không thể hỏi nhiều. Nếu để cho hắn leo lên cắn ra quá nhiều người thì không dễ làm rồi. Nhưng trong lòng Hàn Cương luôn treo một chuyện, Thái Sắc luôn thích đầu cơ trục lợi, nhưng lần này không khỏi quá mức quả quyết. Thái Sắc từng cùng Tăng Bố khuyên Thái Hậu phế lập tức làm việc để ổn định lòng người, Thái Hậu nghiêm khắc cự tuyệt. Thạch Đắc Nhất ở trong đó tất là không cam lòng tịch mịch. "Cái gì? Sao ta không nghe được tin tức này? Cái này phải hỏi Ngọc Côn chính ngươi, vì sao lại không biết?" Chương 22. Minh Minh Đông Vân may mở, 1. Chương 22. Minh Minh Đông Vân may mở, 1. Vì sao không nhận được tin tức? Lý do không cần suy nghĩ nhiều. Thân phận hiện tại của Hàn Cương là tầng 1. Từ trong triều lui ra, trên người Hàn Cương chỉ còn một quán trưởng thư viện nói đến thật buồn cười. Không có khả năng còn có thể giống như trước đó, có thể kịp thời đạt được tin tức trong ngoài triều đình. Mà ở trong cung đình, rất nhiều lúc, nửa canh giờ chênh lệch chính là sinh tử khác biệt. Mà Tống Dụng Thần, Thạch Đắc Nhất, hai người này cũng là mấu chốt. Nếu có người khuyên Thái Hậu phế lập thiên tử, như vậy sau này không thể không thông báo cho Thái Hậu. Trong triều tể phụ có thể xác định chỉ có Vương An Thạch và Hàn Cương ủng hộ Triệu Hú. Nhưng nếu như ở giữa có người thiết lập chướng ngại vật, khiến cho tin tức không đến được trong tay mình, hai người Thạch Đắc Nhất, Tống Dụng Thần hợp lực, khẳng định có thể làm được. càng có khả năng bọn họ trực tiếp khuyên nhủ Thái hậu, tìm lý do kéo dài thời gian một ngày, đại tường tế điện chính là lý do tốt nhất. Nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì, hậu quả tạo thành chính là Hàn Cương cho đến khi Trương Hàm nói toạc ra, đối với việc này đều là mơ hồ không biết. Lần này, nếu có thể. Hàn Cương âm thầm lắc đầu, kỳ thật giống nhau, hắn cho dù trước đó nghe được tin tức này, cũng không có khả năng nghĩ đến Thái Sát sẽ có can đảm lựa chọn trực tiếp phản loạn. Giống như Trương Hàm, trước khi hắn vào cung đã biết Thái Sát, Tăng Bố khuyên bảo Thái hậu thất bại, nhưng hắn cũng không ngờ Thái Sát, Tăng Bố sẽ trực tiếp liên hợp Thái Hoàng Thái hậu trong cung, đuổi Thái hậu xuống đài. Nhưng mà, toàn bộ sự việc vẫn như cũ nghi vấn trùng điệp, không phải đơn giản như vậy. Thái độ của Trương Hàm mới là trọng điểm. Từ Hậu Minh, chuyện này nghe nói từ khi nào vậy? Hàn Cương lơ đãng hỏi, hai mắt nhìn quảng trường trước Đại Khánh Điện. Quách Quỳ ở bên kia đang ước thúc cấm vệ trực ban, lệnh cho bọn họ trở về bảo vệ Đại Khánh Điện, để phòng ngừa bọn họ nổi tính truy sát, ngược lại khiến phản nghịch còn sót lại của Hoàng Thành Ti chó cùng rất dậu. Nhị Đại Vương bị áp giải về trong điện, Vương hậu cũng trở về theo, nhưng có một tướng lĩnh bị Quách Quỳ gọi tới, đại khái là muốn phân phó ý làm chuyện gì. Trên cơ bản là dọn dẹp và kết thúc, đợi đến lúc phái người chiếu chỉ cho quân phản loạn còn lại của Hoàng Thành Ti, trận biến loạn này liền coi như không lặp lại nữa. Nhưng lực chú ý của Hàn Cương vẫn tập trung ở trên người Trương Hàm, chờ câu trả lời của hắn. Đêm qua, giọng Trương Hàm hơi trầm xuống, phất tay bảo cấm vệ đã đứng rất xa trốn xa hơn, nếu không phải đại tưởng và cấm đi lại ban đêm, hẳn là có thể sớm hơn một chút. Tin tức buổi chiều một ngày trước, bình thường ngày thứ hai sẽ biết, nhưng tang lễ của thiên tử khiến cho cung cấm nghiêm ngặt, tin tức truyền ra không dễ. Mà tế lễ đại tưởng kéo dài cả ngày, càng trì hoãn thời gian, mà giới nghiêm ban đêm cũng trở ngại tin tức quyết tán. Trương Hàm nói đích xác không có vấn đề gì, nhưng Trương Hàm dạ trung nhận được tin tức, không trực tiếp thông báo cho mình ngược lại cũng dễ nói, thời gian không kịp, nhưng hôm nay trước khi vào cùng cũng không nói thêm một câu, chính là vấn đề. Bây giờ nói ra, là bởi vì hiểu rõ không đạt được, mới sớm một bước nói tỏ ra. Ngọc Côn, hai mắt Trương Hàm nhìn thẳng phía trước, Thái Sắc làm người chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, ngươi cảm thấy vì sao Thái Sắc lại làm chuyện đại nghịch bực này? Hàn Cương thu lại vẻ mặt không nói đánh chừng 10 năm, Hàn Cương đương nhiên hiểu rõ Thái Sắc người này. Tính đánh cược của Thái Sắc xác thực rất nặng, đây là thế sở chi, nhưng hắn nhất quán đánh cược cực tinh, cho tới bây giờ đều là lấy nhỏ thắng lớn, đều không thấy hắn thua qua. Trong 10 năm, từ quan viên vẹo định nọ hiến thơ cho Hàn Giáng, lắc mình biến hóa, ngồi ngang hàng với Hàn Giáng. Luận công lao, trong hai phủ, có ai kém hơn y lìa? Nhưng y lại làm quan rộng rãi, khiến cho ai cũng không sánh được. So với Thái Sát, 30 Hàn Cương làm công vụ, cũng chỉ có phần đụng tường. Lấy tính cách Thái Sát, nếu như không có lý do bất đắc dĩ, cùng tỷ lệ thắng đủ cao, Thái Sát căn bản không có khả năng lựa chọn đi lên con đường như phần này. Nếu nói tỷ số thắng, cái này không có gì để nói. Có lẽ trước khi Thái Sát khuyên bảo Thái Hậu phế lập thiên tử, cũng đã làm chuẩn bị, nhưng thời gian cũng sẽ không vượt qua 24 ngày, thậm chí sẽ không vượt qua nửa tháng, thậm chí 10 ngày. Trong thời gian ngắn như vậy, số người và thân phận tham gia vào phản loạn đã nhiều đến mức khiến người ta sợ hãi. Nếu không phải Hàn Cương xuất kỳ bất ý đánh chết Thái Sát, Thái Sát hắn thắng chắc. Ít nhất hơn 9 thành tỷ số thắng, dân cờ bạc bình thường đều sẽ đi đánh bạc. Nhưng chỉ có tỷ lệ thắng, không có nguy cơ lửa xém lông mày, Thái Sát cũng khẳng định sẽ không đi làm mua bán mất đầu bực này. Cho dù lúc trước hắn khuyên Thái Hậu phế ấu chủ, lập tân quân đã thất bại, nhưng hắn còn có thời gian đi liên lạc tể phụ khác, đem thanh thế càng lớn mạnh, bức bách Thái Hậu đồng ý phế bỏ Triệu Hú. Trừ phi thái độ Thái Hậu thật sự khác thường, để hắn ngửi được nguy hiểm, hoặc là có chuyện gì khiến hắn mất đi lòng tin tự bảo vệ mình. Ngọc Côn, ngày đó ngươi đi phủ Thái Sát đến cùng nói cái gì? Trương Hàm lại tiến thêm một bước hỏi. Sắc mặt Hàn Cương càng thêm nghiêm túc. Trương Hàm đang hỏi hắn đối thoại với Thái Sát, càng là đang chất vấn mình, còn nhớ hay không những lời lúc trước nói với hắn. Hắn quay đầu nhìn thẳng Trương Hàm. Từ Hậu Minh, ngươi nói là nguyên nhân đều là Hàn Cương. Trương Hàm không chút dao động nhìn nhau. Còn có nguyên nhân nào khác không? A, Thái úy. Một tiếng thét chói tai đánh nát bầu không khí gần như ngưng động giữa Trương Hàm và Hàn Cương. Hàn Cương lập tức nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy Trương Thủ Đức vừa đứng thẳng tắp đột nhiên ngã xuống, ban trực bên cạnh chăm sóc hắn ôm hắn kêu to. Hàn Cương vội vàng bỏ lại Trương Hàm, bước xuống bậc thềm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm vì không cần phải giằng co với Trương Hàm. Trương Hàm chỉ thiếu điều nói là Hàn Cương tạo thành kết quả hôm nay, mà Hàn Cương cũng không thể tìm ra lời giải thích cho mình. Nói lần này chính biến của cung đàm tất cả đều là lỗi của Hàn Cương, có lẽ là quá đáng, nhưng nếu nói thái độ của Hàn Cương đối với chuyện phế lập là nhân tố chủ yếu, vậy thì thật đúng là không sai. Nhìn thấy Hàn Cương tới, tên ban trực kia kêu lên càng lớn hơn, "Tiên Huy! Tiên Huy!" Thái úy hắn, đừng hoảng hốt. Hàn Cương quát nhẹ một tiếng khiến cho nó ngừng nói đi tới gần, Hàn Cương trực tiếp ngồi xổm xuống trước mặt Trương Thủ Ước, kiểm tra hô hấp và nhịp tim, may mà hắn đều có thể cảm giác được, chỉ là ngất đi. Hàn Cương túi đầu cẩn thận kiểm tra vết thương của Trương Thủ Ước, từ chính diện chỉ có thể nhìn thấy một đoạn lông đuôi ngắn ngủn. Tên dài bắn tới trước ngực Trương Thủ Ước, mũi tên nối với quần áo, Hàn Cương không dám trực tiếp xé ra nhìn vết thương. Vết thương như vậy, miệng vết thương bị kẹp vào trong quần áo, phải dùng kéo cắt quần áo mới được. Hàn Cương lại cẩn thận tìm tòi vị trí tương ứng phía sau, có thể cảm giác được trong quần áo có một chỗ lồi lên bén nhọn, đây là vết thương thông suốt. Khoảng cách 10 bước, lực đạo cho dù không quá lớn, thân tên dài 2 thước cũng đủ để cho người bắn xuyên qua, đây không phải chuyện khó có thể tưởng tượng. Đem lão thái úy né người. Hàn Cương phân phó, cẩn thận một chút. Chậm một chút. Chậm một chút. Lại chậm một chút. Đỡ tốt, đừng động. Ban trực nghe Hàn Cương phân phó, nhưng người Trương Thủ Đức tới, người đã đầy mồ hôi. Hàn Cương lại cẩn thận quan sát một chút tình huống phần lưng của Trương Thủ Đức. Bắn trúng mũi tên dài của hắn, cũng không xuyên qua quần áo phía sau. Nhưng Hàn Cương là lão mang binh, lại từng quản qua quân khí giám, chỉ thông qua chạm đến, có thể cảm giác được loại hình mũi tên. Nhìn từ xúc cảm, đây là mũi tên ba cạnh sắc bén thường thấy, có lực sát thương không tệ đối với giáp thường, nhưng giáp toàn thân của cấm vệ ban trực là lớp da bên ngoài làm nền, tương đương với hai tầng giáp trụ của giáp sắt và giáp da. Phá giáp tiễn bình thường cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể dùng nỏ phá giáp và mũi tên chuyên nghiệp hơn mới có thể bắn thủng. Hàn Cương không biết mũi tên như vậy, thạch đắc nhất là từ bên nào lấy được, nhưng không thể không may mắn là mũi tên như vậy bắn trúng Trương Thủ Đức. May mắn là loại mũi tên phá giáp này coi trọng lực xuyên thấu, tạo thành vết thương không lớn, đổi thành mũi tên dẹp bình thường, vết thương xuyên thủng thân thể sẽ không đơn giản như vậy, lúc xuyên qua trong cơ thể, không biết sẽ tổn thương bao nhiêu nội tạng. Ngọc Côn, Trương Thái Úy thế nào? Trương Hàm đã sớm đi tới, thấy Hàn Cương đã kiểm tra xong, liền nhẹ giọng hỏi thăm. Trong miệng không có máu, không bị thương đến phổi. Mạch đập cũng khỏe mạnh, có thể không bị thương đến tạng khí. Hàn Cương kiểm tra lại một phen, gật gật đầu, lớn tiếng nói với Trương Hàm. Chỉ là sau khi hắn đứng lên, thanh âm bên tai Trương Hàm lại thấp hơn một chút, nhưng cũng có thể là miệng vết thương bên trong bị mũi tên chặn lại, thương binh khi rút mũi tên ra lập tức chảy nhiều máu, cho tới bây giờ chưa từng ít như vậy. Mặc dù không nặng như vậy, nhưng với tuổi của Trương Lao Thái Úy, có cắt nhân thiên tướng hay không, thật sự không thể nói chính xác được. Làm sao bây giờ? Lông mày Trương Hàm lập tức liền nhíu lại. Trương Thủ Đức ở trong cung hy vọng cực thịnh, nếu như hắn mạnh khỏe, do hắn tuyên bố quyết định của tể phụ đối với người tham dự phản loạn, loạn tượng trong cung đảo mắt có thể định. Nhưng hắn hiện tại bị trọng thương, chỉ dựa vào tể phụ, mặc dù là Quách Quý đi, cũng không thuận lợi như vậy. Thật ra tâm trạng của Hàn Cương còn tệ hơn. Quan hệ giữa hắn và Trương Thủ Đức so với Trương Hàm càng gần hơn một bậc. Chỉ là bởi vì quan hệ văn võ khác đường, không thể quá mức tiếp cận. Năm đó Trương Thủ Đức và Vương Thiệu đề cử Hàn Cương làm quan, mà Lý Tín dưới trướng Trương Thủ Đức lâu ngày, cuối cùng cũng thuận lợi được chức quan. Nếu không phải địa vị hai bên đều đã rất cao, phân theo văn võ hai lớp, Hàn Cương đã sớm định ra quan hệ thông gia với Trương Thủ Đức. Hơn nữa cho dù có nhân tố này, con trai của Lý Tín cũng đã nghị hôn với cháu gái của Trương Thủ Đức, chỉ đợi viết hôn thư. Phải tìm y quan Hàn Lâm ngoại khoa đến, hơn nữa nơi này càng không có khả năng mổ. Hiện tại trong cung ai có thể có tác dụng? Trương Hàm lại hỏi. Ý gì công tinh thông ngoại khoa phần nhiều ở biên quân. Hiện tại trong thái y y cục, chỉ có Tào Cảnh Thánh được cho là xuất sắc. Hà Đông có một đám quân y trình độ khoa học vượt qua thời đại này trên trăm năm, nhưng bọn họ còn đang giải phẫu thi thể, còn chưa điều trở về. Phải nhanh chóng thu dọn chuyện bên này. Vậy Tào Cảnh Thánh hôm nay là đang trực luân phiên trong cung, hay là hỏi chẩn bệnh ở bệnh viện ngoài cung? Phải biết là tốt rồi. Hàn Cương than thở. Dựa theo quy củ Hàn Cương định ra, y quan, y công cùng các bác sĩ của thái y y cục đều sẽ luân phiên đi bệnh viện trong thành xem bệnh cho sĩ dân, một mặt luyện tập, miễn cho y thuật thoái hóa, mặt khác, chuyên bán thành thuốc, lệ thuộc vào cục hòa thuốc dưới trướng thái y y cục cũng có thể kiếm được một chút. Nếu như hôm nay Tào Cảnh Thánh đang trực trong cung, như vậy khả năng Trương Thủ Đức có thể giữ được tính mạng lại cao hơn một thành. Lúc này, tiếng ồn ào náo động nổi lên. Một đám người ngựa từ phía tây của điện văn nước chạy đến, nhưng Trương Hàm và Hàn Cương sau khi nhìn vài lần liền thả lỏng. Binh của Khoan Ý Diệp Thiên Vũ đã đến. Chư ban trực cộng thêm nhân mã Khoan Ý Diệp Thiên Vũ, đủ để áp chế tàn binh hoàng thành ti. Chương 23. Minh Minh Đông Vân may mở 2. Chương 23. Minh Minh Đông Vân may mở 2. Trương Hàm và Hàn Cương đều không lo lắng Khoan Ý Diệp Thiên Vũ đến trợ giúp phản quân. Thủ vệ ở xung quanh thiên tử, thái hậu và thái hoàng thái hậu, chủ yếu là thành viên của ban trực và Khoan Ý Diệp Thiên Vũ. Thủ vệ cung dịch cũng có Thiên Vũ quân. Là cấm vệ gần với trung tâm hơn, bọn họ cũng giống như ban trực, tuyệt đối không thể nghe theo lệnh của Thạch Đắc Nhất. Không có một người lãnh đạo mạnh mẽ, cho dù Khoan Y Di Thiên Vũ đứng ở một bên phản quân, có thể tạo được tác dụng cũng cực kỳ có hạn. Hơn nữa nếu dễ dàng bị mua chuộc như vậy, Trương Thủ Đức liền không khỏi quá thất bại. Nhiều nhất cũng chỉ thu 2-3 tướng tá, khi biến loạn, ổn định thời áo Thiên Vũ, không để bọn họ đi ra làm chuyện xấu. Càng có khả năng bọn họ căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Phát hiện binh mã Hoàng Thành Ti đang tấn công Đại Khánh Điện, không biết nguyên do, quyết định yên lặng xem biến. Đợi đến khi Hoàng Thành Ti thất bại, cảm thấy là thời điểm đánh chó mù đường. Quả nhiên, một nhóm Thiên Vũ quân này chính là đến đánh chó mù đường. Ngăn cản mấy cái thông đạo đi về phía tây, một mạch bao vây phản quân đi về phía tây. Vốn bởi vì ban trực nhân số không đủ, không thể bắt được hết phản tặc, hiện tại rốt cục cũng có đủ nhân thủ. Nhưng hành vi giành miếng ngồi trước miệng hổ bực này, cũng rước lấy ban trực đuổi giết bọn họ tức giận bất bình. Hàn Cương không rảnh rỗi để ý tới Thiên Vũ áo rộng, hắn sai người đến cục thái y tìm cáng cứu thương, ít nhất phải nhanh chóng đưa Trương Thủ Đức đến nơi có thể phẫu thuật. Ban trực chạy đi. Hàn Cương vẫn lo lắng không thôi, Trương Thủ Đức lớn tuổi, không biết có thể chống đỡ qua được lần này hay không. Trương Hàm đi sang một bên, kéo một ban trực hỏi thêm gì đó. Tâm tình Hàn Cương lúc này càng thêm trầm muộn. Trên chiến trường cùng sinh ra nhập tử mới có được tín nhiệm không dễ dàng, giao tình nhiều năm như vậy mới tích lũy xuống, chính bởi vì lần này biến loạn mà sinh ra vết rách. Trương Hàm biết suy nghĩ của mình, e rằng không tránh khỏi việc cho rằng mình là tư tâm phá hoại quốc sự. Lúc trước Trương Hàm lựa chọn giữ im lặng, cũng hy vọng Thái Sát có thể tiếp tục thuyết phục Thái Hậu phế lập thiên tử. Chỉ là hắn khẳng định không nghĩ tới Thái Sát sau khi thất bại, sẽ không chút do dự trực tiếp vứt bỏ Thái Hậu, cũng không đi liên hợp với tể phụ còn lại. Lựa chọn của Thái Sát không thể nói là có sai. Nếu như mình kiên trì muốn bảo vệ ấu chủ, bất luận phản đối có bao nhiêu, tất nhiên có thể thuyết phục Thái Hậu. Thái Hậu sau khi rời khỏi, sẽ không có ai đi theo Thái Sát, Tăng Bố. Sau khi triệu hú thân chính, những người khác có lẽ còn có thể giữ được cái mạng, nhưng hai người Thái, Tăng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí liên lụy cả nhà Lương Thiện. Từ góc độ của Thái Sát đến xem, hắn tuyệt đối sẽ không nguyện ý nhìn thấy kết quả này. Chỉ là còn có những chỗ khác có vấn đề, có chỗ không thể nói rõ, khiến cho Hàn Cương vẫn rất khó để ý rõ ràng một đầu mối. Thái Sát đã chết, cũng không thể xác nhận ý nghĩ của hắn lúc trước, Thạch Đắc Nhất cũng đã chết, tuyến này của Hoàng Thành Ti cũng coi như là bị chặt đứt. Chỉ có thể thông qua khẩu cung của người mưu đồ và người tham dự còn lại để phỏng đoán. Nghĩ tới đây, thần sắc Hàn Cương lại biến đổi, giữ lại một mạng cho những phản tặc kia, có chuyện muốn hỏi bọn họ. Năm đó khi Khánh Lịch vệ sĩ biến, Sau khi cấm vệ tham dự vào thất bại, hoàng đế Nhân Tông từng hô muốn lưu người sống, dùng để tra rõ trận tướng. Nhưng cuối cùng một người cũng không lưu lại, tất cả phản tặc tham dự vào đều bị giết. Lần này cũng không cần phải như thế, đến lúc đó ngay cả truy cứu cũng không thể. Ngọc Côn, ngươi dự định sau này sẽ truy cứu sao? Trương Hàm nghe thấy Hàn Cương kêu gọi, liền chất vấn dụng tâm của Hàn Cương. Nên thả thì thả, nên bắt thì bắt. Có thể không truy cứu, nhưng nhất định phải truy cứu. Nên thả thì thả, nên bắt thì bắt. Trương Hàm khẽ cười nói, hình như là tác phong của Ngụy Vũ sau khi quan độ. Sắc mặt Hàn Cương thoáng biến đổi, Trương Hàm đây là ví von lung tung. Chính mình nói như vậy lúc nào? Trong cuộc chiến quan độ, Tào Nhược Viên Cường và Tào Tháo có nhiều thư tín liên lạc với Viên Thiệu. Đợi đến khi Viên Thiệu thảm bại, thư tín lui tới bị tịch thu được, Tào Tháo không có cầm chứng cứ truy cứu, mà là một mạch đốt đi chứng cứ dưới trướng mình thông tin liên lạc với Viên Thiệu Phương, từ nay về sau lòng người yên ổn. Nhưng tình huống lần này hoàn toàn khác, Hàn Cương cũng không cảm thấy mình cần phải so với Ngụy Vũ Đế. Ngọc Côn, ngươi cảm thấy lần này Thái Sắc vì sao có thể làm như vậy? Trương Hàm trọng lại hỏi vấn đề này, dùng từ hơi có chút bất đồng. Hàn Cương dung mạo nghiêm chỉnh, hướng Thái Hậu là tin tưởng chính mình, cho nên mới dốc hết sức bảo trụ ngôi vị hoàng đế của Triệu Hú. Nếu không nàng chỉ cần thuận nước đẩy thuyền là được. Khi mọi người biết phải thuyết phục Vương An Thạch và Hàn Cương mới có thể thuyết phục Thái Hậu, Thái Sắc chuyển tâm tư sang hướng khác cũng không có gì đáng trách. Hàn Cương không có cách nào thoát khỏi trách nhiệm trên người mình, luôn là người ngoài không truy cứu, trong lòng hắn cũng hiểu rõ, nhất định phải chịu trách nhiệm cho việc này. Chi tiết cụ thể, không cần phải suy đoán. Chính mình bị cô lập trong phụ thần là sự thật. Trương Hàm đại khái chính là ý này. Nhưng Hàn Cương có một loại ý kiến khác. Tô Tụng Quan mới nhậm chức không lâu, quyền lực không nắm trong tay, luận hai mắt tin tức, còn không bằng mình. Nhưng Trương Hàm không phải. Hàn Cương không có lập trường trách móc thái độ của Trương Hàm, đây là lựa chọn của hắn. Mà Trương Hàm cũng không phải thuộc hạ của hắn, tự nhiên có phán đoán độc lập của mình. Từ bỏ chức vị trong hai phủ là lỗi của mình, không oán trách được người khác. Từ bỏ chức vị trong trung tâm, chẳng khác nào từ bỏ năng lực ứng biến. Cũng không phải lúc nào cũng có thể hậu phát chế nhân. Lần này, Thái Sắc phản bội vội vàng, nhưng thiếu chút nữa đã thành công đã từng phạm phải một lần ngu xuẩn, hắn không có ý định phạm lần thứ hai. Trên bậc thang ngoài điện, gió lạnh gào thét. Không đợi được Cáng Cứu Thương tới, Hàn Cương sai người làm Cáng Cứu Thương đơn giản, khiêng Trương Thủ Ước vào trong điện trước. Hàn Cương quay người vào điện, lúc này đại thế đã định, bầu không khí trong điện rõ ràng hoạt động rất nhiều. Hàn Cương ngăn cơn sóng dữ, càng được tất cả mọi người chú ý, nhưng Hàn Cương thấy Tống Dụng Thần đã ngã xuống đất, sắc mặt liền biến đổi. Chuyện gì thế này? Hàn Cương nhíu mày. Tự sát. Vương An Thạch nói. Hàn dáng bất đắc dĩ, cắn lưỡi tự sát, ai cũng không kịp ngăn cản. Sao lại để cho hắn chết dễ dàng như vậy? Hàn Cương còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi, Tống Dụng Thần là cận thần của Thái Hậu là một vấn đề mấu chốt. Đáng tiếc. Trương Hàm tặc lưỡi một cái, hắn đang dám một tiết độ sứ đấy. Nhị đại vương cũng là tiết độ sứ. Trương Hợp thấp giọng cười nói, Thái Hoàng mặc dù không thể trị tội, nhưng chế trụ Ngụy Đế cùng Thái Hoàng cũng là đại công. Phải chúc mừng Ngọc Côn, còn có biểu hình của ngươi. Đầu tiên, Cao Thao Thao mở bảng giá tiết độ sứ. Sau đó Vương An Thạch như trả thù, cũng đưa ra huyền hồng cho bốn tên đầu sỏ Hàn Cương. Sau đó nói rõ người bắt giết Tống Dụng Thần và Thạch Đắc Thần là tiết độ sứ là Trương Hàm, nhưng hai tên đầu đảng còn lại đương nhiên sẽ không lập lời thề so với việc tể phụ áp giải tính mạng cả nhà. Sau chuyện tất nhiên phải để Thái Hậu nhận lấy. Lý Tín bắt Triệu Tuân, tiết độ sứ này không có gì bất ngờ xảy ra thì quyết định chỉ cần Hàn Cương nguyện ý đi lấy thưởng cách cho Thái Sát. Sau khi Hàn Cương đập chết Thái Sát, Triệu Tuân liền mất hồn, hô to muốn giết Hàn Cương. Nhưng Lý Tín vừa nhấc đao kiếm lên, Triệu Tuân liền chạy về phía mẹ ruột của hắn. Lý Tín là người thật tâm, trực tiếp đuổi theo Triệu Tuân xông lên bệ đài, không chỉ Triệu Tuân dùng chôi kiếm gõ hắn một trận, ngay cả nhi tử của Triệu Tuân cũng bị hắn xách lên, ném vào trong ngực Thái Hoàng Thái Hậu. Vốn Cao Thao Thao nhìn thấy con trai bị Lý Tín đập ngã, đang chuẩn bị đi bảo vệ con trai, lại bị cháu trai Lý Tín ném ra một đập, lại ngã trở về chỗ ngồi, thiếu chút nữa thì nín thở. Hàn Cương ngay từ đầu đã không để ba người này vào mắt, không có thần tử để ý tới bọn họ chẳng là cái thá gì. Bởi vì đám tể phụ cố ý bỏ qua, lại có Thạch Đắc Nhất bên ngoài, trong lúc nhất thời ngay cả bàn trực cũng ném ba người sang một bên, nhưng Lý Tín một đao một kiếm khống chế ba ông cháu, Quách Ngọc dùng hơn nửa đời người mới lấy được tiết độ sứ, Lý Tín hiện tại thoải mái tới tay. Nhưng khi Hàn Cương để Lý Tín đi qua, ngược lại không chú ý chuyện này. Trong lời thề của các tể phụ, treo thưởng chỉ là thứ yếu, mấu chốt là chỉ giết kẻ ác và kẻ không có công vô tội. Hàn Cương lúc ấy mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Vương An Thạch và Trương Hàm rốt cuộc đưa ra cái giá gì, hắn thật sự không chú ý, nhưng thật ra sau khi ra khỏi Đại Khánh Điện, đối mặt phản quân của Thạch Đắc Nhất, Quách Quỳ tuyên bố treo thưởng, hắn lại nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy tự cảm thấy đại cục đã định, tâm tình đã nhẹ nhõm rất nhiều. Đáng tiếc không có một kiếm chém chết tặc tử này, chính là bắt sống cũng tốt ta, vậy chính là thân kiêm hai tiết độ. Trong lời nói đùa của Vương Hậu Bán, có chút chua xót. Hàn Cương để Lý Tín đi bắt Triệu Tuân, nhưng Lưu Vương Hậu trông coi Vương An Thạch. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, ai cũng không nghĩ nhiều, nhưng hiện tại mấy vị thủ phạm, hoặc bắt hoặc tru, trong lòng đương sự, liền tránh không được có mấy phần ai nấy đều hối hận. Từ thái độ của Vương Hậu, Hàn Cương không thể không cảm thấy may mắn, may mà Tống Dụng Thần đã tự sát. Nếu như Lý Tín bắt được chỉ là một nhà ba người kia ngược lại không có gì, nhưng nếu hắn thuận tay chém Tống Dụng Thần, vậy có thể trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tiết độ sứ không có quận Diêu, quan lại Diêu quận cao nhất cũng chỉ là tiết độ sứ Diêu quận sau khi lưu lại, võ thần ngoại nhiệm càng chỉ đến giao quận quan sát sứ mới thôi. Vừa nói tiết độ sứ, cũng chỉ là chính nhiệm quan. Tiết độ sứ ngoài 30, tôn thất bình thường cũng khó làm được. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Vương An Thạch đột nhiên không kiên nhẫn, mau đi nghênh đón Thái Hậu. Được Vương An Thạch nhắc nhở, mọi người nhao nhao cảnh giác, tỏ vẻ đồng ý, chúng ta cùng nhau đi. Hướng Thái Hậu và Triệu Hú bị cầm tù trong Khôn Ninh Cung, cũng không bị ngược đãi gì, thời gian cũng rất ngắn. Lần này thủ lĩnh phản quân đều đã chết. Tất cả phản quân canh giữ ngoài điện đều đầu hàng, không chịu đầu hàng thì xử quyết toàn bộ. Cung nhân bên cạnh hướng hoàng hậu chỉ có một số nhỏ tham dự phản loạn, mà bất luận bộ phận nào, hiện tại tất cả đều không tồn tại. Khi quần thần tràn vào trong phòng bị giam cầm của thái hậu và hoàng đế, hướng hoàng hậu từ trên giường mềm dịu dàng đứng lên, không có khóc náo hoặc là kinh hỉ. Sự bình tĩnh khiến người ta khó có thể tin được, hai mắt chỉ nhìn Hàn Cương trong đám người, thái sắc đâu? Hàn Cương cúi đầu, bị thần giết. Thái hoàng thái hậu và nghịch tặc Tề Vương kia đâu? Toàn bộ do thái hậu xử phạt. Chương 24. Minh Minh Đông Vân may mở, 3. Chương 24. Minh Minh Đông Vân may mở, 3. Hình thứ đã từng chứng kiến trong ngự sử đại xử trí như thế nào cho những phạm nhân không chịu khai báo tội ác. Trên mặt dán từng tờ giấy vàng, sau đó phun nước hoặc giấm, làm cho người ta sắp chết ngạt thở mất đi tất cả phản kháng. Bằng không thì cả người bị trói chặt tay chân từng vòng dây thừng, cố tình dây thừng còn bị đổ một chậu nước, dây thừng sau khi buộc chặt có thể siết chặt tay chân đến mức tím tái, lại ném vào trong gió mùa đông, nhất thời nửa khác, có thể đưa đi hơn phân nửa cái mạng. Nhưng mà trong ngự sử đài có một điểm tốt, đối với phạm quan là không tra tấn. Ở trên ẩm thực trộn lẫn chút vật bẩn, hoặc là ở ngoài lao ngục xử hình phạm nhân, để tiếng kêu thảm thiết truyền vào nhà tù, coi như là thủ đoạn bức cung. Hiện tại mặc dù hình thứ đã bị nhận định là thái sắc tòng phạm, vây cánh mưu phản, nhưng cũng không có buộc dây thừng cho hắn, càng không có bất kỳ hình cụ gì, chỉ là ước thúc hắn ở trong tiên điện của đại khánh điện. Tăng bố, Tiết Hướng thì ở trong chính điện, Tô Thức càng ở một đầu khác, tuy rằng đều là trọng phạm tội không tha, vẫn là y theo chức quan phân ra cấp bậc. Bên ngoài có hơn 10 quân sĩ đang trông coi, trong điện thì chỉ có một mình hình thứ, cùng với thi thể thái sát. Trong cung điện trống trải vô cùng, lại khiến hình thứ cơ hồ không thở nổi, phản phất có tảng đá lớn đè lên ngực. Trong lồng ngực hắn bị đè nén như muốn nứt ra, phản phất mỗi lần thở dốc một hơi, cự thạch trên ngực sẽ rơi xuống một phần. Cùng một cảm giác ngạt thở khiến cho hai mắt hình thứ sớm không còn linh hoạt như trước, miệng mới càng không có chỗ thi triển, chỉ là kéo dài hơi tàn. Trong điện yên tĩnh không tiếng động, âm thanh trông coi bên ngoài truyền vào, sau đó liền phóng đại lên rất nhiều. Nhất định là Lăng Chỉ, Trạm thủ đô là ân điện. Mấy vị tướng công của hai phủ đều đã phát hiện, không chu tổng đảng. Binh bất tiếm trả mà. Như phản có thể tha như thế nào? Cái này cũng không chắc. Các tướng công sợ là cũng không muốn mất đi thanh danh nuốt lời tự béo. Canh giữ ngoài điện không phải là thành viên Ngự Long tứ trực, mà là Kim Thương Ban, bọn họ không tham dự vào trình biến, có thể dùng khẩu khí xem náo nhiệt đàm luận đám tể phụ có thực hiện lời hứa hay không. Trên đại khánh điện ồn ào, bình thường chính là trọng tội, nếu là nghị luận chính sự không nên bàn luận, càng là sẽ không dễ dàng tha thứ. Nếu là ngày thường, cho dù là làm lớp trực cao quý, nhưng ở trong mắt tiến sĩ, vẫn là xích lão. Có ai dám can đảm vô lễ với sĩ phu, kết quả đều sẽ rất thê thảm. Chớ nói lớn tiếng ồn ào, chính là thấp giọng nói nhỏ, bị ngự sử nhìn thấy, cũng không thiếu một trận giáo huấn. Nhưng với tư cách vây cánh của thái sát, hiện tại hình thứ ngay cả khí lực che lỗ tai cũng không có. Trong này trống không làm gì? Vì sao bên trong không có một người? Ngẫm lại liền biết. Vâng. Thanh âm đột nhiên liền thấp xuống đúng vậy, vì sao Hàn Giáng cố ý hạ lệnh cho cấm vệ của Kim Thương Ban ở bên ngoài trông coi, bên trong lại không lưu người? Mà Vương An Thạch và các tể phụ khác đều cam chịu. Trong lớp Kim Thương có người thông minh đấy. Hình thứ ngẩng đầu nhìn xa nhà cách mặt đất mấy trượng, lại đếm từng cây cột trong điện. Hàn Giáng là hy vọng mình có thể đem cơ hội này lợi dụng lên đi, đừng để cho những người khác thêm phiền toái. Khi Trương Hợp rời đi, ném về phía sau một cái thoáng, phản phất chính là đang nói như vậy. Trong đại lễ, Hàn Cương dẫn đầu, tể phụ tuyên thệ trước mặt, chỉ giết kẻ đầu đảng tội ác, không ai hỏi han gì. Dựa vào câu này, ổn định tâm tư của bàn trực trong điện, để cho bọn họ đều phản bội. Rõ ràng có thể làm công thần, hưởng thụ tất cả đãi ngộ có thể hưởng thụ. Nhưng bởi vì khiết đảm, hiện tại lại lo lắng các tể phụ có thể nói không giữ lời hay không, bị tính sổ sau. Hình thứ đã không còn khí lực đi chế giễu bọn họ ngu xuẩn. Nhưng bằng phạm, chính là có thể mượn điều này miễn đi cái chết. Chỉ cần các tể phụ không chịu bỏ qua ra mặt, thái hậu cũng phải nhường một bước. Chỉ là tòng phạm Nưu Phản há có thể đơn giản chạy thoát như vậy. Hai năm trước Triệu Thế Cư Nưu Phản, mấy người kia chỉ nói vài câu dễ nghe, thậm chí chỉ đưa hai bản tinh đồ sách vở sấm vĩ thiên văn quan, ở trong địa phủ cũng sẽ hô to hoan hưởng. Cho nên đãi ngộ hiện tại của hình thứ chính là biện pháp giải quyết tình cảnh lưỡng nan. Bên ngoài đột nhiên ồn ào náo động một trận, hình như ở nơi xa hơn một chút có rất nhiều người đang la hét gì đó. Hình thứ lập tức đứng lên, khẩn trương nghe động tĩnh bên ngoài. Một tia may mắn từ trong lòng dâng lên, phảng phất như khi chìm nổi trong biển, ở phía trước phát hiện một tấm ván gỗ, đám tể phụ đều đi nên đón thái hậu và thiên tử. Bên này ngoại trừ Quách Quỳ ra thì không có trọng thần khác. Nói không chừng còn có cơ hội xoay chuyển thời cuộc. Nhưng tiếng ồn ào rất nhanh liền lắng lại, nghị luận ngoài điện thì tiếp tục truyền vào, ở giữa cột nhà xoay quanh. Vì đâu ngu chết rồi, cắn lưỡi tự sát ta. Hôm trước nhìn thấy hắn, thật đúng là không nghĩ tới sẽ có chuyện ngày hôm nay. Ngoài cửa điện một trận thổn thức cảm thán. Cửa điện đột nhiên bị đẩy ra, hình thứ liền nhìn thấy có mấy người từ trong khe cửa nhìn quanh phía hắn một chút, đảo mắt liền đóng lại. Vì tứ thanh chết rồi, tự sát. Vì đâu ngu hầu ngự long trực này là do Tống Dụng Thần liên lạc. Trong chuyện bảo vệ thái hoàng thái hậu, ông ta đã ra sức. Đêm qua thay đổi trời đất, có một phần của ông ta. Hôm qua hình thứ ở bên cạnh thái sắc còn gặp qua Vi Tứ Thanh. Vừa rồi ở chính điện cách vách, hắn càng tận mắt nhìn thấy một thanh phi kiếm của Lý Tín, đánh nát cơ hội cuối cùng. Lúc ấy Vi Tứ Thanh còn sống, hiện tại đã mệnh quy hoàng tuyển. Vừa rồi nhìn xung quanh trong điện mấy người này, có phải rất thất vọng hay không? Mình quả thực là mặt dày còn sống. Khoe miệng hình thứ giật một cái, lại không nặn ra được một nụ cười. Sao lại bại như vậy? Hình thứ đến bây giờ cũng khó có thể tin được tất cả những gì mình nhìn thấy. Thái sắc sẽ đáp ứng bí quá hóa liệu, hình thứ ở trong đó nổi lên tác dụng rất lớn. Mà hắn có thể tạo ra tác dụng lớn như vậy, cùng hắn hiểu rõ tâm tư thái sắc không thể tách rời quan hệ. Thái sắc là cha thái hoàng thượng, từng là mạc chức của Trần Châu, lúc trước từng là tướng Trần chấp trung gia phán Trần Châu, lấy việc này không chịu nổi nhậm chức, cưỡng chế ông ta làm quan. Thế cho nên thái gia ngụ ở Trần Châu, sinh kế cả nhà đều lâm vào khốn cảnh. Thẳng đến khi thái sắc chúng tiến sĩ mới xoay chuyển quẫn cảnh như thế. Tể tướng thuận miệng nói một câu, liền để thái hoàng thường ném quan bãi trước, đến nỗi buồn bực mà chết. Thái sắc căm hận đối với Trần Chấp Trung, là thủ cha không đội trời chung. Cho nên án giết mẹ của Trần Thế Nho mấy năm trước, chính là thái sắc lực chủ tướng con trai một của Trần Chấp Trung xử cực hình. Mà khát vọng quyền lực của thái sắc cũng bị choáng váng trước những năm tháng trước. Vừa nghĩ tới 10 năm sau vị trí tể tướng khó giữ được, thậm chí không phải 10 năm sau thái sắc thuyết phục thái hậu thất bại, vị trí của y đã dao động. Vương An Thạch và Hàn Cương sẽ coi y là cây cột, dùng sức đè xuống. Muốn để thái sắc tin tưởng thế cục sẽ phát triển theo hướng xấu nhất, hình thứ căn bản không phí khí là gì, tất cả căn nguyên hoàn toàn xuất phát từ sự sợ hãi của bản thân thái sắc. Nhưng khai quật ra phần sợ hãi này chính là lực lượng của hình thứ. Hình thứ ở dưới trướng chính huy luôn luôn được coi trọng, ở bên các nguyên lão Lạc Dương cũng được coi trọng. Hắn luôn luôn tự xưng ngày sau có thể bước lên con đường mây xanh, 30 đăng triều đỉnh, 40 nhi vọng cấm phụ, 50 tuổi nên là tướng công. Nhưng từ khi vị kia tuổi tác còn nhỏ hơn hình thứ rất nhiều xuất hiện, kế hoạch của hình thứ đối với tương lai giống như trò cười. Theo công lao tích lũy, thăng chức quan chức, chính là bên trong Tây Kinh nguyên lão cũng không có người lại đem Hàn Cương xem như vãn bối trẻ tuổi đến đối đãi. Bất luận là quan trường, học thuật hay là nhân vọng, hình thứ đều không có chuyện nào có thể đánh đồng với hắn. Thậm chí làm một chút ý nghĩ tiết lộ ra ngoài, đều sẽ rước lấy một trận cười nhạo. May mắn là từ Thái Kinh, Hàn Cương đã xuống dốc trong quan trường, đến vụ án than độc, Hàn Cương đã lựa chọn sai, công lao mà hắn tích lũy được cũng đã lung lay sắp đổ. Sự biến lần này cũng không phải là hình thứ dẫn phát, ngoại trừ đổ thêm dầu vào lửa bên thai thái sát, còn lại chỉ là liên lạc ở giữa mà thôi. Nhưng hình thứ đã sớm cân nhắc qua điều này có lợi nhất đối với hắn. Chỉ dựa vào thái sát, cuối cùng cũng chỉ là một con chó săn. Chó hoang trên đường thường xuyên có thể thấy, gần như đều là chó nhà có tang. Hình thứ cho tới bây giờ đều không nghĩ tới đem tương lai của mình cột vào giày quan của thái sát. Hình thứ rất rõ ràng phân lượng của mình, thái sát sở dĩ muốn dùng mình, cũng là xem ở sau lưng mình quan hệ. Chân chính có thể để cho hắn công thành danh thoại, là công lao tồn vòng tục tuyệt. Hình thứ muốn là cứu vãn đảng cũ. Thái sát, Tăng Bố và Tiết Hướng không chống đỡ được đại cục, sau khi thái hoàng thái hậu lên đài tất nhiên sẽ dẫn nguyên lão Lạc Dương vào triều. Một khi thái hoàng thái hậu có thể buông rèm, đè ở trên đầu đảng cũ ngày này, hoàn toàn lật qua. Từ lúc thái sát quyết định từ bỏ vài ngày trước đó, hình thứ đã tưởng tượng ngày sau hắn trở lại Lạc Dương sẽ nhận được đãi ngộ như thế nào trong đám nguyên lão. Nhưng Hàn Cương dùng một đòn mãnh kích của cốt đóa vung ra, không chỉ đánh nát thiên linh cái của thái sát, cũng đập nát ảo tưởng của hình thứ hắn. Tia sáng trong điện thoáng cái liền có biến hóa, cửa điện không biết bị ai đẩy ra, lại có người hướng vào trong nhìn quanh. Rất nhanh, từ trong khe cửa truyền đến một câu, lá gan cũng đủ lớn, còn trông cậy vào có thể sống sao? Cửa điện lại đóng lại một tiếng bịch. Ban trực bên ngoài đều đang ngóng trông hắn tự sát, nhưng hình thứ không cam lòng. Cho dù về sau cả đời đều là tội tù, nhưng chết tử tế chung quy không bằng sống uổng. Bất kể nói thế nào, hình thứ cảm thấy tính mạng quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Chỉ cần có thể sống, liền có hy vọng. Hiện tại, hắn chỉ có thể trông cậy vào các tể chấp hai phủ Đông Tây, có thể giữ lời hứa. Có thể tránh được một mạng hay không, phải xem các tể phụ có thể khiến cho thái hậu thừa nhận hứa hẹn của bọn họ hay không, nghe ta xử trí. Nghe được lời Hàn Cương nói, hướng hoàng hậu lặng lặng đứng lên. Từ trên mặt tể phụ trước mặt nhìn qua từng người, cuối cùng lại rơi xuống trên mặt Hàn Cương. Một người là thúc của tiên đế, người kia là mẫu thân của tiên đế. Hàn Cương gia, vậy ngươi nói nên xử trí như thế nào? Có hình luật, có cố sự. Hừm. Hướng hoàng hậu nhẹ nhàng hỏi. Hàn Cương cúi đầu, triệu tuân theo luật mà phải chết. Lập tức chém tuyên đức môn. Thái hoàng thái hậu theo câu chuyện Xuân Thu, không nên hỏi. Để thần tới cắt án này chính là kết quả này. Nhưng nếu thái hậu cảm thấy không như ý, thì cứ nghe xử phạt. Để ta xử phạt. Hướng hoàng hậu cười khẽ, nếu ta thật sự xử phạt thái hoàng thái hậu, ngày sau gặp tiên đế thế nào? Cứ làm theo lời Hàn Khanh gia nói đi. Chương 25. Minh Minh Đông Vân may mở, 4. Chương 25. Minh Minh Đông Vân may mở, bố. Cứ làm theo lời Hàn Khanh gia nói. Nghe được lời của thái hậu, Hàn Cương không người thi lễ, lễ ký hữu vân, cố thượng chi ác, là dân chi biểu giã. Thái hậu khoan hậu nhân hiếu, chính là tấm gương cho vạn dân. Ta khoan hậu đến mức suýt chút nữa mất mạng. Cơ nghiệp tiên đế giao phó cho ta, cũng phải rơi vào trong tay những tặc tử kia. Ngày sau còn có thể sớm tối tỉnh, ai còn có thể nói ta không khoan dung. Thanh âm của hướng thái hậu bình ổn đến mức làm cho lòng người không khỏi sinh lạnh lẽo, trong lời nói hận ý sâu như biển. Trong lòng Hàn Cương giật mình, hoài nghi chính mình có phải lại làm ra một cái lựa chọn sai lầm hay không. Bất quá bất luận đổi lại đại thần nào mà nói, đều khó có khả năng đồng ý hướng thái hậu xử trí cô của nàng. Đứng ở góc độ nho thần, bọn họ nhất định phải bảo trụ địa vị cùng đãi ngộ của cao thái hoàng. Hàn Cương khuyên nhủ, nếu cha mẹ từ ái, con cái hiếu thuận thế thường gặp. Như Ngô Tuấn, cha không tử, lệ không bằng, còn có thể hiếu với cha, bằng hữu với đệ, đức hạnh mới có thể sáng rọi thiên cổ. Mỹ mắt Trương Hàm giật giật, Hàn Cương thật sự sẽ nắm bắt thời cơ. Năm đó quan hệ giữa anh Tông hoàng đế và Tào thái hậu chuyển biến xấu, Hàn Kỳ vào khuyên anh Tông oán giận nói, thái hậu đối đãi chấm vô ân, mà Hàn Kỳ liền lấy Ngô Tuấn làm ví dụ, khuyên anh Tông phải hiếu thuận Tào thái hậu ngay lúc đó. Nhưng Hàn Cương nhân cơ hội nhắc tới chuyện cũ của Tống anh Tông làm gì? Đây là sợ thái hậu muốn đổi hoàng đế, cố ý nhắc nhở anh Tông năm đó có tính cách gì sao? Hướng thái hậu ở trong cung đã lâu, tất nhiên là biết chuyện năm xưa, Hàn Trung Hiến khuyên can anh Tông hoàng đế, ta cũng còn nhớ rõ. Bên thái hoàng thái hậu, ta không còn lời nào để nói. Bên nhị thúc, trên sách sử có rất nhiều, càng không cần phải nói. Nhưng thái sát, hắn đường đường là tể tướng, đã là vị cực nhân thần. Thượng truy phụ tổ, hạ ấm tử tôn, ta khi nào thì chậm đãi qua hắn, hắn còn có cái gì không hài lòng? Hàn Cương không nói gì, thái sát rốt cuộc vì sao lại phản loạn, khẳng định biết nguyên nhân với thái hậu, hiện tại không có khả năng nói rõ ra. Không có Hàn Cương kiên trì muốn bảo vệ Triệu Vũ, không có kiên trì theo Hàn Cương với hoàng hậu, Thái Sắc sẽ không đến mức đi cực đoan. Thái Sắc năm xưa vì thần tiến cử, nhưng đảo mắt lại vạch tội thần. Vân vị quốc sự, quả thật là tư tâm. Bản tính hắn như thế, hôm nay chẳng qua là cố thái phục manh. Năm đó Vương An Thạch trọng dụng Thái Sắc, lại bị Thái Sắc đâm một đao sau lưng, việc này mọi người đều biết. Nhưng Vương An Thạch nói như vậy, vừa nhìn liền biết là muốn đổ lỗi cho bản tính của Thái Sắc, mà không phải đi truy cứu nguyên nhân bên ngoài, tạo thành phản loạn của Thái Sắc. Lòng lang dạ sói, há người có thể hiểu được. Hạng người gian định, suy nghĩ và suy nghĩ khác nhau rất nhiều so với chính nhân có tử. Vương An Thạch nói có lý, bất quá là cố tình phục lại bộ dạng mà thôi. Hàn Giáng cũng nói như vậy. Thái độ của Tể chấp hai phủ còn lại ít nhất Trương Hàm cũng có thể xác định là dàn xếp ổn thỏa, không quản lý án này. Thái độ của Trương Huyên, Tô Tụng cũng như thế, nếu không với quan hệ của Thái Sắc, Tăng Bố và Tiết Hướng ở bên ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu người bị liên lụy vào. Tiến sĩ của Nam Phong Tằng ra hơn 10 người, Tiết Hướng ra cũng làm quan mấy lời. Mà Thái Sắc đang cùng Hàn Kỳ ra nghị thân, bản thân lại cùng Phùng Kinh là quan hệ thông gia, Phúc Kiến Thái thị cũng là vọng tộc. Trong lớp Tể chấp, ai dám buông lời truy cứu không bỏ. Nếu như liên lụy, một hai đạo con về sau liền có thể liên lụy đến trên người bọn họ hoặc là thân hữu của bọn họ. Chỉ có quan viên phía dưới, hận không thể để chống vị trí nhiều một chút, mới có người muốn làm lớn chuyện càng tốt. Nhưng mà đảng vũ của Thái Sắc đa phần là vì danh lợi mà dụ dỗ, đến mức khiến cho hắn ta mê muội. Trương Huyên bỗng nhiên nói, lại tự xưng tài cao, triều đình không thể dùng nên rất oán hận. Như Tô Huyên, như Hình Thứ Tội, như đám người Vi Tứ Thanh, đều như thế. Lại như Thái Kinh, do đầu đài Trầm Luân Hạ Liêu, nghe nói đối ngoại có nhiều lời oán hận. Lại là thân tộc Thái Sắc, hiềm nghi này cũng xa xa hơn người khác. Nếu Trương Huyên không tuyên ngôn công khai trước mặt các tể phụ khác trong cùng, mà ngầm nói với Thái Hậu, Hàn Cương nhất định sẽ giơ hai tay tán thành. Mặc kệ Thái Kinh thật có tội hay giả có tội, chỉ cần lấy tên đảng đảng phản tặc định tội cho hắn, gông xiềng này của hắn cũng đừng nghĩ kiểm chế được Hàn Cương. Hướng Thái Hậu lại hỏi Hàn Cương, Hàn Khanh gia, ngươi xem Thái Kinh có liên quan gì đến Thái Quả không? Thần và Thái Kinh có thù cũ, đúng hay sai, thần không tiện nhiều lời, xin có ti kiểm chứng là được. Vừa vào pháp ti, muốn kết quả gì cũng dễ dàng. Thái Kinh không có địa vị, không có hậu trường, ai sẽ vì hắn buông tha cơ hội lấy lòng Hàn Cương? Hàn Cương hoàn toàn không có ý nghĩ giữ lại gông xiềng này. Thời gian trôi qua, vì tự chứng minh tâm tích, cố ý dựng lên chứng ngại, hiện tại đã không cần tồn tại nữa. Nhưng Hàn Cương trả lời cũng đường đường chính chính, về tình về lý, có hiểm nghi tự nhiên phải hỏi, chẳng lẽ còn muốn hắn bảo đảm Thái Kinh không có hiểm nghi hay sao? Hắn có thể nói rõ cùng Thái Kinh có thù cũ, nhưng cũng không bỏ đá xuống giếng, mà là để cho Hữu Ti đi kiểm chứng, cái này đã coi như là chính trực. Điện hạ. Lúc này Vương An Thạch tiến lên một bước, thần cho rằng việc cấp bách hiện giờ không ở ngoài hoàng thành mà ở trong hoàng thành. Theo hắn thấy, hướng Thái Hậu hỏi quá nhiều chuyện có thể để sau này đi thẩm vấn, không có tống dụng thần, Thạch Đắc nhất làm nội ứng, Ngự Long tứ trực và hoàng thành ti sẽ không phản loạn, mà Thái Sắc dù có phản tâm, cũng bất lực. Khả năng liên lạc với Thái Sắc của Tống Dụng Thần, Thạch Đắc Nhất, vượt xa khả năng Thái Sắc liên lạc với Tống Dụng Thần, Thạch Đắc Nhất. Cận Thần Thiên Tử muốn liên lạc với ngoại thần phản loạn, dù sao cũng có thể tìm được người thích hợp. Nhưng để ngoại thần đi thuyết phục Cận Thần Thiên Tử làm phản, nguy hiểm này không biết phải vượt qua gấp bao nhiêu lần. Lý do tương tự cũng có thể dùng trên người Tống Dụng Thần và Thạch Đắc Nhất. Tống Dụng Thần xử lý chuyện bên cạnh Thái Hậu và Thiên Tử, xốc lên Thạch Đắc Nhất chấp trưởng thực vụ bên ngoài, tất nhiên là dễ dàng hơn Thạch Đắc Nhất thuyết phục Tống Dụng Thần. Nhưng Tống Dụng Thần là nội thị thân tín nhất của Tiên Đế Triệu Tuân sau Lý Tuấn Cử, vì sao ông ta lại đầu hàng Thái Hoàng Thái Hậu? Chuyện này không phải đứng ở chỗ này đoán là có thể nghĩ ra được. Chỉ riêng việc Triệu Hú giết cha, từ chối lập phái khác với Thái Hậu, hẳn là còn không đến mức kịch liệt đến mức như thế. Trong hơn 20 ngày này, tất nhiên còn có một số việc khiến Tống Dụng Thần hoàn toàn mất đi lòng trung thành với Thái Hậu và tiểu hoàng đế. Không có trộm, chính là trung thần, Lưu Duy Giản, Vương Trung Chính đều bị giam giữ. Chuyện trong cung, để bọn họ tới xử trí. Bất luận Vương An Thạch có muốn thừa cơ nhúng tay vào chuyện của người trong cung hay không, nhưng việc phản bội Thái Hậu ngay từ đầu đã phủ định khả năng này. Người ta thường nói văn chương căm hận mệnh đạt, hiện tại Hàn Cương cũng có cảm giác tương tự. Hắn không phải đang suy nghĩ chuyện của Tô Lam. Có lẽ ngàn năm sau, danh sách lưu truyền hậu thế sẽ có thêm lĩnh Nam hoặc Tây vực Đại Mạc Trường, bất quá hiện tại, Hàn Cương chỉ cảm thấy đã nếm qua đau khổ, người thật sự sẽ trưởng thành. Tài học, tâm tính đều sẽ có chút biến hóa, thoát thai hoán cốt cũng không phải không có khả năng. Bình tĩnh của Hướng Thái Hậu vượt xa dự liệu của Hàn Cương. Nếu như nàng cực đoan muốn khai phá liên gốc, cái này còn ở trong dự đoán, nhưng vừa mới trải qua một hồi phản loạn, còn có thể nghĩ đến không cho ngoại thần cơ hội, trước khi phản loạn, nàng có lẽ còn không có trình độ như vậy. Trong triều đình, có ai là vây cánh Thái Sắc, một thể giao phó ngự sử đại cùng đại lý tự đi thẩm vấn. Người có công cũng nên trọng thưởng, thưởng cách thức do hai phủ cùng bàn bạc. Điện hạ. Vương An Thạch không người nói, xin điện hạ thứ cho bọn thần tự ý chịu tội. Trước đây ở Đại Khánh Điện, vì có rất nhiều kẻ trộm, không thể không tự tiện chủ trương đặc xá tội trạng của bọn họ. Vương An Thạch đem tất cả mọi chuyện ở Đại Khánh Điện tóm tắt nói một lần. Hướng Thái Hậu lúc này mới biết được, trận phản loạn vốn đã năm chắc 9 phần 10 này, đến tột cùng là bị lật bản như thế nào. Hàn Cương nói giết Thái Sắc, đúng là hắn tự tay dùng cốt đoán để chết. Nhìn Hàn Cương một lúc lâu, hắn mới nói khẽ với Thái Hậu, may mà có Hàn Khanh gia. Không dám. Đây là bổn phận của thần, nhất định Trương thủ đức phải cứu về. Đã có ngựa y đang trần trị cho hắn. Hướng Thái Hậu gật đầu, nhìn đám tể phụ trước mặt, may mà có Chư Khanh. Vương An Thạch dẫn mọi người cảm ơn. Hướng Thái Hậu lại nói, việc cấp toàn quyền, nếu các tướng công đã nói muốn xá tội tòng phạm, vậy cứ làm như vậy đi. Nàng quay đầu nhìn phía sau, quan gia, không phải lực lượng chư vị khanh gia, hai mẹ con ta mấy không thể bảo vệ. Ngày sau lúc ấy nhớ tới hôm nay. Nhi thần biết rồi. Triệu Hú vẫn lặng lặng đứng ở phía sau thấp giọng trả lời. Bệ hạ có khỏe không? Triệu Hú và Hướng Thái Hậu bị cầm tù một chỗ. Nhưng sau khi quần thần tiến vào, trong lúc vô tình cố ý bỏ qua tiểu hoàng đế. Nhưng mọi việc đã xong, Triệu Hú ở ngay trước mắt, đã không thể coi như không nhìn thấy vị hoàng đế đại tống này. Triệu Hú chỉ khoác một cái áo nhỏ, không phải trang phục khi ra ngoài triều, nhưng vẻ mặt thái độ vẫn giống ngày xưa. Nghe được quần thần ân cần thăm hỏi, hắn cũng chỉ đơn giản nói ba chữ, chẳng không có việc gì. Triệu Hú bình tĩnh đến mức đừng nói là không giống một đứa trẻ 6-7 tuổi, cho dù là người trưởng thành ở dưới tình huống của hắn, cũng không đến mức bình tĩnh như thế. Là trời sinh tâm tính, hay là không ý thức được kết quả cuối cùng nghiêm trọng cỡ nào? Tán thưởng Triệu Hú trưởng thành sớm, thế gian đã nói không biết bao nhiêu. Nếu không có án độc than, nhìn thấy biểu hiện của Triệu Hú bây giờ, quần thần tất nhiên phải tán thưởng hoàng tống lại ra một anh chủ. Nhưng bây giờ Triệu Hú biểu hiện càng tốt, sự dè chừng trong lòng các triều thần lại sâu thêm một tầng. Vừa nghĩ tới 10 năm sau, một quân chủ tỉnh táo sớm thông minh, rồi lại tội giết cha sắp sửa nắm triều chính trong tay, các triều thần trong danh sách, có mấy người không phải âm thầm kinh hãi. Triệu Hú đương nhiên vô tội trong hình luật, đứa trẻ 6-7 tuổi làm chuyện gì sai, cũng không ai cho rằng hắn phạm phải, cũng không thể luận về hình luật. Có ví dụ Đổng Trọng Thư quyết ngục Xuân Thu trước đó, cho dù người trưởng thành ngộ sát cha mẹ, cũng sẽ không luận chết. Nhưng từ cương thường, Triệu Hú lại tuyệt không thoát khỏi một tội danh giết cha, ai bảo Khổng Phu Tử viết rõ trong Xuân Thu là thí. Hàn Cương thu hồi ánh mắt từ trên mặt Triệu Hú, rơi xuống người Vương An Thạch. Trong đám người, chỉ có một Vương An Thạch và hắn là tâm tư bình thường. Vương An Thạch sở dĩ còn muốn bảo vệ Triệu Hú, cũng chỉ là nể mặt Triệu Cắt vừa mới băng hà, trong lòng nhớ tới tình cũ, nếu không cũng sẽ trở thành một thành viên khuyên bảo Thái Hậu lập tân quân khác. Chỉ sợ có không ít người còn muốn không bị kinh sợ đến thế nào. Nếu thật sự sợ hãi phát bệnh, cũng có thể thuận nước đẩy thuyền đổi một tân quân. Chương 26. Minh Minh Đông Vân Hạch Khai. Chương 26. Minh Minh Đông Vân Hạch Khai, Nam. Vết máu trên mặt đất đã bị đông cứng, không còn màu đỏ tươi như lúc đầu, mà là tóc đen tím, nhuộm thật sâu vào trong khe gạch trên mặt đất. Hàn Giáng nhìn lướt qua, liền bước qua, đứng trở lại vị trí hắn nên đứng. Chủ nhân của vết máu kia không có khả năng trở về. Vị trí lớp tể tướng hiện tại chỉ còn hai người Hàn Giáng và Vương An Thạch, mà phía sau thuộc về tham chính, địa phương đầu mối mật cũng thiếu ba người, Tàng Bố, Tiết Hướng, cùng với Quách Quỷ dẫn binh trấn thủ ở Tuyên Đức Môn. Chỉ là ba canh giờ mà thôi. Trong nhóm tể chấp đứng đầu quân thần, đã có bốn người rời khỏi điện, ba người sẽ mãi mãi không trở về, mà một người khác, lần sau vào chiều, sẽ tiến thêm một bước so với vị trí ban đầu của hắn. Nhìn khoảng không phía dưới chỗ Hàn Giáng, cho dù màu sắc cảm đạm xuống, nhưng vẫn khiến người ta giật mình kinh tâm. Nhưng vẫn có rất nhiều người cảm thấy an tâm, không có lục soát trong cung, cũng không có điều động binh mã, mà là lựa chọn mở lại triều hội, đây là một tín hiệu Thái Hậu cùng các tể phụ phát ra. Tuy Lý Tín và Vương Hậu đã cầm thánh chỉ, được phái đi tiếp quản phòng ngự thành, cũng bao vây phủ đệ của mấy vị triều thần tham dự phản loạn, nhưng trọng tâm của triều đình vẫn là ở điện lễ bị gián đoạn. Một lần nữa bắt đầu triều hội, không đội vã truy cứu tội lỗi, càng là trấn an đối với cấm vệ thấp thỏm lo âu, cùng với các triều thần có liên quan đến phản địch. Sau khi nghĩ cách cứu viện Thái Hậu và Thiên Tử, Hàn Cương liền đề nghị mở lại triều hội, an toàn cho lòng người trong kinh đề nghị của hắn, lập tức được bao gồm Thái Hậu cùng chúng tể chấp đồng ý, nhưng Vương An Thạch đề nghị đi Thủy Cùng Điện hoặc Văn Đức Điện ngự triều, nhưng vì từ chối Thái Hậu, nàng phải trở về Đại Khánh Điện. Yêu cầu của Hướng Thái Hậu cực kỳ kiên quyết, Vương An Thạch cũng không tìm được lý do cự tuyệt đạp lên thi hải phản tặc leo lên bệ hạ, càng có thể chứng minh triều đình vững chắc, cũng càng có thể để Thái Hậu xác nhận trong tay mình đang nắm chặt quyền lực. Dường như không giống. Vương An Thạch nghĩ, trải qua biến đổi này, biểu hiện của Hướng Thái Hậu đột nhiên tăng lên một bậc. Tuy rằng hết sức bình thường, nhưng trong lúc nhất thời vẫn có chút khó thích ứng, ánh nắng chiếu vào cửa điện Đại Khánh bắt đầu chết đi, nhưng Vương An Thạch còn chưa cảm giác được đói khát. Phản loạn, bình định, cứu Thái Hậu ra, hoàng đế. Trong lòng các triều thần, đoạn thời gian này phảng phất như trôi qua rất lâu rất lâu, nhưng khi quần thần một lần nữa tập kết tại Đại Khánh điện, kỳ thực cũng mới chỉ vừa qua giữa trưa, vừa tới giờ mùi mà thôi. Vẫn là thiên tử con nhỏ, cùng với nữ tử sau tấm bình phong nghe chính, chỉ là nhân vật không còn sớm, đã biến trở về hai vị lúc đầu. Quân dung trực tấu vang cung nhạc, trung nhạc, ngọc khánh, thanh thúy du dương, quần thần trong tiếng khen ngợi của Vương Trung Chính, hướng về thiên tử và Thái Hậu đại lễ thăm viếng. Tống Dụng Thần và Thạch Đắc Nhất, một người tự sát, một người bị chém thành thịt vụn. Lưu Duy Giản chết rồi, bởi vì bị phản quân vây bắt nên phản kháng kịch liệt, trên đầu trúng một đao, sau khi được cứu ra không lâu liền tắt thở. Đại khái là nghe được Thái Hậu và thiên tử được cứu ra, phản loạn được dẹp yên, trong lòng không còn lo lắng nữa. Trong cung, phó đô úy trở lên thiếu ba người, có thể khiến cho Hướng Hoàng hậu tín nhiệm càng ít, chỉ có thể kéo Vương Trung Chính vừa được cứu ra tới đôi khi, vận may thực sự rất quan trọng. Còn đối với Vương Trung Chính mà nói, không phải là có đôi khi. Vương Trung Chính đang trong biến loạn không bị làm đủ. Khi hắn biết Tống Dụng Thần, Thạch Đắc cùng Thái Sắc phát động phản loạn, liền nhận mệnh, tức không đối kháng, nhưng cũng không hợp tác. Thái độ như vậy từ trong tay kẻ phản loạn, bảo đảm tính mạng của hắn, cũng khiến hắn hiện tại được Thái Hậu coi trọng nhất, mà không phải giống như trước đây, được xưng binh pháp đệ nhất trong cung, địa vị cũng cao nhất, còn nắm giữ binh quyền, nhưng không thân cận bằng Tống Dụng Thần. Đối với nội thị thân là gia nô của thiên tử mà nói, thân cận đến từ thiên tử hoặc Thái Hậu, so với chức quan quan trọng hơn. Trong cung muốn đại thanh tẩy, trong triều cũng muốn đại thanh tẩy. Bên người Thái Hậu cũng có rất nhiều chỗ trống muốn bổ sung. Vương Trung Chính là quan sát sứ, lại nắm giữ binh quyền hoàn thành, lần này có chút sơ suất, nhưng cũng có khí tiết không đồng lưu hợp làm bậy với kẻ trộm. Có lẽ sẽ bởi vì sai lầm mà bị giáng chức, nhưng tín nhiệm đến từ Thái Hậu lại là vạn kim khó đổi. Nhưng Vương Trung Chính hiểu rõ, chỉ dựa vào tín nhiệm của Thái Hậu là không đủ, trong triều thần cũng phải có đồng minh mới được. Về phần chọn người, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Giao tình nhiều năm, cùng với hiểu biết đối với cách đối nhân xử thế của đối phương, khiến Vương Trung Chính chỉ có thể lựa chọn một vị trước mắt không ở trong lớp tể chấp. Hàn Cương ở vị trí trên cao giữa hàng, so với quá khứ đã đứng ở vị trí cao nhất hơn một năm. Vị trí hiện tại của hắn rất thấp, phía trước còn có học sĩ của Chư Điện Các, cùng tể chấp ban càng là cách rất xa. Trước đó hắn vì tiếp cận Thái Sắc, cố ý giả bộ xuất phát tức giận, còn đi rất nhiều bước mới tiếp cận đến trước bệ hạ. Nhưng khi hắn còn đứng ở chỗ này, cũng chỉ là một ngày hôm nay. Ngày mai vào chiều, tất nhiên sẽ trở lại vị trí hắn nên đặt chân. Lần này Hàn Cương tuyệt đối sẽ không khiêm nhường nữa. Chỉ có thân ở trong lớp tể chấp mới có thể ảnh hưởng triều đình tốt hơn, mới có thể sớm đạt được tình báo quan trọng hơn. Nếu như mình không có lui ra ngoài, tốt xấu có thể biết tin tức Thái Sắc dự định phế ấu chủ, lập tân quân, lại khuyên bảo Thái Hậu thất bại. Nhưng lần này, Tô Tụng, Trương Hàm, hai người bạn thân cận của Hàn Cương, cũng nhờ vào người bạn gửi hai mắt, đều không thể kịp thời cung cấp tình báo liên quan. Tô Tụng đối với quyền lực xem như vô cùng sơ đạm, lại thêm gần đây mới nhậm chức không lâu, đối với tin tức trong triều đình cũng không linh thông. Đây cũng là không thể làm gì. Nhưng Trương Hàm bên này, thì là đã có vết rách, cho nên ngược lại không có thông báo. Không, tình huống còn nghiêm trọng hơn vết rách nhiều, đây không phải là vì chia của không đều mà mỗi người đi một ngả. Vì lợi mà chia, cũng sẽ bởi vì lợi mà hợp. Nhưng Hàn Cương biết ý nghĩ của Trương Hàm, đây là tranh đấu lý niệm. Không phải quan đạo thống, lại khó có thể thỏa hiệp. Thậm chí so với tranh chấp học thuật, càng thêm kịch liệt. Có tranh đấu như vậy, giao tình giữa hai người, không biết còn có thể duy trì bao lâu. Hơn nữa nếu mình khiêm được nữa, thì không khỏi quá mức dối trá, người sẽ liên tưởng tới Vương Mãng cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lập công lớn như vậy, nên đúng lý hợp tình tiếp nhận đề bạt cùng ban thưởng. Lần này, số người được đề bạt và ban thưởng cũng không nhiều, Hàn Cương chính là một trong số đó, còn một người khác, ban thưởng tất nhiên nặng hơn ngàn vàng, nhưng có thể được đề bạt hay không phải xem hắn có thể giữ được tính mạng hay không. Lúc Hàn Cương đứng dậy, có vẻ như lơ đãng nhìn cửa điện một cái, lúc này, cũng chỉ có thể chờ mong Trương Thủ Đức có thể cắt nhân tiến tướng, chống đỡ qua thời gian dưỡng bệnh sau phẫu thuật. Với trình độ khoa học bên ngoài hiện tại của Trương Thủ Đức, đương nhiên không thể mở ngực trị liệu. Sau khi mấy tên ngự y thảo luận, liền trực tiếp cắt ra thịt vết thương ở lưng, đem mũi tên và cán tên tách rời, sau đó cẩn thận từng ly từng tí rút cả mũi tên ra. Gần như không thể coi là phẫu thuật, chỉ đơn giản là thanh lý băng bó vết thương. May mà miệng vết thương rút ra mũi tên dài không có xuất huyết nhiều, cũng không có thương tổn đến bộ phận quan trọng trong cơ thể. Nhưng lấy tuổi Trương Thủ Đức, có thể chống đỡ qua hay không, không ai có thể cam đoan. Lúc này Trư Ban và Thiên Vũ không tham dự vào phản loạn đã khống chế toàn diện hoàn thành. Đại đa số nhân mã hoàng thành ti đều bị chuyển rời đến Đông Cung. Mặc kệ trong đó có bao nhiêu oan uổng, nhưng chỉ cần có 1% phạm tội, thì không thể thả lỏng bọn họ điểm này, giống như là thái độ của các tể phụ đối với Triệu Hú. Hàn Cương hy vọng Triệu Hú có thể luôn ở ngôi vị hoàng đế, chỉ là hy vọng của hắn khó mà biến thành sự thật đối với nhóm tể phụ mà nói, bọn họ vì sao còn muốn mạo hiểm như vậy? Có cần thiết như vậy? Chính là khả năng chỉ có 1%, nhưng cũng không bằng hoàn toàn không có. Nếu như là vì tư lợi mà phế thiên tử, đương nhiên sẽ bị coi là quyền gian. Nhưng thế nhân đều nói có thể phế, cái này không liên quan đến chuyện của tể phụ. Nếu như Hoắc gia không có ở sau khi lập thiên tử khác, trở nên ngang ngược, thậm chí mưu hại hoàng hậu Hứa Bình Quân, Hán Tuyên đế một lòng nhớ kiếm cô thời, chỉ sợ cũng sẽ không để ý lập công. Hàn Cương chờ đợi, nhìn xem đám tể phụ ai sẽ đi ra đề nghị với hướng hoàng hậu ở trước mặt Triệu Hú, quần thần không có khả năng thương lượng với thái hậu có nên phế lập thiên tử hay không. Cho dù phần lớn trong đó đều có tấm lòng đó, cũng có ý định làm như vậy, cũng sẽ tìm thời gian thảo luận vấn đề này với thái hậu. Chỉ là trải qua thái sát phản bội, nếu có ai mở miệng khuyên bảo chuyện phế lập, chẳng khác nào đem tiền vốn trên tay đẩy lên chiếu bạc. Một khi thái hậu cự tuyệt, tất nhiên sẽ bị hoài nghi thành thái sát thứ hai, sẽ không có khả năng ở lại trên triều đình. Mà hướng thái hậu bên kia, khi vị tể phụ nào nhắc tới việc hành phế lập, cũng tránh không được sẽ hoài nghi, hắn đã làm tốt chuẩn bị so với thái sát hay chưa. Song phương đều có lo lắng, kiềm chế lẫn nhau. Hàn Cương cảm thấy trong thời gian ngắn không có người nào có thể buông tha khiết đảm, lựa chọn đối mặt. Phải đề nghị phế bỏ hoàng đế sao? Trong lòng Trương Hàm xoắn xuýt, hắn không muốn làm chim đầu đàn, nhưng sau thái sát, đã không tìm được người nguyện ý đi mạo hiểm. Ngoại trừ lựa chọn chính mình đi mạo hiểm, Trương Hàm căn bản cũng không có lựa chọn khác, cho dù có người chọn, cũng không thích hợp đi con đường khác. Nếu Vương An Thạch có thể đề nghị trước thì tốt rồi, Vương An Thạch nếu có thể phản bội, liền có thể hóa giải nghi ngờ của Hoàng Thái Hậu, càng có thể làm cho nàng an tâm. Nhưng Vương An Thạch tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Hắn coi trọng Triệu Hú, không phải vì hắn mất đi giáo chức của quan thiết đã phát sinh quá nhiều biến hóa. Đây là thay đổi tình cảm, Vương An Thạch nhớ tới tiên đế, trở thành đùa hộ mệnh trên người Triệu Hú. Nếu như Triệu Hú là dung quân vô tâm hướng học, Vương An Thạch cũng sẽ coi trọng ý rất nhiều, nhưng Triệu Hú bây giờ, ngoại trừ ngoại ý muốn giết cha ra, các phương diện khác, không khỏi là thiên tử trẻ tuổi xuất sắc nhất. Học sinh như vậy, có giáo viên nào không thích? Vương An Thạch cũng không ngoại lệ. Phế bỏ Triệu Hú, chỉ cần Vương An Thạch còn thì không thể thành công. Nhưng chỉ cần Hàn Cương ở đây, cho dù Vương An Thạch không ở đây, nhu đồ phế lập thiên tử cũng không thể thành công. Dưới tình huống Hàn Cương không thay đổi ý nghĩ của bản thân, tất cả dự định thay đổi hiện trạng đều là si tầm vọng tưởng. Còn không phải là thời điểm khuyên bảo thái hậu. Chương 27. Minh Minh Đông Vân Hạnh khai cương. Chương 27. Minh Minh Đông Vân Hạnh khai cương. 6. Tề Vương phủ bị vây chật như nêm tối. Hơn 200 trực cấm vệ cùng với một quân tốt Thiên Vũ chỉ huy, thủ vững tường vây bên ngoài Tề Vương phủ. Dựa theo mệnh lệnh mà Vương hậu nhận được từ Quách Ngọc, một con chuột cũng không được chạy thoát. Yêu cầu này không khỏi quá mức hà khắc. Tuy nhiên, nếu mục tiêu chỉ là người trong phủ, vậy Vương hậu có thể dựa vào một đám cường cung nọ cứng từ bên quân khí giám, hắn vẫn rất tự tin có thể bảo vệ được tường vây của Tề Vương phủ. Hiện tại Vương hậu đang ngồi trên lưng ngựa, chính diện chính là cửa lớn của Tề Vương phủ rộng chừng 2 trượng. Cửa chính ở giữa đóng chặt, bình thường đều như thế, ngoại trừ Triệu Tuân ra vào, hoặc là quý nhân tới cửa, cửa chính cũng sẽ không mở, mà cửa hông ở hai bên cũng đóng lại. Vừa rồi lúc ban trực chạy tới, liền thoáng cái đóng lại. Bất luận là binh vây phủ đệ hay là tuyên đọc chiếu thư, cửa đều không mở một chút, thậm chí ngay cả người ra mặt hỏi cũng không có. Vương hậu không biết bên trong Tề Vương phủ còn ôm một tia may mắn hay không, nhưng hắn cũng không có ý định trì hoãn ở chỗ này quá lâu. Tông cửa không dễ, tìm thang cũng không tiện, nhưng Vương hậu từ trong quân khí giám mượn đến không chỉ có riêng mấy trăm cung nỏ. Sau lưng Vương Hậu chính là phủ đệ của Triệu gia lão tam Tào Vương Triệu Tuân. Vương phủ của hai đệ đệ Triệu Tuân là xây dựng đối diện nhau, chỉ cách một con đường rộng chừng 5 trượng. Thấy Vương Hậu dẫn binh đến, cửa lớn của Từ Vương phủ cũng đóng chặt, nhìn thấy Tề Vương phủ đối diện bị vây, cũng không dám hỏi nhiều. Nhưng mà nhìn trộm thì không thể thiếu, trên tường vây cũng không tránh được có chút tạp âm. Nghe thấy tiếng động phía sau, Vương Hậu quay đầu nhìn thoáng qua, một dãy đầu người lóe lên trên đầu tường. Cửa hông cạnh cửa chính cũng bị kéo mở ra một khe hở, vài ánh mắt từ bên trong nhìn trộm. Nhưng thấy Vương Hậu quay đầu lại, trên đầu tường trong nháy mắt đã không còn ai, vừa mới mở ra một cái khe cửa nhỏ, cũng lập tức đóng chặt. Thượng các, nội thị bên cạnh Vương Hậu quay đầu nhìn lại, không khỏi lo lắng hỏi Vương Hậu. Không có gì, không có quan hệ gì với Tào Vương. Vương Hậu nhìn thẳng mặt, không nhúc nhích. Nội thị vừa nói cũng đang ngồi trên lưng ngựa, gần như ngang hàng với Vương Hậu. Trong ngực tên nội thị này có cắm một cuộn giấy. Nhìn trang phục trên người hắn, liền biết còn chưa nhập lưu phẩm, nhưng cuộn giấy trong ngực, chỉ cần quen thuộc chiều sự, liếc mắt một cái là có thể từ hoa văn trên lưng giấy nhìn ra được, chiếu thư kia mới có thể dùng đến giấy lụa. Vương Hậu không để ý tới tên nội thị này, trong cung còn chưa có yên ổn lại. Thạch Đắc Nhất, Tống Dụng Thần ở trong cung cấm đã lâu, địa vị lại cao, môn sinh đệ tử vô số, hoạn quan có liên quan với bọn họ, trong cung nội thị có chức vụ canh giữ chiếm hơn phân nửa. Còn lại một số nội thị có tư cách tuyên chiếu, hiện tại đều đang ở trên lễ mừng triều hội, trong lúc nhất thời chỉ có thể kéo một tên cao phẩm truy hầu, ngay cả cựu phẩm hoàng môn cũng không phải đến tuyên chiếu. Nhưng nội thị quản tuyên chiếu là quan mấy phẩm, vội vàng viết thành chiếu thư có phải có chỗ nào không đúng không, chỉ cần phong tỏa nhà nhị đại vương là được, phạm nhân quan trọng không sót một hai thì bắt lại, lại lục soát đến chứng cứ phạm tội, đối với Vương Hậu mà nói đó chính là công đức viên mãn, có thể hồi cung nộp chỉ. Trên cánh cửa lớn màu đỏ thắm chính diện Tề Vương phủ, đinh đồng được lau sáng bóng, dưới sự tương tự, mấy dải lụa trắng trên cửa lớn có vẻ ảm đạm rất nhiều. Mấy ngày trước, khi Vương Hậu và Hàn Cương đang tìm kiếm địa chỉ của thư viện lớn, còn thuận đường nhìn mấy lần ở đầu hẻm. Lúc ấy Vương Hậu còn cảm thán, phủ đệ của nhị vương lớn hơn nhiều so với phủ đệ của Hàn Cương ở kinh thành, kiến trúc cũng xuất sắc hơn nhiều, tiên đế đối đãi với hai huynh đệ cũng coi như là phúc hậu. Ai ngờ mấy ngày sau, nhị đại vương liền không có phúc phận kia. Không biết ngày đó nhị đại vương biết Hàn Cương qua lại bên này, sẽ có ý nghĩ gì. Có Thạch Đắc Nhất ở đây, khẳng định là không thể gạt được hắn. Có lẽ cung biến hôm nay, ở trong đó đẩy một cái cũng không chừng. Vương Hậu không đoán được tình huống cụ thể, nhưng cũng không có hứng thú đi đoán, chỉ là chờ có chút nhàm chán. Thượng các, có muốn tiểu nhân đi gọi cửa nước không? Thấy Vương Hậu vẫn không có động tĩnh gì, nội thị càng thêm cẩn thận hỏi, hoàn toàn không có uy phong của thiên sứ truyền chỉ, phụng chỉ giám quân. Hôm nay Vương Hậu lập được đại công, chỗ dựa sau lưng y cũng có công lớn hơn, vị trí môn sứ mới nhậm chức của chi Tây Thượng các cũng được ngồi vững vàng. Lúc trước thụ Vương Hậu làm Tây Thượng các môn sứ, với tư cách của hắn thì vẫn kém một chút. Nhưng Hàn Cương ở bên trong ra sức một chút, để Thái Hậu và Đông Tây hai phủ đều đồng ý bổ nhiệm này. Hơn nữa trong ngoài triều đình đánh giá Vương Thiệu đã mất sớm. 10 năm chiến lược Tây Bắc đều tuần hoàn theo phương án của y, thì sau khi Tây Hạ diệt vong, thậm chí có người đánh đồng với Long Trung của y là Bình Nung Sách và Gia Cát Lượng, cho rằng là thích hoàng tống khôn ác trăm năm, cứu dân chúng con Tây. Nhìn thấy Vương Thiệu thịnh năm nào cũng bệnh chết, ngoài tiếc nuối ra, người đời đều cảm thấy tiên đế nợ hắn rất nhiều. Cho nên khi sắp xếp nhân sự, Hàn Cương tranh thủ một chút bồi thường cho Vương Hậu, trong triều đình rất khó có lý do thích hợp để phản đối. Bổ nhiệm này vốn thuộc về Siêu Thiên, nhưng bằng biểu hiện của Vương Hậu hôm nay trên điện, hắn khẳng định có thể được Thái Hậu tín nhiệm. Có lẽ nhiều năm kế tiếp, hắn đều sẽ ở trong kinh sư trưởng quản cấm vệ binh mã. Mắt thấy áo bào trên người Vương Hậu đã đỏ đến mức sắp biến thành tím, đổi lại là đại điêu ngô trong cung, nói chuyện cũng phải thả mấy phần tôn trọng, huống chi đang trông cậy vào có thể dựa vào lần xuất hiện này kiếm một phần quan bổng trở về chỉ là lận hầu cao phẩm. Không cần. Vương Hậu dứt khoát từ chối. Tình huống của Thái Hoàng Thái Hậu không biết rõ ràng, nhưng tình huống của nhị đại vương bây giờ, Vương Hậu biết rõ. Triệu Tuân cùng nhi tử của hắn, vị ngụy đế được ôm lên ngự tháp kia, đều bị nhốt trên thành lâu Tuyên Đức Môn, do Quách Tuân tự mình trấn thủ đã là phản nghịch từ đầu đến cuối, đối với gia quyến phản nghịch, hoàn toàn không cần thiết cho ưu đãi gì. Thượng các. Người hầu đột nhiên kêu lên. Sắc mặt Vương Hậu cũng trở nên nghiêm trọng, nhìn qua Tề Vương Trạch, nơi đó bốc lên mấy cố khói đen. Nổ hỏa. Nội thị thất thanh kêu lên, "Thượng các, bên trong cháy." "Ta thấy được." Vương Hậu giọng điệu bình tĩnh. "Thượng các." Nội thị kinh ngạc nhìn Vương Hậu, "Phải cứu hỏa." "Không, các ngươi chú ý đừng để cho thế lửa lan tràn. Người trong phủ đi ra, đều phải trông giữ, nếu có người có can đảm phản kháng hoặc chạy trốn, giết bất kể. Về phần cứu hỏa, không cần thiết." Vương Hậu không nói ra lời này, nhưng những người nghe mệnh lệnh của ông ta đều hiểu tâm ý của ông ta. Vương Hậu hoàn toàn không để ý tới, nội thị cũng không dám quấy rầy, im lặng chờ mệnh lệnh của Vương Hậu, ngẩng đầu nhìn khói lửa càng lúc càng nồng đậm, đó là Tông Trạch đột nhiên dừng bước, kinh ngạc nhìn vào trong ngõ. Ban trực. Rất khó tưởng tượng phủ đệ của đương kim hoàng đế sẽ bị binh mã vây quanh, hơn nữa còn là cấm vệ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tông Trạch đang suy đoán bên ngoài đám người chen chúc đầu phố hướng về phủ đệ của nhị vương, sớm đã vây quanh một vòng người qua đường xem náo nhiệt, Tông Trạch chỉ có thể ỷ vào chính mình cưỡi ngựa, nương ưu thế cao độ, nhìn quanh bên trong. Hắn vừa mới từ thành Bắc trở về, liền đụng phải một màn hoạt kịch binh vây quanh Tề Vương phủ. Chưa nghe nói Bái Văn Sư Miếu sẽ ở trên xem náo nhiệt nha. Trong đầu Tông Trạch xoay chuyển ý nghĩ khó hiểu. Cung phụng Tử Lộ, nhị thánh miếu của Tử Hạ, ngày hôm trước Tông Trạch đã ra khỏi Nam Hân Môn đi bái. Hôm nay lại đi về phía Bắc Thành, bái lệ Văn Sư Miếu. Tuy rằng không biết Văn Xương Tinh Quân đến Tử Lam có thể chỉ phù hộ người thuộc hay không, đây tốt xấu gì cũng là một trong hai tòa từ miếu chủ quản văn vận trong kinh thành, bái lệ một cái trung quy không có chỗ xấu. Tông Trạch đi ra thắp hương, thay vì nói là cầu thần bái Phật, không bằng nói là điều chỉnh tâm cảnh. Cho nên cũng không có hô bằng gọi hữu, mà là một mình ra cửa. Lặng lặng thắp một nén nhang, bố thí chút tiền hương khói, ngửi mùi thuốc la trong miếu, tâm tình đang nhanh chóng trở nên táo bạo của Thi Tỉnh cũng từng chút một yên ổn lại. Nhưng trên đường trở về, gặp phải cho hay, hắn không dự liệu được. Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi đại tường, theo lệ là mở đại khánh điện đại triều hội, văn võ bá quan và tôn thất ở kinh thành đều phải vào cung. Ban trực trong ngày này vây quanh nhị đại vương phủ, dùng đầu ngón chân nghĩ, liền biết khẳng định là Triệu Trinh ở trong cung phạm tội, để cho thái hậu không bận tâm thể diện nữa. Có thể tạo thành kết quả như vậy, tội của nhị đại vương tất nhiên không nhẹ, hơn phân nửa sẽ cùng đế vị thuộc về dây dưa không rõ. Điên hơn một năm, không hảo hảo hưởng thụ quãng đời còn lại, còn cố thái phục manh, lại bắt đầu lũng vọng thủ, đây chính là tự mình tìm chết. Do ban trực phong tỏa đầu hẻm, Tông Trạch chỉ có thể nhìn vào phía trong từ xa. Cửa nhà của hai đại vương gia đóng chặt, mà ba đại vương gia đối diện cũng đóng chặt cửa, hai bên đều không thấy có người đi ra. Chắc chắn là chuyện xấu rồi. Có người thấp giọng bàn luận, lại có chút dao động. Trong Tề Vương phủ lại nổi lửa. Nhưng ban trực cách gần nhất lại không có một hai tiếng lên cứu hỏa, không nhúc nhích một chút nào. Hoàng là khẳng định. Nhị đại vương không cam lòng tịch mịch trong một đêm liền điên không còn, mặc cho ai cũng biết hắn muốn thừa dịp tiên đế đại hành tang kỳ này, đi ra quấy gió quấy mưa một phen. Mối quan hệ giữa chú và chị dâu của thiên gia ác liệt tới mức nào, từ trong lời đồn đãi là biết ngay. Nhưng bắt đầu từ khi thái hậu dị bệnh cho hai đại vương, đã ngoài dự đoán của mọi người một mực nhẫn mại đến bây giờ. Nhưng thời gian nhẫn mại càng dài, cái này bộc phát ra oán hận lại càng sâu. Mà tai họa này rốt cuộc sâu bao nhiêu, chỉ cần nhìn thái độ của ban trực là biết. Nhưng Triệu Tuân chỉ cần còn có một phần khả năng ngóc đầu trở lại, chỉ cần thái hoàng thái hậu còn có hy vọng Đông Sơn tái khởi, chỉ cần ý chỉ của thái hậu không quá mức quyết tuyệt, cấm vệ tới đây hành động sẽ không quá mức tàn nhẫn. Đó là cái gì? Đột nhiên trong đám người vây xem, xì xào bàn tán. Chỉ thấy một cỗ xe ngựa hai bánh do bốn con ngựa kéo từ phía bắc đường cái chạy tới, bên ngoài thân xe che kín một tầng bố sáo. Cũng không biết bên trong chứa cái gì, bố cục bị đẩy ra hình dáng kỳ quái. Chiếc xe này vốn đã rất dễ thấy, nhưng càng dễ thấy hơn chính là binh sĩ xung quanh thân xe, nhiều đến hơn trăm người. Hỏa pháo. Tông Trạch thấp giọng tự nói. Hai mắt tỏa sáng nhìn pháo xa lộc cộc chạy qua trước mặt, Tông Trạch đột nhiên nghĩ. Lần này đến phiên nhị đại vương. Tới rồi. Vương hậu đột nhiên nhìn sang đầu hẻm, lại hoán giận, thật là chậm. Nội thị nhìn theo ánh mắt của vương hậu. Chỉ thấy một đội binh sĩ tiến vào đầu hẻm, sau đó lại là một đội, sau đó, chính là một chiếc xe ngựa chậm rãi chạy vào. Chỉ nhìn tiếng xe ngựa cán qua mặt đường đá xanh, đã biết hàng hóa trên xe ngựa nặng ngàn cân. Đó là cái gì? Nội thị kinh ngạc hỏi. Hỏa pháo. Vương hậu trả lời. Quân khí giám cách hoàng thành không xa, bằng không mấy ngày hôm trước cũng sẽ không một pháo bắn trúng Quách Quỷ phủ. Mà hai vị thân vương phủ đệ, đương nhiên cũng ở phụ cận. Vừa rồi mượn một đám cung nỏ từ quân khí giám, thuận tiện vương hậu cũng phục lệnh hạ cương, sai người kéo một khẩu hỏa pháo từ trong cục hỏa khí ra. Thân pháo đồng, không pháo sắt, bánh pháo gỗ đinh sắt, pháo mở màn lộ ra trước mặt thế nhân. Pháo thủ bận rộn một hồi, hỏa dược, đạn pháo nhanh chóng được nạp đầy, họng pháo tôi hong nhắm ngay cửa lớn Tề vương phủ. Lý Ngạn. Vương hậu gọi tên của nội thị. Thượng các có gì phân phó? Lý Ngạn vội vàng hỏi. Che lỗ thai. Vương hậu nói. A. Che lỗ thai lại. Chương 28. Minh Minh Đông Vân may mở. Chương 28. Minh Minh Đông Vân may mở. 7. Một tiếng nổ vang đến từ phương xa truyền vào trong tai hắn. Hàn Cương mẫn cảm nghiêng đầu, đó là hỏa pháo đang nổ vang. Nhưng hắn lập tức lại nghiêm chỉnh. Trên sùng chính điện, phân tâm cũng không thích hợp. Nhất là khi đang thảo luận xử trí nội thị và cấm vệ tham dự phản loạn như thế nào, cùng với làm sao thanh toán vây cánh của ba người Thái Tăng Tiết. Vừa rồi ở trên điện, thần từng thể chỉ chu diệt kẻ ác, uy hiếp chưa từng hỏi, cho nên phản đảng do dự, sai lầm từ ban trực phản nghịch cũng nhao nhao phản bội. Không phải như thế, chúng thần cũng có gặp bệ hạ. Vì tín dụng của triều đình, vẫn là chỉ xét đến đầu đảng là hợp. Tội ác tày trời, không nghe có thể xá. Ngự sử trung thừa Lý Định so với lúc còn ở trên điện, chính khí lâm liệt hơn rất nhiều, như phản một tội, đứng đầu thập ác, tội này có thể xá, tội gì không thể xá. Lý Trung Thừa nói lời ấy là chính lý. Hôm nay tội mưu phản có thể xá, ngày khác có người hủy hoại hoàng lăng, là luận chết hay là xá trừ. Người làm hỏng việc sẽ bị phạt tù, kẻ tham ô sẽ đi xa, triều đình sẽ có luật lệ, dù trọng phán cũng không ai dám đoán hận. Hiện giờ mưu phản đã được tuyên dương, lại có thể được tha thứ, ngày sau nếu như bị định tội theo luật thì sao có thể không khiến người ta hoàn trách? Pháp lệnh, công tín giã. Lời thề, tin nhắn. Tuân tin riêng mà bỏ công tín, đây là đạo lý nhà nào? Thần từng nghe binh pháp có binh bất tiếm trà nói. Thánh nhân cũng từng nói, liên minh, thần không nghe. Chư công điện lập thệ, chính là chuyện cấp bách mà làm, hôm nay chuyện đã định. Tự nhiên theo luật mà đi. Từng trọng thần đi ra phản đối lời thề trước đó của đám tể phụ, tiến hành xá miễn đối với bốn tên tòng phạm thái sát, Triệu Đích, Thạch Đắc Nhất, Tống Dụng Thần. Người mà triều đình thề là tể chấp, không liên quan gì đến Lý Định và các trọng thần còn lại ở thời điểm mấu chốt này, có can đảm nói chuyện vì phản tặc, chẳng khác nào chiêu nhận mình chính là vây cánh phản tặc. Ít nhất sẽ đội một cái mũ đồng tình phản địch. Ngoại trừ đám người Hàn Cương, Vương An Thạch, Hàn Giáng Thế Thốt, các trọng thần còn lại đều đuổi đánh tới cùng, đưa tất cả phản địch vào pháp luật. Bao gồm cả phản quân, đều phải tẩy trừ từ trên xuống dưới một lần. Hàn Giáng trừng mắt nhìn Hàn Cương, chính là chuyện Hàn Cương làm ra, tể chấp hai phủ nghị luận đem chuyện định ra, chẳng phải chấm dứt rồi sao? Sau đó ai còn dám đương đình bác bỏ trở về? Cũng chính là Hàn Cương, hết lần này tới lần khác kéo Kim Tử trọng thần trong triều tới, nói là muốn trưng cầu ý kiến của bọn họ. Trương Hàm dù không đồng ý, cũng không thể phản đối trước mặt nhiều người như vậy, những tể phụ khác đều giống như hắn, cuối cùng trong sùng chính điện, lại là 20-30 người đông đủ một đường. Cũng không nghĩ tới, hiện tại vì mặt mũi và uy tín của cá nhân, muốn phóng tòng phạm chỉ có chư vị tể phụ, mà trọng thần còn lại hoàn toàn không có phần cố kỵ này. Hàn Cương là người chủ sướng, đúng là hắn để cho nhóm tể phụ bắt đầu lập tệ. Nhưng hiện tại hắn lại đem đối thủ kéo tới. Hàn Cương đây là muốn giả bộ đáng thương, để cho những người khác làm ác nhân hay sao? Hàn Giáng cũng không khỏi nghĩ tới chỗ xấu. hắn chỉ là một quản lý thư viện lớn, ngược lại không có vấn đề, nhưng thể chấp hai phủ bị hắn buộc lên tiếng thì sao? Chính là vấn đề không nói tín dụng cá nhân, chính là ở trên mặt mũi cũng phải giữ được một cái mạng của những phản nghịch kia. Hàn Giáng không sợ những dư đảng này lại phản loạn, thủ đoạn xử lý còn nhiều, mấu chốt là phải bảo vệ uy tín của mình làm tể tướng. Cho dù Trương Hợp có từ bỏ những việc vô năng, cũng cực lực phản bác luận điệu của các trọng thần, Tàng Bố, Tiết Hướng tuy là chấp chính, trong cung bọn họ không thể so với Tống Dụng Thần, Thạch Đắc Đắc có thể điều động cấm vệ binh mã, trong triều lại không thể so với Thái Sắc có thể xuất lĩnh quân thần, nói bọn họ đều là phản nghịch cũng không sai, nhưng nói là thủ phạm chính thì không khỏi quá coi trọng bọn họ. Về phần Tô Thức, Hình Thứ Bối, càng không quan trọng gì, chẳng qua là một đám tiểu nhân mưu đồ định sách mà thôi. Hôm nay thủ ác đã ra, nhưng lòng người bất định, không khỏi trong kinh sinh ra dung chuyện, chính là thời điểm cần trấn tĩnh để trấn áp. Lý Định lập tức phản bác, tội ác của phạm quan như thế, là nhẹ hay nặng, là chủ là tổng, đợi sau khi có ti thẩm biết được. Trương Tham chính lại là từ đâu biết được Tô Thức, Hình Thứ cho bọn họ không quan trọng. Trương Hợp cười lạnh một tiếng, không thấy Trung Thừa vừa rồi ra khỏi điện chỉ rõ Thái Sát, tội của Triệu Tuân. Các trọng thần lập luận tuy chính, tư tâm của các tể phụ tuy nặng, nhưng có công bình loạn trong tay, chính là hướng Thái Hậu muốn đưa tất cả phản tặc đều đưa đi làm bạn với Thái Sát, cũng rất khó đi ra ủng hộ đám người Lý Định. Hàn Cương không biết các tể phụ nghĩ mình thế nào, nhưng hắn kéo trọng thần từ chức thị chế trở lên tới, cũng không phải là để cho bọn họ phủ định lời thề của mình. Hiện tại các tể phụ có ý nghĩ áp chế quần thần cùng Thái Hậu, xác nhận điểm này là đủ rồi. Về phần chuyện sau đó sắp xếp như thế nào, Hàn Cương vẫn còn có chút ý tưởng. Lại là một tiếng pháo vang truyền đến, cách tiếng pháo lúc trước chỉ có giây lát. Hàn Cương vẫn bất động thanh sắc, nhưng lần này, xác nhận tiếng pháo không chỉ có một mình hắn. Âm thanh gì? Xảy ra chuyện gì? Hướng Thái Hậu đột một cắt ngang tranh luận của các thần tử. Mùa đông không có sét đánh, hơn nữa tiếng nổ tương tự, mỗi ngày nàng đều có thể nghe thấy. Đó là thanh âm mỗi ngày vào chiều đều sẽ theo trống sớm truyền khắp kinh sư, càng đại biểu chỗ dựa lớn nhất của Đại Tống uy hiếp và bang. Là hỏa pháo. Trương Hàm cũng quen thuộc với tiếng pháo, hắn nhìn chằm chằm Hàn Cương, có người từ cục hỏa khí kéo hỏa pháo ra. Sắc mặt Vương An Thạch khẽ biến, lập tức quay sang hỏi Hàn Cương, "Hàn Cương, ngươi phân phó Vương Hậu và Lý Tín như thế nào?" Hàn Cương và Quách Quỷ toàn quyền phụ trách bình định và bắt giữ vây cánh Vương An Thạch. Trước đó Hàn Giáng bảo y theo Quách Quỷ, Trương Thủ Ước cùng ra khỏi điện, chẳng khác nào trao quyền bằng miệng rõ ràng. Chi tiết sau đó sắp xếp như thế nào, chính là chuyện của Hàn Cương cùng Quách Quỷ, không cần thiết thông báo cho tể phụ còn lại. Quách Quỷ trấn thủ Tuyên Đức Môn, khống chế thế cục hoàn thành, mà Vương Hậu, Lý Tín lãnh binh xuất cùng, đây đều là bố trí Hàn Cương cùng Quách Quỷ thương nghị xuống đám người Vương An Thạch sẽ không để ý những thứ này, bọn họ chỉ cần một kết quả. Chỉ là không ngờ Hàn Cương lại để cho hỏa pháo kéo ra. Thần và Quách Xu mật thương nghị, nghịch tặc thân thuộc không đáng để lo, sai một tiểu hoàng môn mang theo hơn 10 trực ban là có thể bắt giữ. Nhưng trong kinh doanh, có bao nhiêu người tòng nghịch còn khó biết được, không khỏi trong lòng có may mắn, cuối cùng bí quá hóa liệu, chỉ có thể dòng chống khua chiên một chút. Hàn Cương khom lưng về phía Thái Hậu. Hiện tại nhất định phải mau chóng trấn trụ lòng dân quân trong kinh, nếu không loạn sự cùng nhau, bình định mặc dù không khó, nhưng kinh thành sẽ gặp nạn. Ngoại trừ dùng tới hỏa pháo thanh thế to lớn, thần nhất thời nghĩ không ra chỉ có mấy trăm binh mã đáng tin, còn có thể làm như thế nào. Ở hai bên tường vây vẫn quanh quẩn tiếng sấm, khói còn sót lại vẫn lờ lờ. Viên đạn bay ra từ trong nòng pháo xuyên thủng cửa chính Vương phủ dày ba tấc, chỉ để lại một cái lô lớn trong ngoài thông thấu. Tiếng thét chói tai sau cửa chợt vang lên, đám người Tề Vương phủ đứng chắn ở sau cửa không biết đã làm bị thương bao nhiêu người. Cánh cửa Vương phủ cao cao, khiến máu bên trong chạy không ra. Một tên binh sĩ tiến lên, đẩy cửa chính một cái, cánh cửa bung lỏng, nhưng không mở ra, xem ra cũng không có đánh trúng cánh cửa. Vương Hậu nhíu mày một cái, mặc dù lúc này phái người đi gọi cửa, hơn phân nửa bên trong sẽ lập tức mở cửa chịu trói, nhưng ông ta không làm như vậy. Tiếp tục, đánh vỡ cửa cho ta. Vương Hậu hạ lệnh. Hắn không để ý tới khói lửa càng ngày càng nồng đậm. Các pháo binh lại bắt đầu lắp thuốc lên đạn, không nhắm ngay cửa chính nữa, mà nhắm họng pháo vào khung cửa và cột chống đỡ khung cửa. Mở cửa chính dày nặng của Tề Vương phủ, Vương Hậu tận mắt chứng kiến uy lực của hỏa pháo. Cũng rốt cuộc biết vì sao lúc nãy khi đi quân khí dám lấy cung nỏ, Lý Tín nhất định muốn mình đổi một con ngựa. Vì muốn lấy chiếu thư nên ngựa mã trong cung của Lý Ngạn mới đổi kịp, thần tuấn cao lớn, đều là ngự long tứ trực theo thiên tử xuất hành mới có thể cưỡi. Nhưng vừa nghe thấy tiếng pháo nổ, lập tức nhảy dựng lên, nhảy loạn xạ, nếu không phải xung quanh có người liều mạng kéo dây cương, Lý Ngạn có thể ngã gãy cổ trên con đường lát đá xanh. Mà tọa kỵ của Vương Hậu chỉ lắc lắc đầu, hoàn toàn thờ ơ trong thư hắn nhận được, Hàn Cương đã từng nhiều lần nhắc qua với hắn hỏa pháo, cũng tuyên bố sẽ vượt qua tất cả vũ khí trong quá khứ. Với uy tín của bản thân Hàn Cương, lại thêm trong thư phân tích nguyên lý của hỏa pháo rất rõ ràng, Vương Hậu đương nhiên sẽ không tin, chỉ là không tận mắt nhìn thấy vật thật, vẫn còn có chút khó có thể lý giải. Mấy ngày trước, tại phủ Hàn Cương, hắn đã thấy được những mô hình thu nhỏ lại theo tỷ lệ nghiêm ngặt. Từ những gì Hàn Cương thấy được Lý Tín biên viết ra, những thao điện có liên quan đến huấn luyện hỏa pháo và vận dụng, có trình độ đảm binh trên giấy. Nhưng Lý Tín luyện binh rất tốt, Vương Hậu chỉ cần chỉ vào cửa, để bọn họ nhắm chuẩn là được. Lý Ngạn cau mày, hoàn toàn không biết vì sao Vương Hậu lại làm lớn chuyện như vậy, hơn nữa còn là một lần nữa. Thượng cát, để tiểu nhân đi qua gọi cửa đi, tặc tử sớm đã sợ rồi, tất nhiên sẽ mở cửa. Hắn hướng Vương Hậu ra lệnh. Lý Ngạn, ngươi lo lắng cho tính mạng của bọn hắn. Vương Hậu quay đầu hỏi, khép mắt mỉm cười. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, sắc mặt Lý Ngạn chấp nhận, vội vàng im miệng. Từ khi đi vào Tề Vương phủ, ngoại trừ vây khốn và tuyên chiếu, Vương Hậu không nói mấy câu yêu cầu mọi người trong phủ thúc thủ chịu trói. Nếu là sai người đi lên gọi thêm hai lần cửa, lại sai người cầm bữa đi chặt, bảo đảm đảo mắt có người ra cửa đầu hàng. Nhưng Vương Hậu hiểu rõ tâm ý của Hàn Cương. Hiện tại cái gì mấu chốt nhất, yên ổn lòng người, lòng quân trong kinh thành. Hoặc là xuân phong hóa vũ, nhuận vật vô thanh, trừ tai họa cho chưa phát, hoặc là phong bạo lôi đỉnh, cự thạch cát đỉnh, đem phản tâm hiện lên lại ép trở về, đây là lời dặn dò mà hắn nhận được từ Hàn Cương. Trước khi Vương Hậu, Lý Tín xuất cung, Hàn Cương đã phân phó bọn họ làm ầm ĩ thanh thế lên một chút, thời gian kéo dài một chút, nếu như cháy thì đừng để nó lan tràn. Ý ở ngoài lời tốt nhất là có thể châm lửa. Tuy rằng lời Hàn Cương nói nghe qua hoàn toàn không hợp đạo lý, nhưng Bách Quỳ ở bên cạnh nghe, hắn cũng không có ý phản đối. Vương Hậu ở trong quan trường đọc nhiều sách sử, đương nhiên hiểu tại sao Hàn Cương phải làm như vậy. Theo như Hàn Cương phân phó, hỏa pháo khẳng định phải ra sân, thậm chí thế lửa bên trong cũng có thể không cần cứu. Phá hủy ốc xá, làm bị thương người đích xác có chút không ổn, nhưng những người kia đều là phản địch, không tính là đại sự. Mà cùng thái sát, Triệu Trinh Thư vãng lai không biết có bao nhiêu người, từ trong phủ hai người lục soát ra rất nhiều thư tín mới là đại sự. Nếu như tiếp tục nghiên cứu, đều là muốn mạng người. Vương Hậu tốt xấu gì cũng biết, sau khi quan độ Tào Tháo đã làm gì, càng biết ngự sử đài muốn tìm ra chứng cứ phản địch trong một phong thư thường thấy dễ dàng cỡ nào. Nếu có thể một mùi lửa đốt sạch sẽ, trong ngoài triều đình không biết có bao nhiêu người đều phải nhớ kỹ. Vương Hậu nhìn ngọn lửa càng ngày càng nghiêm trọng, hắn biết đây là mục đích của Hàn Cương, ít nhất là một trong số đó. Có thể tự châm lửa, ngược lại thật sự là bất đi đại sự. Chương 29. Minh Minh Đông Vân may mắn. Chương 29. Minh Minh Đông Vân may mắn. 8. Tiếng vang truyền đến từ phía chân trời. Giữa ban ngày ban mặt, phảng phất như trên bầu trời không mây, đánh một tiếng sét đó là tiếng của hỏa pháo. Lý Tín chỉ huy bộ đội pháo binh đệ nhất thiên hạ, đối với điều này mười phần khẳng định. Chỉ là không biết là nhân tố gì, tiếng nổ của hỏa pháo lại tựa hồ như từ trên trời cao truyền đến tai Lý Tín. Cùng vị trí hỏa pháo hẳn là hoàn toàn không giống nhau. Nhưng từ trong kính viễn vọng, vẫn có thể rõ ràng thấy nơi tiếp cận hoàng thành phía bắc có khói đặc bốc lên. Nơi khói lửa bốc lên, hình như rất gần với bức tường bên cạnh quân khí giám. Nhưng từ trong kính ngàn dặm chất lượng tốt, vẫn có thể phân biệt ra được trận lửa và quân khí giám có khoảng cách nhất định. Lấy kính thiên lý ra một chút, Lý Tín lại cúi đầu, liếc mắt nhìn quan cửa thành của Chu Tức Môn. Đó là phủ đệ của hai vị đại vương. Địch Hiên ngầm hiểu, nhỏ giọng xác nhận với Lý Tín. Phản loạn chỉ là Triệu Tuân, không liên quan gì đến Tam đại vương. Cho đến ngày nay, không cần tiếp tục bảo trì kính y đối với nhị đại vương Triệu gia, đã có thể gọi thẳng kỳ danh Địch Hiên không dám loạn ngôn loạn động. Theo triều hội chấm dứt, các triều thần nhao nhao rời cùng, tin tức Triệu Tuân cùng thái sát phản loạn thất bại cũng truyền tới kinh thành. Mà vị Địch Hiên này là quan cửa thành trông coi cửa chính cửa Nam Chu Tức Môn, lại sớm một bước nhận được tin tức. Nhìn thấy Lý Tín mang theo một bộ binh mã chạy tới, còn kéo lấy hỏa pháo vô cùng kỳ diệu trong truyền thuyết, Địch Hiên tưởng lầm là phản loạn đều đã làm xong tự chiến. Tốt ta, là chuẩn bị chết trận. May mắn ở phía trước binh mã, có một gã nội thị đi trước một bước, tuyên đọc chiếu thư, để cho hắn không cần từ trong hai con đường chết trận cùng hàng tặc rối rắm nữa. Xem ra rất thuận lợi. Lý Tín nghĩ. Lý Tín và Vương Hậu cùng nhau ra khỏi hoàng thành. Vương Hậu đi quân khí giám cầm cung nỏ, mà Lý Tín cũng đi quân khí giám một chuyến, không chỉ mang theo binh lính dưới trướng, mà còn mang theo cả hậu ngồi pháo nhẹ nhàng. Về phần pháo giã chiến nặng hơn một chút, lắp đặt pháo xa chỉ có hai khẩu, hắn phân một khẩu cho Vương Hậu, để lại cho mình một khẩu. Còn tặng đạn dược cho Quách Quỷ ở Tuyên Đức Môn, pháo trong hoàng thành chỉ là pháo mừng, ngày thường chỉ là pháo giống mà thôi, nhưng khi lắp đạn dược, lập tức có thể giết người đốt cháy phủ đệ của nhị đại vương, có phải Vương Hậu bắn một pháo vào phòng bếp hoặc phòng bếp, đốt đống tủi, than đá lên không? Vương Hậu thì làm rất tốt, sau khi nhị đại vương phủ đốt lên, không ít người có thể an tâm. Đợi đến khi thái sát, Tăng Bố và Tiết Hướng đều đốt nhà, ngày sau không biết sẽ có bao nhiêu người cảm kích Vương Hậu và Hàn Cương đứng sau lưng. Mở kính thiên lý ra một chút, Lý Tín nhìn theo tường thành nội thành. Một điểm nhỏ màu đỏ tươi đập vào đáy mắt. Từ gần đến xa, mỗi cửa thành đều treo một lá cờ đỏ. Phía đông Bảo Khang môn, Biện Hà môn tử, Cựu Tống môn, Cựu Tà môn, Tân môn phía tây, Cựu Chính môn, Biện Hà thủy môn, đều là một mảnh trắng xóa, có chút đỏ tươi nhỏ bé lại dễ thấy. Khi màn ảnh di chuyển đến chỗ Lương môn ở chính tây, đang nhìn thấy một lá cờ đỏ đang từ từ bay lên. Tay chân lênh lẹ. Lý Tín khẽ gật đầu. Hắn vừa ra khỏi quân khí giám, liền dẫn theo nhân mã và hỏa pháo, trực tiếp đi tới trên cửa Chu Tước. Tựa như Tuyên Đức môn của hoàng thành và Nam Hân môn của ngoại thành, Chu Tước môn ở phía nam chính là cửa chính của nội thành. Ở cửa chính, binh mã đóng giữ nhiều nhất, địa vị cũng là mấu chốt nhất. Trước khi chiếm được Chu Tước môn, Lý Tín không chia binh. Bao gồm Tam thủy môn, nội thành tổng cộng có 12 môn, thuộc sở hữu của Lý Tín chiếm 3 phần 4 trong đó. Binh lực trên tay hắn quá ít, phân tán ra, một khi sinh biến căn bản không cách nào trấn áp. Sau khi chiếm được cửa Chu Tước và cửa Bảo Khang ở phía đông, trong tay Lý Tín bỗng nhiên có thêm 4 chỉ huy, chỗ trống vận dụng dư dả rất nhiều. Phối hợp pháo binh và lính canh cổng thành, phân công đi các cửa nội thành, khống chế được cửa thành tất nhiên là 10 phần chắc chín. Hồng kỳ chính là tiêu chí thành công. Đợi đến khi các môn phái lại sai người giáp mặt hồi báo, là có thể hoàn toàn xác nhận. Hiện tại ba mặt nam tây tây đều đã bị khống chế trong tay, còn lại chỉ là cửa bắc. Ba cổng thành phía bắc là một trong những nhiệm vụ của Vương Hậu, lúc xuất phát Lý Tín đã bàn bạc với ông ta về phạm vi nhiệm vụ của mình. Vị trí của Vương Hậu gần cổng bắc hơn, nếu đã chiếm được, cũng có thể có cờ đỏ treo lên. Nhưng khi Lý Tín vượt qua phủ nhị đại vương, nhìn về phía bắc, lại hoàn toàn mơ hồ. Nhân tố có khói, cũng có nguyên nhân khoảng cách. Mặc dù đều là nội thành, nhưng từ phía Nam Chu Tức Môn nhìn qua, cửa Phong Khâu cũ và cửa Táo Chua phía bắc cũng gần như đã thấy không rõ, chớ nói chi là ám hiệu đã ước định sẵn. Lý Tín nhíu nhíu mày, vung thiên lý kính xuống, quay đầu hỏi Địch Hiền, nơi này có kính viễn vọng chứ? Kính viễn vọng và kính thiên lý, bởi vì một cái có lệnh cấm, thuộc về quân khí, một cái không có, có thể sử dụng trong dân gian, trên thế gian phân rất rõ ràng. Nhưng điều này không có nghĩa là kính viễn vọng phản xạ sẽ không dùng trong quân đội. Nhất là kinh sư ở 50 dặm xung quanh, cầm trong tay thiên lý kính, chỉ có thể chiếu cố đến địa phương xung quanh 1-2 dặm, xa hơn nữa sẽ khó khăn. Vì có thể nắm giữ từng động tĩnh tốt hơn trong kinh thành, triều đình cho tới bây giờ cũng sẽ không từ chối công cụ tiên tiến hơn. Vâng. Địch Hiền quay đầu chỉ vào Địch Lâu sau lưng, ngay tại trên đỉnh Địch Lâu, ban đêm bình thường đều nhìn xem trong thành ngoài thành nơi nào có cảnh báo. Một chiếc kính viễn vọng cỡ lớn, không chỉ có thể khống chế kinh thành, cũng có thể tạo được tác dụng của tiềm hỏa phô. Lý Tín không nói nhiều, trực tiếp lên lầu. Kính viễn vọng nhỏ mà kính viễn vọng lớn, nguyên lý bên trong khác nhau, nhưng đối với Lý Tín mà nói, chính là một cái dễ dàng mang theo nhưng chỉ có thể nhìn rõ chung quanh một hai dặm, một cái khác khó có thể di động, nhưng có thể nhìn thấy chỗ xa hơn. Kính viễn vọng trong lầu, lớn nhỏ không kém kính viễn vọng mới mà Lý Tín nhìn thấy trong nhà Hàn Cương bao nhiêu, cho dù bảo dưỡng kém, mặt đất trong lầu cũng rất bẩn, đều là vết đờm loang lổ, thậm chí còn có mùi nước tiểu. Lý Tín nghe Hàn Cương nói qua, Tô Su Mật coi trọng kính viễn vọng trong nhà hắn như thế nào. Chỉ cần không dùng, sẽ lấy vải vóc tơ lụa may chụp lại, nhìn còn nặng hơn con trai. Nếu hôm nay đổi lại là Tô Tụng lên lầu, bao quản sẽ kéo Địch Hiền quản lý không nghiêm xuống một trận loạn động. Lý Tín không phải Tô Tụng, cũng không để ý xoay ống kính, nhắm ngay phương bắc, túi đầu nhìn qua. Cảnh tượng đến từ trong kính, so với kính thiên lý rõ ràng hơn nhiều. Thứ đầu tiên đập vào mắt Lý Tín chính là tháp sắt của chùa Khai Bảo. 13 tầng gạch bảo tháp như bảo kiếm xuyên thẳng trời cao, màu sắc gạm đạm như sắt. Thiết tháp hành vân là thắng cảnh trong kinh. Trong kính viễn vọng, mỗi một tầng cửa động cùng ngói lưu ly đều có thể thấy rõ ràng. Thấy được tháp sắt, liền chỉ rõ phương hướng cho Lý Tín. Hơi điều chỉnh góc độ ống kính một chút, liền nhìn thấy tường thành nội thành. Tường thành ngoài phủ Khai Phong mấy năm trước mới được sửa sang lại, nhưng lại được gọi là nội thành cũ, lại lâu năm không tu sửa, chỉ có xung quanh cửa thành mới hoàn hảo. Tường thành trong kính viễn vọng, nhiều chỗ đều có mảng lớn tường thể bong ra từng mảng, lộ ra rách nát không chịu nổi. Chỉ nhìn trình độ cũ mới, là có thể phân biệt được thanh nội thành cùng ngoại thành. Dọc theo tường thành lướt ngang qua, một cửa thành xuất hiện trong gương. Cựu Phong Câu Môn. Xích kỳ trên cửa thành tươi đẹp lóa mắt. Lại đi về phía tây. Trên cửa táo chua cũ, một lá cờ đỏ phấp phới. Mà góc tây bắc nội thành, Thiên Ba Môn được xưng là Kim Thủy Môn còn không có biến hóa gì, bất quá hai cửa thành chính phía bắc đã bị chiếm xuống, một cửa cuối cùng cũng sẽ không kéo dài bao lâu. Nhìn cho kỹ, Lý Tín chỉ một tên lớp trực, trong thành nơi nào có loạn, lập tức báo lại. Sắp xếp người giám thị trong thành, Lý Tín lập tức xuống lầu. Cửa thành khống chế trong tay, cũng không phải là vì phòng ngừa người nhà phản nghịch chạy trốn. Chạy đi mấy cái cũng không sao, chạy cũng chạy không xa. Mấu chốt là phải khống chế được kinh thành. Giữ vững cửa thành nội thành, bất luận ngoại thành nội thành, một khi có biến lập tức có thể xuất động, càng có thể ngăn cách giao thông nội ngoại, làm cho tàn đảng phản nghịch không đến mức loạn đứng ở đầu tường, dưới chân chính là Chu Tức Môn. Ngạch cửa Chu Tức Môn khảm ở trong mặt tường gạch xanh xây lên. Bốn chữ lớn Chu Tức Chi Môn, ở trên đầu thành nhìn không thấy, bất quá lúc ra vào cửa thành, Lý Tín sớm thấy nhiều. Năm đó Thái Tổ Hoàng đế đi qua Chu Tức Môn, nhìn thấy trên trán viết Chu Tức Chi Môn, liền hỏi Triệu Phổ, vì sao không trực tiếp viết Chu Tức Môn, lại thêm một chữ Chi. Triệu Phổ trả lời, nói giúp bên hay. Thái Tổ Hoàng đế khịt mũi coi thường, chi mộ giả dã, giúp được gì? Điển cố này, Lý Tín đã nghe qua từ Hàn Cương, cũng nghe được từ Trương Thủ Đức đối với việc cười nhạo văn chua chua, Trương Thủ Đức nói thầm, Hàn Cương lại nói rất rõ ràng, ở trước mặt vị anh họ làm võ tướng như Lý Tín này, không có chút ý tứ che lấp cho đồng loại đến hôm nay, chính là triệt để thấy rõ trận tướng. Thấy ngôn ngữ không thông, trực tiếp vung truy đập vỡ đầu. Muốn từ trong xương cốt mà xem, Lý Tín cảm thấy em họ nhà mình tuy đều phải làm tới đỉnh, nhưng chúng quy vẫn là tính nết võ phu, có máu người Lý gia. Thật thông khoái. Không dám nói ra miệng, nhưng Lý Tín vẫn nghĩ như vậy. Thật thông khoái, trừng trị phản địch, không thể chỉ cầu một cái thông khoái. Hàn Cương dùng tiếng pháo, cho chúng tể chấp đầy đủ lý do, để bọn họ có thể đi giữ gìn lợi thể. Bây giờ quân tâm bất ổn, lòng người bất định, muốn trấn an lòng người, không thể chỉ có thể thống khoái chém xuống nào. Nếu như hạ người như Tăng Bố, Tiết Hướng, chết không có gì đáng tiếc. Nhưng bạn nhất bởi vì lo lắng vương pháp, dư đảng phản nghịch bí quá hóa liều, mê hoặc quân tâm, phát động binh biến thì như thế nào? Lúc này tặc chúng tất lòng mang thấp vọng, càng phải đề phòng chó cùng rứt dậu mới đúng. Hiện nay, cấm vệ và cấm quân từ nghịch tặc sai lầm, đều đang xem triều đình xử trí Tăng Bố, Tiết Hướng phản nghịch như thế nào. Nếu như triều đình tha cho tính mạng của bọn họ, tất cả mọi người sẽ an tâm. Nếu không, dưới lo lắng, tất sẽ có người muốn liều mạng một kích. Đám tể phụ thay phiên ra trận, đem binh biến khối cảnh báo bài này dựng thẳng lên cao. Không có một vị trọng thần nào dám vô ngực nói không có binh biến. Vạn nhất nói sau này binh biến thật sự xảy ra, bọn họ sẽ lập tức bị đẩy ra làm người chịu tội thay, trở thành vật hy sinh trấn an loạn quân, mà dân chúng kinh thành bị thương tổn trong binh biến, càng sẽ không tha thứ cho bọn họ. Nguy hiểm như vậy, bao gồm cả Lý Định, cả đám đều trầm mặt xuống. Chương 30. Minh Minh Đông Vân Hành Khai. Chương 30. Minh Minh Đông Vân Hành Khai. 9. Hàn Cương rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Lý Định hoàn toàn không thể hiểu được suy nghĩ của Hàn Cương. Từ tính lý mà nói, Hàn Cương từ bỏ mấy vị tể phụ còn sót lại cùng Thương Quốc, mà lựa chọn kéo tất cả đá trọng thần vào Sùng Chính Điện, đây hẳn là chỗ mượn nặng bọn họ. Lý Định ngay từ đầu đã cảm thấy Hàn Cương nhất định là có chỗ dùng đến mình, mới làm như vậy. Lý Định không cảm thấy Hàn Cương vì không có tự tin địa vị ngang nhau với đám tể phụ, mới lựa chọn kéo trọng thần nhập bọn. Hàn Cương cần mượn chỗ của tất cả trọng thần, lẽ ra phải tiến thêm một bước cưỡng chế các tể phụ một đầu mới đúng. Nhưng từ khi bắt đầu nghị luận xử trí phản nghịch như thế nào, Hàn Cương đều đứng về phía nhóm tể phụ, thậm chí là dẫn dắt đề tài, kéo theo tể chấp hai phủ áp chế tất cả người phản đối. Chẳng lẽ ngoại trừ chuyện này, Hàn Cương còn có chỗ khác cần mình hỗ trợ? Nhưng bây giờ không phối hợp một chút, đợi lát nữa có thể liên thủ. Hơn nữa theo tình huống hôm nay, nếu Hàn Cương kiên trì ý kiến của mình về một chuyện nào đó, hơn phân nửa các tể phụ sẽ lựa chọn nội bộ. Chính là muốn bảo đảm vị trí thiên tử, cũng là kết quả giống nhau. Sau khi tận mắt nhìn thấy hắn một truy đánh gục Thái Sát, dù là Vương An Thạch nói chuyện với người con rể tốt này, chỉ sợ trong lòng cũng phải có vài phần run rẩy. Mà đám triều thần từng trở mặt với y, càng phải đa tạ ơn không giết. Lý Định Hữu tự biết mình, đừng thấy bây giờ có thể chống đỡ Hàn Cương và chúng tể phụ chẳng qua là ỷ vào nhiều người, có thể tăng thêm can đảm cho nhau. hơn nữa bản thân Hàn Cương chỉ là dẫn ra câu chuyện, chủ yếu vẫn là giao cho Vương An Thạch, Hàn Giáng, Trương Hàm bọn họ. Hàn Cương căn bản không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Nhìn không thấu. Có kinh nghiệm làm quan nhiều năm, Lý Định vẫn không nhìn thấu được dự định của Hàn Cương. Vô dục tắc cương, người không có bất kỳ dục vọng gì, là khó đối phó nhất, mà có chỗ cầu lại làm cho người ta hoàn toàn không đoán được mục đích, tình huống như vậy cũng làm cho người ta cảm thấy khó giải quyết. Lý Định trước bật cười. Mục đích của Hàn Cương sớm muộn gì cũng phải bộc lộ ra, giữ vững kiên nhẫn, đợi đến khi hắn phơi bày kế hoạch. Về phần tình huống bây giờ, không cần thiết lại đi chống đối với các tể phụ. Hàn Cương đưa ra lý do tốt nhất, vì lòng người trong kinh, tạm thời tha cho bọn họ một mạng. Từ góc độ của Lý Định mà nói, để lại một mạng Tô Thức mới là chuyện tốt. Hạng người nghịch thiên, cho dù có thể tránh được cái chết, cũng tất nhiên là hủy hoại cả đời. Trong ngự sử đài, Lý Định nhìn thấy nhiều kẻ tội phạm một lòng muốn chết, hận không thể một chết để cầu giải thoát. Nhiều khi, còn sống mới là chuyện thống khổ nhất. Nhìn đối thủ một mất một còn không thể ra mặt, cả đời đều bị người giám thị, ngày đêm không được an tâm. Con cháu biến thành hạng người bần tiện, có Tống Nhất Đại, cũng sẽ không có cơ hội trở lại hàng ngũ sĩ nhân. Cái này so với trực tiếp lăng trì vị đối thủ kia, càng phải để Lý Định sảng khoái gấp trăm lần. Ngay cả ngự sử trung thừa Lý Định cũng trầm mặc, trọng thần còn lại càng khó có lập trường nói chuyện. Trong điện im lặng, quay sang nhìn Hàn Cương, lại nhìn mấy vị tể phụ, hỏi: "Theo ý các vị khanh gia, những tên phản nghịch kia rốt cuộc nên xử trí như thế nào?" Vương An Thạch nói: "Trong bốn tên thủ phạm chính, Thái Sát, Tống Dụng Thần, Thạch Đắc Nhất đã chết, tạm không bàn. Triệu Tuân lập tức ban chết. Tăng bố, Tiết Hướng Truy Hủy Văn tự xuất thân tới nay, thì không có gia tài, lưu này viễn ác quân châu, đóng cửa đều như thế. Bất quá vì định nhân tâm, không truy chi tộc, thông ra ý kiến xử lý của Vương An Thạch nghe rất khoan hậu, triều đình sẽ không giáng tội thân tộc phản đảng Thái Sát, nhưng tiền đồ của bọn họ ở trên quan trường, trên cơ bản đã tuyên cáo kết thúc, mà quan hệ thông gia đều có thể ly dị chấm dứt, có thể nói là cả đời không thể xoay người. Vậy Tô Lam, Hình Thứ, còn có những phản đảng kia, giao cho pháp ti thẩm vấn là được, theo luật định tội xong, Thái Hậu lại xá miễn tội." Hàn Giáng nói theo. "Sao vậy? Không phán trực tiếp?" Hướng Thái Hậu hỏi, từ trong thanh âm, nghe không ra đây là chất vấn hay là nghi hoặc. Vương An Thạch cụp mắt xuống, hoàn toàn không suy đoán suy nghĩ của Thái Hậu. Thái Hậu đã cho vay tăng bố, Tiết Hướng tử tội, trong ngoài triều đình phải biết Thái Hậu nhân tử. Những dư đảng phản nghịch kia cho dù trong lòng còn có ý phản bội, cũng không thể không mê hoặc lòng người. Không cần vượt qua pháp ti. Dừng lại một chút, để Thái Hậu tiêu hóa đoạn văn này, Vương An Thạch mới tiếp tục nói, chuyện gì cũng có kinh quyền. Kinh là thường, kẻ quyền là biến. Tăng bố, Tiết Hướng bất kinh pháp ti định án, liền được Thái Hậu xá, đã là quyền biến. Mà với cánh, cho săn, cũng không cần phải phá hư pháp luật của triều đình, theo quy trình bình thường mà làm. Hiếu Huy xử trí thế nào? Hướng Thái Hậu trầm mặc một lát, lại hỏi. Con trai của Triệu Hú đều ngồi lên ngự tọa, đây cũng không phải là chuyện nhỏ có thể qua loa. Hiếu Thương còn nhỏ tuổi không biết gì, vô tội. Vương An Thạch lại lật lại như vậy. Triệu Hú đô vô tội, Hiếu Huyên cũng phải vô tội. Đều là tiểu hài tử không hiểu chuyện, không có đạo lý tội giết cha có thể coi như không, mà tội xoán nghịch thì phải luật chết. Nhưng vì tội của phụ thân, xóa tên trên tông tịch, phế làm thứ dân. Hàn Giáng đi theo bổ sung, đây là lệ cũ của Triệu Thế Cư. Sau đó đưa đến Nam Kinh trông giữ, hoặc lưu này cũng được. Hàn Khanh có ý kiến gì không? Vượt qua đám tể chấp Trương Hàm sau Hàn Giáng, hướng hoàng hậu trưng cầu cái nhìn với Hàn Cương. Vương, Hàn hai tướng công xử phạt như thế, thần không có dị nghị. Hàn Cương trả lời, việc này không nên chậm trễ, thần xin Thái Hậu nhanh chóng hạ chiếu, công bố hậu thế. Chư môn nội thành đều đã ở trong khống chế. Sứ giả các môn phái lần lượt phái về báo cáo với Lý Tín Tác. Trên đầu thành, từng con mắt cảnh giác đang giám thị quân doanh các nơi của kinh thành. Ma hỏa pháo từ trong quân khí dám mang ra, cũng có thể đẩy lên giao lộ bất cứ lúc nào. Nếu có tặc nhân dám làm loạn trên đường, giết không tha. Mệnh lệnh đằng đằng sát khí của Lý Tín, từ Chu Tức Môn chuyển tới mỗi cửa thành nội thành. Ngoài Chu Tức Môn, các cửa thành khác đều chỉ có nửa đô pháo binh. Ngay cả phó đô đầu, 10 tướng, các trưởng quân đội như Ngu Hầu, tổng cộng hơn 50 người. Dựa theo biên chế dự định, có 8 khẩu hầu nô pháo, nhưng hiện tại trên cơ bản đều chỉ có thể phân đến 3 đến 4 khẩu. Chỉ có hỏa pháo của Chu Tức Môn là nhiều nhất. 12 khẩu hầu nô pháo nhẹ nhàng cùng một khẩu pháo giã chiến, bố trí ở trong cổng thành chính đại bộ phận thời gian đều đóng chặt, bảo vệ cửa chính Chu Tức Môn. Trên cầu châu đầu người tuôn ra, ngay cả trong tang kỳ, cũng là khu vực phồn hoa nhất trong phủ Khai Phong. Mà ngự phố sau cửa cũng là đoạn đường phồn hoa náo nhiệt nhất. Nhưng chỉ đợi Lý Tín ra lệnh một tiếng, bất luận là ngự nhai trong thành hay là cầu châu ngoài thành, chỉ cần có người có can đảm xung kích cửa thành, lập tức sẽ bị đạn chỉ xúc thế đã lâu đánh thành thịt vụn. Lý Tín cũng không lo lắng dư đảng của Thái Sát. Tống Dụng Thần an bài cho lớp trực trong nhà Triệu Trinh có phải toàn thể bị xúi dục hay không, hiện tại căn bản không thể xác định. Nhưng thủ lĩnh trong đó tất nhiên là một người tham dự phản loạn tòng phạm trong, cho nên nhất định phải để Vương Hậu tự mình dẫn quân đi vây khốn. Nhưng Thái Sát, Tăng Bố, Tiết Hướng Văn Thần như vậy cũng không có gì phải lo lắng. Bọn họ có thể ra lệnh, thậm chí khiến các tướng soái nghe tin đã sợ mất mật, là chức quan bọn họ có tác dụng. Cho quyền lực của bọn họ là thể chế, là quy củ. Sau khi mất đi thể chế bảo hộ, người hầu trong nhà bọn họ cũng không có mấy người sẽ đi theo bọn họ. Các đời hoàng đế đại Tống sở dĩ không lo lắng văn thần là vì đây. Các văn thần bất luận quyền thế lừng lẫy cỡ nào, một khi mất đi địa vị và quyền lực của quan chức cho bọn họ, cũng chỉ là một kẻ không thể giết gà. Mà những tướng lĩnh linh quân, ít nhiều cũng có mười mấy thân tín có thể vào sinh ra tử. Thái Sát đã chết, vây cánh chủ yếu của hắn đều đã bắt. Còn lại còn có một ít tạp chủng, căn bản không đáng để lo. Lý Tín lo lắng nhất vẫn là dư đảng của Hoàng Thành Ti ở trong kinh thành. Nếu có thể đi khắp hang cùng ngõ hẻm tìm hiểu tin tức, đương nhiên cũng có thể nhấc lên náo động ở trong kinh thành. Tung hỏa thiêu phòng, giải lời đồn, thậm chí chém giết trên đường, cũng có thể khiến trong kinh thành một mảng hỗn loạn. Hoàng hôn buông xuống, khắp nơi trong kinh thành đã nhận được tin tức chỉnh biến, mà phản ứng của bọn họ cũng sẽ nổi lên trên đài. Buổi tối đầu tiên sau khi phản luận này là mấu chốt nhất, cũng là một cửa ải khó khăn nhất. Lý Tín chỉ hy vọng đám Dương Nghiệt phản nghịch dưới tình huống quần bá không có đầu, lại do dự một trận. Đợi đến ngày mai trời sáng, triều đình tuyên dụ tứ phương, trinh kỵ tứ xuất, một phần cơ hội của đảng cướp bóc cũng sẽ không có. Phủ Khai Phong, Tả Quân Tuần Viện, Hữu Quân Tuần Viện, Cố Thành Tả Xương Công Sở, Hữu Xương Công Sở, Tân Thành Tả Xương Công Sở. Lý Tín yên lặng đếm nha môn mấu chốt nắm giữ nhân lực và binh mã trong kinh thành, trong đó có người bị mua chuộc hay không, lại có bao nhiêu bị mua chuộc, có lẽ chỉ có Thạch Đắc Nhất đã chết là rõ ràng nhất. Lý Tín ngoài tầm với giữ cửa thành đã là cực hạn binh lực trong tay hắn, còn lại chỉ có thể dựa vào chi phủ Khai Phong phủ. Lý Tín không biết biểu đệ Hàn Cương bây giờ có xuất cung hay không, nhưng quyền biết phủ Khai Phong Thẩm Quát thì đã xuất cung. Hy vọng Thẩm Quát có thể mau chóng ra tay, khống chế trong ngoài kinh thành đám người tăng bố xử lý ý kiến. Hàn Cương không nói nhiều, mấy lần hỏi Thái Hậu, nhưng Hàn Cương chỉ trả lời theo vấn đề, những chuyện khác đều mặc cho Vương An Thạch và Hàn Giáng xử trí. Ánh mắt hồ nghi của Trương Hàm bên kia vẫn luôn lóe lên, thần thái của Lý Định cũng giống ý đúc với Trương Hàm. Hàn Cương hiểu rõ, không ít người hoài nghi dụng tâm của hắn, mỗi người đều đang suy đoán ý nghĩ của hắn. Nhưng Hàn Cương quả thực không có quá nhiều ý nghĩ, chỉ cảm thấy quá khứ các tể phụ nghị luận, sau đó giao cho Thái Hậu, Thiên Tử quyết định cách làm không tốt lắm. Kéo chút người tiến vào, tình huống xấu nhất cũng chỉ là duy trì hiện trạng, tình huống tốt một chút sẽ chuyển biến theo hướng Hàn Cương hy vọng. Nếu muốn đối kháng hoàng quyền, các tể phụ nhất định phải đồng lòng, tạo nên một địch nhân chung chính là mấu chốt. Hàn Cương kéo trọng thần vào, ít nhất có một nửa là ôm ý nghĩ như vậy. Cho dù điều này sẽ khiến địa vị các trọng thần thoạt nhìn tăng mạnh, nhưng thực tế khi xử lý chính vụ, quyền bính trong tay các tể phụ có thể dễ dàng áp chế, ngay cả ngự sử đài cũng vậy. Sau khi trải qua trận biến loạn này, địa vị của các tể phụ vững như Thái Sơn, cho dù ngự sử đài không nghe lời, cũng sẽ không có ảnh hưởng thực tế. Hơn nữa một khi trọng thần cùng bàn bạc thành lệ cũ, bất luận là ai, sẽ đi nghĩ cách thay đổi vây cánh nghe lời. Hàn Cương hy vọng từ nay về sau các tể phụ có thể chủ động đi nắm quyền. Hàn Cương không trông cậy vào có thể nghĩ ra chuyện thành công, đối với hắn mà nói, có thể thành công là tốt nhất, không thể thành công vậy thì lại nghĩ biện pháp. Còn có thời gian 10 năm, nhà mình lại không tính toán tiếp tục, đạo đức tốt, hắn có đầy đủ lòng tin đem tất cả tể phụ đều dẫn lên con đường muốn bọn họ đi. Có lẽ còn phải rất lâu nữa mới có thể khiến cho những đồng liêu này hiểu rõ, nhưng Hàn Cương vẫn có lòng tin để cho bọn họ hiểu được chỉ là gông xiềng mất đi. Thứ nhận được sẽ là toàn bộ thế giới. Chương 311. Minh Minh Đông Vân may mắn. Chương 311. Minh Minh Đông Vân may mắn. 10. Hoàng thương cuối cùng vẫn buông bút xuống. Tâm tình đã loạn đến mức khiến hắn không biết nổi nữa, đẩy cửa sổ ra, nhìn bầu trời xám xịt. Tầng mây trở nên mờ mờ, phản phất như thế cục lúc này khiến người ta không đoán ra bước tiếp theo sẽ biến hóa như thế nào, là trời sáng khí trong hay là gió tuyết phủ xuống. Tiếng pháo nổ vang truyền đến thai hoàng thượng. Một tiếng sau đó lại vang lên. Cho dù cách rất xa, cũng không kinh động đến người nhà hoàng thượng, cùng với nô tỳ trong nhà. Nhưng hoàng thượng đối với thanh âm tương tự cực kỳ mất cảm, mơ hồ nổ vang, ở trong thai người khác là tạm âm sẽ bị xem nhẹ, mà ở hoàng thượng nơi này, lại như bên thai nổ vang sấm sét, trong nháy mắt liền cảnh giác lên. Tiếng cảnh giác đầu tiên, tiếng thứ hai là xác định, sau đó lại có tiếng thứ ba khiến hoàng thượng lo lắng. Không phải thời gian pháo mừng bắn, hỏa khí cục càng sẽ không tiến hành thí nghiệm trong đại điện triều đình. Là ngoài ý muốn hay là sự kiện? Hoàng thượng rất quan tâm đến việc này, sau khi nằm bất định một lúc, chỉ có thể phái người nhà ra ngoài nghe ngóng tin tức, bản thân thì nhẫn mại muốn tiếp tục ôn tập. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể nào ổn định lại tâm tình, đọc sách không vào, cũng không biết được chữ. Hoàng thượng hiểu rõ ý nghĩa của hỏa pháo trong mắt Hàn Cương, mà bắn ngoài tình lý, khả năng ẩn chứa trong đó cùng với kết quả dẫn đến, khiến cho hoàng thượng không thể không suy nghĩ sâu xa. Mặc dù lúc này cuộc thi đã lửa xém lông mày, hoàng thượng vẫn không thể làm được lòng không tạm niệm. Vì tư cách tham gia chế cử, trong khoảng thời gian này, hắn ngoại trừ không thể thoái thác cực điểm, trên cơ bản đỗ môn không ra, cơ hồ ngăn cách với đời. Hôm qua tham gia đại tường, hôm nay chỉ là triều hội, liền cáo bệnh, không muốn chỉ hoãn thời gian nữa. Mấy ngày qua, hắn ngoại trừ viết văn chương, chính là đọc sách, tra tìm tư liệu. Trong thư phòng khắp nơi là trích ra được đoạn ngắn, cùng với linh quang chợt lóe tâm đắc. Bắt đầu từ khi quyết định tham gia chế cử, bút lông được chế tạo từ đồ trồn, hoàng thượng đã viết chọc mấy chục cây. Nếu đem ra ngoài phòng trôn, cũng có thể chất thành một cái mộ nho nhỏ. Cho tới bây giờ, hoàng thượng đối với việc thông qua chế cử cũng vẫn không có nắm chắc quá lớn. Liên tục bại lui ở tỉnh Nam, quân cương thời thiếu niên của hoàng thượng đã không còn một chút nào. Ở dưới trướng Hàn Cương lâu ngày, còn lại chỉ là lắng đọng ổn trọng từng năm. Tư cách tiến sĩ cũng phải thông qua biện pháp mưu lợi mới có được. Đối với hoàng thượng mà nói, thân phận tiến sĩ như vậy, không cách nào cho hắn vinh quang và tự tin. Hiện tại chỉ có không ngừng khổ độc mới có thể duy trì lòng tin của hắn. Thời gian cấp bách, hoàng thượng không dám lãng phí chút nào, thời gian ăn cơm và ngủ cũng là tiết kiệm một chút. Như thế đi lại trong phòng, không phải suy nghĩ văn chương, mà là miên man suy nghĩ, trạng thái như vậy đã rất lâu chưa từng có. Hoàng thượng đi qua đi lại, càng thêm phập phồng lo lắng. Phình một tiếng, gia phó thân tín vừa mới phái đi không lâu vô lễ đụng mở cửa thư phòng hoàng thượng, lảo đảo đi vào. Tên người hầu kia ở trong Cửu Hàn Thiên cũng đầu đầy mồ hôi, thân sắc bối rối để hoàng thượng nuốt xuống tiếng quát lớn vừa đến bên miệng. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Biết tình huống không đúng, hoàng thượng vội vàng hỏi. Hai, nhị đại vương và cùng thái hoàng thái hậu phản loạn. Gia phó thở phì phò, ném ra một cái tin tức long trời lở đất. Hả? Cái gì? Chợt nghe thấy hung tín, lòng hoàng thượng lập tức lạnh đi một nửa. Địa vị của ân chủ Hàn Cương của hắn trong lòng triều thần và thái hậu có bốn phần là dựa vào dã tâm áp chế thái hoàng thái hậu và nhị đại vương năm đó mới thành lập được. Nếu cao thái hoàng và Triệu Tuân ngóc đầu trở lại, Hàn Cương còn có thể có kết quả gì tốt nữa? Nhưng hoảng loạn chỉ trong nháy mắt, hoàng thượng lập tức khôi phục bình thường. Hắn nghĩ thông suốt, nếu như thái hoàng thái hậu và Triệu Trinh thành công, sẽ không thể bị nói thành phản loạn. Chỉ có điều Thái hậu không chế đối với trong cung, cho dù Thái hoàng Thái hậu không cam lòng tịch mịch, nhiều nhất cũng chỉ là mấy tên diễn viên náo kịch, xoáy lên diệt vong. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mới có thể khiến bọn họ biến chuyện náo loạn thành phản loạn? Sau đó thì sao? Hoàng thượng hỏi. Người hầu kia thở hổn hển hai cái, dường như là chư công hai phủ cứu ra Thái hậu cùng con ra, bước lui phản đảng. Không đơn giản như vậy. Hoàng thượng suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng. Trong triều thần và Thái hoàng Thái hậu phản loạn, Hàn Cương tất nhiên là đứng đầu. Nếu muốn bình định, không phải Hàn Cương dẫn đầu thì chính là Hàn Cương khởi xướng. Còn gì nữa không? Hoàng thượng vội vàng truy hỏi. Chuyện này tiểu nhân không biết thật giả. Trên mặt gia phó có dấu vết dây rủa, chỉ là tiểu nhân nghe được có người đang nói, Thái tướng công cũng đã chết, là Hàn Tuyên Huy tự tay cầm thiết cốt đoá đập chết. Chê cười. Ý niệm đầu tiên của hoàng thượng chính là muốn quát lớn, nhưng trong lòng hắn vừa động, không khỏi ngây dại. Hoàn toàn nói thông. Hoặc là nói, không có thái sắc ngã về phía Thái hoàng Thái hậu cùng Nhị đại vương, căn bản không có khả năng sẽ có phản loạn. Nếu thái sắc đã có thể ngã về phía Thái hoàng Thái hậu và Nhị đại vương, như vậy thạch đắc nhất bên người hoàng hậu, thậm chí Tống Dục Thần, cũng không phải không có khả năng ngã về phía Thái hoàng Thái hậu. Có tể tướng và nội thị tổng quản tương trợ, Thái hoàng Thái hậu thậm chí có thể không đánh mà thắng ngồi trên đại khánh điện. Mà trong tình hình như vậy, với sự hiểu biết của hoàng thượng về Hàn Cương, tất nhiên là dùng thủ đoạn quyết tuyệt nhất, xoay chuyển cục diện. Một khúc xương đập chết thái sắc nghe thì buồn cười vô cùng, nhưng càng nghĩ càng thấy có khả năng, cũng càng phù hợp với hiểu biết của hoàng thượng đối với Hàn Cương. Tin tức này thực sự quá buồn cười, chỉ là sự tình gấp gáp, tiểu nhân chưa kịp điều tra thêm. Tên người hầu kia lại nhảy bổ cứu, trong lòng vẫn còn hối hận vì đã nói thêm lời dư thừa. Hoàng thượng thì không nói một lời, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài cửa. Hồn gia của hoàng thượng đã được đón đến kinh thành, cũng bởi vì gia quyền đến, hoàng thượng mới rời khỏi Hàn phủ tìm trạch việc khác. Nàng nghe được hoàng thượng bên này đột nhiên muốn ra cửa, vội vàng từ nội viện đuổi theo. Quan nhân. Hoàng thượng ra bước chân dồn dập, bây giờ là đi đâu? Đi Hàn phủ. Hoàng thượng nói, thân là môn nhân của Hàn Cương, lúc này không thể tham gia tán thưởng bên cạnh Hàn Cương, cũng phải tới phủ của hắn một chuyến, tận nhân sự. Vậy cũng phải thay quần áo rồi mới đi. Hoàng thượng túi đầu nhìn nhìn, một thân áo bào rộng ở nhà, bên trong kẹp áo đông, thoạt nhìn có vài phần mập mạp, hoàn toàn không có hình tượng gì đáng nói. Như vậy là tốt rồi. Hoàng thượng bước chân không ngừng, không có ý định chỉ hoãn đến trước cửa, hắn quay đầu phân phó hồn ra, đóng cửa lại, không cần lo lắng nhiều. Cưỡi ngựa, hoàng thượng vội vàng ra cửa, đi về phía Hàn phủ. Trong lòng hoàng thượng nóng như lửa đốt, lần này nếu hắn đoán không sai, Hàn Cương nhất định có thể trở lại hàng ngũ tể chấp hai phủ đi được nửa đường, đã thấy từng đội binh sĩ bắt đầu tiến vào trú ở đầu phố. Cẩn thận phân biệt một chút quần áo trên người những binh sĩ này, đều là thuộc quyền quản lý của phủ Khai Phong. Thần quát phái người đi ra. Phản loạn mới định, mà lòng người khó định, phái người phong tỏa đường đi, trấn áp trong thành, đây là đạo lý nên có. Hoàng thượng đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy sau lưng kêu lên một tiếng, đây không phải là Miễn Trọng Huynh sao? Hoàng thượng quay đầu lại là người quen, Trương Phủ Phán. Trên đường nhìn thấy người quen này, hoàng thượng không lấy làm lạ. Thần quát làm chi phủ Khai Phong, phải ở lại nha thự trấn, không có khả năng đi ra trực tiếp chỉ huy quân sĩ. Có thể buôn tàu bên ngoài, là chức vụ trong nha môn hắn. Ví dụ như phán quan Khai Phong phủ Trương Lịch Quang trước mặt hoàng thượng. Năm đó sau khi Hy Tông hoàng đế lên ngôi, người đầu tiên dâng thư thỉnh cầu hai vị thân vương còn ở lại trong cung rời ra khỏi cung, để tránh hiểm nghi chính là Trương Lịch Quang. Nhưng vị cao thái hoàng ngăn cản, bị đuổi ra khỏi kinh thành. Từ đó về sau, Trương Lịch Quang đều xoay quanh chức vị như thuế rượu, thuế muối, thẳng đến năm trước, tiên đế phát bệnh, hoàng hậu bây giờ đã là thái hậu, buông rèm chấp chính, mới lại được bắt đầu dùng. Bởi vì đắc tội cao thái hoàng mà bị biếm ra ngoài, cũng bởi vì lý do như vậy mà được hướng thái hậu coi trọng. Mới hơn một năm, Trương Lịch Quang đã làm được chức vụ phán quan phủ Khai Phong. Phủ Khai Phong không thiết lập thông phán, hai vị phán quan chính là phụ tá xử lý việc vặt thường ngày trong kinh thành của chi phủ Khai Phong. So với việc thiết lập nha môn khác ở kinh thành, quyền quản lý khắp kinh kỳ, chỉ trừ việc đề điểm công sự của các huyện trấn Khai Phong trong tường thành phụ sư, phán quan phủ Khai Phong có thể từng ngày diện quân, thật ra càng được triều thần coi trọng, địa vị của nó thậm chí có thể so sánh với quan đài, một khi ngoại phóng, thậm chí có khả năng trực tiếp trao tặng chi châu đại châu, thậm chí là giám ti một đường. Nhưng phẩm giai như thế, lại được thánh quyến sâu sắc như thế, Trương Lịch Quang lại không dám có bất kỳ thất lễ đối với hoàng thượng, mặc kệ có nửa điểm quy củ. Minh Trọng Huynh hôm nay không vào triều. Đối với việc nhìn thấy hoàng thượng trên đường, Trương Lịch Quang vẫn rất kinh ngạc, dù sao cũng là quan thăng triều, cho dù không có sai phái trong người, gặp gỡ triều hội cũng là nên vào triều. Hôm qua ngẫu nhiên bị cảm lạnh, cho nên cáo bệnh ở nhà. Trương Lịch Quang nhìn khí sắc hoàng thượng, hoàn toàn không phải dáng vẻ của bệnh nhân. Nhưng y không chỉ ra mà hỏi, đây là muốn tới phủ Hàn Đông Lai. Đúng vậy. Chuyện trên điện hôm nay, có phải là Miễn Trọng Huynh đã biết rồi không? Hai mắt hoàng thượng sáng ngời, chỉ nghe nói một chút, mơ hồ không rõ. Phủ phán hôm nay đã vào triều, không biết có thể giải thích nghi hoặc của hoàng thượng không? May mà có quận chúa Đông Lai. Trương Lịch Quang vô cổ nhà mình, thủ lĩnh Lịch Quang mới được bảo toàn. Hôm nay Trương Lịch Quang cũng lên triều. Khi y nhìn thấy ban tể chấp ở chỗ thượng thủ đại loạn, biết được là Thái hoàng Thái hậu lâm triều, trong đầu ông một tiếng, ngay cả trái tim cũng ngừng đập đắc tội Thái hoàng Thái hậu được Thái hậu trọng dụng, Thái hoàng Thái hậu ngóc đầu trở lại, lật đổ Thái hậu, để lại cho Trương Lịch Quang cũng chỉ còn một con đường chết. Là sau khi về nhà rút kiếm tự sát, hay là sau khi trở về sắp xếp vợ con xong xuôi rồi mới tự sát. Khi Hàn Cương lớn tiếng ồn ào trước bệ, trong lòng Trương Lịch Quang chỉ xoay chuyển ý nghĩ nhanh chóng tự sát, để tránh sau này phải chịu tội. Rút kiếm tự sát có chút khó khăn, nhảy sông cũng không hạ được nhẫn tâm, dùng than độc đang thịnh hành cũng được. Chỉ cần không lọt gió, nghe nói không có bất kỳ thống khổ gì. Nhưng biến hóa sau đó lại khiến Trương Lịch Quang nhìn ngây người. Trương Lịch Quang tận mắt nhìn thấy Hàn Cương đánh chết tể tướng Thái Sắc như thế nào, mà Lý Tín và Vương Hậu lại từ trước mắt hắn xông lên, đập tan phản kích cuối cùng của đảng phản tặc trên điện. Từ bi kịch đến đại hỉ, chỉ là một khắc đồng hồ, Trương Lịch Quang đã đi qua một cái luân hồi, đợi đến khi triều hội chính chủ giá lâm chấm dứt, hắn liền theo Thẩm Quát cùng nhau từ trong cung đi ra, vân mệnh bình tĩnh kinh thành thế cục. Có chuyện này, Trương Lịch Quang tất nhiên là cảm kích Hàn Cương rất sâu, đối với thủ hạ thân tín được coi trọng nhất của Hàn Cương, đương nhiên cũng không dám mất lễ nghi. Hoàng thượng ngày sau cũng sẽ có tác dụng lớn, lúc này lấy lòng, dù sao so với ngày sau trà trộn cùng mọi người, càng có thể lưu lại ấn tượng. Chương 30. Minh Minh Đông Vân Hạnh khai cương. Chương 30. Minh Minh Đông Vân Hạnh khai cương, 11. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Tâm nhìn của Vương hậu lại bị làn khói xanh bao phủ. Tiếng ù ù ù ù chưa dứt, bên ngoài khói thuốc súng còn chưa tan đi, lại có một tiếng vang thật lớn truyền đến. Cửa chính tề vương phủ, kể cả một người gác cổng, sau năm lần xạ kích, triệt để hóa thành gạch ngói vụn, bốc lên sương mù giống như khói lửa lại khuếch tán ra. Được rồi. Trước khi bụi đất tập đến, Vương hậu thoải mái đọc lên một câu. Cửa chính không còn tồn tại, không còn có thể ngăn cản bước chân đánh vào trong tề vương phủ, muốn kéo dài thêm cũng đã không có khả năng. Nhưng mà thời gian trì hoãn đã đủ rồi, thế lửa trong tề vương phủ cũng đã đến cấp bậc khó có thể dập tắt, không cần kéo dài thêm bao nhiêu thời gian nữa. Nơi xa, lá cờ đỏ trên cửa đồi cũng đã bay lên, Lý Tín ở bên Chu Tức Môn cũng đã thấy được. Cửa bắc đều khống chế, mấy cửa thành còn lại, chắc hẳn Lý Tín cũng sẽ không trì hoãn. Có Lý Tín khống chế được nội thành, tay chân bên mình chậm một chút sẽ không có vấn đề. Vương hậu đưa tay phẩy phẩy bụi đất trước mặt, cười ha ha hai tiếng, không hổ là hỏa pháo. Lý Ngạn che miệng mũi, đợi khói bụi trở nên mỏng manh, gạch ngói gãy rải rác trước mặt liền đập vào trong mắt. Đây là uy lực của hỏa pháo. Lý Ngạn cúi đầu nhìn chằm chằm vào hỏa pháo đồng thau còn tản ra hơi khói, năm pháo liền phá hủy cửa chính vương phủ, đổi thành cửa thành, dưới sự bảo vệ của thiên quân văn mã, mấy chục pháo hợp lực bắn cũng sẽ không cần thời gian quá dài. Chỉ là lễ pháo của hoàng thành bất luận, được thế nhân chờ mong, theo lý nên là hỏa pháo bảo vệ quốc gia, hai lần công khai xạ kích đều là lấy phủ đệ quý tộc hiển hoạn trong kinh thành làm mục tiêu, giống như là bị người liền rủa. Lý Ngạn nhớ rõ lần trước là Quách Quỷ, Quách Thái Úy, Quách Xu Mật, lần này đến phiên nhị đại vương. Ngẫm lại thật đúng là điểm xấu. Khói xám tan hết, tiền viện tề vương phủ một mảnh huyết hồng. Chính đường sau cửa, cách chính viện hơn 10 trượng. Trong sân lớn như vậy, khắp nơi là chân cụt tay đứt. Bởi vì phải phòng bị, rất nhiều hộ vệ trong phủ, cùng với ban trực vốn nên là người trông coi, đều tụ tập ở trong tiền viện. Sau mấy lần hỏa pháo oanh kích, mười mấy người mất mạng, mười mấy người ở trong máu quay cuồng kêu rên, còn lại một ít người thì đều là sững sờ đứng đấy, thoạt nhìn sớm bị dọa đến hồn phi phách tán. Chính đường Quách Quỷ gia bị một pháo phá hủy, chỉ là vận khí không tốt. Dinh thự Tề Vương phủ vừa xây dựng không được mấy năm, ngói lưu ly trên chính đường vẫn sáng đến mức có thể phản quang. Chỉ là trong năm pháo xuyên qua ba pháo của đại môn chính đường, có một pháo bắn trúng cột dưới hành lang, cột lớn to bằng vòng ôm từ trên thạch sáo sụp xuống, ngay cả mái hiên bên cạnh cũng sụp đổ theo. Từ trong cánh cửa đổ xuống, có thể nhìn thấy họng pháo tối om. Uy lực của hỏa pháo làm cho người ta lưu lơi, so với phích lịch bắn pháo càng hơn một bậc, người Tề Vương phủ giật mình tỉnh lại, đều đã mất đi ý chí phản kháng. Lý Ngạn trong lòng co lại, chính là hắn cũng chưa từng thấy qua nhiều thi thể như vậy, cũng chưa từng thấy qua cái gì gọi là máu chảy thành sông. Nhưng Vương hậu đã từng chứng kiến rất rất nhiều, hơn xa mười mấy cỗ thi thể trong một tòa tiểu viện nho nhỏ. Vương hậu rút yêu đao ra, chỉ thẳng về phía trước, lớn tiếng quát, vào cửa. Một đám cấm vệ ban trực đi theo Vương hậu đến, rốt cuộc cũng đợi được mệnh lệnh, lập tức bước qua gạch vụn đầy đất, lao thẳng vào trong phủ. Nhưng khi vọt vào cửa chính phế tích, hành động của bọn họ lập tức trở nên ngốc trệ. Thảm trạng dưới chân trực tiếp trùng kích tâm linh, hù dọa một đám cấm vệ, lúc xuyên qua viện, mỗi một người đều kiếm chân ở trong máu loang tìm kiếm chỗ không bị nhuộm đỏ. Vương hậu đi tới trước cửa, chép miệng hai cái, quay lại cười với Lý Ngạn bên cạnh, lúc chim cút tìm thức ăn lại đi đường như vậy, thật cẩn thận. Ban trực trong kinh, không có mấy người từng thấy máu. Trăm năm qua phụ tử kế thừa, đều lấy nữ tử cao lớn làm vợ, mấy đời qua đi, cấm vệ ban trực thoạt nhìn từng người cao to khỏe mạnh, tinh tráng kệ dũng, sứ giả ngoại quốc đến triều, vừa thấy liền túi lầu đi. Nhưng thật sự phải lên chiến trường, thật ra còn không bằng một lão binh tùy tiện lôi ra từ trong quân châu lục biên châu. Vương hậu tài ở cạnh đống xác ăn cơm uống rượu không đổi sắc, nhưng bất luận là đi theo ban trực hay là đám tề vương phủ, nhìn thấy máu và tàn thi đầy đất, cả đám đều như chim cút bị dọa sợ. Vương hậu không đi vào trong tề vương phủ, đứng ở ngưỡng cửa nhìn. Bên cạnh đống gạch vụn chôn thi thể một người, nhìn không ra toàn cảnh, chỉ có một bàn tay đưa ra. Hơn phân nửa là tiếu tiêu của tề vương phủ, vừa mới mất mạng trong hỏa pháo và nguy cơ liên quan. Lý Ngạn, có tiểu nhân. Lý Ngạn vội vàng túi đầu nghe sai bảo, ngươi đi vào xác nhận một chút. Vương hậu không chút khách khí sai khiến Lý Ngạn, một cái nên bắt được đừng để cho bọn chúng chạy mất. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tiểu nhân hiểu. Lý Ngạn nghiêm nghị tiếp nhận quân lệnh. Trong tề vương phủ cần xác nhận chỉ có lác đác mấy người, những phó tỷ kia chỉ là bị liên lụy, chạy mất mấy người cũng không tính là vấn đề gì. Nhưng một lát sau, Lý Ngạn chạy đến báo đáp. Lần này, một trong những mục tiêu công kích quan trọng nhất tề vương phi đã tự sát. Nhân vật quan trọng còn lại, bao gồm hai nữ nhi nhỏ tuổi của Triệu Tuân, cùng với con trai trưởng còn đang cuốn tã lót, đều khống chế được. Quả nhiên. Vương hậu lẩm bẩm một câu. Đây mới là phát triển bình thường. Chuyện Triệu Tuân cần làm, không thể gạt được vợ, bây giờ chuyện thất bại, cho dù không tự sát, trong cung cũng sẽ đưa rượu và lụa trắng tới. Lý Ngạn đưa lên một phong thư, Tề Vương phi còn để lại bức di thư này, nói là muốn trình cho Thái hậu. Vương hậu lắc đầu, không nhận lấy phong thư, ông ta cũng không có hứng thú. Ngươi trở về trình lên là được. Dù sao nội dung cũng chỉ là cầu Thái hậu bỏ qua cho con cái tuổi nhỏ một cái mạng, nếu không có tấm lòng này, thì nên mang theo con cái cùng đi, đây là thê tử thứ hai của Triệu Tuân. Tề Vương phi tiền nhiệm cũng không phải là ông chết, mà là tình cảm nhiều năm bất hòa với Triệu Tuân, xem như oán lữ nổi danh trong kinh thành. Cuối cùng xuất ra làm ni dưới sự an bài của Tào Thái Hoàng đã qua đời. Nhưng cũng có thể nói là vận khí của nàng, lần này trong Tề Vương phủ, từ hộ vệ đến người hầu, còn có một nhà Triệu Tuân phía trên cùng, không ai có thể chạy thoát, chỉ có vị hạ đường phụ kia có thể tránh được một kiếp. An bài nhân thủ áp giải tù binh quan trọng về trước, còn lại hộ vệ, còn có một số môn khách không liên quan, thì từ trong nhà Triệu Tuân đối diện mượn mấy gian phòng để giam giữ. Triệu Tuân vẫn chưa trở về. Lúc này ban quan Nam Ban có thể thả ra thì có quỷ rồi. Tất cả đều là người Triệu gia, trước khi thế cục chưa bình ổn, làm sao có thể để cho bọn họ xuất cung? Nếu có một hai tông thất lôi kéo, thậm chí ủng hộ, kinh thành không biết sẽ thêm bao nhiêu loạn. Không có chủ nhân ở nhà, Vương Hậu gõ cửa đi vào, ép bọn họ mượn phòng ốc, còn phải chịu đựng tội tù chạy trốn nguy hiểm. Chỉ là không ai dám phản đối, bất luận là nữ chủ nhân của nhà này hay là quan viên và nội thị do triều đình và trong cung an bài. Chính là nhũ mẫu của Triệu Trinh muốn cậy giả lên mặt, bị Vương Hậu liếc mắt nhìn một cái, lập tức liền thành thật. Nhanh chóng thu xếp xong tù binh của Tề Vương phủ, Vương Hậu liền gọi người cộng tác hôm nay tới, Lý Ngạn. Có tiểu nhân. Lý Ngạn càng thêm khiêm tốn trước mặt Vương Hậu, bản thân Vương Hậu thì phải nhậm chức trong hoàng thành, khoan hãy nói quan hệ giữa y và đám người Hàn Cương và Vương Trung Chính, không tới phiên một tên nội thị nhỏ nhoi bất kính đi phủ thái tướng công. Không cứu hỏa. Lý Ngạn nhìn thế lửa bắt đầu lan tràn trong phủ, kinh ngạc hỏi đốt sạch mọi thứ, Vương Hậu nghĩ đến việc tránh cho thư tín giấu ở bên trong hại người, còn liên lụy đến việc mình bị người ta oán hận. Không có thời gian. Chạy mất thân quyến phản nghịch thì làm sao bây giờ? Hắn hỏi ngược lại. Muốn chạy thì đã sớm chạy rồi. Vương Hậu ở Tề Vương phủ bên này chỉ hoãn quá nhiều thời gian, nhưng Lý Ngạn không dám nói ra miệng, chỉ có thể cúi đầu. Tiểu nhân hiểu rồi. Vương Hậu luôn nói xong liền lên ngựa đi tới phủ đệ của Thái Sát, ban trực bảo vệ hai bên cánh, pháo binh đi theo phía sau. Sau lưng để lại một đống đổ nát và một đám quần chúng đang chạy loạn. Vương Hậu cười lạnh, thời gian dài như vậy, con cái thân tộc trong nhà Thái Sát, lúc này cũng nên có một ít người chạy đi. Tuy Hàn Cương không nói, nhưng trước đó Vương Hậu và Lý Tín đã định kế, đều tập trung binh lực tấn công một chút, nhưng y theo kế hoạch vẫn phải phân ra mấy chục người, đi Thái phủ canh giữ cửa chính. Nhưng Vương Hậu hết lần này tới lần khác chỉ phái ra tầm 10 người. Chút người như vậy, đương nhiên trông coi không được tường vây nhà Thái Sát, người bên trong muốn chạy ra ngoài, chỉ cần vượt qua một bức tường. Nhưng những người này chính là tai họa, bỏ chạy đến nhà nào, người đó chính là phản đảng. Mà người nhà Thái Sát có thể trốn đi nơi nào, trong kinh thành lại có thể có mấy chỗ. Mặc dù Vương Hậu vừa mới vào kinh, nhưng tin tức có liên quan đến việc Hàn Cương không thể đảm nhiệm chức tể tướng đã sớm truyền vào trong thai của ông ta. Thái Sát ghen ghét Hàn Cương, lo lắng Hàn Cương dao động địa vị của hắn, sai khiến thân tộc Thái Kinh buộc tội Hàn Cương, khiến cho Hàn Cương không thể không lập lời thề độc, tự chứng minh trong sạch. Chuyện này đã sớm truyền khắp quan Tây, chuyện lớn có liên quan đến tiền đồ tương lai của sĩ tử quan Tây, không phải là không có người để ý. Sau chuyện xảy ra còn chưa được nửa tháng, đã đến thai Vương Hậu. Không biết bao nhiêu người hận Thái Sát thấu xương, cũng bao gồm cả Vương Hậu. Lần này cung biến, Hàn Cương lập công lớn, đám tể phụ Vương An Thạch vẫn đi theo phía sau hắn. Hơn nữa hai phủ thoáng cái chống ra ba vị trí, khẳng định phải lấp người đi vào. Trong ngoài đều yên bình, thiếu mấy tể phụ cũng không phải là chuyện lớn gì. Mà hiện giờ đang trong tình thế hỗn loạn, nhanh chóng bổ sung chỗ trống, triều đình cũng có thể an tâm. Nếu Vương An Thạch làm trọng sự bình trương quân quốc, trong ngoài triều đình sẽ tương đối dễ dàng ổn định lại. Mà Hàn Cương, nếu không vào hai phủ, vậy thì quá không thể nào nói nổi. Hơn nữa trước đó an bài nhân sự triều đình đều có tiên đế Triệu Kham ở sau lưng khống chế, mà lần này hai phủ xuất khẩu thì là nhằm vào Thái hậu mà làm nên. So với tiên đế vẫn luôn áp chế Hàn Cương, Thái hậu còn nể trọng Hàn Cương hơn nhiều. Vấn đề duy nhất chính là lời thề mà Hàn Cương đã lập ra trước đó. Hàn Cương bị quyền thần hãm hại, bị lời thề vây khốn, từ nay về sau không thể không bị người kiềm chế. Vương hậu thân là hảo hữu và quan hệ thông gia, há có thể trơ mắt nhìn Hàn Cương ngồi yên ổn trên vị trí tể tướng? Tự nhiên phải phân ưu giải nạn cho hắn. Một đường đi phủ Thái Sát. Thái phủ trong ngoài sớm đã nhận được tin tức, mở cửa chờ xử lý. Nhưng trông coi không nghiêm, người hầu cũng có không ít chạy trốn, mà Thái Thạc, con của Thái Sát, Thái Vị cũng chẳng biết đi đâu. Vương hậu không chỉ hoan nữa, bỏ lại Lý Ngạn xử trí dư sự, bắt một ban trực biết đường, dẫn hơn 20 người đi thẳng đến nhà Thái Kinh. Bất luận Thái Thạc, Thái Vị có tìm Thái Kinh nương tựa hay không, trước tiên cứ bắt Thái Kinh lại rồi nói. Cha tấn một phen, chết thì cũng đã chết. Lúc này, còn ai có thể kêu oan cho Thái Kinh? Khoái mã mà đi, dẫn đầu giao lộ nhà cửa Thái Kinh, ban trực dẫn đường đột nhiên kéo dây cương, kinh hãi kêu lên. Thái nha nội, là tên phản nghịch Thái Vị kia. Thái Vị. Vương hậu nghe vậy cả kinh, cũng kéo cương ngựa, rìm cương dừng lại. Chỉ thấy mấy tên hán tử mặc trang phục gia đình, trói gô nam tử nghi ngờ là Thái Vị, áp giải ra đầu ngõ. Phía sau đi theo một quan viên tướng mạo tuấn giật. Hắn nhìn ban trực, lại nhìn Vương hậu ăn mặc khác biệt, chắp tay thi lễ. Tại hạ Thái Kinh, vừa mới bắt được tên phản nghịch này, đang muốn áp giải đi khai phong phủ đầu quan.